Trái lại Diệp Tử, tại nguyên ở giữa đêm hóa thành nước dấu vết thời điểm, chính là trong nháy mắt tránh tới đó, toàn thân lôi quang đại tác, hình thành ngàn sợi lôi ti vươn hướng tứ phương, dọc theo khoảng cách rất xa, nhưng mà cái này phạm vi lớn lôi ti nhưng vẫn là chậm một bước, cũng không có đem nguyên ở giữa đêm đánh ra tới. Nguồn gốc từ tại tình báo, nguyên ở giữa đêm cực kỳ tinh thông thủy độn, tại cuối cùng lâu năm âm vũ không gian vũ chi quốc bên trong, có được ưu thế tuyệt đối. Cứ việc Diệp Tử phản ứng thật nhanh, ứng đối phương thức cũng rất kịp thời, nhưng mà vẫn là đã chậm một bước, mắt thấy nguyên ở giữa đêm tan biến tại trong mưa gió, hắn lập tức bắt đầu cảm giác chung quanh trả cờ dạ ba động, không chút nào cảm giác không đến nguyên ở giữa đêm tồn tại, lông mày không khỏi sâu khóa. Diệp Tử không có lưu lại nguyên ở giữa đêm, Nagato lại sẽ không khiến nguyên ở giữa đêm nhẹ nhàng như vậy rời đi, hắn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía rất xa một cái phương hướng, hướng phía cái hướng kia đưa tay hư không một nắm, liền gặp tuân rơi mà rơi vũ dây bên trong lại bị kéo ra một cái mơ hồ hình người thủy đoàn đi ra, sau đó, nhân hình nọ thủy đoàn rất nhanh biến thành nguyên ở giữa đêm, lúc này, đang bị một cỗ không tên lực đạo lôi kéo hắn, thần sắc kinh hoàng, tựa hồ không hiểu đây là cái gì năng lực. Bắt được nguyên ở giữa dạ hậu, Nagato cũng không khách khí, thủ tí hơi vung lên, nguyên ở giữa đêm bị cường đại lực đạo giật trở về, đập ầm ầm hướng mặt đất, phát ra một đạo trầm muộn âm thanh. Nhìn lấy một màn này, Diệp Tử trầm mặc. Trước đây không lâu, hắn bị cái này loại không tên năng lực lôi kéo qua, cứ việc vội vàng ngoài ý muốn, cũng không thể đi phủ nhận cái kia không tên lực lượng đáng sợ, tựa như là bị lưỡi câu đâm vào trong thịt cá, bị người cứng rắn sinh sinh lôi kéo mà đến, không có lực phản kháng chút nào. Đối với điểm này, hắn càng để ý là, Nagato là như thế nào phát hiện nguyên ở giữa đêm, lấy cảm giác của hắn năng lực ngay cả một chút dấu vết cũng cảm giác không thấy, Nagato lại có thể tinh như vậy chuẩn bắt được nguyên ở giữa đêm. Nagato đem tất cả vũ nhẫn đều bắt tới về sau, liền cùng các đồng bạn đứng tại chỗ bất động, nhìn lấy Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ cùng nguyên ở giữa đêm bọn người. Các đồng bạn của hắn hơi nghi hoặc, lại cũng không nói gì thêm, đứng tại Nagato bên cạnh thân, nhàn nhạt nhìn lấy trong mưa ngoại nhân. Là cặp mắt kia sao? Diệp Tử nhìn lấy ngã sắp xuống trong nước nguyên ở giữa đêm, toàn thân lôi quang đại tác, lôi nha hóa thành một đạo lệ mang, trực chỉ nguyên ở giữa đêm. Nhiệm vụ của hắn là kích đánh nguyên ở giữa đêm, cho nên tuyệt sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, mà nói Diệp bọn hắn mắt thấy Diệp Tử độc thủ, cũng là dựa theo kế hoạch ban đầu, đối mấy cái khác vũ nhận phát động công kích. Nguyên ở giữa đêm vẫn có thể xem là một cái tinh anh thượng nhẫn, cái kia một chút nặng càng làm hắn thần trí choáng váng chỉ chốc lát, lại bản năng phản ứng đứng dậy nhảy rời nguyên địa, bởi vì loại kinh nghiệm này lão đạo ứng đối, tránh đi Diệp Tử chí mạng nhất đao, nhưng là khoảng cách nhưng không có kéo ra quá xa. Nhất đao thất bại, Diệp Tử thần sắc bất biến, thân hình thông suốt nhất động, tiếp tục thẳng bước nguyên ở giữa đêm, hai vai của hắn phía trên hiện ra một đạo chói mắt quang mang, đương nhiên đó là linh thể của hắn, thăng lên trên trời bên trong, lượn quanh một cái mỹ lệ hình cung, đánh út về phía nguyên ở giữa đêm phía sau lưng. Đây là linh hóa chi thuật. Không, làm sao có thể? Nguyên ở giữa đêm nhìn lấy từ Diệp Tử trên thân dọc theo linh thể, thần sắc đại biến, hắn thân là Cổ Nộ Hạ tinh anh thượng nhẫn, sao lại không biết đây là gian bảng hiệu nhận thuật linh hóa chi thuật, nhưng linh hóa chi thuật đang sử dụng quá trình bên trong, người thi thuật là không thể di động, cho nên cũng không phải như vậy vô giải, nhưng mà, Diệp Tử thế mà một bên sử dụng linh hóa chi thuật, một bên cầm đao lấy lôi đỉnh chi thế hướng hắn chém tới. Như vậy tình thế nguy hiểm, căn bản không dung suy nghĩ. Cứ việc Nguyên ở giữa đêm tâm tư cẩn mật, tính cách tỉnh táo, đối mặt cái này không thể tưởng tượng một màn, trong nháy mắt trong cuộc chiến tìm không đến bất luận cái gì ứng đối phương thức. Bởi vì, đao kia quá nhanh, cái kia đạo linh hồn cũng quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp kết ấn. Hắn lấy mạnh mẽ động tác tránh thoát Diệp Tử nhanh như lôi đỉnh đao thứ hai, lại không thể tránh thoát từ trên không vây quanh sau lưng linh thể. Có Diệp Tử diện mạo linh thể chui vào Nguyên ở giữa đêm thân thể về sau, cái sau thân thể khẽ giật mình, ánh mắt trở nên mờ mịt. Diệp Tử thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước, thân sắc lạnh lùng nhất đao chạm hướng nguyên địa bất động Nguyên ở giữa đêm. Xoẹt. Một đạo ấm áp huyết tuyến chảy ra đến trong mưa. Nguyên ở giữa đêm đầu lâu bay về phía giữa không trung, trên mặt thần sắc vẫn như cũ mờ mịt lấy, cho đến sau khi rơi xuống đất, cái kia mờ mịt ánh mắt ngưng kết lấy, tựa hồ chết không nhắm mắt. Giết Nguyên ở giữa dạ hậu, Diệp Tử không có đi nhìn cái kia rơi trên mặt đất đầu lâu, mà là nhìn về phía nạ gạ tổ bọn người. Có thể nhẹ nhàng như vậy giết chết Nguyên ở giữa đêm, cũng là bởi vì nạ gạ tổ nguyên nhân, cứ việc đối mặt địch nhân là cộng đồng, lại không phải đúng vậy hữu hảo minh hữu. Hắn nắm đao, một bên nhìn chằm chằm nạ gạ tổ bọn người, một bên chú ý ẩn sát bọn hắn chiến đấu. Chui vào ạ cát sủ kỳ vũ nhân bản thân liền bị thương, đối mặt Uchiha nhất tộc thiên tài huynh muội ăn ý hợp kích, khắp nơi bị quản chế, nhưng mà đáng sợ nhất lại không phải Uchiha huynh muội thể viễn song liên, mà là thời cơ cùng góc độ nắm chắc đến 10 phần xảo trá độc châm, đó là ẩn sát kịch độc thiên bản. Thiên bản mạnh như châm, không khí lực cản cực nhỏ, chuyên dùng ám khí người, có thể lấy nhất vừa đúng lực đạo ném ra thiên bản, không cần nhanh đến cực hạn, chỉ cần đúng mức. Ẩn sát chính là trong đó hảo thủ, nàng ném thiên bản tốc độ không có đạt tới nhanh đến trình độ kinh người, nhưng là phá không mà đến âm thanh nhỏ bé đến khó lấy phát giác. Có thể thừa dịp địch nhân sơ sót cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, thẳng tới yếu hại. Thiên bản không giống phi tiêu, nó rất nhỏ, trừ phi chúng đích trái tim hoặc là con mắt loại hình vị trí trọng yếu, mới có thể đạt tới giết địch hiệu quả, cho nên có rất ít người sẽ chuyên môn đi luyện thiên bản. Đây là một loại thực dụng tính không cao ám khí, nhưng tăng thêm kịch độc liền không đồng dạng. Nó mạnh, khó phòng. Tiếng xe gió rất nhỏ, càng khó phòng. Diệp Tử chú ý ẩn sát ba người chiến đấu, đồng nhiên giật mình, hắn tử vừa mới bắt đầu liền đánh giá thấp chi tiểu đội này năng lực tác chiến. Uchiha Obito dị ảo thuật quấy rối, Uchiha băng đích cận thân kiểm chế, ẩn sát nhất kích chí mệnh độc châm, hình thành đáng sợ chiến lực. Tại ám khí phương diện này, Uchiha nhất tộc bởi vì ủng có xạ dị gẳng, cho nên độ chính xác rất kinh người, nhưng là chưa có người sẽ sử dụng thiên bản, ngược lại là có không ít Uchiha tộc nhân tại phi tiêu vận dụng lên 10 phần chắc tuyệt. Ẩn sát không phải Uchiha nhất tộc, không có xạ dị gẳng, nhưng là nàng độ chính xác lại không kịp được cho, phối hợp độc châm cùng ẩn nấp thủ đoạn, đơn giản đúng vậy một cái đáng sợ ám sát giả. đây chính là họ rổ xỉ mà sáng sớm liền nhìn ra đặc chất, loại năng lực này, đối với rất nhiều người đều là một sự uy hiếp, bình thường cũng là sống không được lâu đâu, bởi vì không người nào nguyện ý có như thế một cái đáng sợ ám sát giả tồn tại, bảo đảm không cho phép cái nào trời mục tiêu chính là mình. Khi ỉn sắt hào quang càng phát sáng rỡ thời điểm, có lẽ đúng vậy sắp tiếp cận thân vẫn thời điểm, họ rổ xỉ mà vững tin điểm này. Độc của nàng không có xú nạ cùng hạn rô lợi hại, nhưng nàng là thiên nhiên ám sát giả, đây chính là nàng trô đáng sợ. Diệp Tử chú ý có người phối hợp ỉn sắt, cũng ý thức được cái này đáng sợ một điểm. Rất nhanh, tại Uchiha huynh muội cùng ỉn sắt hợp kích dưới, mấy cái thụ thương vũ nhẫn rất nhanh mất mạng, sau đó, bọn hắn yên lặng đi vào Diệp Tử sau lưng. Diệp Tử nhìn về phía Nagato, phong vũ vẫn như cũ, mưa rơi rất lớn, trong không khí mùi máu tươi rất nhanh liền trong màn mưa tan đi, lưu trên mặt đất huyết dịch không cần một lát, cũng bị cọ rửa đến không còn một mảnh. Song phương nhìn nhau, tại cái này trong mưa gió trở mặc. Chương 80. Bị liệt là cấp S phản bội nhị dạ nguyên ở giữa đêm chết rồi, tử trạng thê thảm, thi thể tách rời rơi vào trong mưa. Nagato ánh mắt vượt qua tầng tầng mưa gió, chăm chú nhìn chăm chú thần sắc lạnh lùng Diệp Tử, hắn đang do dự, cân nhắc. Cái kia làm hắn có chút kiêng kỵ linh hồn thuật thức, lần đầu hướng hắn thể hiện ra tác dụng nhất định, nhưng chỉ là loại trình độ này, hắn căn bản không sợ, như vậy, phải chăng đem Diệp Tử đám người tính mệnh lưu tại nơi này thì là một lựa chọn. Sau một lát, Nagato từ bỏ có nguy hiểm lựa chọn, độ sinh sự đoan sẽ chỉ làm hao mòn sức mạnh của bản thân, huống hồ, bọn hắn trước mắt uy hiếp là Vũ Nhẫn thôn hẳn rồi, mà không phải Diệp Tử bọn người. Trở về đi. Mặt ngó về phía Diệp Tử, làm ra lựa chọn Nagato chậm rãi lui về phía sau, những người khác cũng là như thế. Cô nạn thân ảnh tại mang mang nhân vũ trong sương mù tiêu hình trước đó, bình tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Tử, phản phất, thời gian về tới lúc trước, chính đến hôm nay, mưa rơi như thế chỉ lớn, nàng cùng Dạ Hỉ cô nạ gạ tổ tại lùi bại thành trấn bên trong gặp hắn, khi đó, cái kia gầy như que tuổi tiểu hải tử, thần sắc là như vậy bướng bình mạnh, quay người rời đi thân ảnh là như vậy kiên quyết. Mắt thấy nạ gạ tổ đám người rời đi, Diệp Tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn không muốn cùng nạ gạ tổ đánh nhau, vậy thì đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mà lại hắn căn bản không rõ ràng cặp kia quỷ dị con mắt có dạng gì năng lực, giao đấu địch nhân như vậy là cực kỳ nguy hiểm. Có thể miễn đi cái này vô ý nghĩa một trận chiến là kết quả tốt nhất. Đem nguyên ở giữa đêm thi thể phong nhập quyển trục về sau, cũng dụ kỳ lấy cấp S nhiệm vụ Hinata. Đối với nhị giả mà nói, cấp S nhiệm vụ là một loại vinh diệu, đối với lần thứ nhất Hinata cấp S nhiệm vụ ẩn sát bọn người càng là như vậy, nhưng mà đối với Diệp Tử tới nói, cấp S nhiệm vụ sớm đã là chuyện thường ngày. Hắn không có ẩn sát cùng Uchiha huynh muội đám người kích động, ngắm nhìn bên trong đất trời mưa gió, suy nghĩ chậm rãi tung bay về lần đầu tiên tới nơi đây thời điểm, cho nên cảnh trở lại, lúc này mới ý thức được thời gian trôi qua. Diệp Tử yên lặng nắm chặt nắm đấm, hơi dao động đầu, ép buộc mình không suy nghĩ thêm nữa lấy thời gian trôi qua, mang theo đội ngũ đặt vào trở về Cổ Nổ Hạ đường xá. Mấy ngày sau, hành quân gấp Diệp Tử tiểu đội an toàn về tới Cổ Nổ Hạ, vừa về tới Cổ Nổ Hạ, bốn người thẳng đến hồ cả văn phòng. Đối với Diệp Tử tiểu đội thành công hoàn thành nhiệm vụ trở về, Sazuto bị rất là mừng rỡ, duy vừa so sánh tiếc nuối cũng không cách nào bắt sống nguyên ở giữa đêm trở về, miễn cưỡng một phen về sau, liền để Diệp Tử tiểu đội đi về nghỉ. Mỗi một lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đều cần trình lên một phần chiến báo. Diệp Tử về nhà cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi, mà là trước đem chiến báo viết ra đệ trình cho đệ tam hồ cả về sau, lúc này mới về nhà nghỉ ngơi. Ngay từ đầu, hắn xác thực đánh giá thấp Uchiha huynh muội cùng Insats thực lực, điểm ấy vô pháp phủ nhận. Hắn tại trong chiến báo trọng điểm trình bày Uchiha huynh muội cùng Insats ba người tổ hợp chiến lực, ngụ ý đúng vậy hy vọng cái này tiểu đội có thể tiếp tục duy trì. Sazuto bị xem hết chiến báo sau hơi cười một tiếng, lẩm bẩm, có thể bị ngươi tán đồng nhưng thật không dễ dàng, đáng tiếc giản nhị Insats cũng không phải là cô nộ hàng người. Nói, hắn có chút tiếc nuối sờ lên cái cằm, nghĩ đến cùng Orochimaru mà cực kỳ tương tự Diệp Tử, trong lòng tâm tình có chút phức tạp. Hắn bỗng nhiên đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú tương dạ trước thôn làng, trầm mặc không nói. Có lẽ là quá mệt mỏi, Diệp Tử rất thoải mái ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã là vào lúc giữa trưa. Rời giường đơn giản rửa giấy mặt mũi, liền chuẩn bị đi nhà bếp làm điểm đồ ăn đến ăn, còn chưa tới nhà bếp thời điểm, hắn liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ nhà ăn truyền đến. Hắn hơi sững sờ, chuyển cái phương hướng hướng nhà ăn phương hướng mà đi, chỉ gặp trên bàn cơm bày khắp đồ ăn, Orochimaru một người ngồi tại trước bàn, trong tay giơ lên một bát cơm, đang từ từ ăn. Diệp Tử nhìn lấy trên bàn cơ hồ tất cả đều là trứng loại thức ăn, hơi cười khổ một tiếng, chính là ngồi xuống, hỏi, không nghĩ tới ngươi lại ở nhà. Từ khi hắn cùng Orochimaru gia nhập cây về sau, hai người bọn họ đều rất ít về nhà, đặc biệt là Orochimaru bắt đầu trở nên thần lòng không thấy đuôi, tăng thêm hai người tấp nập chấp hành nhiệm vụ, cho nên muốn thật lâu mới có thể nhìn thấy một lần. Orochimaru nhấc đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ăn cơm. Vâng vâng vâng. Diệp Tử chôn đầu đào lên cơm đến, không cần một lát liền ăn một bát cơm, sau đó, hắn lại đánh một bát, bắt đầu quét sạch trên bàn trứng loại thức ăn, có trời mới biết Orochimaru vì cái gì như vậy ưa thích trứng gà, chẳng lẽ là bởi vì hắn rất giống xà. Rất nhanh, thức ăn trên bàn liền bị tiêu diệt không còn. Diệp Tử rất thỏa mãn sờ lên bụng. Ăn no về sau, Diệp Tử không có trước tiên thu thập cái bàn, mà là hướng về phía Orochimaru nói ra, "Orochimaru, nhiệm vụ lần này, ta gặp một cái có được quỷ dị con mắt người." Orochimaru thần sắc khẽ giật mình, có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi, "Dạng gì con mắt?" Hiện tại Orochimaru đã trải qua sơ bộ cùng Đạn Dỗ đã đặt thành hiệp nghị, làm gõ cửa lễ gặp mặt, Đạn Dỗ lợi dụng chức vụ thuận tiện, cho Orochimaru sáng tạo ra một cái tiến vào bố trí cấm thuật quyển trục mật thất bên trong cơ hội. Orochimaru tại cái kia ghi lại chúng nhiều cấm thuật quyển trục bên trong học được không ít cấm thuật, đối với cái này hắn cũng rất là hài lòng. Sau đó, hắn chính thức bắt đầu liên quan tới nhân thể nghiên cứu, cho nên nghe được Diệp Tử nói mở mắt, hắn liền hết sức cảm thấy hứng thú. Diệp Tử cau mày đầu, nói ra, cái kia con mắt nhìn qua tựa như là từng vòng gợn sóng, cụ thể có được như thế nào lực lượng, ta cũng không rõ lắm. Nghe Diệp Tử cái này đơn giản miêu tả, họ Orochimaru ránh mắt biến đổi, thế mà có chút kích động đứng lên. Diệp Tử nhìn lấy lần này phản ứng họ Orochimaru, ý thức được đôi mắt kia, tựa hồ rất là bất phàm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 81. Cái kia đúng là một đôi cực kỳ bất phàm con mắt. Họ Orochimaru sẽ không ngu đến mức nói ra như là người xác định không nhìn lầm ngôn ngữ, có cái kia loại đặc thù con mắt, ngoại trừ Di Nệ Gẳng không còn gì khác, hắn nhìn về phía một mặt kinh dị Diệp Tử, ngữ khí cùng nhiệt, đó là Di Nệ Gẳng. Lục đạo tiên nhân con mắt. Ngắn ngủi một câu, lại ẩn chứa phức tạp dài dòng tin tức. Diệp Tử nghe, ánh mắt lom lom nhìn, trầm mặc không nói, nội tâm nhưng bởi vì một câu nói kia lên bận sóng. Di Nệ Gẳng, cùng lục đạo tiên nhân. Đó là như thế nào tồn tại, hắn tuyệt không biết. Tiên nhân là thật tiên nhân sao? Nếu như là tiên nhân, như vậy là không có được phá vỡ không gian năng lực. Nghĩ tới đây, Diệp Tử ánh mắt trở nên 10 phần bức thiết, lập tức đứng lên, kích động hỏi, Di Nệ Gẳng là cái gì? Lục đạo tiên nhân là tiên nhân sao? Tiên nhân có thể phá vỡ không gian sao? Nói cho ta biết, họ Orochimaru. Đây là hắn lần thứ nhất tại họ Orochimaru trước mặt thất thố như vậy, cũng là lần đầu tiên, đối họ Orochimaru nói như vậy, cái kia thần sắc kích động, thấy họ Orochimaru kinh ngạc không thôi. Nói cho ta biết. Diệp Tử hai tay gắt gao đặt tại bàn trên bàn. Họ Orochimaru nhìn lấy như vậy tư thái Diệp Tử, thần sắc kinh ngạc, hắn trầm mặc một lát, theo rồi nói ra, có thể hay không phá vỡ không gian ta không biết, nhưng là nếu như ngay cả lục đạo tiên nhân cũng vô pháp làm đến, vậy thì không ai có thể làm được. Ha ha. Diệp Tử bỗng nhiên cười, cười đến 10 phần thoải mái. Họ Orochimaru nhìn lấy trong lúc cười to Diệp Tử, rốt cục, hắn thấy được Diệp Tử muốn. Nhưng phàm là người, chắc chắn sẽ có chỗ truy cầu. Phá vỡ không gian. Cái này truy cầu là nguồn gốc từ loại nguyên nhân nào? Hắn không biết, nhưng là nay trời, hắn rốt cuộc biết Diệp Tử tại sao phải truy tìm lực lượng. Diệp Tử cười một hồi, liền bình tĩnh lại, hắn thấp đầu, nhìn trên bàn không bàn, nghĩ đến trong mưa gió cặp mắt kia. Còn chưa đủ a, lực lượng của ta. Hắn chậm rãi nhấc đầu, nhìn thẳng họ Orochimaru, nói ra, có phương pháp gì có thể để cho ta càng nhanh biến cưỡng ép? Đón Diệp Tử chăm chú ánh mắt, họ Orochimaru ánh mắt tiến tĩnh, nghĩ đến gần nhất đang tiến hành nghiên cứu, cũng nghĩ đến Diệp Tử thân thể đặc biệt châu tính. Hắn đem hai cái này liền tưởng cùng một chỗ, trên mặt không khỏi hiện ra tia sợi đủ cười, tại tái nhợt màu da làm nổi bật hạ là như vậy ấm lãnh. Đương nhiên là có. Hắn cười cười, giống như là một cái băng lãnh rắn độc. Hai ngày sau, Diệp Tử đi tới đàn rồ trước mặt, hắn nhìn lấy đàn rồ, thần sắc đạm mạc, lần này gặp mặt, cùng dĩ vãng bất cứ lúc nào đều sẽ không cùng. Liên quan tới họ Orochimaru cùng đàn rồ hiệp nghị, hắn xem như rót vào tiến vào, cũng hiểu biết họ Orochimaru cùng đàn rồ hai người cử động điên cuồng, bọn hắn tại tiến hành nhân thể nghiên cứu. Khi họ Orochimaru nói ra chuyện này thời điểm, Diệp Tử kém chút thất thố, bởi vì nhân thể nghiên cứu là hắn trong hồi ức cấm chế, cũng là hắn chỗ thống hận sự tình. Nếu như thời gian hồi tố đến 10 năm trước, có lẽ hắn biết phẫn nộ chỉ trích chuyện này, đồng thời đi cải biến, mà bây giờ hắn lại không phải non nớt ngây thơ hài tử. Nhân thể nghiên cứu lại như thế nào? Chỉ cần để hắn đạt tới mục đích, liền xem như tự mình động thủ, liền xem như bị khi làm thí nghiệm thể cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần là người, liền sẽ có mong muốn đồ vật. Đàn Dỗ chống ba vòng, thần tình lạnh nhạt, đây là giao dịch điều kiện cơ bản. Diệp Tử trầm mặc không nói. Đàn Dỗ nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, ta một mực nhìn không thấu được ngươi muốn cái gì, hiện tại ta đã biết, như vậy hết thảy đều sẽ có vẻ đơn giản hứa nhiều, so với giao dịch, ta càng muốn hơn ngươi vì ta hiệu lực. Ta cần muốn làm gì? Diệp Tử lãnh đạm nói. Đàn Dỗ cười cười, nói ra, ngươi cần việc cần phải làm một mực chưa biến, chẳng qua là so trước kia nguy hiểm hơn thôi. Diệp Tử vì điểm đầu, ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ, hắn cũng không nghĩ ra có thể vì Đàn Dỗ làm cái gì. Người đó tham cỡ sần thể nghiên cứu kế hoạch, mục đích cũng chính là để một người trở nên mạnh hơn, mà hắn sẽ là trong đó người được lợi. Thấy ghép xạ gì gặng? Vẹn vẹn nghe được cái từ này, hắn liền hưng phấn không thôi. Nếu như nhất cuối cùng thành công, như vậy tẩy ghép gì nệ gẳng cũng không phải làm không được. Từ ngày này trở đi, Diệp Tử từ Vũ Chi Quốc trở về tuy nhiên số trời, lấy hắn xong thân phận lại bắt đầu từng cái nhiệm vụ. Vũ trộm, hắn là nghe một viên, chỗ chấp hành nhiệm vụ thấp nhất cũng là cấp A nhiệm vụ, phổ biến là cấp S nhiệm vụ. Bên ngoài bên trong, hắn là cổ nổ hạ thôn một tên thượng nhẫn, mang theo một tiểu đội, mỗi lần đều có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, hiệu suất cực kỳ kinh người. Mặc dù như thế, trong thôn rất nhiều người đối với hắn đều rất không chào đón, cứ việc lời đồn bị trấn áp, nhưng tạo thành ảnh hưởng căn bản là tiêu trừ không được. Đối với cái này, Diệp Tử căn bản không thèm để ý, hắn thấy Cổ Nộ Hạ thôn chỉ là hắn lâm thời kết cục, hắn không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về cái thế giới này. Bởi vì hiệu suất cao nhiệm vụ hiệu suất, Cổ Nộ Hạ tiểu nhanh trắng danh tiếng xem như truyền khắp các đại nhân thôn, liên quan tới Diệp Tử một cái nhân tình báo, cũng bị các đại nhân thôn chô ghi chép ngăn, trong đó có một câu cảnh nói đủ để biểu ạ kỳ dạ Diệp Tử cường đại. Đao của người này cũng không so nhanh trắng chậm. Bởi vì đội ngũ hiệu suất cao hoàn thành nhiệm vụ, Uchiha huynh muội hai người cùng Dạn Nhi Insats cũng tại lần lượt trong nhiệm vụ nhanh chóng trưởng thành, giữa bọn hắn đáng sợ phối hợp, thậm chí vượt ra khỏi Inoshi cả cho, trở thành đại tân sinh lóa mắt tân tinh, thẳng bức Minato cùng cờ tin mãi. Về phần Diệp Tử, mặc dù bọn hắn là cùng một đời, nhưng là vị trí độ cao đã khác biệt. Khi bọn hắn còn đang vì Hinata cấp S nhiệm vụ đắc chí thời điểm, Diệp Tử đã đang không ngừng thay đổi ghi chép. Cá nhân hắn trong hồ sơ, cấp S nhiệm vụ số lần đang từng bước tăng lên, không một thất bại, xác suất thành công 100%. Dạng này nhiệm vụ nhân tài, đơn giản đúng vậy các đại nhận thôn tha thiết ước mơ tồn tại. Một quán rượu nhỏ bên trong, ngồi bốn người, theo thứ tự là Suna, Dị Dị Dạ, họ Orochimaru, Gian. Đứa bé kia, trung quy nổi danh trên đời. Dị Dị Dạ cạn rót lấy tiểu tửu, cảm khái mà đối với mọi người nói, nhưng là Minato cũng không so cái kia tên tiểu quỷ kém. Ta vững tin điểm này. Nói đến đây, Dị Dị Dạ trừng mắt về phía họ Orochimaru. Họ Rồ Xi Mạn căn bản không để ý tới hắn, phối hợp uống rượu. Gian nhẹ giọng cười một tiếng, thở dài, thế hệ này, tiềm chất kinh người hậu bối thật đúng là không ít. Chu Na nghe vậy lườm hắn một cái, nói ra, chúng ta thế hệ này cũng không kém, bọn hắn muốn khiêng đại lương còn rất sớm. Gian mở ra hai tay, cười khổ nói, nhưng Diệp Tử đã là so ta mạnh hơn. Chu Na không phản bắt được, như thế vô pháp đi cãi lại, vẹn vẹn từ Diệp Tử tại trong khoảng thời gian ngắn, liền cải tiến linh hóa chi thuật hành động này, đúng vậy gian vô pháp ganh đua so sánh, huống chi Diệp Tử chỗ cải tiến sau linh hóa chi thuật trở nên càng thêm đáng sợ, cũng là gian vô pháp nắm giữ một điểm. Vẹn vẹn nhìn từ điểm này, gian liền kém xa tít tắp Diệp Tử, nếu như hắn biết Diệp Tử linh hóa chi thuật còn không có hoàn toàn hiện ra toàn bộ thực lực, không biết nên làm cảm tưởng gì. Dĩ Dĩ Dạn Hữu lấy điểm này, hảo hảo cười nhạo một phen gian, một cái truyền thụ người khác nhận thuật người, thế mà trong thời gian thật ngắn bị siêu việt. Sau đó, Chu Na cho Dĩ Dĩ Dạn một cái quả đấm, quán rượu nhỏ tường phá một cái hố. Họ Rồ Xi Mạn nhìn lấy một màn này, vì dao động đầu. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 82. Khi Diệp Tử tên truyền lưu thế gian, mang đến mẹn mẹn chỗ xấu cư nhiều, ngay cả Hắc thị cũng có liên quan tới Diệp Tử treo thưởng nhiệm vụ. Các nhẫn thôn đều trăm phương ngàn kế muốn hoàn thiện Diệp Tử tình báo, tại Cô Nổ Hạ bên trong, rất nhiều hơn nhẫn cũng không biết Diệp Tử tại nghe bên trong một thân phận khác, giải gạ. Nhưng mà, các nhẫn thôn cũng đã thu hoạch đến tình báo này, tại liên tưởng đến Diệp Tử lấy xong thân phận, dùng một loại đáng sợ tốc độ đi xong thành rất nhiều cao nhiệm vụ khó khăn về sau, đối với Diệp Tử kiêng kỵ thăng lên đến chưa từng có độ cao. Cô Nổ Hạ ra đại biểu tính tam nhẫn, có đáng sợ nhanh trắng, bây giờ còn thêm ra một cái tuổi trẻ tiểu nhanh trắng, đơn giản không nên quá không nhân tính. Cô Nổ Hạ nhanh trắng, bọn hắn không động được, hay còn non nớt tiểu nhanh trắng, chẳng lẽ liền không thể nhanh chóng diệt trừ sao? Thế là, Hắc thị toát ra liên quan tới Diệp Tử treo giải thưởng, các đại nhận thôn trong bóng tối nhiệm vụ chỉ lệnh, cũng nhiều một đầu, gặp được tiểu nhanh trắng, cần không tiếp đại giới giết chết hắn. Đương nhiên, Diệp Tử bản thân cũng không biết điều này, hắn vẫn như cũ mỗi trời chỉ nghỉ ngơi 4 giờ, thời gian còn lại một mực đang huấn luyện cùng chấp hành nhiệm vụ, tựa như một cái không hiểu được mệt mỏi máy móc, càng không ngừng hì nạ tạ từng cái nhiệm vụ. Đàn Dụ rất hài lòng. Cô Nộ Hạ cao tầng cũng rất hài lòng. Trong mắt bọn họ, Diệp Tử không có tam nhẫn cùng nhanh trắng danh vọng, nhưng mà hắn lại sáng tạo ra giống tam nhẫn nhanh trắng giá trị, giống người tài giỏi như thế, không có người sẽ không thích, cho nên bọn hắn càng thêm sẽ không đi giúp Diệp Tử làm sáng tỏ một ít chuyện. Ăn người quái vật, cái này đem là rất không tệ một cái lời đồn. Bọn hắn sẽ không đi trấn áp, sẽ không đi làm sáng tỏ, cũng sẽ không đi trợ giúp, chỉ bất quá đám bọn hắn cần muốn cái này lời đồn tồn tại. Diệp Tử một lòng chỉ muốn về tới địa cầu, đối với những chuyện này căn bản không thèm để ý, không phải vậy, người bình thường bị dạng này một mực để ép, khẳng định phải bắn ngược. Họ Rồ Xi Mạn nghiên cứu tiến độ một mực đang tăng tốc, Đạn Rồ không có khả năng đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho họ Rồ Xi Mạn một người, như thế hắn sẽ rất không yên lòng, cho nên mại mại tử cũng thành nghiên cứu tổ một viên, mà liên quan tới Diệp Tử thể chất cũng bị xem như đầu để xếp vào trong đó. Bọn hắn phát hiện, Diệp Tử thể chất đặc tính cùng đệ nhất hồ cả tế bào đặc tính giống nhau y hệt, căn cứ vào điểm này, mại mại tử phi thường để bụng, nàng thậm chí trực tiếp tìm tới Diệp Tử, muốn từ chỗ của hắn cầm một điểm tế bào đến nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không cùng đệ nhất hồ cả tế bào phù hợp với nhau. Đối với điều thỉnh cầu này, Diệp Tử cứ việc phản cảm, nhưng cũng đồng ý. Cầm tới Diệp Tử huyết dịch mại mại tử hoan thiên hỉ địa rời đi, nàng gia nhập nghiên cứu tổ nguyên nhân căn bản không phải muốn giúp Đạn Rồ giám thị họ Rồ Xi Mạn, mà là vì trợ giúp Diệp Tử. Nàng muốn biết rõ ràng Diệp Tử thể chất đặc tính, sau đó lấy cái phương hướng này nghiên cứu, muốn tìm tới có thể đem Diệp Tử thân thể đặc tính phát huy đến cực hạn phương pháp, thậm chí có thể miễn đi tác dụng phụ, vì cái mục tiêu này, nàng mới sẽ đồng ý gia nhập nghiên cứu tổ. Đạn Rồ tự nhiên không biết mại mại tử tâm lý, bởi vì là gia tộc hệ thống bên trong người, cho nên hắn rất yên tâm mại mại tử, lại tuyệt đối không ngờ rằng so với gia tộc, mại mại tử càng có khuynh hướng Diệp Tử. Có khi tại lần đầu gặp lúc cái kia trong một giây, có một số việc cuối cùng liền đã nhất định, đây không phải vừa thấy đã yêu khoa trương như vậy, nhưng cũng có xâm nhập nội tâm nguyên do. Cái kia thiếu niên đột nhiên xâm nhập trong mắt, liền không còn cách nào khó quên, tại cái kia đêm trước chiến tranh trong đêm, tắm rửa tại dưới ánh trăng phát ra kiên quyết âm thanh, cũng không phải là trò đùa, đó là rất chân thành rất nghiêm túc tuyên ngôn. Nàng muốn trợ giúp hắn, như vậy, nàng tương lai sở hữu chính là muốn trợ giúp hắn. Diệp Tử ánh mắt luôn luôn nhìn chăm chú lên xa xôi phía trước, cho nên vô hạ chú ý đến còn lại. Thế là, hắn không phát hiện được mại mại tử thật tâm, thậm chí một mực đối với cái này duy trì hoài nghi. Cho nên hắn đối mại mại tử thái độ một mực rất lãnh đạm. Cái này một lâu năm, Cô Nộ Hạ vừa kết thúc cùng nham nhận chiến tranh, còn lại nhận thôn thì là bắt đầu đối xung quanh tiểu quốc tư nguyên tiến hành cướp bóc thôn tính. Tu sinh dưỡng tức bất quá là nhất thời, khi phe phái ạ kỳ giả phân, trung quy đều muốn chẳng lớn, cướp bóc thôn tính xung quanh tư nguyên chỉ là bước đầu tiên, kế lần thứ hai nhận giới đại chiến sau khi kết thúc, tiếp theo mà đến lần thứ ba nhận giới đại chiến là tránh cũng không thể tránh. Mặc kệ cơ tại nguyên nhân gì, đại chiến chỉ là chuyện sớm hay muộn, không cần bất kỳ nguyên do. Cô Nộ Hạ ở vào nhất phì nhiêu địa vực, không cần giống còn lại nhận thôn chiếm đoạt xung quanh tiểu quốc, nhưng mà bởi vì ở và ở giữa nhất tâm địa phương, ngược lại là tứ phía vòng địch, cho nên Cổ Nộ Hạ cần bằng nhanh nhất tốc độ đi tăng cưỡng ép thôn làng thực lực. Khi Diệp Tử tại tốn thời gian đem thời gian gần một tháng hoàn thành một cái cấp S nhiệm vụ về sau, trở lại nơi ở rất hiếm thấy gặp họ Rồ Xi Mạn. Nhiệm vụ của lần này, hắn hỉ nạ tạ rất gian nan, cũng là tốn thời gian một lần lâu nhất, bởi vì nhiệm vụ là muốn hủy đi một cái cứ điểm, mà không phải ám sát mục tiêu, khuyết thiếu phạm vi lớn lực sát thương hắn, bỏ ra gần một tháng mới quét sạch toàn bộ cứ điểm. Chấp hành xong nhiệm vụ này về sau, hắn đã nhận ra thông linh thú tác dụng. Đúng lúc hôm nay, cùng họ Rồ Xi Mạn trong nhà gặp nhau, thế là đem điều thỉnh cầu này cùng họ Rồ Xi Mạn nhắc lên. Họ Rồ Xi Mạn trầm mặt một lát, ý nào đó mà nói, Diệp Tử cũng không phải là hắn học sinh, chỉ bất quá lại thắng học sinh, cho nên để Diệp Tử cũng ký kết khế ước, hắn cũng không chần chờ quá lâu. Ngươi có thể đi tìm kiếm thích hợp bản thân thông linh thú, đương nhiên, cũng có thể cùng vạn xà khế ước, nhưng là vạn xà tộc quần không nhất định thích hợp ngươi, nếu như ngươi khẳng định muốn ký kết khế ước, ta cũng không ngăn trở ngươi. Diệp Tử đối với thông linh thú cũng là có sự hiểu biết nhất định, chỉ bất quá chưa bao giờ bị người tới tận cửa, cho nên giải chỉ là phiến diện, hắn nhìn lấy họ Orosimaz, hỏi, ta nên đi tìm thông linh thú. Họ Orosimaz nói ra, ngoại trừ cố hữu truyền thừa, còn có tương đối mạo hiểm phương pháp, cái kia chính là nghịch hướng thông linh thuật. Nghịch hướng thông linh thuật. Diệp Tử lông mày nhíu lại. Nghịch hướng thông linh thuật là một cái nghịch phản thuật thức, thông linh thuật có thể triệu hoán ký kết khế ước thông linh thú, mà nghịch hướng thông linh thuật thì là đem mình thông linh đến thông linh thú thế giới đang ở, tại chưa ký kết khế ước trước, ai cũng không biết sẽ đem mình thông linh ở đâu, cô này chuẩn bị nhất định phong hiểm. Diệp Tử ánh mắt hơi lên gợn sóng, hắn đối với thông linh thuật có sự hiểu biết nhất định, không chút nào không biết thông linh thuật không chỉ có thể triệu hoán đến thông linh thú, còn có thể đem mình nghịch phản triệu hoán đến thông linh thú thế giới, cuối cùng là như thế nào nguyên lý, là cùng thời không có liên quan thuật thức sao? Diệp Tử nghĩ đến, trầm mặc không nói. Họ Dỗ Sĩ Mã cũng không nói gì, hắn cắn nát ngón tay, trực tiếp triệu hồi ra một bó quyển trục, nói ra, đây là Long Địa động tộc quần khế ước quyển trục, ngươi có thể cùng nó nhóm ký kết khế ước, cũng có thể dùng nghịch hướng thông linh thuật đi không biết chi địa tìm kiếm thích hợp thông linh thú, quyền lựa chọn tại trên tay ngươi. Dù cho Diệp Tử cũng không phải là Họ Dỗ Sĩ Mã thân truyền học sinh, nhưng là người bên ngoài cơ hồ đều cho rằng Diệp Tử chính là Họ Dỗ Sĩ Mã thân truyền học sinh, mà đem thông linh quyển trục mang lấy ra, cũng là biểu ạ kỳ dạ Họ Dỗ Sĩ Mã chưa bao giờ phủ nhận qua điều này. Có lẽ, từ cái kia non nớt thiếu niên nhập trong nhà về sau, nhất quán quặng quẽ nhà cũng có một chút biến hóa, đây là đang mất đi song thân về sau sinh biến hóa, đối với sự biến hóa này, Họ Dỗ Sĩ Mã cũng không ghét. Diệp Tử nhìn lấy cái kia quyển trục, thần sắc do dự, vạn xa hắn cũng được chứng kiến, muốn đến tộc quần bên trong còn lại thông linh thú cũng không có yếu đi nơi nào, nhưng là, thông linh thú thế giới hắn muốn đi xem, đó là liên quan tới thời không thuật thức. Ta muốn trước đi xem một chút. Hắn nhìn lấy họ Dỗ Sĩ Mã, nói như vậy nói. Họ Dỗ Sĩ Mã hơi điểm đầu, trực tiếp triệt hồi quần chủ. Đi theo ta. Hắn nói, xoay người rời đi. Chương 83, độc nhãn. Thông linh thuật là cùng thông linh thú ký kết khế ước sau, có thể tùy thời triệu hoán thông linh thú thuật thức. Thông linh thú có rất nhiều chủng loại, có thiên hướng về yếu cỡ nhỏ phụ trợ thông linh thú, cũng có cường đại hình chiến đấu thông linh thú, mà cô nổ hạ tam nhận thông linh thú bên trong, chú nạ thông linh thú là hiếm thấy tập hợp phụ trợ chiến đấu một thể thông linh thú. Hình thể là tụ từ trước đến nay là kết luận thông linh thú cường đại căn cứ, mà tam nhận thông linh thú chính là trong đó nhân tài kết xuất. Họ Dỗ Sĩ Mã thông linh thú là địa long nhất tộc, thuộc về nổi tiếng nhất tộc, đổi lại những người khác, tại có thể tùy tiện chuyển thừa tình huống dưới, đều sẽ không cự tuyệt tại trên quyển trục ký kết khế ước, bởi vì đơn giản thô bạo. Diệp Tử nhưng không có trực tiếp lựa chọn tại trên quyển trục ký kết khế ước, tại nhiều một cái lựa chọn khác về sau, hắn lựa chọn tràn ngập không biết tính cùng nguy hiểm cái sau. Theo họ Dỗ Sĩ Mã đi vào cổ nổ hạ người ở hiếm có chỗ hẻo lánh, Diệp Tử nhìn lấy họ Dỗ Sĩ Mã chờ đợi đằng dưới. Họ Dỗ Sĩ Mã không nói gì, mà là cắn nát ngón tay, lấy một loại rất chậm tốc độ hy nạ tạ kết ấn, sau đó hướng mặt đất vỗ, màu đen thuật văn trong nháy mắt hình thành, bình một tiếng, lúc thì trắng khói hiện lên, một đầu ngón cái thô lớn đen kịt tiểu xà từ khói trắng bên trong uốn lượn leo ra, hơi ngước đầu nhìn chăm chú lên Họ Dỗ Sĩ Mã. Lấy chậm rãi tốc độ kết thành thông linh ấn về sau, Họ Dỗ Sĩ Mã nhìn về phía Diệp Tử, hỏi, thấy rõ ràng. Diệp Tử hơi điểm đầu, lấy thị lực của hắn hòa ký ức, tại chú ý lực tập trung tình huống dưới, đừng nói Họ Dỗ Sĩ Mã cố ý thả chậm tốc độ, cho dù là bình thường kết ấn tốc độ, hắn cũng có thể nhớ kỹ. Họ Dỗ Sĩ Mã là duy nhất biết Diệp Tử có năng lực như thế người, tại xác định Diệp Tử ghi lại kết ấn trình tự về sau, chính là nói ra, đem kết ấn trình tự trái lại, chính là nghịch thông linh thuật, dùng cái này thuật đi, cũng từ đây thuật về. Một lần kết ấn, một câu ngắn gọn thông tục giải thích, chính là nghịch thông linh thuật tồn tại. Cũng may Diệp Tử sớm đã thành thói quen, nghe vậy mắt lộ vẻ suy tư, kết ấn ở trình tự trong đầu vòng vo mấy lần, sau đó nhìn về phía Họ Dỗ Sĩ Mã, gương mặt vẻ hỏi thăm. Họ Dỗ Sĩ Mã mặt không thay đổi nói ra, nếu như ngươi đã quyết tâm, vậy thì thử một chút đi. Diệp Tử nắm đấm nhẹ nắm, hắn xác thực đặt quyết tâm, không có ai biết mục đích của hắn là cỡ nào phiêu miểu vô vọng, lại là cỡ nào hoang đường. Vì cái này hoang đường mục đích, bất luận cái gì có thể nếm thử phương pháp, hắn đều không muốn bỏ qua. Thời không xuyên toa là như thế nào thể nghiệm, từ một cái thế giới đến một cái thế giới khác, như thế nào thể nghiệm, những này chẳng qua là một chút bước đầu tiên mà thôi. Từ Diệp Tử thần sắc đến xem, họ Dỗ Sĩ Mã biết Diệp Tử đặt quyết định, lông mày không để lại dấu vết bước lên, lập tức yên lặng lui qua một bên. Diệp Tử nhìn hắn một cái, nói ra, ta bắt đầu. Họ Dỗ Sĩ Mã hơi điểm đầu, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Diệp Tử thu hồi ánh mắt, tiếp xuống chỗ phải đối mặt sự tình đều là không biết, mà không biết thì là tràn đầy nguy hiểm, hắn hít một hơi thật sâu, cắn nát ngón tay cái, lấy một loại nhẹ nhàng tốc độ kết ấn, sau một lát, tại kết đến cái cuối cùng ấn lúc, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ chuyên chú cùng nghiêm túc, thủ tí nhất động, thông suốt hướng mặt đất vỗ. Lấy lòng bàn tay của hắn làm tâm điểm, màu đen chú văn trong nháy mắt trên mặt đất hiện hiện, lộ ra huyền diệu khí tức quỷ dị, sau đó, một cỗ khói trắng dưới chân hắn ầm ầm nổ tung, khói trắng tán đi về sau, sớm không thấy Diệp Tử thân ảnh, cái kia trên mặt đất hiện hiện ra chú văn cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn lấy Diệp Tử biến mất vị trí, họ Dỗ Sĩ Mã không nói một lời, tại trầm mặc một hồi thời gian về sau, hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất, yên lặng nhìn lấy vị trí kia. Đối ở hiện tại họ Dỗ Sĩ Mã mà nói, thời gian quý giá vô cùng, có đôi khi thậm chí muốn phải bỏ qua thời gian ngủ đi người nghiên cứu thể, mà lúc trước, Diệp Tử làm ra quyết định sau đồng thời đi chấp hành, hắn thủy chung mặt không biểu tình, một câu không phát, thậm chí ngay cả nửa điểm lo lắng đều không có biểu hiện ra ngoài. Mà bây giờ, hắn lại trầm mặc canh giữ ở nơi này, lấy một loại không muốn người biết hành vi, biểu hiện ra đối với Diệp Tử lo lắng. Tại sử xuất nghịch thông linh thuật về sau, Diệp Tử chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trong tầm mắt bị lúc thì trắng khói che lấp, chỉ bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, khói trắng biến mất về sau, hắn liền đi tới một địa phương khác. Đây là một cái hoang vu thê lương đất vàng chi địa, liếc nhìn lại, vô biên vô tận đất vàng, không có hình thù kỳ lạ quái thạch, không có có sinh vật cùng thực vật, trong mắt có khả năng nhìn thấy đồ vật, chỉ có bị sa trần bao trùm đất vàng chi địa. Diệp Tử nhìn lấy dưới chân nơi sống yên ổn, nhíu mày, đó cũng không phải một chỗ tốt, hắn nhấc đầu, nhìn thẳng trên bầu trời thái dương, mông lung, tuyệt không chứng mắt, thậm chí cảm giác không thấy nhiệt ý, tương phản, từ da thịt chuyển đến cảm giác là lạnh ý. Giống loại địa phương này, cho người giác quan là như là đặt mình vào hỏa lò hoàn cảnh, nhưng mà, sự thật lại là tương phản, nơi đây không những không nóng, hơn nữa còn lộ ra một chút ý lạnh. Cuối cùng là cái như thế nào địa phương? Diệp Tử Tử quan sát kỹ lấy bốn phía, chống trải thê lương, cảm giác không thấy bất cứ sinh vật nào khí tức, duy nhất có thể lấy khẳng định chính là nơi đây coi như an toàn. Hắn tại nguyên chỗ dừng lại một lát sau, liền tùy tiện tìm cái phương hướng, phóng ra bước chân, hướng về phía trước chạy đi, hắn muốn bốn phía nhìn xem, nếu như không phát hiện được sinh vật, hắn liền đi thẳng về, sau đó lại sử dụng một lần nghịch thông linh thuật. Trên đỉnh đầu thái dương, giống như là bị nhất tầng cách nhiệt màng bao phủ ở, mông lung, khiến cho ánh nắng cũng không chói mắt, chiếu lên trên người, cũng chỉ dư từng tia nhiệt độ. Bởi vậy, Diệp Tử không cần cân nhắc ra ngoài lực nhân tố, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước mà đi. Tại cực nhanh tiến tới nửa giờ sau, trong mắt tầm mắt rốt cục phát sinh biến hóa, hắn thấy được một tòa núi nhỏ, một tòa cùng đất vàng chi địa giống nhau màu sắc tiểu sơn, nếu như không có phát hiện ngọn núi nhỏ này, hắn đều có trở về tâm tư. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ, chậm rãi tiếp cận ngọn núi nhỏ này, tại cách tiểu sơn còn có ngàn mét lúc, ngọn núi nhỏ kia bỗng phí hơi rung động xuống. Diệp Tử thấy thế lập tức dừng bước lại, cảnh giác nhìn chăm chú lên ngọn núi nhỏ này. Xa xa, nhỏ xíu bụi đất từ nhỏ núi ngay phía trên tuôn rơi xuống. Diệp Tử một bên gắt gao nhìn chằm chằm tiểu sơn, một bên chậm rãi lui lại, đồng thời rút ra lôi nha. Bụi đất rơi xuống tốc độ lập tức tăng tốc, đột nhiên, chỉ gặp tiểu sơn ngay phía trên chậm rãi đã nứt ra một đường nhỏ, lại là một cái cự đại độc nhãn. Mở ra độc nhãn từ từ xem hướng Diệp Tử, trong mắt lộ ra nhân tính hóa ý vị, đó là không dám tin ánh mắt. Chương 84, hy vọng. Bụi đất tung bay, chấn động âm thanh chợt nổi lên. Có thể so với bốn tả hình thể tiểu sơn thông suốt chấn động, Diệp Tử thần sắc hơi đổi, lại hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, sau đó nhìn chằm chằm run hạ vô số bụi đất tiểu sơn. Hạt bụi bốn phía bay ra, đâm đến đủ để che lấp ánh mắt, cũng không biết là tích lũy bao lâu mới có thể hình thành như vậy quy mô, mà ngọn núi nhỏ này giống như không biết quái vật, lại là ở chỗ này tĩnh đưa bao lâu. Ha ha. Bụi trong sương mù, đông nhiên truyền ra nặng nề như đá tiếng của tiếu, là như vậy khó có thể tin, nhưng lại bí mật mang theo từ đáy lòng địa của vui. Tiếng cười kia từ bụi trong sương mù truyền ra, hình thành mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng về bốn phía lợi ra, thế mà đem trong không khí phiêu đãng nồng đậm hạt bụi dung ra đi cực xa. Lúc này, Diệp Tử mới nhìn rõ con quái vật này diện mạo. Quái vật toàn thân thổ hoàng sắc, thân thể khuynh hướng hình người, thẳng đứng lên, thậm chí so gì giải dạ thông linh thú còn phải cao hơn một đầu, hai cánh tay của nó kỳ dài, rủ xuống đến mặt đất, thủ trưởng đốt ngón tay trắng kiện, có được lục chỉ. Đầu lâu hói đầu bóng loáng, không có cái mũi cùng lông mày, cự đại màu hổ phách một mắt hạ là một trường lớn hơn mấy lần miệng, nó hé miệng đang cười lớn, từ xa nhìn lại, tựa như là phệ nhân lô đen, rét lạnh vô cùng. Độc nhãn quái vật cười to một lát, tiếng cười dần dần ngừng, màu hổ phách trong mắt chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía một mặt không sợ Diệp Tử, trầm mặc một lúc sau, từ đáy lòng cảm khái nói, nhân loại, đã lâu không gặp. Diệp Tử ngẩn người, hắn mười phần khẳng định mình chưa bao giờ thấy qua dạng này quái vật. Độc nhãn quái vật nhận thấy khái phát ra đã lâu không gặp, cũng không phải là nhằm vào Diệp Tử, mà là liên quan tới nhân loại cái này vật loại. Khô, trời muốn tiêu diệt, rốt cục để lao tử chờ đến, ha ha ha. Độc nhãn quái vật đột nhiên nhấc đầu nhìn về phía cái kia mông lung thái dương, phát ra điếc hai tiếng cười to. Diệp Tử yên lặng hướng lui về phía sau, hắn không xác định đây có phải hay không là thông linh thú, coi như xác định, tựa hồ cũng không có ký kết khả năng, thế là hắn đã manh động thoái ý. Cũng không biết có phải hay không là Diệp Tử cử động, quái vật kia lại đột nhiên thấp đầu, nhìn về phía Diệp Tử, ngưng tụ như thật ánh mắt, lạnh lùng rơi vào Diệp Tử trên thân. Đồng nhiên, Diệp Tử chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ khuôn mặt nên đón, cọ rửa toàn thân. Hắn đã ngừng lại động tác, toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, lập tức tiến vào cảnh giác trạng thái. Giống nhân loại cái này loại vật loại, nhỏ yếu đến đáng sợ, sớm nên diệt tuyệt, lại không nghĩ, không gian sinh sinh liệt mấn về sau, tiến đến lại là nhân loại, vượt quá lao tử dự kiến, nhưng là cái này không trọng yếu. Độc nhãn quái thú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tử, cự đại độc trong mắt, hiện ra không kịp chờ đợi quan mang. Nhân loại, mang lão tử đi ngươi tới địa phương. Hắn dùng một loại cư cao lâm hạ thái độ, phát ra mệnh lệnh. Diệp Tử không có nhúc nhích, chuẩn xác mà nói là không dám động, hắn có dự cảm, nếu là quay người chạy trốn, dù cho kích phát ra cao nhất tốc độ, cũng chạy không thoát cái này không biết quái thú. Hắn nâng lên đầu, nhìn lấy quái vật kia, bờ môi nhúc nhích, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Không cần nói, trung thực dẫn đường. Diệp Tử miệng mới vừa mở, liền bị quái vật lạnh lùng đánh gian. Diệp Tử phản xạ có điều kiện như vậy bế khí miệng, sau đó quả quyết quay người, hướng về một cái phương hướng mà đi. Hắn có thể cảm giác được độc nhãn quái thú cường đại, cũng có thể cảm giác được độc nhãn quái thú tựa hồ sẽ không công kích hắn, có lẽ chỉ là tạm thời, nhưng là tối thiểu hiện tại là an toàn. Quả nhiên, lịch thông linh thuật tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, không có ai biết sẽ tới nơi nào, lại gặp được nào quái vật, giống như cái này đầu độc nhãn quái thú, cứ việc không có tản mát ra sát khí, lại cho người ta một loại vô pháp chống lại cảm thụ. Đó là vô hình lại tràn ngập trùng kích tính trực quan cảm thụ, so lấy tiếng cười đánh sơ xác bụi mù còn muốn trực quan. Ý thức được mình trốn không thoát, Diệp Tử cũng không hoảng hốt, dự định đem quái vật đưa đến lúc đến địa phương, sau đó thừa dịp bất ngờ, tìm cơ hội thi thuật trở lại thế giới cũ. Diệp Tử bởi vì sợ quái vật cho là hắn muốn chạy trốn, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Mới tiến lên một khoảng cách, liền nghe đến độc nhãn không nhịn được nói, dùng ngươi nhanh nhất tốc độ. Diệp Tử nghe vậy trầm mặc, sau đó kích phát lôi độn, từng tia điện lưu tại toàn thân cao thấp xuyên lưu, giống như là một đạo lôi điện, hướng về phía trước bắn ra. hắn quả thật dùng ra nhanh nhất tốc độ, mà lại không trở về đầu. Đây là đang quái vật cho phép tình huống dưới làm ra cử động, bất kể như thế nào, đều không có đủ phong hiểm, cho nên hắn dùng ra nhanh nhất tốc độ, chỗ vì chính là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đào thoát. Nhưng mà, hiện thực luôn luôn tàn khốc. Độc nhãn hình thể cự đại, tốc độ lại không chậm, một cái cất bước, liền bước ra Lão Viễn, chăm chú cắn lấy Diệp Tử sau lưng, hơn nữa nhìn đi lên vẫn rất bộ dáng nhàn nhã. Diệp Tử không dám về đầu, không biết quái vật tình huống, lại có thể biết quái vật chính gắt gao đi theo phía sau hắn, nhất thời, hắn rất may mắn ngay từ đầu không có xoay người bỏ chạy. Trên thực chất, cho dù hắn ngay từ đầu xoay người bỏ chạy, độc nhãn quái vật cũng sẽ không giết hắn, bởi vì hắn là dài dằng dặc trong 5 tháng rốt cục thông qua vết nứt không gian tới chỗ này người, là cái thứ nhất, cũng là trước mắt nhất nặng được như vậy. Không bao lâu nữa, Diệp Tử mang theo quái vật đi tới lúc đến địa phương. Một ở đây, độc nhãn con để ý tới Diệp Tử, mà là đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua một chỗ, tựa như đang tự hỏi cái gì. Diệp Tử thấy thế, một vừa nhìn độc nhãn, một bên rời xa độc nhãn. Độc nhãn phảng phất không có phát giác Diệp Tử tiểu động tác, ánh mắt dường như nhập định, không lúc ních. Đang lúc Diệp Tử na di ra khoảng cách an toàn về sau, đột nhiên, độc nhãn phát ra một tiếng tức giận tiếng giống giận dữ. Không, không có khả năng. Diệp Tử đang chuẩn bị nâng tay lên cánh tay uổng phí cứng đờ, cũng không dám lại có chút động tác, bởi vì cái này thời điểm, độc nhãn đột nhiên tập trung vào hắn. Không gian tọa tiêu bị loạn lưu trùng kích sai chỗ, ngươi là làm sao tới được nơi này? Độc nhãn ánh mắt băng lãnh, trong mắt tức giận, ngưng tụ như thật. Diệp Tử khỏe mắt một trận co rúm, quay về, thông linh thuật. Thông linh thuật. Thông linh thuật. Độc nhãn tự mình lẩm bẩm, nhìn lấy Diệp Tử, lãnh đạm nói, cụ thể một điểm. Cái kia thủy trung tụ ở trên người hắn ánh mắt, ngưng như sơn nhạc, áp bách lực mười phần. Diệp Tử cưỡng ép được để cho mình chấn định lại, sau đó đem thông linh thuật cụ thể tự thuật một lần, bao quát hắn là như thế nào đi vào nơi này, lại là vì cái gì mục đích. Độc nhãn nghe xong trầm mặc thật lâu, trong khoảng thời gian này, Diệp Tử cũng không dám có chỗ động đậy. Hay nói một chút thế giới của ngươi. Độc nhãn lại hỏi, lúc này hắn còn không dám xác định Diệp Tử đến cùng có phải hay không hắn nguyên thế giới này bên trong nhân loại, bởi vì trả cờ dạ năng lượng đơn vị hắn rất mạch sinh, nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ định, bởi vì quá lâu, tại cái này xa xưa tuế nguyệt bên trong, hắn đang yếu đi đồng thời, thế giới cũng đang biến hóa. Diệp Tử thành thật, tận lực giản lược trả lời vấn đề này. Độc nhãn nghe xong lại bắt đầu trầm mặc, hắn đã xác định, Diệp Tử căn bản cũng không phải là hắn nguyên thế giới này bên trong nhân loại, cho nên hắn cực kỳ nghi hoặc, thế là trầm mặc tự hỏi. Cứ việc cái này không gian là bị độc lập đi ra, bên trong không thể ra, bên ngoài không thể vào, nhưng là không gian có khả năng liên hệ duy một thế giới, chính là hắn nguyên bản vị trí thế giới. Như vậy, trước mắt tên nhân loại này là không thể nào tới chỗ này. Là tuyệt đối không có khả năng, nhưng là tên nhân loại này liền đã tới. Hắn đã nhớ không rõ mình bị phong ở cái này không gian bao lâu, nguyên bản trong cái không gian này, sinh cơ mười phần, không hề giống hiện tại như vậy hoang vu. Vì sao lại biến thành dạng này, là bởi vì sở hữu có thể ăn đồ vật đều bị hắn ăn không chỉ là sinh linh, mà là vật vật, cho nên nơi này ngay cả nham thạch cũng không có. Thằng đến nào đó một lâu năm, có thể ăn toàn bộ ăn sạch về sau, hắn mới bắt đầu chớp mắt, theo thời gian trôi qua, hắn hình thể cũng từ từ nhỏ dần lấy, lực lượng cũng dần dần biến yếu. Cho đến nay trời, hắn thấy được một cái nhân loại, sau đó coi là không gian rốt cục xuất hiện vết rách, mặc dù hắn hiện tại rất nhỏ yếu, nhưng là hắn có lòng tin phá vỡ không gian trở lại nguyên bản thế giới, chỉ cần trở lại nguyên bản thế giới, ăn thêm chút nữa đồ vật, cuối cùng cũng có một ngày có thể trở về hình dáng ban đầu. Nhưng mà, hắn thất vọng. Không gian xác thực sinh sinh vết rách, nhưng là tọa độ nhiễu loạn, hắn coi như có thể phá vỡ không gian, cũng sẽ trong nháy mắt chết tại loạn lưu bên trong. Nhưng là, hắn không có triệt để thất vọng. Bởi vì thế giới này bên trong không còn chỉ có hắn cô đơn một cái sinh vật, còn nhiều thêm một cái nhân loại yếu đuối. Đúng vậy, tên nhân loại này đúng vậy hy vọng. Có phải hay không nguyên bản thế giới không quan trọng, hắn nói bụng, muốn ăn một chút gì, cho nên, có phải hay không nguyên bản thế giới căn bản không quan trọng. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 85. Cái này đến từ không biết thế giới quái vật, tại đói vô số tuế nguyệt tình huống phía dưới, đã không để ý tới quá nhiều, nó muốn ăn cái gì, bất luận cái gì đều được, dù là một ngọn cây cỏ, một thạch nhất cát. Nó hơi lý thanh cái kia chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới, sau đó mở to kinh khủng độc nhãn, lạnh lùng nhìn xuống bên chân Diệp Tử, mở ra giày đặc miệng lớn, trầm giọng nói, nhân loại, làm cái giao dịch đi. Diệp Tử thần sắc hơi chấn động một chút, ngẩng lên đầu, đối đầu độc nhãn quái vật lạnh lùng ánh mắt, chỉ cảm thấy toàn thân hàn ý đại bạo. Độc nhãn nhếch lên một cái miệng đầy răng nanh, cũng mặc kệ Diệp Tử có đồng ý hay không, phối hợp nói ra, cầm linh hồn của ngươi đến dùng một chút. Lời còn chưa dứt, độc nhãn giơ bàn tay lên nhất động, phong thanh chợt lên, trong đó nhất chỉ bên trên bén nhọn móng tay đột nhiên đâm vào Diệp Tử trong lồng ngực. Phốc phốc. Diệp Tử đôi mắt kịch chấn, kịp phản ứng lúc, lồng ngực đã bị xuyên thấu mà qua. Ê! Hắn sững sờ nhìn lấy xuyên qua lồng ngực như vậy ngón cái giáp, há miệng không nói gì, ý thức dần dần mơ hồ. Độc nhãn thần sắc lạnh lùng nổ vươn ngón tay, máu tươi giống như là không cần tiền giống như hắt vây ở giữa không trung cùng mặt đất, mà Diệp Tử thì là ẩm vàng ngã vào trong vũng máu. Nhìn lấy trước khi chết cảm giác tử vong Diệp Tử, độc nhãn hồn nhiên không thèm để ý, dính máu ngón tay để vào trong miệng hút, đem trên móng tay huyết dịch hút không còn một mảnh, sau đó cười lạnh vài tiếng, hướng trên ngón tay của mình một cắt, gạt ra một giọt cự đại đích huyết châu, quăng về phía vũng máu bên trong Diệp Tử trên thân. Bành! Một tiếng vang trầm, giọt máu kia châu nện ở Diệp Tử trên thân đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt che mất Diệp Tử, lại không hướng bốn phía bắn tung tóe, mà là giống như là bị một đôi bàn tay vô hình khống chế ở, thế mà chậm rãi bọc lại Diệp Tử thân thể. Như vậy là được rồi, ký kết linh hồn khế ước, lão tử liền có thể tùy thời đi thế giới kia. Nhìn lấy một màn này, độc nhãn lại cười lạnh mấy tiếng. Bao vây lấy Diệp Tử thân thể huyết dịch chậm chạp mà ngoại, chính lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần biến ít, ngay sau đó, Diệp Tử trên lồng ngực lỗ máu đang nhanh tốc khép lại, một lát sau, liền đã khỏi hẳn. Lúc này, Diệp Tử đột nhiên mở mắt, đồng thời, bao vây lấy máu của hắn đã còn thừa không có mấy. Diệp Tử vừa tỉnh dậy, liền kịch liệt thở hào hẹn, hắn lại một lần gần như tử vong, cái loại cảm giác này thật rất khó chịu. Hắn phát giác được thân thể cũng không dị dạng, mắt nhìn An Nhiên vô hại lồng ngực, không tới kịp nghĩ hoặc, trong đầu liền đột nhiên hiện ra đại lượng tin tức. Linh hồn khế ước, quyền chủ đạo, song hướng chi môn. Đây là. Diệp Tử bưng bít lấy chán đầu, chật vật tiếp nhận cái này theo khế ước mà đến tin tức, sau đó, hắn nâng lên đầu, nhìn về phía Độc Nhãn, thần sắc kinh dị. Cái kia nhanh chóng lướt qua đại lượng trong tin tức, ngẫu nhiên hiện lên thế giới kia một góc. Hắn thấy được, sau đó, tim đập nhanh hơn. Cái thứ ba thế giới. Hắn không biết nên làm sao đi hình dung đây hết thảy, tại cái thứ ba thế giới xuất hiện lúc, hắn nhận định trái đất liền cũng là cái này vô số thế giới bên trong một cái. Hắn từ trái đất đi tới nhận giới, lại từ nhận giới đến nơi này, lẫn nhau ở giữa có thể liên hệ, như vậy hắn cuối cùng cũng có một ngày có thể trở lại trái đất. Giờ này khắc này, hắn chỗ vững tin mục tiêu, lại chân thật mấy phần. Độc Nhãn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diệp Tử, nhếch miệng nói ra, ngươi có thể trở lại nguyên bản thế giới, nhớ kỹ, sau khi trở về lập tức tìm vắng vẻ địa phương không người, sau đó mở cửa. Diệp Tử nghe vậy không khỏi trầm mặc, từ tiếp nhận tin tức đến xem, hắn bị cưỡng chế tính ký kết linh hồn khế ước, hơn nữa còn là nhất là công bằng khế ước, chính là ai lực lượng mạnh, ai liền có được quyền chủ đạo khế ước. Cái này loại linh hồn khế ước, có nhược nhục cường thực bản chất, tại cường giả vi tôn thế giới bên trong, lại là nhất là công bằng khế ước. Hắn là nhỏ yếu một phương, cho nên quyền chủ đạo tại con quái vật này trên thân, mà có được quyền chủ đạo quái vật để hắn trở về, hắn liền chỉ có thể trở về. Không có trầm mặc quá lâu, hắn nhíu mày, dùng giang lịch hướng thông linh thuật, tại lúc thì trắng khói bên trong, về tới nguyên bản thế giới bên trong, mở mắt ra lúc, lần đầu tiên liền thấy được Orosimaz. Orosimaz nhìn cả người máu tươi Diệp Tử, thần sắc hơi biến đổi, khi nhìn rõ Sở Diệp Tử cũng không sau khi bị thương, liền khôi phục bình tĩnh. Hắn trầm mặc không nói, không có đi hỏi thăm, cứ như vậy nhìn lấy Diệp Tử. Thành công. Diệp Tử nhìn lấy Orosimaz, do dự một lát, chậm rãi nói ra. Orosimaz có chút ngoài ý muốn, hơi điểm đầu, nói ra, trở về đi. Hắn nói, liền quay người trực tiếp rời đi. Diệp Tử nhìn lấy Orosimaz bóng lưng rời đi, thần sắc chậm rãi trở nên rất là khó coi. Tựa hồ trêu chọc phải ghê gớm tồn tại. Diệp Tử tâm tình trở nên rất kém cỏi, nhưng còn không có kém tới cực điểm, từ khế ước phản hồi mà đến tin tức biểu rõ ràng, cái kiếp như ngọn núi nhỏ quái vật tên là Can, vạn vật đều có thể nuốt, là từ đầu đến đuôi quái vật. Một khi mở cửa để Can lại tới đây, như vậy nhận giới tuyệt đối sẽ xong đời. Cứ việc Diệp Tử nghe bản không muốn đẩy cửa ra, nhưng là chỗ hắn ở thế yếu một phương, không cách nào lựa chọn, duy nhất may mắn chính là ký kết hạ khế ước song phương là không thể lẫn nhau thương tổn, cho nên coi như Can thai hỏa nhận giới, đem cái thế giới này vạn vật nuốt hầu như không còn, hắn cũng là an toàn, chỉ bất quá thật đến một bước kia, hắn coi như không điên cũng sẽ bị chết đói. Tóm lại, chỉ cần Can đi vào nhận giới liền sẽ không có chuyện tốt, nhưng mà Can đi vào nhận giới lại là chuyện chắc như đinh đóng cột, vô pháp cải biến. Đi theo họ Orosimaz về đến nhà, không bao lâu, họ Orosimaz liền lại ra cửa. Sau đó, Diệp Tử cũng đi theo đi ra ngoài, hắn muốn đi tìm cái vắng vẻ địa phương mở cửa, để Can tới, nếu như hắn không làm như vậy linh hồn sẽ bị xem như lương thực hiến cho Can. Mang u ám tâm tình, Diệp Tử tránh đi trong thôn thái mắt, thậm chí phí hết điểm công phu hất ra ám tuyến, ra thôn thẳng đến khu rừng rậm rạp khu vực. Tại xác nhận bốn phía không người về sau, hắn cắn răng, ăn ngón giữa khép lại, hư không vạch ra thập tự. Ngay sau đó, hai đạo tinh tế quang tuyến thuận hắn chỗ xẹt qua quỹ tích bên trên sáng lên, cái kia quang tuyến rất nhỏ, giống như sợi tóc, nếu không có trong rừng rậm quang tuyến ảm đạm, thật đúng là nhìn không ra. Nhìn lên trước mặt tia sáng, Diệp Tử ngẩn người, cảnh tượng này, tựa hồ cùng khế ước phản hồi mà đến tin tức khác biệt. Ha ha, lão tử rốt cục có thể thoát khỏi lồng giam. Thập tự trong ánh sáng truyền đến một trận thấp thanh âm non nớt, hết sức hưng phấn cùng không kịp chờ đợi, sau đó, một cái lớn chừng bàn tay thân ảnh chống ra quang tuyến, từ bên trong chui ra, trực tiếp hướng về mặt đất. Diệp Tử nhìn lấy cái kia lớn chừng bàn tay thân ảnh, khóe miệng có chút co lại. Độc Nhãn miệng động, rơi thẳng sắp để địa cánh tay dài, không hề nghi ngờ, đây đúng là Can dáng vẻ, nhưng là cái này thể tích. Can tử khế ước chi môn chui ra ngoài lúc, ngay từ đầu là vô cùng hưng phấn, nhưng là sau khi rơi xuống đất, hắn đã nhận ra không thích hợp, sau đó, hắn mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước người đối với hắn mà nói phảng phất cự nhân như vậy thân ảnh, sắc mặt đọc lại. Một người một quái vật, hai cái cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn nhau, nhân vật đuổi về sau, rất trầm mặc, cũng rất xấu hổ. Sau một lát, xuất trước lấy lại tinh thần Diệp Tử không khỏi thở dài một hơi, chuyện xuất hiện chuyện cơ, cái kia tồn tại ở trong tấm hình quái vật đáng sợ, hiện tại tựa hồ rất nhỏ yếu, vô cùng nhỏ yếu. Can sắc mặt ngưng kết, không nói một lời một câu, giống như tượng đất. Tuy nhiên không biết là chuyện gì đây, nhưng là quyền chủ đạo giống như trong tay ta. Diệp Tử thấp đầu nhìn lấy Can, cẩn thận cảm thụ được vậy đến từ linh hồn vô hình liên hệ, thần sắc rất quái dị, đối mặt với hiện tại đừng nói là khủng bố, căn bản chính là buồn cười Can, hắn thực sự rất khó sinh cảm giác áp bách. Can trong mắt gian nan chuyển động xuống, thê lương nói, ở trong đó nhất định xảy ra chuyện gì hiểu lầm, đúng, nhất định là. Nói, hắn giống là tựa như nhớ tới cái gì, giơ tay lên cánh tay, vạch ra thập tự quang tuyến, thân thể đột nhiên chui vào trong ánh sáng. Quang tuyến biến mất về sau, một lát sau lại xuất hiện, Can thân ảnh từ trong ánh sáng chui ra. Can nhìn lấy thân thể của mình thể, phát ở lại một hồi, sau đó, hắn bi phất quát, lao tử tạo cái gì người ta. Dựa theo trước đó kịch bản tới nói, trước từ Diệp Tử mở cửa, sau đó hắn xuyên qua môn đi vào cái thế giới này, đồng thời nắm trong tay đường tắt, sau này liền có thể tự chủ tùy tiện mở cửa, tại chi hậu tiểu là vui vẻ thịnh yến tiệc. Nhưng là, kịch bản bị sửa lại, đổi đến hoàn toàn thay đổi. Đổi cho hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Trở lại nguyên bản thế giới, hắn coi như có cái uy nghiêm thể tích, nhưng là mặc đi đến cái thế giới này, lại thành một cái nhỏ bé con kiến hôi. Nguyên bản chỉ cần một mực nuốt đồ vật, là hắn có thể chậm rãi khôi phục lực lượng, nhưng lấy lực lượng bây giờ, đừng nói nuốt chửng, có thể không bị nuốt liền xem như vận hạnh. Ta rõ ràng ngươi muốn như thế nào mới có thể khôi phục lực lượng, bất quá ta nhưng không có ngu như vậy. Diệp Tử nhìn lấy Can, ánh mắt u nhiên, tâm tình cũng không còn khó chịu như vậy. Đại ca, lão, ta sai rồi, đừng để ta tuyệt thực a. Can quả đoạn địa nằm rạp trên mặt đất, thần sắc thê lương cầu xin tha thứ, không còn trước đó uy thế. Nhìn lấy Can trong nháy mắt chuyển biến, Diệp Tử khẽ miệng giật một cái, hoàn toàn không tưởng tượng nổi trước đó mình là như thế nào nơm nớp lo sợ, hắn nhìn chằm chằm Can, nghĩ đến trong đó loại loại, trong mắt tâm tình chậm rãi trở nên phong phú, nói ra, yên tâm đi, ta không chỉ có sẽ không để cho ngươi tuyệt thực, sẽ còn để ngươi ăn uống thả cửa. Hắn vừa nói, thần sắc cũng xu hướng tại lạnh lùng, đối mặt Can sinh ra hoảng sợ, cũng biến mất không còn một mảnh. Tất cả lo lắng đều rơi vào khoảng không, tiếp theo mà đến lại là kinh hỉ. Can a, cái này loại nuốt vạn vật quái vật, là đáng sợ cỡ nào? Nhưng là hiện tại, Song Phương ký kết linh hồn khế ước, mà quyền chủ đạo trong tay hắn, như vậy, lại có thể nào không đi hảo hảo lợi dụng hạ? Can nghe vậy đột nhiên nâng lên đầu, sau đó hắn thấy được Diệp Tử trong mắt tĩnh mịch lạnh lùng thần quang, thần sắc khẽ giật mình, sau đó, hắn không tên im mắng nở nụ cười. Cái này loại cụ hiện tại nhân loại trên mặt biểu hiện, tựa hồ tại dị vãng trong 5 tháng thấy qua không ít, đây không phải chuyện xấu. Lão tử sớm muộn muốn đoạt lại quyền chủ đạo. Sau đó, ăn sạch cái thế giới này. Can chậm rãi thấp đầu, hùng dữ nghĩ đến. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 86, 5 năm sau. 5 năm sau, Thủy Quốc. Sương mù nồng đậm, chỉ có thể nhìn thấy mấy mét có hơn. Một cái mang theo hồ ly mặt nạ tuổi trẻ nam nhân từ trong sương mù dày đặc đi ra. Người kia hình thể thon dài, thân mặc một thân màu đen áo quần cứng cáp, phía sau lưng treo một thanh đoản đao. Trên mặt nạ, điểm xuyết lấy từ chân mày rơi đến bên môi lôi điện đồ văn. Mặt nạ về sau, bạc đen giao nhau tóc tại trong gió nhẹ lắc lư. Người này đứng ở một chỗ hồ nước trước, hơi hơi ngước đầu, nhìn chăm chú lên trong sương mù bình tĩnh hồ nước, từ mặt nạ bên trong để lộ ra trong ánh mắt, hiện ra lạnh lùng chi ý. Ba ba. Rất nhỏ tiếng nước từ trong sương mù truyền đến, một đạo mơ hồ cao tráng thân ảnh dần dần tại trong sương mù hiện hình, hành đầu ở hồ nước phía trên, hướng phía mang theo mặt nạ người đi tới. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, đạo thân ảnh kia dần dần hiện thân, lại là một cái cao lớn 2 thước rưỡi chẳng hán, trên đầu cột giống như tạ tay roi, tóc dài thẳng đứng phía sau lưng, răng nanh lợi sỉ, trên mặt bôi vẽ lục đạo đường vân. Cái này hình thể hơi lộ ra mập nam nhân, trong tay nắm chặt một đem hình thù kỳ quái đại đao, trên thân đao che kín tiêm thứ, bề ngoài giống như sầu riêng. Người này chính là nhẫn đao thất nhân chúng bên trong sĩ cạ dạn phụ cổ kỳ. Cổ nộ hạ tiểu nhanh trắng. Phu cổ kỳ lạnh lùng nhìn chăm chú đứng ở bên bờ tuổi trẻ nam nhân, một cái nói xuất thân phận. Cái kia mang theo mang tính tiêu chí mặt nạ tuổi trẻ nam nhân, chính là cổ nộ hạ nghe tiếng đã lâu Diệp Tử, mới vừa ở thủy quốc chấp hành xong một cái nhiệm vụ cơ mật. Diệp Tử nhìn lấy phụ cổ kỳ, yên lặng rút ra lôi nhà, nghe nói nhẫn đao thất nhân chúng chỉ còn lại có 2 người, một người trong đó chính là sĩ cạ dạn phụ cổ kỳ. Cái kia đem tên là cá mập đại đao tựa hồ rất đặc thù lục địa, hắn có thể cảm giác được cá mập bên trong ẩn chứa to lớn trả cơ dạ. Xem như niềm vui ngoài ý muốn, chỉ cần thôn phệ hết cá mập. Diệp Tử lạnh lùng trong mắt hiện ra một sợi tham lam, thân hình uổng phí biến mất, một giây sau, hắn liền đi tới phủ gủ kỳ sau lưng, lôi nha sắc bén mũi đao đâm về phủ gủ kỳ trái tim chỗ chi vị. Keng. Phủ gủ kỳ tại Diệp Tử thân hình biến mất một khắc, liền làm ra ứng đối, cơ cá mập trực tiếp trở lại vung hướng Diệp Tử đâm tới lôi nha. Cá mập toàn thân che kín tiêm thứ, hình thể cực đại, hướng về sau hất lên, căn bản không cần phù hợp thời cơ, liền có thể bao trùm toàn bộ không gian, cái này vung lên, chính là nện ở Diệp Tử lôi nha phía trên, nương theo lấy một tiếng âm thanh chói tai, hai người nơi sống yên ổn hướng về bốn phía vén ra quần quần thủy lãng. Phu Cù Kỳ nhìn lấy vững vàng tiếp được cá mập Diệp Tử, thần sắc không khỏi biến đổi, không nghĩ tới thân hình như vậy thon dài gầy gò Diệp Tử, lại có thể vững vàng tiếp được mình sử xuất 10 phần lực đạo nhất đao. Phu Cù Kỳ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, chống đỡ tại lôi nha bên trên cá mập giống như là điên cuồng sinh trưởng thực vật, bỗng nhiên kéo dài thuận lôi nha thân đao hướng về Diệp Tử dũng mãnh lao tới. Lôi nha phía trên, uổng phí ở giữa hiện ra hừng hực lôi quang, chi chi rung động. Nhìn lấy một màn này, Phu Cù Kỳ khoe miệng rũ ra một tia cười lạnh. Lôi quang hiện lên, thanh thế không ít, lại dần dần xu hướng nhỏ yếu. Diệp Tử cảm nhận được trả cờ ra bị không ngừng hút đi, nhưng cũng không ngoài ý muốn, thủ tí đột nhiên nhất động, đúng là lấy man lực đem Phu Cù Kỳ ép bay. Phu Cù Kỳ hướng về sau liền lùi lại ra một khoảng cách về sau, vội vàng dừng bước, có chút chật vật. Từ trước đến nay đều là dùng man lực áp chế hắn người mình, thế mà bị một cái tiểu bất điểm đè lui. Nghĩ tới chỗ này, trên mặt hắn không khỏi hiện ra vẻ dữ tợn. Chết đi! Hắn đột nhiên đập mạnh, sóng nước nổ tung, thẳng hướng Diệp Tử mà đi. Cá mập phá vỡ không khí, trên người tiêm thứ mở ra, rất giống khai bình công tước, xinh xinh ép hướng Diệp Tử. Diệp Tử nhìn chăm chú lên chạm mặt tới cá mập, không tránh không né, lại là giơ lên lôi nha chặn cá mập. Ngu xuẩn. Mắt thấy Diệp Tử lại chính diện đón lấy cá mập, Phu Cù Kỳ trong mắt hàn quang phóng đại, khiến cho cá mập mở ra miệng rộng, gắt gao cắn lôi nha. Cái này, ngươi trốn không thoát. Phu Cù Kỳ cuồng cười một tiếng, khu xử cá mập bắt đầu điên cuồng hấp thu Diệp Tử trả cơ dạ. Ha ha, cô nộ hạ tiểu nhanh trắng cũng không gì hơn cái này. Nhìn lấy trả cơ dạ quần quần không dứt tiến vào thân thể, cơ hội thắng đặt vững, Phu Cù Kỳ trên mặt vẻ dữ tợn càng nồng đậm. Tại cái này nguy cơ 10 phần tình huống dưới, Diệp Tử ánh mắt thiên tĩnh, lại tại lúc này, hai vai của hắn phía trên bỗng nhiên hiện ra mắt trần có thể thấy linh thể, vọt vào Phu Cù Kỳ bên trong thân thể. Phu Cù Kỳ trên mặt dữ tợn trong nháy mắt ngưng kết, sau đó, một đạo bề ngoài giống như Diệp Tử linh thể từ hắn to con trong thân thể chui ra, cái kia linh thể trong tay, giắt một cái khác linh thể, mà cái này linh thể bề ngoài rõ ràng là Phu Cù Kỳ. Chỉ gặp Diệp Tử linh thể lấy ưu thế tuyệt đối khống chế lại Phu Cù Kỳ linh thể, sau đó trực tiếp há mồm cắn xuống phủ gù kỳ linh thể một bộ phận. Phủ gù kỳ linh thể thần sắc cực kỳ sợ hãi, điên cuồng vặn vẹo thân thể, lại bị một mực khống chế lại không nhúc nhích được. Diệp Tử linh thể mấy ngụm liền cắn nuốt hết phủ gù kỳ linh thể. Cùng lúc đó, phủ gù kỳ trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, ngưng kết lấy thần sắc ngã sấp xuống tại trong hồ. Bình một tiếng vang trầm, bọt nước vang khắp nơi. Mất đi lực đạo ủng hộ cá mập, cũng trực tiếp hướng về hồ nước bên trong. Sau đó thế mà mình bắt đầu chuyển động, chui vào trong nước. Nhưng mà Diệp Tử tốc độ càng nhanh, một tay bắt được cá mập trôi đao, tay kia dắt lấy phủ gù kỳ thi thể, về tới bên bờ. Bị khống chế lại cá mập điên cuồng rãy rủa thân thể, tiêm thứ tăng vọt đâm về Diệp Tử. Hừ. Diệp Tử lạnh hừ một tiếng, đột nhiên đem cá mập hung hăng cắm vào mặt đất, chỉ còn lại một bộ phận lộ ở bên ngoài, sau đó đem phủ gù kỳ thi thể vứt qua một bên. Lúc này, thập tự quang mang tại trong sương mù trống rông xuất hiện. Một đạo cùng Diệp Tử hình thể không xê xích bao nhiêu thân ảnh từ quang mang bên trong chui ra. Ha ha, lão tử ngửi thấy mỹ rượu hương vị. Thân chưa đến, tiếng tới trước. Càn sau khi rơi xuống đất, đột nhiên nhìn về phía bị cắm trong đất cá mập, cự đại một mắt đột nhiên bộc phát ra hào quang chói mắt. Hắn không có trước tiên nhào về phía cá mập, mà là nhìn về phía Diệp Tử. Nuốt đi, bao quát thi thể này. Diệp Tử mắt nhìn cá mập cùng phủ gù kỳ thi thể, lãnh đạm nói ra. Càn thần sắc đại hỉ, cánh tay dài nhất động, trước nắm lên phủ gù kỳ thi thể, miệng uổng phí ở giữa chống đỡ ra lỗ thủng to lớn, tùy tiện nuốt lấy phủ gù kỳ cao tới 2 thước rơi thi thể. Sau đó, hắn nhìn về phía cá mập, thần sắc nóng lòng muốn thử. Tựa hồ là đã nhận ra không ổn, cá mập bắt đầu sợ hãi, điên cuồng xoay chuyển động thân thể đồng thời hướng về Diệp Tử cầu xin tha thứ. Nhưng mà cá mập làm rất đau đặc biệt, dù cho thần phục, đối với Diệp Tử mà nói tác dụng cũng không lớn. Diệp Tử yên lặng nhìn chăm chú lên trong sương mù sơn lâm cùng hồ nước, trầm mặc không nói. Phía sau của hắn, Can rút lên cá mập trực tiếp ném vào trong miệng. Sau một lát, Can thân hình bỗng nhiên tăng vọt một vòng lớn. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng, đây là 5 năm qua thoải mái nhất một lần ăn. Can thỏa mãn hô to. Im miệng. Diệp Tử lạnh lùng nhìn Can một chút, liền hướng về một cái hướng khác mà đi. Can rụt cổ một cái, nghe lời ngậm miệng lại. Lão tử luôn có một ngày muốn nuốt ngươi. Can đuổi theo Diệp Tử bước chân, hung tợn nghĩ đến. Chương 87, nói lời cảm tạ. Làm thị sĩ cả dạn phủ gù kỳ xem như một cái ngoài ý muốn, cũng là không tệ thu hoạch. Thôn vệ cá mập Can, khôi phục thực lực một bộ phận, làm linh hồn khế ước ký kết người, Diệp Tử cũng thu được không nhỏ có ích, mà lại hắn nuốt lấy phủ gù kỳ linh thể, trả cờ dạ đạt được tăng trưởng. 5 năm đến nay, Diệp Tử thực lực cơ hồ là thẳng tắp dâng lên, bởi vì được chứng kiến hắn trô đáng sợ người đều đã chết, các nước lớn, bao quát Cổ Nộ Hạ, đối với Diệp Tử thực lực bình chắc còn thiếu rất nhiều hoàn thiện. Trở lại Cổ Nộ Hạ thôn, giao nhận xong nhiệm vụ, liên quan tới sĩ cả dạn phủ gù kỳ cái ngoài ý muốn này niềm vui, cũng bị ghi vào trong chiến báo, thế là, cũng không lâu lắm, chết tại Cổ Nộ Hạ tiểu nành trắng đao hạ người thêm một cái lừng danh nhẫn đao thất nhân chúng một trong phủ gù kỳ. Từ thủy quốc truyền tới tình báo biểu rõ ràng, bọn hắn cũng không có tìm được phủ gù kỳ thi thể, mà phủ gù kỳ xác thực cũng giống mất hơi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liên tưởng đến cho tới nay, những nhị dạ kia cùng Cổ Nộ Hạ tiểu nành trắng tiếp xúc về sau, thi thể biến mất không còn tăm tích tình huống dưới, liên quan tới cái kia đáng sợ lời đồn, hoặc là nói thành sự thực, đã chứng thực đến không sai biệt lắm. Sĩ cả dạn phủ gù kỳ, chiến tử tại Cổ Nộ Hạ tiểu nành trắng trong tay, thi thể bị Cổ Nộ Hạ tiểu nành trắng nuốt rơi. Cái này một ngày, Diệp Tử cho mình thả một ngày nghỉ. Hắn đi vào phồn hoa náo nhiệt trên đường, Cổ Nộ Hạ các cư dân đều xa xa tránh đi Diệp Tử, mà đã sớm thói quen Diệp Tử căn bản không thèm để ý, tự mình đi dạo, nhìn thấy món gì ăn ngon liền trực tiếp mua lại, dưới đường đi đến, thế mà chịu không ít đồ vật. Hắn là Cổ Nộ Hạ công thần, cũng là ăn người quái vật. Hắn tồn tại dần dần mâu thuẫn, tại phồn hoa trên đường, tựa như không phối hợp cảnh trí. Cổ Nộ Hạ thôn cần hắn, Cổ Nộ Hạ thôn người hoảng sợ hắn, xa cách hắn. Diệp Tử trong cửa hàng ra ra vào vào, trong trận mua sắm lấy các món ăn ngon, mọi người đang đến gần hắn lúc, vô pháp làm đến miễn cưỡng vui cười, chỉ có thể cứng ngắc khuôn mặt, tại hắn sau khi rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Tử 2-3 lần nuốt vào 10 xuyên nướng ngồi câu mực về sau, đột nhiên có một đứa bé nằm ngang ở trước mặt. Nhìn lên trước mặt ăn mặc quần áo bó, dưa hấu đầu mày rậm tiểu hải tử, Diệp Tử lông mày hơi nhíu, có chút ngoài ý muốn. Tại chúng nhiều phụ huynh khẩn thiết giáo dục phía dưới, vô pháp trở thành nị dạ bình dân tiểu hải tử, bao quát vừa trở thành nị dạ tiểu hải tử, đều không ngoại lệ, đối với Diệp Tử giác quan, đúng vậy triệt triệt để quái vật. Cũng có thành thục lý trí cùng thế giới quan thành nhân nhóm, cứ việc hoảng sợ chán ghét Diệp Tử tồn tại, nhưng cũng biết Cổ Nộ Hạ cần Diệp Tử, cần Diệp Tử cường đại, cho nên thành nhân nhóm ngầm thừa nhận như vậy tiếp nhận Diệp Tử tồn tại. Nhưng mà thế giới quan chưa thành tiểu hải tử, tại lặng lặng yên rời hóa bên trong, không chỉ có là hoảng sợ Diệp Tử, tại bọn họ nho nhỏ trong đầu, nhiều rất nhiều chính đang trưởng thành biến hóa tư tưởng. Tỷ như có một ngày bọn hắn sẽ dần dần trở nên cường đại, sau đó để thôn làng không còn như vậy cần Diệp Tử, đến lúc đó Cổ Nộ Hạ thôn liền sẽ thiếu đi một cái quái vật. Cảm ơn. Dưa hấu đầu nhỏ hài đối Diệp Tử đột nhiên hành đại lễ, thân thể hành cựu 10 độ cúi đầu, động tác duyên dáng đến không thể bắt bẻ, đây là một cái có thể thuật tư chất tiểu hải tử. Diệp Tử lãnh đạm liếc mắt trước mặt tiểu hải tử, không rõ đối phương tại sao phải dạng này, trực tiếp tránh đi tiểu hải tử, hướng về phía trước mà đi. Dưa hấu đầu nhỏ hài là mãi tổ gai, tại một lần trong nhiệm vụ, bọn hắn gặp phải nhẫn đao thất nhân chúng, tại cha mãi tổ gai liều chết đoạn hậu dưới, cùng đồng bạn thành công đào thoát, nhưng cha mãi tổ gai cũng bởi vậy bất hạnh hy sinh. Gai nghe nói nhẫn đao thất nhân chúng còn sống sót trong hai người phủ gù kỳ chết bởi Diệp Tử lao hạ, thế là hắn liền tới hướng Diệp Tử nói lời cảm tạ. Không quan hệ lời đồn đại như thế nào, không quan hệ Diệp Tử người như thế nào, hắn chỉ là thuần túy muốn đến nói lời cảm tạ. Túi xuống khỏe mắt liếc qua bên trong, nhìn thấy Diệp Tử bước chân tránh đi, hắn ngồi thẳng lên, bước nhanh đi vào Diệp Tử trước mặt, lại là một tiếng chân thành cảm ơn, cùng hạ cong 90 độ cúi đầu. Diệp Tử bước chân dừng lại, ngừng sau một lát, lại là không nói một lời tránh đi gai. Gai nhìn lấy Diệp Tử lại một lần không có tiếp nhận cảm tạ của hắn, giống như là một đầu quật cường trâu, lại là đi vào Diệp Tử trước mặt, đồng dạng nói lời cảm tạ, động tác giống nhau, lui tới nhiều lần. Trên đường cư dân nhìn lấy một màn này, chỉ cảm thấy đứa trẻ kia thật là điên rồi. Hứa nhiều nhị dạ cũng chú ý tới một màn này, chỉ là yên lặng nhìn lấy. Một nhà bán tam sắc viên thuốc cửa hàng trên mái hiên, một người tướng mạo anh tuấn tóc bạc chính thái, một bên gặm viên thuốc, một vừa nhìn Diệp Tử cùng gai. Ngùng ngốc. Tóc bạc tiểu chính thái nhìn thoáng qua dưa hấu đầu nhỏ hải, nhận ra là thành tích thứ nhất đến ngược mài tổ gai, không khỏi nhếch miệng, sau đó, ánh mắt của hắn một mực rơi vào Diệp Tử trên thân. Cô nộ hạ có hai cái nanh trắng, một cái là chính danh nanh trắng, cũng chính là tóc bạc tiểu chính thái cha. Một cái khác thì là tiểu bạch kỳ bạ, chính là Diệp Tử. Liên quan tới cô nộ hạ tiểu nanh trắng cái danh xưng này, tóc bạc tiểu chính thái là không tán đồng, trong mắt hắn, cha phi thường tương đại, danh xưng cũng cần phải là độc nhất vô nhị, cho nên hắn cũng không thế nào ưa thích Diệp Tử, bí mật thậm chí cho Diệp Tử lấy càng thêm hợp lý tên, chính là cô nộ hạ Lôi Nha. Mấy ngụm nuốt vào viên thuốc, tóc bạc tiểu chính thái lại xuống dưới muốn mấy xuyên, sau đó trở về trên nóc nhà, nhìn lấy chính phát sinh ở trên đường một màn. Diệp Tử liên tiếp nhiều lần bị ngăn lại, rốt cục cũng là có chút điểm không nhịn được, hắn nhìn lên trước mặt túi đầu 90 độ tiểu hải tử, lanh đạm nói, "Cút ngay." Gai không người, lớn tiếng nói, "Mời tiếp thu đường của ta tạ." Diệp Tử thân sắc 10 phần lãnh đạm, lặp lại, "Cút ngay." Gai lại là bất vi sở động. Diệp Tử mặt mày lạnh lùng ngưng tụ, sát cơ nhất động, từ thân thể bốn phía xông ra. Đứng núi chịu sào gai chỉ cảm thấy giống như là lâm vào băng thiên tuyết địa, lạnh lẽo thấu xương từ đáy lòng tuôn ra, trải rộng toàn thân, khiến cho tứ chi trở nên cứng ngắc, thân thể lên phản xạ có điều kiện như vậy phản ứng, bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Cách đệ nhị gần chính là tóc bạc tiểu chính thái, tại Diệp Tử lộ ra sát khí lúc, hắn thân thể chấn động, phản phất nhìn thấy một đầu chính đang gầm thét bánh thú, trong tay viên thuốc cũng bởi vậy kém chút thất thủ rơi xuống, trán đầu trong bất chi bất giác đã chảy ra mồ hôi lạnh. Mà còn lại lý dạ, cũng không có tốt hơn chỗ nào, nhìn chăm chú lên Diệp Tử trong mắt lộ ra hoảng sợ. Diệp Tử lạnh lùng nhìn trước mắt đang rung động phát run tiểu hải tử, gằn từng chữ một, "Cút ngay." Gai chịu đựng hoảng sợ, cứ việc thân thể đang phát run, sau đó động tác lại không có vì vậy phát sinh cải biến, vẫn như cũ quật cường túi lầu lấy. Hai người giằng co một hồi lâu, ngay tại vây xem nhị dạ vì đó bóp đem mồ hôi lạnh lúc, Diệp Tử nhìn lấy quật cường gai, thu hồi sát khí, lanh đạm nói, "Ta đã biết." Nói xong, hắn lại một lần tránh đi gai, hướng phía trước đi đến, lần này, gai không tiếp tục đuổi theo, bởi vì tứ chi của hắn cứng ngắc, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Thật đáng sợ. Duy trì túi đầu động tác gai thật sâu nghĩ đến, luôn có một ngày hắn cũng phải biến đổi đến mức mạnh như vậy. Trên nóc nhà, tóc bạc tiểu chính thái yên lặng nhìn lấy Diệp Tử bóng lưng rời đi, thần sắc phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 88, nhân duyên. Gặp được một cái mạc danh kỳ diệu tiểu hài tử chẳng qua là dâu ria nhạc đệm. Trở lại nơi ở không lâu sau, Diệp Tử liền bị gọi đến nghe bên trong. Ngoại ngoại tử lại rút Diệp Tử một ống máu, cùng một khối nhỏ thịt tươi tổ chức. Liên quan tới cường hóa Diệp Tử thân thể đặc tính nghiên cứu, 5 năm qua một mực không có gì quá lớn tiến triển, đừng nói không có gì tiến triển, ngay cả ức chế phương pháp đều chậm chạp không tìm ra được. Mắt thấy Diệp Tử bắt đầu toát ra tóc trắng, ngoại ngoại tử liền càng phát ra khẩn trương, làm sao lại chậm chạp không có quá lớn tiến triển, nàng thậm chí nếm thử đem đệ nhất hồ cả tế bào cùng Diệp Tử tế bào dung hợp, nhưng mà cả hai dung hợp kết quả chính là thêm chết nhanh vong. Một phương diện khác, họ rồ xì mà chỉ huy nghiên cứu tổ chấu nghiên cứu đầu đề đã hoàn thiện, đồng thời đạt được vận dụng. Đúng vậy, cấy ghép xạ dị gẳng kỹ thuật đã có bước đầu hình thức ban đầu, đồng thời có thể thành công, tiếp xuống chỉ phải không ngừng hoàn thiện là được. Liên quan tới cái này kỹ thuật, Diệp Tử một mực rất chú ý, bởi vì hắn muốn một đôi phi thường cường đại con mắt, cái kia chính là từng tại vũ chi quốc bên trong chỗ đã thấy gì nệ gẳng. Rất không cam tâm chính là, tấy ghép con mắt cần dùng đến đệ nhất hồ cả tế bào, mà đệ nhất hồ cả tế bào đối với hắn mà nói tựa như độc dược, một khi tan nhập thể nội, liền sẽ khiến cho bộ phận thân thể nhanh chóng tốc hoại tử. Vấn đề này cũng một mực không chiếm được giải quyết, tuy nhiên Diệp Tử không muốn liền như vậy mà đơn giản từ bỏ, cho nên đối với ngoại ngoại tử yêu cầu, hắn chưa từng có cự tuyệt qua. Cho ngoại ngoại tử huyết dịch về sau, Diệp Tử liền rời đi nè, trở lại nơi ở. 5 năm qua, thân ảnh của hắn rất ít xuất hiện ở trong thôn, cho tới bây giờ đều là hai điểm tạo thành một đường thẳng, nay trời cũng là cố ý thả một ngày nghỉ, mới có thể xuất hiện tại trên đường phố. Vừa về đến nhà không lâu, liền là khách tới, là lâu không gặp Cờ Tin Mại cùng Minato. Nghe nói đến Diệp Tử tin tức, vừa vặn trở lại trong thôn Cờ Tin Mại cùng Minato liền đi thẳng tới trong nhà. Diệp Tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Cờ Tin Mại cùng Minato đến, mấy năm qua này, giống nhau chẳng cảnh diễn ra rất nhiều lần. Mời Cờ Tin Mại cùng Minato đi vào, Diệp Tử ngay cả cơ bản nước trà cũng không có dâng lên, đãi khách chi đạo cực kỳ nhạt nhẽo vô tình. Không có nước trà, thái độ cũng rất lãnh đạm, Cờ Tin Mại cùng Minato lại là quen thuộc. Sau khi vào cửa, Cờ Tin Mại ánh mắt một mực đang Diệp Tử trên mặt cùng dần dần tăng nhiều tóc trắng bên trong du đãng. Làm xù nạ thân truyền đệ tử, nàng đối với Diệp Tử tình huống thân thể cũng nhiều rất nhiều ngoại nhân không được biết tin tức. Nàng rất rõ ràng, Diệp Tử đang mài mòn vọng mệnh, nhưng nàng lại cái gì đều làm không được, thậm chí cái gì cũng không giúp được Diệp Tử. Trước đây thật lâu, nàng liền biết mình đã bị Diệp Tử chạy tới ngoài cửa thế giới, không chỉ có là nàng, có lẽ là hết thảy mọi người. Trong phòng khách bầu không khí rất trầm mặc, Cờ Tín Mại nhìn chăm chú lên Diệp Tử, mà Diệp Tử thì nhìn lấy trong đỉnh khô héo hoa cỏ. Về phần Minato, chính là trầm mặc nhìn lấy hai người. Minato biết một cái rất đơn giản sự thật, cái kia chính là Cờ Tín Mại ưa thích Diệp Tử, mà hắn ưa thích Cờ Tín Mại. Đây là một kiện rất không cam tâm sự thật, hắn sẽ không lựa chọn đi nhúng tay cải biến, chỉ bất quá, hắn sẽ để cho mình chậm rãi tiến vào Cờ Tin Mại trong mắt. Hello, có người có đây không? Ta tiến đến rồi. Đột nhiên, một đạo êm thai thanh thúy giọng nữ từ huyền quan chỗ truyền tới. Câu đầu tiên là chào hỏi, câu thứ hai là hỏi thăm, câu thứ ba là có chủ quan cử động. Từ chào hỏi đến hỏi thăm, lại đến trực tiếp đánh mở cửa đi vào, tuy nhiên 2 giây. Thất lễ. Theo sát giọng nữ về sau, là đánh tiếng mở cửa, cùng một đạo trầm ổn giọng nam, tuy nhiên tiếng bước chân lại là ba người. Nghe từ huyền quan chỗ truyền đến âm thanh, Diệp Tử vững vàng ngồi, thần sắc không thay đổi chút nào, đúng vậy tại đạo thứ nhất giọng nữ xuất hiện thời điểm, hắn lông mày không để lại dấu vết vậy một cái. Quấy dậy, toàn thân phục sức xu hướng nữ hải từ hành lang nô ra đầu, nhìn thấy trong sảnh ba người, cười hì hì giơ lên trong tay tam tảng lớn hộp cơm, đối ngồi ngay ngắn ở chủ vị Diệp Tử cười nói, đội trưởng, xem ở ta mang đến liền làm trên mặt mũi, cũng đừng trách tội ta tự tiện mở cửa a. Quấy dậy, một đôi tướng mạo tương tự huynh muội theo sát lục y phục nữ hải phía sau, đi tới cửa phòng miệng, hai người đều là hắc phát hắc đồng. Ba người này lại là Diệp Tử trong đội ngũ đội viên, ẩn sát cùng ngũ chỉ hạ huynh muội, chỉ là qua một thời gian ngắn nữa, cái này chấn kinh cổ nổ hạ thôn hồi lâu thời gian đội ngũ cũng phải sụp đổ, bởi vì ẩn sát cùng ngũ chỉ hạ huynh muội đều thuận lợi thông qua được thượng nhận khảo hạch, cũng coi là chính thức thượng nhẫn, sau này sẽ muốn lấy đội trưởng thân phận chỉ huy mới tiểu đội. Thuận tiện nhắc lên, Cờ Tín Mại cùng Mỹ Nạ Tổ gần đây bên trong cũng sẽ bị an bài thành dẫn đội đội trưởng, cho nên Cờ Tín Mại cùng Mỹ Nạ Tổ tạo thành tiểu đội cũng coi là muốn tản. Diệp Tử chỉ là nhìn lấy tiến vào trong phòng khách ba người, không nói gì thêm, về phần nước trà, hắn là không thể nào đi tổ chức. Ẩn Sắt đem liền làm hộp để lên bàn, nhìn thoáng qua Cờ Tín Mại, sau đó trực tiếp ngồi ở Diệp Tử bên cạnh. Cờ Tín Mại thấy cảnh này, đẹp mắt lông mày lắc một cái. Uchiha băng thần tình lạnh như băng, ngồi xuống về sau trực tiếp đối Diệp Tử hỏi, nước trà đâu? Diệp Tử nhìn nàng một cái, muốn uống liền mình đi ngược lại. Uchiha băng chân thành nói, ngươi là chủ, chúng ta là khách. A Diệp Tử lên tiếng, liền không có đỏ dưới. Uchiha băng thấy thế, trắng đoan trên trán của lập tức tuôn ra mấy cái ngã tư đường. Ta đi ngược lại đi. Uchiha Obito dị cười khổ một tiếng, thành thành thật thật đứng dậy đi chuẩn bị nước trà, mà nói Diệp thì là mở ra tam tầng lớn hộp cơm, đem bên trong đồ ăn đem ra, cười nói, khó đến tiểu đội chúng ta có thể tụ một chút. Insat nhàn nhạt nhìn lấy Cờ Tín Mại, trong lời nói đem tiểu đội hai chữ cắn đến cực nặng. Ngồi tại Cờ Tín Mại bên cạnh Minato khẽ cười khổ một chút, nhìn về phía Cờ Tín Mại, rất rõ ràng nhân ra đây là đang đổi người, về tình về lý, bọn hắn ngược lại thật sự là không tốt đợi ở chỗ này. Nhưng mà, Cờ Tín Mại lại phảng phất không có nghe được bên trong ý tứ, đoan tọa dáng người không dậy nổi nửa điểm biến hóa. Mỹ Nạ Tổ mắt thấy Cờ Tín Mại không có định rời đi, liền cũng không núp ních. Đã đem đổi người ý tứ biểu thị đến rõ ràng như vậy, không muốn Cờ Tín Mại lại không hề rời đi ý tứ, Ẩn Sắt nhẹ nhàng lạnh hừ một tiếng, liền cũng không nói thêm cái gì. Chỉ chốc lát thời gian, Uchiha Obito dị bưng nước trà cùng hai bộ bát đũa tiến đến, cái này mới có điểm chiêu đãi khách nhân ý tứ. Nước trà rơi vị, Ẩn Sắt chắp tay trước ngực, giọng khách gát giọng chủ nói, thúc đẩy. Trong hộp cơm chỉ chuẩn bị 4 bức bát đũa, cũng may Uchiha Obito dị tỉ mỉ đi nhà bếp cầm hai bộ bát đũa, không phải vậy dù cho 4 bức bát đũa bày vị trí tốt về sau, Ẩn Sắt cũng sẽ không có đến tiếp sau cử động. Nhìn lấy trong sảnh đám người cùng trên bàn bốc lên mùi hương đồ ăn, Diệp Tử im ắng thở dài. Mỗi một lần khó được nghỉ ngơi, trong nhà sau cùng tổng hội biến thành dạng này, cũng không phải chán ghét, cũng chưa hẳn liền là ưa thích. Chỉ là, dạng này không khí, hắn xác thực sẽ không chán ghét. Ăn xong liền đi đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi. Diệp Tử cầm chén đũa lên, thản nhiên nói. Đáp lại hắn là ba một tiếng. Ẩn Sắt nắm bình rượu để lên bàn, ý cười do nhưng. Diệp Tử nhìn lấy rượu kia, khóe miệng có chút co lại. Uchiha băng hai mắt tỏa sáng, một tay kéo qua rượu, liền rót cho mình một ly. Uchiha Obito dị bưng bít lấy chán đầu, một mặt bất đắc dĩ, thuận theo lấy ý nghĩ của hắn, Ẩn Sắt lần lượt lấy ra mấy bình rượu. Cờ Tín Mại không khách khí chút nào cướp tới một bình rượu, đem bát cơm xem như cái chén, đổ đầy rượu. Ẩn Sắt thấy thế, cũng là làm như vậy, sau đó trực tiếp một đám mà chỉ toàn, sau đó thì uy tính mà nhìn xem Cờ Tín Mại, cái sau cũng là một đám đến cùng. Mỹ Nạ Tổ khe khẽ thở dài, giơ đũa lên bình tĩnh kẹp lên đồ ăn bắt đầu ăn. Một màn này, cũng không phải lần đầu tiên. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 89, chờ đợi. Màn đêm rủ xuống hàng thời điểm, hỗn loạn âm thanh tán đi, Diệp Tử rốt cục đem bọn hắn đều đuổi đi, lưu lại một bản canh thừa không bản. Ánh trăng trong sáng từ rộng mở môn lọt vào trong sảnh, giống như nhất tầng sương trắng bao trùm lấy. Diệp Tử ánh mắt xuyên qua môn, nhìn về phía trong đỉnh khô héo hoa cỏ, giống như là đang suy tư cái gì, trầm mặc không nói. Chỉ cần lao tử nuốt nàng, ngươi cũng có thể trở nên mạnh hơn, cách mục tiêu của ngươi cũng sẽ càng ngày càng gần. An tĩnh trong sảnh, đột nhiên vang lên tràn ngập tham lam ý vị âm thanh, lại là can âm thanh. Muốn chết, ngươi có thể thử một chút. Diệp Tử ngữ khí lạnh lùng, can chỉ nàng chính là cựu vĩ gì nụ gì kỳ cờ tì mãi. Trong sảnh nơi hẻo lánh chỗ hắc ám chậm rãi đi ra một cái lớn chừng bàn tay thân ảnh, đương nhiên đó là co lại cỡ nhỏ can. Hắn hơi ngửa đầu nhìn lấy Diệp Tử, vẻ mặt khinh thường, hư lạnh nói, lòng dạ đàn bà, giết người có thể thu được lực lượng, vậy thì đánh, nuốt có thể thu hoạch được lực lượng, vậy thì nuốt, ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu, ngươi còn vọng tưởng trở lại nguyên bản thế giới sao? Diệp Tử lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói, nếu như nuốt ngươi liền có thể mở ra không gian bình chướng, như vậy ta sẽ không chút do dự nuốt ngươi, dù cho lại nhận phản phệ mà dẫn đến linh hồn phá nát, ta cũng sẽ không tiếc. Giọng nói kia, giống như lạnh trong đêm gió lạnh, đông lạnh cốt thứ người, cũng mười phần nghiêm túc, để cho người ta không hoài nghi chút nào, đây là một loại nói được thì làm được ngữ khí. Can theo thói quen rụt cổ một cái, 5 năm qua ở chung, đã để hắn đầy đủ giải Diệp Tử, tựa như câu nói này, hắn căn bản sẽ không hoài nghi, mà lại Diệp Tử linh hồn cường độ quá ngưng luyện cường đại, dù cho lọt vào khế ước phản phệ cũng sẽ không lập tức hồn phi phách tán, cho nên trên một điểm này, hắn là ở thế yếu, đây cũng là hắn thủy chung lùi bước nguyên nhân căn bản. Không cần phủ nhận, cái tia nữ trong thân thể ẩn chứa đầy đủ năng lượng cường đại, nuốt chỉ có ích, điểm ấy ngươi rất rõ ràng. Can nhếch miệng, xé mở thập tự quang mang, chui vào. Quang mang tán đi, trong phòng khách chỉ còn lại có Diệp Tử một người. Diệp Tử nhìn lấy Can biến mất địa phương, trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Chỉ phải giải quyết cái vấn đề khó khăn kia, nơi này cũng không cần thiết đợi thêm nữa, đến lúc đó. Rời đi họ Tổ Xỉ Mạn Trạch viện mấy người, hướng phương hướng khác nhau rời đi, mỗi người hướng đi con đường phương hướng, cuối cùng rồi sẽ khác biệt. Quang minh một khi bị đồ vật chỗ cản, liền sẽ sinh sinh đen tối, một bên lóa mắt, một bên biến mất. Thu này, Diệp Tử lại đầu nhập vô cùng vô tận trong nhiệm vụ. Cái này một lâu năm, các đại nhận thôn tại nghỉ ngơi lấy sức về sau, lại bắt đầu dục dịch. Cướp bóc, chiến tranh vẫn luôn là nhận giới giọng chính, tiểu quốc ở giữa vì trở nên cường đại, cũng chỉ có thể càng không ngừng tranh đấu, nước lớn ở giữa vì trở nên càng cường đại, cũng chỉ có thể càng không ngừng cướp bóc. Tại cái này tranh đấu cùng cướp bóc ở giữa, tính mạng con người là không có chút giá trị, chẳng qua là một con số thôi. Chấp hành nhiệm vụ mà du tẩu cùng đa quốc ở giữa, Diệp Tử đoạt đi tính mạng của vô số người, vì bản thân cường đại, thậm chí nhiều lần xâm lược tiểu quốc nhận thôn, còn có một số đang phát triển mà không bị quen thuộc nhận thôn từng bị hắn một người tiêu diệt. Không quan hệ nhiệm vụ, chỉ là vì biến cưỡng ép. Rất nhiều người đều coi là Diệp Tử lạnh lùng như là mấy năm trước như vậy, cũng không có gì thay đổi. Nhưng là, bọn hắn cũng không biết, người là sẽ không đã hình thành thì không thay đổi, tại bọn họ không biết tình huống phía dưới, Diệp Tử đã kinh biến đến mức càng thêm lãnh huyết vô tình. Cái kiếp như là giữa bằng hữu phổ thông liên hoan, cũng chẳng qua là Diệp Tử tạo nên biểu tượng thôi. Hắn không thể để cho Cổ Nộ Hạ biết có một số việc đã thay đổi, cũng không thể để Cổ Nộ Hạ biết có một số việc đã không phải là bọn hắn có khả năng nắm trong tay. Từ khi cùng Can ký kết linh hồn khế ước, đồng thời phát hiện Can tác dụng về sau, hắn liền đã không thế nào cần muốn tiếp tục đợi tại Cổ Nộ Hạ bên trong. Bây giờ còn để lại đến là bởi vì hắn muốn nắm giữ cấy ghép kỹ thuật, chỉ là ở trước đó, hắn cần lại tự tìm được trước hắn có thể cùng đệ nhất hồ cả tế bào dung hợp phương pháp. Ở trước đó, hắn biết thành thật thật đóng vai một cái hiệu suất cao hoàn thành nhiệm vụ nhân tài, cho đến thời cơ chín muồi về sau, liền sẽ không còn trói buộc. Lần này chỗ xác nhận nhiệm vụ là ám sát Lôi Quốc một cái đại thần. Đối với loại nhiệm vụ này, Diệp Tử đã sớm tiện tay dính đến, lấy cực kỳ đáng sợ hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó về tới Cổ Nộ Hạ Ne bên trong phục mệnh. Giao nhận xong nhiệm vụ về sau, lại lần nữa từ đạn rổ trong tay xác nhận một cái cấp S nhiệm vụ. Mắt thấy Diệp Tử so như robot như vậy cử chỉ, vừa cấy ghép xong xạ dị gẳng đạn rổ nụ cười càng thêm thâm bất khả trắc. Đưa mắt nhìn Diệp Tử rời đi, đạn rổ lúc này mới hơi thu liễm nụ cười, cách băng gạc nhẹ khẽ vướt mắt phải, im mắng cười lạnh một tiếng, giống như là nói một mình nói ra, một khi lại tự nhiên cứu thành công, liền lập tức phong tồn thành quả, sau đó giết một tên cũng không để lại. Vâng. Trong bóng tối truyền đến lạnh lùng đáp ứng âm thanh. Tốt như vậy dùng công cụ, có thể nào dễ dàng buông tha? Ngươi cũng cho là như vậy đi. Họ rồ xị mà. Đạn rồ nhàn nhạt cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nào đó một cái phương hướng, nơi nào là họ rồ xị mà người nghiên cứu thể phòng thí nghiệm. Muốn trong bóng tối trèo chống một cái đại hình thí nghiệm, kinh phí là không thể thiếu, mà Diệp Tử ở trong đó lên lớn như vậy tác dụng. Đạn rồ chỉ là đem Diệp Tử xem là một cái dùng tốt phi thường công cụ, mà hắn thấy. Cực kỳ dã tâm họ Rồ Xỉ Mạn lúc trước sở dĩ sẽ thu dưỡng Diệp Tử, hơn phân nửa cũng là xuất phát từ mục đích này. Đối hoặc là sai, đã không trọng yếu. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 90, dẫn đội. Diệp Tử đang chờ đợi, nhưng lại không biết, Đạn Rồ cũng đang chờ đợi, hắn phía trước, mà Đạn Rồ ở phía sau. Cho dù là hành tẩu ở trong bóng tối người, cũng không phải liền có thể hoàn toàn giấu kín thân hình, Diệp Tử rất sớm trước kia liền có thể tránh thoát Cổ Nộ Hạ thôn an bài thái mắt, cho tới bây giờ, hắn có 10 phần lòng tin giấu giếm một cái chuyện. Nhưng mà vạn sự luôn có không như ý. Một đôi hắc thủ lặng lẽ bao phủ, cạn kiệt tâm lực muốn trợ giúp Diệp Tử lại tử, hồn nhiên không biết sau lưng đã treo lấy một cây đao, cái kia tên là Xỉ Mù Dạ Tính Thị, tại lực lượng trước mặt cuối cùng chỉ là bài trí. Thời gian trôi qua nhanh chóng, yếu người biến mạnh, mạnh người càng cưỡng ép, mỗi người đều hướng phía trước nghĩa vô phản cố trước được. Tam nhẫn thời đại đã không còn là chủ lưu, mà Diệp Tử thế hệ này đã là thời đại trụ cột vững vàng, sau này thì là cả xỉ đời này. Ánh mắt của mọi người sẽ theo thời gian biến chuyển từng ngày, mới đầu hạ xuống Diệp Tử, Minato, cờ tin mẹ đám người ánh mắt chính lặng lẽ rời về phía mới đệ nhất. Đi qua thận trọng cân nhắc, Diệp Tử tiểu đội cuối cùng bị giải tán, Mị Nạ Tô tiểu đội cũng giải tán. Vô pháp phủ nhận, Uchiha huynh muội cùng Insat tổ hợp có thể xưng khủng bố đến cực điểm, cho dù là Diệp Tử, tại trong khi huấn luyện cũng chỉ có thể bại trận, như là sinh tử giao nhau, Diệp Tử thì có thể hoàn toàn đánh tan Uchiha huynh muội cùng Insat tổ hợp. Mặc dù như thế, có thể tại trong khi huấn luyện đánh bại Diệp Tử, cũng đủ để nói rõ ràng cái này tổ hợp đáng sợ. Nhưng mà, Konoha vẫn tồn tại như cũ nhân thủ không đủ vấn đề. Cho nên cứ việc Diệp Tử tiểu đội có thể hình thành không thể coi thường một cỗ lực lượng, nhưng cũng chỉ có thể gặp phải giải tán, bao quát Mị Nạ tổ đội ngũ cũng giống như vậy. Tản ra mỗi một cái thượng nhẫn đều sẽ bị phân công đến đơn độc trong tiểu đội, phụ trách chỉ huy từ nhận giáo đi ra tân nhất đại hạ nhẫn, ngoại trừ đến từ thảo nhận thôn Insats ngoại trừ. Cổ Nộ Hạ có thể nói là nuôi dưỡng Insats, nhưng mà nàng vẫn như cũng là thảo nhận thôn người, cho nên Cổ Nộ Hạ không có khả năng an bài Insats đi phụ trách chỉ huy một đội hạ nhẫn, thế là Insats gặp phải hai loại lựa chọn, một loại là trở lại thảo nhận thôn, một cái khác loại thì là trì hoãn thời gian mặt khác an bài. Đối mặt hai loại lựa chọn này, Insats không chút do dự lựa chọn đệ nhị loại. Đệ tam đại hổ cả rất kinh ngạc Insats quả gian, lại cũng không có càng tiến một bước đi nghĩ sâu. Rất nhanh, thượng nhẫn cơ bản đều được an bài hoàn tất, ngay cả Diệp Tử cũng không thể may mắn thoát khỏi bị phế đi dẫn đội. Đối với Diệp Tử sẽ được an bài đi chỉ huy một đội tiểu thí hải, Đạn Dụ rất bất mãn, thậm chí tại tiểu hình hội nghị bên trong đưa ra dị nghị, nhưng mà đối với Diệp Tử biết tìm tòi ngọn nguồn đệ tam đại hổ cả cho thấy hiếm thấy cường ngạnh thái độ, bác bỏ Đạn Dụ dị nghị. Đệ tam hổ cả không muốn Diệp Tử triệt để biến thành Đạn Dụ trực hệ cấp dưới, thành vì một cái nhiệm vụ máy móc. Cho nên hắn mượn cái này liên quan khóa đoạn thời gian làm ra dạng này quyết định biện pháp, cái kia chính là để Diệp Tử đi dẫn đội. Tại tất cả mọi người giống như là bị bất đắc dĩ phái đi dẫn đội, như vậy Diệp Tử lại có gì lý do cự tuyệt, đây chính là đại thế, cũng là Đạn Dụ lưu không được Diệp Tử lý do. Tiếp vào tiến về hổ cả văn phòng thông chi về sau, Diệp Tử Long mày cau lại, đối với sắp đến an bài, hắn là biết đến, nếu như có thể, hắn ngược lại là muốn thoái thác cái này an bài, dù sao một khi trong đội ngũ nhiều hai cái tiểu thí hải, sẽ chỉ là vướng hữu. Hơi chuẩn bị dưới, Diệp Tử liền đi tới hổ ca mang tính tiêu chí kiến trúc. Vẫn như cũ có thể cảm giác được mấy chục cố ẩn tàng tại ám chỗ khí tức, Diệp Tử bất động thần sắc đẩy cửa vào. Trống trải trong văn phòng, tấm kia dễ thấy sau bàn công tác ngồi ngay thẳng một cái trung niên nhân, nhìn thấy Diệp Tử đẩy cửa vào lúc, hơi nhấc đầu, hơi cười một tiếng. Ngoại trừ đệ tam hổ ca, trước bàn làm việc còn đứng lấy ba người, bên trong một cái người lại là Dạn Nghị Insats, ba người nghe được đẩy cửa âm thanh đều là đem ánh mắt nhìn tới, thấy người tới là Diệp Tử về sau, Insats lộ ra cái đẹp mắt nụ cười, có ngoài hai người là mới từ nhận giáo đi ra rủa hỉ cụ hệ mẹ cùng mái tổ gai, nhìn thấy Diệp Tử, rủa hỉ cụ hệ mẹ như là cụ di mẹ bảo thạch như vậy trong đôi mắt không khỏi toát ra một sợi lùi bước, mà mái tổ gai thì là gương mặt kích động. Diệp Tử qua loa nhìn lướt qua ba người, liền lãnh đạm rời ánh mắt, đi thẳng tới trước bàn làm việc, trầm mặc nhìn về phía đệ tam hồ ca, đây là thuộc về hắn khác loại phương thức biểu đạt, cái kia chính là bất mãn. Đã sớm thói quen Diệp Tử thái độ, đệ tam hổ cả cũng không để ý, hơi ngẩng đầu nhìn Diệp Tử, làm bộ không nhìn ra bất mãn của hắn, mỉm cười nói, đây chính là ngươi sau này tiểu đội thành viên, Insatsta cũng không cần giới thiệu, hai người này theo thứ tự là Dỗ Hỉ Cù Hệ Nại cùng Mái Tổ Gai, tư liệu ở chỗ này, ngươi trước tiên có thể nhìn xem, về phần tại sao muốn an bài như vậy, nếu như ngươi muốn nghe lời giải thích, ta có thể giải thích cho ngươi nghe. Diệp Tử không nói gì, tiến về phía trước một bước cầm lấy bị đệ tam hổ cả đẩy lên tài liệu trước mặt nhìn lại, nghiêm túc sau khi xem xong, hắn chân mày cau lại, lạnh đạm liếc mắt Dỗ Hỉ Cù Hệ Nại cùng Mái Tổ Gai về sau, nhìn về phía đệ tam hổ cả. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang nói đùa sao? Cái này vừa nói, Insats, Mại Tô Gai, ruột hỉ củ hệ mẹ đều là không khỏi sương sở, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Tử đối đệ tam hổ cả thái độ sẽ ác liệt như vậy. Đệ tam hổ cả duy trì mỉm cười thản nhiên, chân thành nói, đây không phải trò đùa. Diệp Tử lạnh hừ một tiếng, vung gửi văn kiện, một cái sẽ chỉ thể thuật ngu ngốc cùng một cái chỉ biết huyễn thuật ngu ngốc, nếu như ngươi không nghĩ bọn hắn sống chết, nhất an bài xong đến một cái tiểu đội khác, về phần Insats, ta cũng không phản đối nàng tiếp tục đi theo ta. Nghe Diệp Tử không chút khách khí đánh giá, ruột hỉ củ hệ mẹ nhất thời mặt đỏ lên, đó là bị tức giận. Nàng hung dữ trừng mắt về phía Diệp Tử, nhưng mà cái sau ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không có. Mại Tổ Gai trên mặt kích động thì là chậm rãi rút đi, ngược lại gương mặt thất lạc, một cái sẽ chỉ thể thuật ngu ngốc, cái này đánh giá là chính xác, hắn vô pháp phản bác. Con Insats nghe được Diệp Tử lưu lại lời của nàng, nụ cười trên mặt lập tức càng sâu hơn mấy phần. Chỉ sợ không được, dù thì cụ hệ này cùng Mại Tổ Gai là sau cùng hai người, bởi vì nhân viên thiếu khuyết một cái, lúc này mới an bài Insats tiếp tục đợi tại ngươi trong tiểu đội. Đệ tam hổ cả hơi dao động đầu, ngữ khí tức giối. Diệp Tử cười lạnh một tiếng, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng gõ trên bàn, nói, an bài như vậy không hề có đạo lý, ngươi sẽ không muốn để cho ta dạy hai cái này nghiêm trọng lệnh khoa tiểu quỷ ám sát bản sự à? Đệ tam hổ cả không có chính diện đáp lại Diệp Tử, mà là cầm lại rùa hỉ củ hệ này cùng tổ gai tư liệu nhìn mấy lần, sau đó nhìn về phía Diệp Tử, chân thành nói, ngươi có rất mạnh thể thuật, về phần ảo thuật, cứ việc ngươi rất ít sử dụng, người khác có lẽ không biết, nhưng là ta nhất thanh nhị sở, ngươi ảo thuật thiên phú cũng rất mạnh, chỉ là ngươi càng có khuynh hướng tương đối thẳng mặt tính lực lượng, cho nên mới không có chú trọng qua ảo thuật. Còn có, ngươi thật cho rằng an bài như vậy không hề có đạo lý sao? Xác thực, dù thì củ hệ này cùng mà tổ gai đều là chuyên tinh một phương diện, còn lại thì rất yếu thế, nhưng là, một cái am hiểu thể thuật, một cái am hiểu đạo thuật, đây chẳng phải là các ngươi bên trên một tiểu đội mô bản sao. Về phần dạy bảo phương diện, nế, ưu như ngay cả ngươi như thế toàn diện thượng nhẫn đều không dạy được, như vậy thì không có thích hợp hơn. Nghe đệ tam hổ cả một trận lời nói, dù thì củ hệ này cùng mà tổ gai rất kinh dị, bởi vì câu nói sau cùng, có thể nghe ra đệ tam hổ cả đối với Diệp Tử đánh giá rất cao rất cao. Diệp Tử tại Cổ Nổ Hạ trong thôn danh tiếng rất vang dội, dù thì củ hệ này cùng mặt tổ gai đối với Diệp Tử lý giải cũng là từ những cái kia danh tiếng mà đến, chỉ là liên quan tới cường đại điểm này, từ đệ tam hổ cả đánh giá mà nói, tựa hồ so truyền ngôn lợi hại hơn. Ta hiểu được. Diệp Tử nhăn lại lông mày một mực không có triển khai qua, lời đã nói đến đây bước, hắn đã hiểu chưa về cự chỗ trống. Nhìn thấy Diệp Tử thỏa hiệp, đệ tam khỏe miệng không khỏi nổi lên ý cười. Dù thì củ hệ này cùng mặt tổ gai sắp thực thuộc về nghiêm trọng lệnh khoa sinh, nhưng đệ tam lại rất xem trọng hai người kia, sau này hai người bọn họ khẳng định cũng sẽ trở thành Cổ Nổ Hạ tương lai trụ cột vững vàng. Hắn vững tin điểm này, cũng vững tin tại Diệp Tử chỉ huy dưới, hai cái đại tân sinh sẽ phát triển nhanh hơn. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 91, cái này tính là gì? Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Diệp Tử liền không cho rằng có thể thoái thác cái phiền toái này vị trí, muốn hắn đi mang mấy cái mới từ nhận giáo đi ra tiểu quỷ, thuần túy đúng vậy lãng phí thời gian. Mà lại có vướng víu về sau, hắn rất có thể như vậy bị kiềm chế, tại mấy tên tiểu quỷ còn không có trưởng thành trước, có lẽ vô pháp xác nhận độ khó cao nhiệm vụ, cho nên cũng không có cách nào mượn nhờ nhiệm vụ đi thi được một số vụn trộm sự tình. Mấy năm qua này, vì để cho mình trở nên mạnh hơn, hắn cùng can thế nhưng là lãnh huyết thôn vệ hết đến không hết sinh mệnh, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, thôn vệ trên trăm gần ngàn người bình thường thân thể, cũng so ra kém một cái giả trả lượng coi như không tệ lý ra, cho nên cái này loại giống như dục tốc bất đạt phương thức, là cần phải gian nan điều kiện đến trèo trống. Nếu như có được tuyệt đối lực lượng, hắn thật không ngại lấy trước một số quy mô nhỏ bé nhận giáo tới khai đao, trên thực tế, hắn cùng can đã từng dây mất tên không kinh truyền tiểu nhân thôn. Bây giờ lại muốn dẫn mấy tên tiểu quỷ. Tin tức tốt duy nhất, đúng vậy, Insats cũng tại trong đội, mà tiểu quỷ chỉ có hai cái. Diệp Tử liếc qua mặt tổ gai cùng rổ hỉ cùng hên này, trong lòng có dự định, hướng về đệ tam hổ cả hơi điểm đầu, liền chép lên tài liệu trên bàn hướng cổng nhanh chân đi. Đi theo ta. Insats tại Diệp Tử vừa dứt lời lúc, liền đi theo. Mai Tổ Gai cùng Dỗ Hỉ Cụ Hễ Nại thì là chậm một nhịp, hai người lẫn nhau, bước nhỏ chạy chậm đi theo. Ra hồ cả lâu, Diệp Tử mang theo ba người tới ở vào hỏa ảnh nham phía dưới không xa trên sân thượng, hắn tìm chỗ ngồi ngồi xuống, cầm tư liệu nhìn lại. Như là đã vô pháp trốn tránh rơi, cái kia liền nghĩ biện pháp để hai tên tiểu quỷ mau chóng trưởng thành, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian tiếp chút cùng loại hỗ trợ nhổ cỏ nhiệm vụ. Diệp Tử một người tự mình nhìn lên tư liệu, không để ý đến ba người, mà nói Diệp thì là an tĩnh ngồi ở một bên, nghe Diệp Tử đều có thứ tự hô hấp, đưa mắt ngắm nhìn Cổ Nổ Hạ thôn quan sát cầu, khóe miệng hơi câu. Gió nhẹ từ phương xa mà đến, quét lên nàng sâu sợi tóc, mang theo nhàn nhạt thực vật mùi thơm ngát hướng chỗ xa hơn mà đi. Nàng ưa thích dạng này, ánh nắng tươi sáng cũng tốt, thanh phong nhưng phủ cũng tốt, âm vũ liên miên cũng được, thậm chí mưa rông gió giật cũng không quan trọng, bên cạnh chỉ cần có hắn, như vậy đủ rồi. So với ỉn sắt tự nhiên, hai cái mới từ nhận giáo đi ra tiểu quỷ liền tương đối câu thúc, không chỉ có là bởi vì mạch sinh, mà là bọn hắn nhìn lấy Diệp Tử cùng ỉn sắt hai người, có thể mơ hồ cảm giác ra cái kia loại giống như là bị người đẩy ra một người lạnh nhạt cảm giác, càng là một loại khó mà bước vào trở ngại cảm giác. Mai Tổ Gai tựa hồ là quen thuộc cái này loại không khí, cho nên ngược lại là không có gì, mà Dụ Hỉ Cụ Hệ Mệ cảm xúc thì là hết sức rõ ràng. Nàng không biết còn lại hảo hữu chỗ phân phối đến lao sư là như thế nào, chỉ biết mình xem như khổ tám đời mới có thể bị phân phối đến Diệp Tử dẫn đầu đội ngũ, mà lại duy nhất nhìn quen mắt vẫn là trong đầu nhồi vào bắp thịt thể lực ngu ngốc. Mới hai trang tư liệu, muốn nhìn lâu như vậy sao? Mà lại như thế đem chúng ta phơi ở chỗ này thật được không? Chẳng lẽ không phải là trước tự giới thiệu sao? Trời ạ, ta làm sao xui xẻo như vậy? Dụ Hỉ Cụ Hệ Mệ nhìn lấy giống như đang tự hỏi Diệp Tử, ở trong lòng oán giận. Diệp Tử nhưng cảm giác không thấy Dụ Hỉ Cụ Hệ Mệ nội tâm ý nghĩ, hắn nghiêm túc xem hết hai cái nghiêm trọng lệnh khoa sinh tư liệu về sau, liền bắt đầu suy nghĩ hai người có thể vì đội ngũ làm những gì, lại có thể làm tới trình độ nào, có phương pháp gì có thể cho hai người nhanh chóng trưởng thành. Hắn cũng sẽ không đi hốn nắn hai người khuyết điểm, như là đã nghiêm trọng lệnh khoa, may mà liền triệt để lệnh khoa đi cùng, cho dù là chỉ chuyên tinh một phương diện, đến cực hạn cũng là đầu không tệ đường. Trên thực tế, hắn chỉ là không muốn lãng phí thời gian quá dài, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có trợ giúp hai người hốn nắn lệnh khoa suy nghĩ, nếu như có thể để hai tên tiểu quỷ tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ không cẩn thận chết đi thì tốt hơn. Đại khái có phương hướng về sau, Diệp Tử buông xuống tư liệu, nhìn về phía hai người, thản nhiên nói, ta gọi Diệp Tử, thượng nhẫn, nay trời liền tới đây, buổi sáng ngày mai 7 giờ ở chỗ này tập hợp. Nói xong, hắn chính là dùng thuấn thân thuật rời đi, trong nháy mắt Tử biến mất tại chỗ. Cái này liền xong rồi. Mai Tổ Gai cùng Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mẹ nhìn lấy Diệp Tử biến mất vị trí, không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này tính là gì a? Không phải hẳn là trước tự giới thiệu sao? Bị phơi lâu như vậy, sau đó rốt cuộc đã đợi được Diệp Tử câu nói đầu tiên, kết quả là dạng này, Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mẹ rốt cục nhịn không được, thét to. Tư liệu của chúng ta không phải tại lão sư trên tay sao? Có thể là bởi vì dạng này mới không cần tự giới thiệu đi. Mai Tổ Gai sờ lấy đen kịt tỏa sáng dưa hấu đầu, đối Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ giải thích nói. Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ nổi giận đùng đùng trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói, hắn có tư liệu của chúng ta có tư liệu của hắn sao? Không có a, thế nhưng là ta biết lão sư a, cụ gì mẹ ngươi không phải cũng biết sao? Mai Tổ Gai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Diệp lão sư tồn tại, người trong thôn người nào không biết? Nô. Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ bước chân một cái rất nhỏ lảo đảo, bưng bít lấy chán đầu, phảng phất thấy được tuyệt vọng tương lai, cái này loại đội ngũ, thật đợi đến xuống dưới sao? Nàng mang cái này loại tuyệt vọng, nhìn về phía cùng là đội viên, lại là thượng nhận nhìn sắc, cái sau nhìn thấy ánh mắt của nàng quan tới, báo tại một cái ngọt ngào thân mật nụ cười. Nụ cười kia, tựa như sau cùng một tia thử quang, xé rách tất cả đen tối. Quá tốt rồi, tối thiểu còn có một cái người có thể tin được. Dù thì cụ hệ này hơi nhẹ nhàng thở ra, tại trong lòng suy nghĩ, lại nghe được in sắc mỉm cười nói, tuy nhiên đội trưởng rất ít đeo đội, nhưng ta có thể hướng các ngươi cam đoan, tại trong chi đội ngũ này, tỷ lệ tử vong thế nhưng là so trong thôn còn lại đội ngũ cao hơn rất nhiều, chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi nhà, về sau tại lúc thi hành nhiệm vụ, tuyệt đối không nên có người khác sẽ đến dựng cứu các ngươi may mắn tâm lý, bảo trọng đi, hậu sinh, kỳ hỉ. Lưu lại một chuỗi như lục lạc chung như vậy tiếng cười về sau, Insats cũng là dùng tuấn thân thuật rời đi nguyên địa. Nhìn lấy Insats biến mất, Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ như là thạch hóa cương ngay tại chỗ. Ngươi nghe được nàng nói cái gì sao? Nàng cương lấy cổ, lệch đầu nhìn về phía Mai Tổ Gai. Nghe được. Mai Tổ Gai trùng điệp điểm đầu, sau đó nắm chặt nắm đấm, một bộ ta sẽ cố gắng ủng hộ biểu lộ. Nhìn lấy Mai Tổ Gai bộ dáng này, Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ cười đến so với khóc còn khó coi hơn, hỏi, vậy ngươi nghe hiểu sao? Nghe hiểu, đúng vậy, tương đối dễ dàng chết. Mai Tổ Gai nhìn lấy Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, sau đó đối Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ rũa ra ngón tay cái, nghiêm túc nói, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ trong nháy mắt nghiêng đầu, tựa hồ là bởi vì cái kia chiếu lấp lánh hàm răng quá mức lóa mắt. Trông cậy vào ngươi một cái thành tích gián tại người cuối cùng bảo hộ, ta còn không bằng trước tìm nè một thung đục chết. Nàng ở trong lòng ai thán, sớm biết lúc trước nên tại thể thuật cái này một khối cắn răng lại điểm công phu, có lẽ liền sẽ không phân phối đến cái đội ngũ này. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo bà. Chương 92. Ban đêm hôm ấy, để ăn mừng Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ từ nhận giáo tốt nghiệp, cha mẹ của nàng thân đặc biệt mà chuẩn bị một bàn lớn món ngon. Thường ngày thời điểm, cái này đầy bàn thức ăn ngon tất nhiên sẽ dẫn tới Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ lộ ra thèm dạng, nhưng mà bởi vì bị phân phối đến một cái tiền đồ chưa biết đội ngũ, nàng từ ngồi xuống bắt đầu, liền gương mặt dầu dị không vui. Thế nào? Gặp được chuyện gì sao? Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ cha Tịch Nhật Chân Hồng chậm rãi buông xuống bắt đũa, nhìn vẻ mặt dầu dị không vui Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ. Tịch Nhật Chân Hồng buông xuống bắt đũa, thê tử của hắn cũng là như thế, đều là nhìn lấy Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ, gương mặt vẻ hỏi thăm. cái này vốn nên là vui vẻ thời khắc, không muốn Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nại tựa hồ là gặp cái gì phiền lòng sự tình. Đón cha mẹ hỏi thăm ánh mắt, Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nại vứt xuống đũa, buồn bực nói, ta bị phân đến ban 9, dẫn đội đội trưởng là Diệp Tử. Diệp Tử? Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nại mẹ nghe vậy giật mình, đối với Diệp Tử tên, nàng thế nhưng là như sấm bên tai, ngẫu nhiên khi nhàn hạ, luôn có thể nghe được một hai. Chỉ là không nghĩ tới phụ trách nữ nhi lão sư thế mà lại là hắn, vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ bất quá là người bình thường mẹ, đối với chuyện này lại là không quyền lên tiếng. Đối với Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nại mẹ kinh ngạc, Tịch Nhật Chân Hồng thần sắc cũng rất là bình tĩnh, cái này chia lớp, đệ tam đang quyết định trước có cùng hắn bắt chuyện qua, cho nên hắn là biết đến, đối với cái này cũng không có cái gì ý kiến phản đối. Diệp Tử ở trong thôn danh tiếng có lẽ rơi không đến tốt, nhưng là có một chút không thể phủ nhận, cái kia chính là Diệp Tử đúng là cường nhân, thực lực 10 phần cường hãn, hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất cũng là kinh người đáng sợ, có cái này loại tinh anh thượng nhẫn khi dẫn đội lao sư, không có gì không tốt. Hắn nhìn lấy Âu Yếm Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nại, nói ra, cho dù là cha, cũng khó có thể sánh vai Diệp Tử, nhất là hắn thể thuật, 10 phần cường hãn, người yếu hạng thủy chung là thể thuật, có thể mượn cơ hội này bù đắp khuyết điểm. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy người đó thắc tợ sần con một cái dẫn đội lao sư bộ dáng. Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nại khẽ to mày, nàng đối tại chuyện hôm nay canh cánh trong lòng, cũng sai sót ngẫu nhiên trực kích mấu chốt, lấy Diệp Tử diễn xuất sắc thực không xứng vị một cái dẫn đội lao sư, hoặc là nói, đối với thực lực cùng thiên phú tương đối độ chênh lệch học sinh mà nói, Diệp Tử căn bản chính là một cái tai họa, nếu như tự thân không đủ mức độ, một khi bị phân phối đến Diệp Tử trong đội ngũ, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Cho tới nay đều siêu phụ tài huấn luyện mà tổ gai còn dễ nói một điểm, mà thể thuật là yếu hạng Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nại cảnh ngộ liền tương đối thê thảm, so ra mà nói, tỷ lệ tử vong cũng sẽ cư cao. Các phương diện vẫn lộ ra non nớt nàng, không có đem mà tổ gai hôm nay đối nàng theo như lời nói để ở trong lòng, nhưng lại không biết, đối nàng ưng thuận cam kết mại tổ gai, mới có thể là nàng cứng chắc bình chứng. Liên quan tới Diệp Tử phải chăng thích hợp làm một cái dẫn đội lao sư, bản thân cái này liền đã không cần lại đi nghiệm chứng. Từ dẫn đội đến nay, Diệp Tử cũng chỉ mang qua một chi đội ngũ, mà chi đội ngũ kia ba cái học sinh, tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong đã trưởng thành là một mình đảm đương một phía thượng nhẫn. Mà bây giờ, đây là Diệp Tử dẫn đầu nhóm thứ hai học sinh, cho nên Tịch Nhật Chân Hồng cũng là rất chờ mong nữ nhi của mình có thể tại Diệp Tử trong đội ngũ nhanh chóng trưởng thành. Không cần nhớ quá nhiều, bất kể như thế nào, Diệp Tử thực lực là đám người chỗ nhận đồng. Tịch Nhật Chân Hồng trấn an nói. Dù Hỉ Cụ Hệ Nại có chút bất mãn phồng lên miệng, tại trong lòng suy nghĩ, đừng một cái sơ sẩy, ngài liền sẽ mất đi nữ nhi mến yêu. Insats lúc rời đi bỏ xuống câu nói kia, thế nhưng là trong lòng nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. 109-109-110. Một phương diện khác, đoạn thời gian trước mới đã mất đi cha, cho nên mà tổ gai trong nhà chỉ có hắn tự mình một người. Tại thường ngày cường độ cao đúc luyện về sau, cũng nhất định phải bổ sung đại lượng năng lượng, lúc này, hắn đang lúc ăn một cái bồn lớn nước sôi để nguội nấu thịt. Thịt là giàu có năng lượng cao nhất nguyên liệu nấu ăn, cho nên mà tổ gai mỗi ngày đều muốn ăn đại lượng thịt, bởi vì không biết nấu cơm, cho nên từ trước đến nay đều là trong nước thêm điểm muối, đem thịt đun sôi liền trực tiếp ăn. Cuộc sống như vậy đã kéo dài một đoạn thời gian, sau này khả năng cũng sẽ như thế. Có lẽ chỉ có đợi đến hắn có thể hy nạ tạ độ khó tương đối cao nhiệm vụ, hiện tượng này mới có thể có đến cải thiện. Mới vài phút, Mại Tổ Gai liền đem chậu rửa mặt lớn trong chậu thịt cho ăn xong, nghỉ ngơi một lát sau, lại không dằn nổi chạy đến trong viện, dơ lên nặng mấy trăm cân thạch đầu bắt đầu vẫn bắt đầu luyện. Hắn phải nhanh một chút tăng cường ép thân thể cường độ, chỉ có dạng này mới có thể gánh vác lên cha chỗ lưu cho hắn duy nhất bảo tàng. 109-109-110. Tối nay có rất nhiều mây, che đậy tinh quang cùng nguyệt quang, khiến bóng đêm có chút thâm trầm. Ở vào cô nổ hạ thôn điểm cao nhất kiến trúc phía trên, Insats ngồi tại ống khói một góc, ngẩng lên đầu nhìn chăm chú trầm tích đám mây, tựa hồ là đang suy nghĩ gì sự tình, ánh mắt có chút mê mẩn. Nàng đã thật lâu không có trở về qua Thảo Nhất thôn, từ thân nhân duy nhất chết đi về sau, tựa hồ liền không có quyền luyến, tự nhiên cũng không có trở về. Nếu như không phải nàng tại Cổ Nộ Hạ bên trong thu hoạch vào tay thành quả đều bị Thảo Nhận thôn chỗ tiếp thu, có lẽ nàng sớm đã bị bách rời đi Cổ Nộ Hạ, từ mà trở lại Thảo Nhận trong thôn, lấy một tên Thảo Nhận thôn nhị dạ thân phận, vì trong thôn cống hiến ra lực lượng của mình. Có đôi khi, tại lúc đêm khuya vắng người, nàng tổng sẽ nghĩ đến mình đến tột cùng muốn cái gì. Đối Thảo Nhận thôn, nàng không có quy chúc cảm, đối Cổ Nộ Hạ thôn, càng không có gì đặc thù lục địa cảm giác. Ở chỗ này, bằng hữu rất ít, chỉ có 2-3 cái. Thế nhưng là, nàng đúng vậy không muốn rời đi nơi này, hoặc là nói, nàng không muốn rời đi người đó thắc tợ sần. Nguyên bản đội ngũ sụp đổ, nàng còn từng buồn rầu qua muốn đi mang mấy tên tiểu quỷ, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ nhận được an bài như vậy. Thanh gió thổi qua, sâu thái dương theo gió nhộn nhạo. Insat nhẹ nhàng đẩy ra tán loạn sợi tóc, khỏe miệng hơi câu lên, đối không ánh sáng bầu trời đêm lộ ra cái mê người độ cong. 109-109-118. Thu nhật thanh sáng sớm, đệ cửu ban học sinh đến tập hợp địa phương, cách ước định cẩn thận thời gian còn có 10 phút đồng hồ. Dù Hỉ Cụ Hệ Nại một đêm đều ngủ không được ngon giấc, ngồi ở cạnh gỗ trên mặt ghế, hơi mặt tủ mày cho. Thói quen ngủ trễ sáng sớm mà tổ gai lại là tinh thần dồi dào, ở một bên trên đất chống biến đổi hoa văn làm lấy chống đẩy, từ lúc mới đầu một tay, đổi được sau cùng một nghe ngon lút, ngược lại là không có áp lực chút nào, có thể thấy được thật sự là một cái thể thuật quái thú, tối thiểu Dù Hỉ Cụ Hệ Nại là nghĩ như vậy. Về phần Insats, thì là tựa ở trên cột gỗ, chống đỡ cái cằm phát giang ốc. 10 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, đến thời gian ước định, nhưng mà vốn hẳn nên người tới lại chậm chạp tương lai. Chẳng lẽ là muốn dẫm lên điểm tới sao? Dù Hỉ Cụ Hệ Nại vướt vướt huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ, về phần mặt tổ gai cùng Insats ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Thời gian lại qua 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, Dù Hỉ Cụ Hệ Nại đột nhiên cảm thấy đầu có chút đau nhức, đến muộn, thế mà đến muộn. Là một cái hẳn là đưa đến cọc tiêu tác dụng dẫn đội lao sư, thế mà đến muộn. Nàng xem nhìn đồng đội, mại tổ gai vẫn như cũ cần cù chăm chỉ đang huấn luyện, mà nói Diệp thì là tại phát giang đốc, tựa hồ là không có ý thức được người nào đó đến muộn, hoặc là nói, người nào đó đến muộn đối bọn hắn mà nói cũng không tính là gì. Bất đắc dĩ, ruột thì củ hễ này cũng chỉ có thể mọc lên một ngạt, cũng không đưa ra người nào đó đến muộn. Một giờ đi qua, người nào đó còn không có đến, ruột thì củ hễ này nắm đấm nắm chặt, một mặt tức giận. Hai giờ đi qua, người nào đó còn không có đến, ruột thì củ hễ này sắc mặt rất là khó coi, mà nói Diệp cùng mà tổ gai cũng ý thức được điểm này. Diệp lão sư làm sao còn chưa tới? Làm vô số cái chống đẩy mà tổ gai nhìn lấy ruột thì củ hễ này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ruột thì củ hễ này âm lượng rất cao. Ê, mày tổ gai sờ lên đầu, lại đi tập chống đẩy hít đất. Ruột thì củ hễ này thấy thế, vô lực rủ xuống đầu. Cho đến giữa trưa, ba người bắt đầu cảm thấy bụng khi đói bụng, nào đó người vẫn là không. Liên tưởng đến coi như đến trễ cũng không có khả năng nghiêm trọng như vậy, ruột thì củ hễ này không dám tưởng tượng cái kia tưởng tượng. Chẳng lẽ là quên? Chương 93, tiến triển. Cú gì này chỗ không dám tưởng tượng suy nghĩ là thật, trình độ nào đó mà nói, liên quan tới lần này tập hợp, Diệp Tử xác thực quên, vẫn là có ý biết đi quên. Hôm qua trong đêm, ngoại ngoại tử cho Diệp Tử mang tới một cái tin tức rất quan trọng, là liên quan tới nghiên cứu có mới tiến triển tin tức, thế là Diệp Tử liền đi phòng thí nghiệm, phối hợp ngoại ngoại tử tiến một bước củng cố hoàn thiện lấy được thành quả. Một mực bận bịu sống đến bây giờ, bước đầu kết luận đã chứng thực, tiếp xuống hướng cái phương hướng này mà đi, so sánh không cần đến bao lâu, nhằm vào Diệp Tử thân thể vấn đề trọng đại đem sẽ nhận được giải quyết, dầu gì cũng sẽ có điều cải thiện. Biết rõ giờ này khắc này, chính có mấy người còn tại trông mong chờ lấy hắn Diệp Tử, đã đem nó ném đến tận não bên ngoài, ánh mắt của hắn ngưng tụ như thật, cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm lại ngoại tử bóng lưng. Không thể phủ nhận, cô gái này vì hắn làm rất nhiều, còn nhớ kỹ lần thứ nhất xem qua thời điểm, vẫn là ở vào bên bờ sinh tử trên bàn giải phẫu, khi ánh mắt ngông lung lệch trí hắt tối lúc, mơ hồ phát giác được hơi tiếng thở hào hẹn, nhãn châu chuyển động ở giữa, là một trương lo lắng mà cố chấp khuôn mặt. Đây là vì số không nhiều, thật nhất cước bước vào quỷ môn quan thời điểm. Có đôi khi, nếu không có cái kia tên là Sĩ Mụ Dạ tính thị, hắn có lẽ sẽ bung ra thể xác tinh thần đi tín nhiệm lại đại tử, lại hoặc là nói, ở vào cổ nổ hạ trong bóng tối cái gọi là nè, là không có bất kỳ người nào có thể đi tín nhiệm, cho nên dù cho không có cái kia tính thị, hắn cùng nàng trung gian, thủy chung sẽ cách một lớp màng, nhất tầng vĩnh viễn đâm không phá màng. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm cái kia huyền chuyển bóng lưng, nghĩ đến cô gái này, đến tột cùng là xuất từ cái mục đích gì, mới sẽ như thế giúp hắn, đến giúp loại tình trạng này, phía sau lại có hay không cất giấu ai ảnh tử. Soạt. Pha lê dụng cụ va chạm tạo thành thanh thúy tiếng vang đánh thức Diệp Tử suy nghĩ, sau đó cái kia huyền chuyển thân ảnh phát ra một cái hưng phấn mà không tên âm tiết, đột nhiên xoay người lại, trong tay của nàng nắm nuốt một cái trong suốt dụng cụ bình, trong bình có cái tái nhợt thịt tổ chức chính đang vặn mẹo, chậm chạp thu nhỏ lại, rất có sức sống, nhìn qua lại có chút quỷ dị. Ngoại ngoại tử hít một hơi thật sâu, sau đó nhào về phía còn người để Trần Diệp Tử, cái sau cũng không giống như ngày thường mẫn cảm tránh đi, mà là tùy ý ngoại ngoại tử ôm lấy nàng. Ngoại ngoại tử phát giác được Diệp Tử cũng không có kháng cự cử động của nàng, thủ tí dùng tới một chút cường độ, ôm chặt lấy Diệp Tử, mặc cho trước ngực đầy đặn hung hăng đè ép tại Diệp Tử tráng kiện trên lồng ngực, cảm thụ được gần trong gang tấc nam tính khí tức, nàng không có thẹn thùng, có chỉ là khó mà nói nên lời hưng phấn. Ta sai rồi, cho tới nay đều sai. Ngươi tế bào hoạt tính cũng không so đệ nhất yếu, ta sớm hẳn làn đếm thử còn lại đường tắt, mà không phải một con đường đi đến ngọn nguồn. Bởi vì một mực dung hợp, một mực lựa chọn thỏa hiệp, mới có thể một mực thất bại. Đã vô pháp dung hợp, đã lui nó cầu lần cũng không được, vậy thì thôn phệ đệ nhất tế bào, lấy nó cho mình dùng, ta sớm hẳn là như thế đi nếm thử. Thật xin lỗi, lãng phí như vậy nhiều vô ích thời gian. Thật xin lỗi, mời lại cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể đến giúp ngươi. Mại mại tử tựa ở Diệp Tử trên bờ vai, run rẩy thanh tuyến, nói ra từng câu, nối thẳng Diệp Tử ở sâu trong nội tâm. Là cái gì? Để cho nàng biết cái này đối với hắn. Đàn si mu dạ. Lợi ích khác biệt. Cũng không thuần túy mục đích. Chôn sâu đen tối ác ý. Tất cả sở hữu, những cái kia đến từ đen tối suy đoán, tại thời khắc này, bị phân tuy đến rốt cuộc nhìn không thấy. Diệp Tử nghe cái kia khó đè nén âm thanh kích động, kháng cự cái thế giới này lạnh lùng, tựa hồ hòa tan một điểm, hắn ngửi ngửi trên người cô gái, trên sợi tóc truyền đến khó ngửi gay mũi mùi vị, chậm rãi nâng lên hai tay, ôm lấy trong ngực nữ hải, đem bên mặt chôn thật sâu nhập cái kia khô cạn khó ngửi trong tóc đen. Cảm ơn. Không còn là cái kia lạnh đến nội tâm ngữ khí, mà là tràn đầy chân tình thực lòng cảm tạ. Ngoại ngoại tử nghe cái kia một tiếng bí mật mang theo nhàn nhạt nhu ý nói lời cảm tạ, không khỏi khẽ giật mình. Lúc này, nàng mới phát giác Diệp Tử thế mà giang hai tay ra ôm lấy nàng, nhịp tim đập không khỏi bắt đầu tăng tốc, khuôn mặt cũng dần dần nóng lên. Một động tác, một tiếng nói tạ. Đầy đủ, cái này như vậy đủ rồi. Tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Cái kia đối với bất kỳ người nào đều lạnh lùng vạn phần nam hải, đã bắt đầu tiếp nạp nàng. Ngoại ngoại tử tránh ra Diệp Tử ôm ấp, xoay người, nhìn trong tay không động đậy được nữa thịt tươi tổ chức, nói ra, tiếp đó, đúng vậy triệt để hoàn thiện, sau đó đầu nhập chính thức thí nghiệm, ở trước đó, ta sẽ đem phong hiểm xuống tới đến thấp nhất, hiện tại đã không cần ngươi phối hợp, cho nên ngươi đi làm việc trước đi. Nói xong, nàng thận trọng đem cái kia pha lê dụng cụ để lên bàn, bắt đầu ghi chép lên đây hết thảy thành quả. Ừm. Diệp Tử lên tiếng, cầm quần áo lên mặc vào, từ trên giường xuống tới, đi tới cửa lúc trước, bên cạnh đầu nhìn lấy lại tiến vào trạng thái làm việc nữ hải, nói ra, chú ý nghỉ ngơi. Vừa dứt lời lúc, nương theo lấy cửa đóng lại âm thanh, cùng dần dần được tiếng bước chân, Diệp Tử rời đi. Chính chôn đầu ghi chép lại ngoại tử khỏe miệng giơ lên một vòng ý cười. 109 109 109. Rời đi nghe về sau, Diệp Tử lựa chọn về nhà trước đơn giản rửa giấy mặt mũi, lúc này mới tiến về ước định cẩn thận địa điểm tập hợp. Khi hắn đi vào vị kia tại hỏa ảnh nham xung quanh trên đài cao lúc, trước hết nhất nên đón là một đôi phẫn nộ đến cực điểm con mắt đẹp. Ngươi biết mấy giờ rồi sao? Cú Dĩ Mại đối San San khoan thai tới chậm Diệp Tử trợn mắt nhìn, chưa phát dục bộ ngực kịch liệt trên dưới chập trùng, lộ ra cực kỳ kích động. Mại Tổ gai đói bụng kiên trì đến bây giờ, kéo dài khô khan chống đẩy, tại nhìn thấy Diệp Tử tới, hắn rốt cục dừng động tác lại, có chút mệt mỏi thở ra một hơi, sau đó nhìn Diệp Tử, cái sau tuy nhiên đến muộn, nhưng là phản ứng của hắn nhưng không có Cú Dĩ Mại kịch liệt như vậy. Về phần Insax, chỉ là mỉm cười nhìn lấy Diệp Tử, cũng không nói gì thêm. Trong ba người, chỉ có Đỏ phản ứng rất lớn, nàng là thật phẫn nộ, cũng bắt đầu nghi vấn lên Diệp Tử thân phận, loại người này, căn bản không xứng làm lão sư. 2 giờ chiều 20 điểm. Diệp Tử mắt nhìn nổi giận đùng đùng Cú Dĩ Mại, đi đến hôm qua trời châu ngồi phía trên. Cú Dĩ Mại nhìn lấy Diệp Tử bình tĩnh thần sắc, giống như là một thùng bị nhen lửa thùng thuốc nổ, hoàn toàn nổ. Nàng nhảy đến Diệp Tử trước người, tức giận hô, ngươi ròng rã đến muộn 6 cái tiếng đồng hồ hơn, chẳng lẽ ngươi không nên trước nói lời xin lỗi, lại nói rõ ràng vì sao lại đến trễ, tiếp theo cam đoan lần sau sẽ không lại phạm. Diệp Tử hơi thấp đầu, nhìn vẻ mặt tức giận Cú Dĩ Mại, nói ra, thật có lỗi, không cẩn thận đem chuyện này quên, về phần về sau vẫn sẽ hay không, ta vô pháp cam đoan. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, nếu có ý kiến, đề nghị ngươi đi hướng đệ tam hổ cả xin rời khỏi cái này tiểu đội. Cú Dĩ Mại lập tức trợn tròn mắt, đầy ngập nộ khí, tựa hồ căn bản không có cách nào phát tiết ra ngoài, ngược lại tràn vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. A a a a a. Nàng phát ra liên tiếp tiếng thét chói tai, sau đó ngồi xuống một bên, mọc lên một nạng. Rời khỏi tiểu đội, nếu có thể rời khỏi, nàng sớm cứ làm như vậy, bây giờ mỗi người viên đều an bài quá chặt chẽ, nếu để cho nàng rời khỏi, không nói đến đệ tam hổ cả sẽ đồng ý, nàng cũng không biết nên đi nơi nào. Nhìn thấy Cú Dĩ Mại liên tiếp hét lên như vậy nhiều âm thanh, ở một bên xem náo nhiệt ỉn sặt nhịn không được che miệng trộm lén cười lên. Ung ngu cục. Vốn muốn đi an ủi Hạ Đỏ mà tổ gai vô ý thức bưng kín bụng, kéo dài đúc luyện cùng nửa trời chưa có ăn, dẫn đến dạ dày phát ra kháng nghị. Đi thôi, mời các ngươi ăn cơm. Diệp Tử mắt nhìn mà tổ gai bụng. Tốt a. Mại tổ gai hai mắt tỏa sáng, hưng phấn hỏi, lão sư, ta có thể ăn đường cổ ốc thịt nướng sao? Diệp Tử điểm một cái đầu. Lão sư, ta khẩu vị có chút lớn. Mại tổ gai có chút nhăn nhó. Tùy ngươi ăn. Quá tốt rồi. Mại tổ gai hưng phấn đến nhảy dựng lên. Hừ. Cú Dĩ Mại giống như là nhìn thằng ngốc giống như nhìn lấy hưng phấn mại tổ gai, sau đó mắt nhìn thần tình lạnh nhạt Diệp Tử, phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Nếu như có thể mà nói, mời tiện đường đóng gói chuyển xa các tam sắc viên thuốc. Insat cười hì hì nói tiếp. Cú Dĩ Mại nghe vậy, giống như Cú Dĩ Mại bảo thạch như vậy đôi mắt hơi sáng lên. Được. Diệp Tử cũng đáp ứng. Insat lộ ra cái giảo hoạt nụ cười, nói ra, ta thế nhưng là có thể ăn hạ 50 xuyên nha. Tùy ngươi. Đã sớm biết Insat lượng cơm ăn Diệp Tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dẫn đầu đi xuống đài cao. Hừ, để ngươi ăn bảo, lần này nhất định phải đem ngươi túi tiền ăn không. Cú Dĩ Mại đột nhiên nghĩ đến có thể thừa này trả thù, nhìn lấy Diệp Tử bóng lưng, liên tiếp hừ lạnh mấy tiếng, luôn cảm giác quên chuyện gì, lại nghĩ không ra, mắt thấy ba người đều đi, nàng cũng không muốn, bước nhanh đi theo. Nhất hành bốn người, hướng trên đường phương hướng mà đi. Chương 94, ngẫu nhiên gặp. Một đoàn người đi vào phồn hoa trên đường, người đi đường nhìn thấy Diệp Tử lúc, ánh mắt dao động, lơ lửng không cố định, có không che giấu được chán ghét cùng thắng cự. Một người ánh mắt có hạn, cũng không có ảnh hưởng gì, rất nhiều người ánh mắt tụ tập cùng một chỗ, chính là rất rõ ràng tập trung đèn. Đi theo Diệp Tử phía sau ba người, rất rõ ràng phát giác được đến từ đám người kháng cự, đây không phải là nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào đi tại trước mặt bọn họ Diệp Tử. Đối mặt loại ánh mắt này, Diệp Tử đã sớm thói quen, cũng việc không đáng lo, nhưng là Dỗ Hỉ Cụ Hệ Nãi bọn hắn lại là lần đầu tiên chịu đựng cái này loại cảnh ngộ, xem như bị hơi lan đến gần. Mại Tổ Gai có lẽ là thần kinh to lớn, phản ứng rất bình thản, trong đầu một mực đang nghĩ lấy đợi chút nữa muốn ăn bao nhiêu mới sẽ không đối Diệp lao sư tạo thành làm phức tạp, nhưng hắn lại muốn mở rộng bụng ăn uống thả cửa, thế là rất là xoắn xuýt. Insat thân sắc hơi khó coi, đối với loại tình huống này, là một cái tổ ngộ mù già người, nàng không có cách nào thay đổi gì, chỉ là yên lặng kéo gần lại cùng Diệp Tử khoảng cách. Trong ba người, chỉ có Dụ Hỉ Cụ Hễ Nại phản ứng nhất lớn, mẫn cảm nàng rất không thích đứng cái này loại nhìn chăm chú, cứ việc nàng chỉ là bị lan đến gần cá trong chậu, lại phản phất nàng chính là cái kia được mọi người chán ghét người. Nàng không kiềm hãm được rủ xuống đầu, tựa hồ thì không muốn thấy đám người chung quanh biểu hiện, đồng thời, không biết căn cứ vào loại nguyên nhân nào, nàng cảm thấy Diệp Tử rất đáng thương. Rõ ràng đối cổ nổ hạ có chắc tuyệt công hiến, nhưng bởi vì nghe đồn mà gặp đám người bất thiện ánh mắt, đây là cái đạo lý gì? Mấy năm gần đây, cổ nổ hạ phát triển nhanh chóng, rõ ràng nhất chính là thương nghiệp nhai biến hóa, cửa hàng săn sát, tiếng người huyên náo. Xuyên qua bên trong đường phố, đi vào đôi đường phố, lại hướng phía trước mấy trăm mét, chính là mục đích của chuyến này đường cổ Úc. Lúc này, phía trước chạm mặt tới một đội người, từ xa nhìn lại, người đầu lĩnh có được một đầu làm cho người chú mục tóc màu vàng kim, lại là bây giờ chính diện phong bình hơn xa tại Diệp Tử Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ. Kim sắc quang minh, cùng màu đen đen tối, trên đường gặp nhau. Xung quanh ánh mắt của mọi người cùng thần sắc, thể hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt biểu hiện, lại rõ ràng, lại trước mắt. Từ đó đường phố mà đến người đó Thát Tật Sẫn, là đen tối, nghe đồn là cái sẽ nuốt sống thịt người đáng sợ người. Từ đôi đường phố trở về người đó Thát Tật Sẫn, là Quan Minh, thực lực kinh người, tính cách ôn nhu, làm người bình thản hòa, có ít không đến ưu điểm, là thế hệ này chói mắt tân tinh. Diệp Tử nhìn lấy Nami Kage Minato, hơi điểm đầu, xem như lên tiếng chào. Diệp Tử. Nami Kage Minato đối Diệp Tử hơi cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Tử sau lưng ba người, mỉm cười nói: các ngươi đây là vừa trắc nghiệm kết thúc sao? Trắc nghiệm. Dù thì Cụ Hệ Nại đột nhiên nâng lên đầu, nàng rốt cục nhớ tới quên mất sự tình, cái kia chính là cha nói qua về chỗ trắc nghiệm. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn về phía Diệp Tử bóng lưng, khỏe miệng hơi có rút lấy. Cũng là, cái này căn bản là một cái không đáng tin cậy dẫn đội lao sư, căn bản không thể dùng lẽ thường đi so sánh, cho nên dù cho không tiến hành trắc nghiệm cũng là hợp lý. Vì cái gì ta sẽ như vậy muốn a? Nàng ở trong lòng ai thán một tiếng, sau đó nhìn về phía tướng mạo anh tuấn Minato, sau cùng đối cả Kakashi, Jin, Obito ném đi ánh mắt hâm mộ. Trắc nghiệm. Mại tổ gai nao nao, nhìn về phía Diệp Tử, hưng phấn cơ cơ nằm đấm, nói ra, Diệp lão sư, nguyên lai còn có trắc nghiệm, chờ sau đó ăn no về sau, ta sẽ ủng hộ. Dù thì cụ hệ mẹ bưng bít lấy chán đầu lắc đầu im lặng, Insat thì là cái miệng nhỏ nhắn cong lên, im ắng nở nụ cười, nàng cảm thấy mại tổ gai thật là đùa. Trắc nghiệm. Diệp Tử ngay từ đầu không có ý định trắc nghiệm, nếu như trắc nghiệm có thể coi như đem mại tổ gai cùng Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mễ hất ra lý do, hắn ngược lại là vui vì chi, nhưng có đệ tam hổ cả kẹp lấy, cái này loại trắc nghiệm đối với hắn mà nói trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hắn mắt nhìn hưng phấn mại tổ gai, sau đó nhìn về phía Minato, bình tĩnh nói, đệ cửu ban không cần trắc nghiệm. Nạp bị cả giờ Minato hơi sững sờ, trắc nghiệm ngược lại cũng không phải cưỡng chế tính, cũng không có quy định nhất định phải chấp hành, chỉ bất quá cái quy củ này cũng là dùng cho tới nay, không muốn Diệp Tử thế mà miễn đi một bước này, cũng coi là phù hợp Diệp Tử phong cách, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Obito cùng Jin đứng tại Minato sau lưng, đều là hướng về Diệp Tử ném đi ánh mắt tò mò, hai người bọn họ rất ít gặp qua Diệp Tử, chỉ nghe qua Diệp Tử danh tiếng, ngoại trừ không tốt nghe đồn bên ngoài, còn có một cái cùng cả sĩ cha tương tự tên đầu. Cả sĩ hai tay cắm ở trong túi quần, nghiêng nghiêng đầu miễn cưỡng nhìn lấy một gian cửa hàng trước phơi ánh nắng gối mà tịch tiểu cầu, tựa hồ đối với đây hết thảy đều không cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Diệp lão sư, không có trách nhiệm sao? Nghe được Diệp Tử, Mại Tổ Gai không khỏi rất là thất vọng. Diệp Tử nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, cơm nước xong xuôi, ngươi có thể vây quanh thôn làng chạy 100 vòng. Mại Tổ Gai trong mắt bỗng nhiên toát ra lửa cháy hừng hực, nghiêm túc hô, "Diệp lão sư, ta hiểu được." Dụ Hỉ Cụ Hễ Mẹ đầu lại thong xuống điểm. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tô nhìn lấy ý chí chiến đấu ngang nhiên Mại Tổ Gai, trong mắt lộ ra ánh mắt tán thưởng, mỉm cười nói, "Đứa nhỏ này, sau này lại là không tầm thường lý dạ." Mại Tổ Gai nghe được Mị Nạ Tô như vậy tán dương hắn, cười đến không ngậm miệng được. Diệp Tử không nói gì, lại là nhận đồng Mị Nạ Tô thuyết pháp, hắn đối Mị Nạ Tô nói ra, "Đi." Nói xong, hắn vượt qua Mị Nạ Tô hướng về cuối phố phương hướng đi đến, ba người theo sát phía sau. Đợi đệ Cửu Ban đi xa về sau, Obito không phục nói ra, Mại Tổ Gai thành tích tại trong lớp một mực là ở cuối xe, mà lại liền thể thuật lợi hại điểm, về sau làm sao lại trở thành không tầm thường lý dạ. Kakashi liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngu ngốc. Kakashi, ngươi nói cái gì? Obito thông suốt đối Kakashi trợn mắt nhìn. Kakashi trực tiếp viết qua đầu, không nhìn Obito. Các ngươi hai cái không được cầm ý đỡ. Jin đạp đạp chân. Là Kakashi trước mắng chửi người. Obito tức giận nói. Minato có chút bất đắc dĩ, đầu tiên là ngăn lại hai người ồn ào, sau đó cảm khái nói, các ngươi không có phát hiện đứa bé kia trên thân tràn đầy mà ra ý chí chiến đấu sao? Có được cái này loại đón chiêu dương chôn phía trước tiến quyết tâm, sau này như thế nào tình nguyện bình thường. Trong sân lập tức kẻ ngắt. Minato nhìn vẻ mặt nghi ngờ ba người, không khỏi có chút xấu hổ, tựa hồ hắn theo như lời nói quá phức tạp điểm, cho nên ba người đều không có nghe hiểu. Tóm lại, thân là nị dạ, liền nên phải có không chịu thua ý chí. Cái này nói không phải liền là ta sao? Obito hì hì nở nụ cười. Ngu ngốc. Kakashi lại bất thình lình toát ra một câu. Kakashi. Obito tức giận nhìn về phía hắn. Minato bất đắc dĩ giao động đầu. 109-111. Cáo biệt Minato tiểu đội, Diệp Tử đầu tiên là mang theo ba người tới đường cổ Úc, trực tiếp điểm 100 phần thịt nướng, thấy Mato Gai hưng phấn đến thẳng vô cùng phấn chấn, cảm giác về sau tràn đầy quang minh. Điểm xong thịt nướng, hắn lại đi gói 100 chuỗi tam sắc viên thuốc, hành sự hào phóng đến rủa Hỉ Cụ Hệ Mẹ cũng mất toán nghiệm. Nếu như sau này Diệp Tử có thể thường mời khách ăn cơm, như vậy mặc kệ tao nộ khổ gì khó, cũng đáng giá. Giờ khắc này, rủa Hỉ Cụ Hệ Mẹ cùng Mato Gai là nghĩ như vậy, về phần Hỉ Sắt đã sớm biết Diệp Tử tác phong, cho nên không có cảm tưởng gì, huống hồ, nàng thế nhưng là biết Diệp Tử vì sao lại điểm nhiều như vậy, nguyên nhân muốn đến chỉ có một cái. Cái kia chính là Diệp Tử nói bụng. Tỉnh sắt tại Diệp Tử đem tam sắc viên thuốc để ở trên bàn thời điểm, tiên lặng nắm một đem đặt ở mình trong mâm, sau đó đem món ăn kéo đến cái bàn bên mở, dùng một tay không để lại dấu vết bảo vệ món ăn. Dù thì cụ hệ này cùng Mại Tổ Gai nhìn lấy Tỉnh sắt cử động, hơi nghi hoặc, nhưng mà một giây sau, bọn hắn lập tức sợ ngây người. Diệp Tử hướng bọn hắn thể hiện ra một cái cao hiệu suất ăn hàng cơ bản tố chất, lấy một loại như mưa rông gió giật tốc độ quét sạch trên bàn thịt nướng cùng tam sắc viên thuốc, một bả nhấc lên 5-6 xuyên tam sắc viên thuốc, bá một chút, trực tiếp phá nhập trong miệng, 3 giây không đến nhấm nuốt thời gian, liền nuốt vào viên thuốc. Đã ăn xong viên thuốc, lại là mấy giây giải quyết 5-6 sâu thịt nướng, tốc độ còn tại tăng lên. Dù thì cụ hệ này cùng Mại Tổ Gai há hốc mồm, đơn giản đã không khép được. Chương 95, ý nghĩ. Có ít người, người vô pháp từ dễ hiểu mặt ngoài đi tìm hiểu, cụ gì này cùng Gai nếu không phải lúc này tận mắt nhìn thấy, như thế nào lại tin tưởng cái kia cái tính tình lạnh lùng Diệp Tử sẽ có cái này loại tương ăn. Nhìn lấy Diệp Tử lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ quét sạch đồ ăn, cụ gì này suýt nữa không có bắt được trong tay thịt nướng, giờ này khắc này, nàng chỉ có thể nhìn trên bàn dần dần giảm bớt tam sắc viên thuốc khóc không ra nước mắt. Dưới loại tình huống này, nàng ngay cả vươn tay ra cầm tam sắc viên thuốc tâm tình đều thiếu nợ thiếu. Cuối cùng là cái người thế nào a? Vì cái gì ta sẽ xui xẻo như vậy, bị phân phối đến loại người này trong đội ngũ? Cú gì này hưu khí vô lực nhai lấy thịt nướng, gương mặt hai thán. So với cú gì này cái kia loại trên tinh thần dã rời, Gai tại trải qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, liền đầu nhập trên mặt bàn trong chiến đấu. Thể thuật là hắn cho tới nay chỗ tự hào, mà ở hắn bắt đầu đoạt thức ăn về sau, lại đột nhiên phát giác, Diệp lão sư tốc độ so với hắn nhanh hơn mấy lần không ngừng, mà lại, cũng không biết Diệp lão sư có phải là cố ý hay không. Hắn rất nhiều lần nguyên bản đưa tay muốn cầm thịt nướng, lại luôn bị Diệp lão sư trước một bước cướp đi, bởi vậy liên tiếp bị đánh gây mất tiết tấu. Gai vừa ăn đoạt tới thịt nướng, một bên không ngừng đưa tay cắm vào Diệp Tử hai tay hảo ảnh bên trong, thỉnh thoảng liền từ bên trong móc ra thịt nướng hoặc là tam sắc viên thuốc. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên sáng ngời, chỉ cảm thấy cái này loại ăn cơm phương thức thật rất thú vị, tựa hồ có thể đưa đến nhất định đúc luyện tác dụng, tiến tới nghĩ đến Diệp lão sư ngay cả ăn một bữa cơm đều không buông tha đúc luyện học sinh cơ hội, không khỏi tâm sinh bội phục. Không nghĩ tới chỉ là ăn một bữa cơm đều có thể lợi hại như vậy, Diệp lão sư thật là một cái không tầm thường người. Nghĩ tới đây, Gai đột nhiên cảm thấy rất hưng phấn, cũng rất may mắn có thể bị phân phối đến Diệp Tử trong đội ngũ, cùng cụ gì này tâm thái sinh ra cực đoan so sánh. Trên thực tế, Diệp Tử chỉ là đơn thuần tăng tốc ăn tốc độ mà thôi, hoàn toàn không có Gai suy nghĩ phức tạp như vậy. Ở một bên tặc tặc gặm tam sắc viên thuốc insect, nhiều hứng thú nhìn lấy Diệp Tử cùng Gai đang điên cuồng chim ăn thịt lấy thức ăn trên bàn, sau đó nhìn về phía hữu khí vô lực cắn một sâu thịt nướng cụ gì này, sâu trong đôi mắt toát ra một chút thương hại. Nàng nghĩ nghĩ, đứng dậy ngồi vào cụ gì này bên người, đem mình lúc trước đoạt tới tam sắc viên thuốc phân ra một nửa đưa về phía cụ gì này. Ăn đi. Cụ gì này nhìn về phía insect đưa tới tam sắc viên thuốc, có thể xưng cho tàn tâm tựa hồ có phục nhiên dấu hiệu. Tối thiểu đội ngũ này bên trong còn có cái bình thường nữ hải. Cụ gì này cảm động tiếp nhận tam sắc viên thuốc, đối insect một giọng nói cảm ơn. Insect hơi cười một tiếng, thấp giọng nói ra, không cần đem sự tình nghĩ đến quá tệ, Diệp đội trưởng có thời điểm nói chuyện xác thực rất khó nghe, tính cách cũng làm cho nhân nạn lấy ở chung, nhưng là chờ ngươi càng hiểu rõ hắn, liền sẽ phát giác, kỳ thực hắn cũng không có như vậy làm người ta ghét. Cụ gì này giật mình, nhịn không được nhìn về phía thần sắc chuyên chú đang lúc ăn thịt nướng Diệp Tử, nghĩ thầm nếu thật là nếu như vậy, vậy cũng tốt, xem ra cũng là mình quá bi quan. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có thể sống đến lúc đó. Đang lúc cụ gì này muốn nếm thử lấy lạc quan tâm thái đi đối mặt đây hết thảy thời điểm, Insect câu nói tiếp theo, để cho nàng hai mắt một trận biến thành màu đen. Nửa giờ sau, bữa tiệc vui sướng kết thúc. Gai tại ra cửa hàng về sau, cùng Diệp Tử báo cáo chuẩn bị một tiếng, sau đó thật chuẩn bị làm một lần bánh liệt sau khi ăn xong tiêu hóa vận động, cái kia chính là vây quanh cổ nổ hạ thôn chạy lên 100 vòng. Diệp Tử còn chưa kịp ngăn lại, liền chỉ có thể nhìn Gai thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Tiểu gia hỏa kia thật là đáng yêu. Insect gương mặt hi hi ha ha, nàng cảm thấy mặt tổ Gai thật là ngốc đến đáng yêu. Cú gì này chỉ có thể theo thói quen che mặt biểu thị ai thán, nàng cảm thấy từ khi gia nhập Diệp Tử đội ngũ về sau, che mặt số lần chính đang không ngừng tăng nhiều, cái này có chồng mất phong phạm thuộc nữ cử động, nhất định phải có ý biết đi khắc chế. Diệp Tử ánh mắt nhìn chằm chằm vào Gai rời đi phương hướng, nói ra, "Mại Tô Gai, về sau thành tựu tất nhiên không thấp." Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy Gai có chút ốc, nhưng hắn có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn là chăm chỉ cùng chấp nhất, đó là đối chỗ mục tiêu theo đuổi có không gì so sánh nổi trợ lực chấp nhất, rất thuần túy đến không phải mỗi người đều có thể có, mà có được điểm này người, về sau tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Nghe Diệp Tử, Insect chậm rãi thu hồi vẻ mặt vui cười, nàng cũng đồng ý điểm này. Cú gì mày nghe được Diệp Tử đối với thành tích ở và ở cuối xe Gai có cao như vậy đánh giá, không khỏi nghiêng đầu, quyệt miệng biểu thị không đồng ý. Diệp Tử không nhìn thấy đỏ biểu hiện, hắn lúc này nghĩ thầm làm một cái dẫn đội lao sư, tựa hồ cũng không thể quá mức tùy ý, giáo này đồ vật, vẫn là đến dạy. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía nghiêng đầu cụ gì mày, nói ra, ruột thì cụ hễ mày, đi theo ta. Dừng một chút, lại đối Insect nói, Insect, ngươi đi về trước đi, tại không có tiếp vào cấp B trở lên nhiệm vụ trước đó, ngươi tạm thời chờ lệnh. Cú gì mày ngẩn người. Không biết Diệp Tử có tính toán gì, nhưng là Insect lại hết sức rõ ràng, nàng biết Diệp Tử là không thể nào mang theo đội ngũ đi đón lấy một số cùng loại làm việc lặt vặt nhiệm vụ, cho nên rất có thể là dự định tại trong thời gian ngắn nhất đi huấn luyện cụ gì này cùng Gai, sau đó đi bức bách đệ tam hổ cả cho bọn hắn đội ngũ tuyên bố một số có độ khó nhất định nhiệm vụ. Ta hiểu được. Insect cười cười, liền quay người trước một bước rời đi. Đưa mắt nhìn Insect sau khi rời đi, Diệp Tử hướng phía cổ nổ hạ huấn luyện tràng phương hướng mà đi. Cụ gì này tuy nhiên không biết Diệp Tử muốn làm gì, nhưng cũng chỉ có thể thành thật thật đuổi theo. Chương 96, nạ dạ cụ chi thuật. Tiến về sân huấn luyện trên đường, Diệp Tử tiến lên tốc độ thả rất chậm, làm trái bình thường lôi lệ phong hành tác phong, hắn chính đang tự hỏi như thế nào hữu hiệu đi huấn luyện cụ gì mãi. Như đệ tam hổ cả nói, hắn xác thực có chắc tuyệt ảo thuật tiên phú, nhưng là thờ phụng vật lý lực sát thương hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem dư thừa tinh lực tập trung đến ảo thuật bên trên, cho nên lãng phí một cách vô ích chỗ có được ảo thuật tiên phú, tại ảo thuật tạo nghệ bên trên cũng không phải rất cưỡng ép. Nhiều năm qua triển khai vô số lần trong chiến đấu, cũng trải qua cùng hứa nhiều ảo thuật hết sức lợi hại nhị dạ giao thủ, nhưng cho tới bây giờ cũng không có ở ảo thuật bên trong thua thiệt qua, cho nên hắn cũng càng ngày càng không coi trọng ảo thuật. Trên thực tế ngay cả đệ tam hổ cả cũng không biết Diệp Tử đối ảo thuật kháng tính rất mạnh, cô nộ hạ trong thôn chỉ sợ cũng liền sớm nhất đối Diệp Tử sử dụng tới ảo thuật giả mạn nạ cả ạ dạ nổ biết điểm này. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cường đại ảo thuật nhị dạ, cho nên trong tiềm thức cũng dần dần coi thường ảo thuật, nhưng cũng nguyên nhân chính là gặp được hứa nhiều ảo thuật nhị dạ đều có được đặc biệt thủ pháp, đến mức hắn ngược lại là trong lúc vô tình nhớ kỹ không ít ảo thuật kết ấn trình tự. Cứ việc đối tại ảo thuật đọc lướt qua cũng không sâu, tuy nhiên dùng để dạy một cái mới từ nhận giáo tốt nghiệp tiểu quỷ cũng dư xài. Hắn nhưng không có tính toán uốn nắn đỏ lại khoa, bởi vì thuần túy lãng phí thời gian. Cho nên dứt khoát để cụ gì mãi một con đường đi đến đen đi. Đi theo Diệp Tử sau lưng cụ gì mãi, lại là không biết Diệp Tử ý nghĩ trong lòng, nếu là biết, coi như lại kéo lên một lâu năm, nàng cũng tuyệt đối phải thay cái chỉ đạo lao sư. Đi vào một chỗ tiếp cận rừng cây vắng vẻ huấn luyện tràng, Diệp Tử dừng bước lại, quay người nhìn về phía hơi có vẻ đến câu thúc cụ gì mãi, thản nhiên nói, nếm thử đối ta sử dụng ảo thuật. Cái gì? Cụ gì mãi ngẩng đầu nhìn Diệp Tử, một mặt kinh dị. Diệp Tử lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, lạnh giọng nói, là ta âm thanh nhỏ, vẫn là nói đến không đủ rõ ràng. Thế nhưng là, cụ gì mãi đẹp mắt lông mày rầu rĩ. Nàng đối với mình ảo thuật thế nhưng là có được lòng tin tuyệt đối, liền xem như Diệp Tử lão sư, ở chính diện không có đề phòng tình huống dưới, chỉ sợ cũng là ngăn cản không nổi, căn cứ vào điểm này, nàng tại Diệp Tử chủ động đề nghị tình huống dưới, mới có thể như vậy xoắn xuýt. Diệp Tử không biết Cú Dị Mại đến tột cùng đang xoắn xuýt làm sao, chẳng lẽ đối với hắn sử dụng ảo thuật liền có thể tổn thương đến hắn. Tuy nhiên hắn không phải một cái ưa thích trưởng khống người khác người, nhưng cũng không thích mình theo như lời nói bị người việc không đáng lo, đặc biệt người này hay là mình học sinh. Thế là, ánh mắt của hắn càng lãnh đạo. Cú Dị Mại đón hắn dần dần biến hóa ánh mắt, không khỏi dùng mình một cái, cũng không còn xoắn xuýt, la lớn, đây chính là chính ngươi yêu cầu, đến lúc đó cũng đừng trách ta. Diệp Tử nghe vậy, lãnh đạm trong ánh mắt hiện hiện một chút không còn che giấu khinh thường. Cái kia khinh thường bị Cú Dị Mại thấy rõ ràng, trong lòng nhất thời giận dữ, cũng hoàn toàn biểu hiện đến trên mặt, nàng đã dự định phải dùng ra trước mắt mạnh nhất ảo thuật để cho Diệp Tử ăn khổ đầu. Hừ hừ, ngươi đến lúc đó cũng đừng ghi hận ta. Cú Dị Mại lặng yên suy nghĩ, nàng chuẩn bị dùng ra cha dạy cho nàng nạ dạ cụ chi thuật, từ đầu đến cuối, nàng đối với chính quy nhị dạ chiến đấu còn thiếu vốn có thưởng thức, tỉ như tại song phương thực lực cùng trả cờ dạ trên lệnh rất xa tình huống dưới, ảo thuật tác dụng thực sự thấp đến đáng sợ, coi như Diệp Tử là chủ động đón lấy nàng ảo thuật, muốn giải khai cũng là chuyện trong nháy mắt. Nàng cho tới nay chỗ giao chiến đối thủ đều là đồng học, sử dụng ảo thuật cũng là nhiều lần đắc thủ, tăng thêm nàng có cha là cổ nổ hạ chuyên tinh ảo thuật lại rất nổi danh khí nị dạ, dần dà nàng đối ảo thuật có được lòng tin tuyệt đối. Nói trắng ra, đây chính là một cái chưa lịch luyện, sống trong ngộng tiểu cô nương. Nạ dạ củ chi thuật. Cú Dị Mại khẽ quát một tiếng, hai tay bắt đầu kết ấn, tốc độ cũng không chậm. Diệp Tử rất chuyên chú nhìn chăm chú lên Cú Dị Mại kết thuật ấn, nhìn cái này kết ấn tốc độ, muốn đến Cú Dị Mại đối với cái này ảo thuật nắm giữ trình độ rất cao, chỉ bất quá từ thuật thức tên đến xem, trên tư liệu cũng không có ghi chép, tựa hồ tại nhận giáo bên trong chưa bao giờ bày ra qua, ngược lại là làm hắn hơi ngoài ý muốn. Nạ dạ củ chi thuật là có thể làm cho bị người thi thuật nhìn thấy trong lòng không nguyện ý nhất nhìn thấy khủng bố cảnh tượng ảo thuật, cũng coi là đẳng cấp không thấp ảo thuật, cái này loại ảo thuật, Cú Dị Mại đương nhiên sẽ không đối đồng học thi triển, nếu không có cái lợi hại ảo thuật lao cha, nàng lấy ở độ tuổi này cũng nắm giữ không được cái này ảo thuật. Ảo thuật một loại tinh thần công kích phương pháp, thông qua tự thân cường đại tinh thần ý niệm, cùng một số xem ra giống là lơ đãng nhưng lại bí ẩn động tác, âm thanh hoặc vật làm đối phương lâm vào tinh thần hoảng hốt trạng thái mà ở trong ý thức sinh sinh đủ loại ảo giác, bình thường thủ pháp lợi hại người, luôn có thể tại trong lúc vô tình để bị người thi thuật nhìn thấy kết ấn động tác, hoặc là phát ra âm thanh có thể tập hợp thành một chùm đưa vào bị người thi thuật lỗ tai. Mắt thấy Diệp Tử như thế chuyên chú nhìn chăm chú lên mình kết ấn, Cú Dị Mại đã bắt đầu mừng thầm, nàng không kịp chờ đợi muốn nhìn đến thần sắc giống như là băng khối Diệp Tử lộ ra hoảng sợ thần tình. Ấn dừng, thuật thành. Diệp Tử thể nội bình ổn lưu động trạ cơ dạ xuất hiện nhẹ nhẹ nhiễu loạn, trước mắt cũng ngưỡng phí nhất hoa. Một giây sau, chỉ thấy một loạt đang cuộn trào mãnh liệt hỏa thế bên trong rễ rùa thấp bé phong ốc, bốn phía đều là trộn lẫn lấy oán hận điên cuồng khóc thét âm thanh, dần dần đến khàn khàn, cho đến tuyệt vọng. Không cần phong, không cần xăng, tại một hàng kia thấp bé phong ốc trung quanh, có là vô số có thể coi như nhiên liệu đồ vật, trừ phi rơi trận tiếp theo lớn vũ, không phải vậy hỏa thế căn bản không có khả năng dập tắt. Đứng ở đằng xa nhìn lấy có thể được xưng là nhà địa phương biến mất tại trong ngọn lửa, từng bầy quần áo tả tơi người, quỳ ngồi dưới đất, hai mắt hơi thất thần. Cái kia đang bị ánh lửa chiếu sáng trong bầu trời đêm truyền lại đưa khóc thét âm thanh dần dần khàn khàn im ắng. Ánh lửa càng chói mắt, giống như là muốn thiêu đốt lấy tất cả mọi người ánh mắt, đem sau cùng một tia chờ mong cho đốt thành tuyệt vọng. Tại Cú Dị Mại thi triển ảo thuật trước đó, hắn thật không nghĩ tới lại là cái này cảnh tượng, cho nên đang vẽ mặt xuất hiện giây thứ nhất bắt đầu, hắn không có lựa chọn phá vỡ ảo thuật, mà là tùy ý mình trầm luân tại ảo thuật bên trong. Hắn yên lặng nhìn lấy sâu thực tại sâu trong nội tâm một màn, ánh mắt tụ tập thành một chùm, tinh chuẩn nhìn về phía Thao Thiên Hỏa Diễm bên trong nào đó một vị trí, nơi đó có một tòa rất thấp rất nhỏ lại rất phá nhà gỗ, mùa đông lúc lại rót vào gió lạnh. Lớn vũ lúc lại để lọt tiến rất nhiều thủy. Nó che không được phòng, cản không được vũ, lại có thể khiến người ta sinh tồn được. Tại cái này có thể xưng thê thảm tràng cảnh bên trong, hắn không còn cảm giác được đau thấu tim gan hoảng sợ, ngược lại lộ ra cái nụ cười nhàn nhạt, có chút hoài niệm, cũng có chút tiếc nuối, bởi vì ngắm nhìn một phía, hắn cũng không nhìn thấy muốn nhìn người, mà tại một đêm này bên trong, hắn đã mất đi cái thân nhân. Đốt thành cho cũng rất tốt, giảm bớt chư nhiều phiền phức, ngươi cũng sẽ như vậy nghĩ a. Cuối cùng chỉ là quá khứ, cuối cùng chỉ là ảo thuật. Nhìn lấy chúng nạ dạ cụ chi thuật diệt tử, Cú Dị Mại thoạt đầu vẫn là rất hưng phấn, kết quả theo thời gian trôi qua, nàng không có ở Diệp Tử trên mặt nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi, ngược lại là lộ ra hoài niệm cùng tiếc nuối thần sắc, thậm chí lộ ra cái nụ cười nhàn nhạt. Ta thi phát triển thuật thức, là nạ dạ củ chi thuật đi. Cú Dị Mại thần sắc có chút cứng ngắc, rõ ràng là để bị người thi thuật nhìn thấy trong lòng không muốn nhất nhìn thấy khủng bố cảnh tượng, nhưng mà Diệp Tử vì sao lại lộ ra nụ cười, mà lại tựa hồ còn rất hoài niệm, thậm chí cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên ảo thuật thi triển thành công, mà lại bị người thi thuật vẫn là lừng lẫy nổi danh cổ nổ hạ tiểu nành trắng, vậy mà lúc này giờ phút này, Cú Dị Mại lại không có chút nào đắc ý. Chỉ cảm thấy người trước mắt thật đáng sợ. Nạ dạ củ chi thuật à? Diệp Tử phá hết ảo thuật. Đột nhiên nghe được Diệp Tử âm thanh, Cú Dị Mại nhịn không được thét lên vài tiếng, tiếp theo tiếp liền lùi lại mấy bước, gương mặt hoảng sợ. Diệp Tử không biết Cú Dị Mại tại sao có thể có loại phản ứng này, có chút nghi hoặc. Nhiều lâu năm trước kia, ta đã mất đi quý giá tiết tháo. Ta từng nhập danh nước bẩn, cũng đi qua cống thoát nước, nhưng mà từ đầu tới cuối tìm không được có quan hệ tiết tháo tin tức. Kỳ thực ta rất sớm liền hiểu, tiết tháo vĩnh viễn ly khai ta. Cái này rất đáng sợ, thật vô cùng đáng sợ, so tiết tháo từ đó là người qua đường còn đáng sợ hơn. Ô ô ô. Nó thật không thấy, thật biến mất, ta thật đã mất đi nó. Nó không về được sao? Nó thật không về được sao? Nó thật thật không về được sao? Nó thật 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 không về được sao? Nó thật 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 không về được sao? Nó thật 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 không về được sao? Nó thật 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 không về được sao? Đắm chìm trong bi thương hai tay làm ra trái với ta ý chí sự tình, ta cả đời này hận nhất không kiểm soát, trừ phi là đang nhìn động tác mảnh tình ấy chuẩn bị mở lột thời điểm, thế là ta rất tức giận để bọn hắn đình chỉ đụng số lượng từ hành vi, nhưng là ta cũng có thể hiểu được bọn hắn. Thật xin lỗi, ta nghĩ bọn hắn là thật bi thương quá độ, mới sẽ làm ra loại hành vi ngu xuẩn này. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 97. Cú gì mày cuối cùng chỉ là một cái mới từ nhận giáo đi ra non nớt tiểu quỷ, nhìn thấy thuật thức thể hiện ra cùng trong tưởng tượng hiệu quả khác nhau về sau, trong lòng thật lạnh, nàng rất khẳng định mại gặp lạc chi thuật thành công, nhưng là hiệu quả bày biện ra rõ ràng tương phản, khiến cho nàng mười phần nghi hoặc, đồng thời cảm thấy Diệp Tử lão sư thật là đáng sợ tồn tại. Nàng xem thấy Diệp Tử, giống như là đang nhìn quái vật. Đối mặt đỏ ánh mắt, Diệp Tử đáy mắt chỗ sâu hơi lạnh lẽo, loại ánh mắt này hắn đã sớm thói quen, cũng việc không đáng lo, chỉ là hướng hắn quăng tới loại ánh mắt này người là mình học sinh, liền hơi không vui, cái này một nhẹ nhẹ không vui cũng không thể khiến cho hắn thái độ trở nên kém. Hắn nhìn lấy Cú Di Mại, thần sắc lãnh đạm, bình tĩnh nói, lấy một cái mới từ nhận giáo đi ra tiểu quỷ đến nước định, ngươi có thể nắm giữ cái thuật thức này quả thật không tệ, mà lại kết ấn tốc độ không chậm, động tác trôi chảy, nói rõ ràng ngươi cũng hạ một phen khổ công. Liên tư liệu ghi chép cùng biểu hiện của ngươi mà nói, ảo thuật tiên phú rất không tệ. Rất hiếm thấy, Diệp Tử cho Cú Di Mại rất khách quan đánh giá, liền lợi bình mà nói đủ để cho thiếu nữ vui mừng. Cú Di Mại cũng xác thực rất vui vẻ, trong lúc nhất thời cũng không thấy đến Diệp Tử rất chán ghét. Nhưng là cân nhắc một cái ảo thuật nhị dạ phải chăng cường đại tiêu chuẩn không ở chỗ nắm giữ thuật thức cường độ cùng thuật thức thuộc loại, mà là thủ pháp. Ta từng cùng rất nhiều ảo thuật nhị dạ giao thủ qua, gặp phải đại đa số đều rất yếu, nhưng cũng đã gặp qua mấy cái tương đối lợi hại ra hỏa, bọn hắn điểm giống nhau đều là thủ pháp bí ẩn. Thủ pháp mới là giới định ảo thuật nhị dạ phải chăng cường đại tiêu chuẩn, từ giờ trở đi, mỗi trời 3 giờ thực chiến huấn luyện, ta sẽ không đánh trả, ngươi cần phải làm là để cho ta bên trong ảo thuật. Ta không cần ngươi ảo thuật cường độ có bao nhiêu lợi hại, ta chỉ cần ngươi có thể để cho địch nhân trong lúc bất tri bất giác ảo thuật. Ta chỉ cấp ngươi một tuần thời gian. Nếu như đến lúc đó còn không thể để cho ta bên trong ảo thuật, vậy thì về nhận giáo lại đợi một lâu năm. Diệp Tử nói một hơi một đại trò chuyện, nghe được Cú Di Mại sửng sốt một chút, nàng thực sự không nghĩ tới, để cho nàng ấn tượng cực kém Diệp Tử lại có thể nói ra nếu như vậy, nghiêm chỉnh có một cái dẫn đội lao sư cơ bản tố chất, trọng yếu nhất chính là, câu nói sau cùng nói đến phong khinh vân đạm, lại cực kỳ nghiêm ngặt. Diệp Tử là ai? Lấy tốc độ vì sở trường cổ nổ hạ thượng nhẫn, không nói trước cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, coi như nhường, chiến đấu kinh nghiệm được không cùng giấy Cú Di Mại cũng cơ bản khả năng không lớn tại ngắn ngủi trong một tuần luyện đến loại trình độ kia. Hồ Cạ văn phòng. Sa Dù Tô bị dùng thấy Sa Chi thuật quan sát đến Diệp Tử cùng Cú Di Mại ở giữa đối thoại, trên mặt không khỏi hiện hiện vẻ kinh ngạc. Hắn rất kinh ngạc xem nhẹ ảo thuật Diệp Tử có thể nói ra nếu như vậy, hiển nhiên chỉ làm nghệ phương diện này cũng không có kém như vậy. Coi như rủa hỉ củ hệ mẹ ảo thuật tiên phú rất xuất sắc, vẹn vẹn một tuần lễ, thực sự là. Họ rủa si mạn phong cách. Sa Dù Tô bị vuốt huyệt thái dương, hắn cũng không muốn hồng hội bị Diệp Tử đẩy về nhận giáo trọng tu một lâu năm, chỉ bất quá đã đem học sinh giao cho dẫn đội lão sư, liền xem như Hồ Cạ cũng không thể tùy tiện lại can thiệp. Huấn luyện trang bên trong, Cú Di Mại vẫn là còn non chút. Đối với một tuần có thể làm cho Diệp Tử bên trong ảo thuật yêu cầu vẫn là rất có lòng tin, dù sao phía sau nàng thế nhưng là đứng đấy cha. Nàng xem thấy Diệp Tử, trung điệp điểm đầu, dù cho thất bại về sau muốn trả ra đại giới rất nặng, nàng cũng không muốn để Diệp Tử xem nhẹ. Hừ, chờ lấy đi, bản tiểu thư nhất định khiến ngươi ăn một chút khổ đầu. Cú Di Mại nắm chặt nho nhỏ nắm đấm, đối mặt một cái sẽ không đánh trả huấn luyện mục tiêu, áp lực vẫn là rất nhỏ. Nhìn thấy Cú Di Mại đồng ý, Diệp Tử hơi điểm đầu, nói ra, ngươi có thể lựa chọn nay thiên khai bắt đầu, hoặc là sáng mai. Tại Diệp Tử suy nghĩ bên trong, trong đội ngũ an bài một cái ảo thuật nhị dạ cũng là không tệ. Có thể đề cao giết địch hiệu suất, ẩn sát giám sát, gai thể thuật, hắn chính diện uy hiếp lực, lại thêm xuất kỳ bất ý ảo thuật, cái này loại phối hợp kỳ thực cũng chính là trước đó tiểu đội phối hợp, thể thuật cùng ảo thuật phối hợp, tăng thêm điện cơ hội thắng tập sát thủ đoạn, hắn thấy là hoàn mỹ nhất phối trí, nếu như Cụ Di Mại sẽ còn chữa bệnh nhân thuật, kia liền càng hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, nếu như Cụ Di Mại có thể thông qua khảo nghiệm, vậy hắn cũng không để ý lại thật lãng phí chút thời gian, đem Cụ Di Mại ném tới ý liệu bộ bên trong tu tập một phen. Cụ Di Mại không biết Diệp Tử nội tâm ý nghĩ, nàng nghĩ, quyết định từ hôm nay trời liền bắt đầu huấn luyện, liền đối với Diệp Tử nói ra, từ hôm nay trở đi đi. Được. Diệp Tử điểm một cái đầu. Thế là huấn luyện bắt đầu. Diệp Tử mặc dù không có nhường, nhưng là cũng không hề dùng ra lôi đột, hơn nữa còn liên tiếp chủ động tìm tới Cú Di Mại. Ngay cả như vậy, đỏ ảo thuật đừng nói trúng đích, thường thường vừa kết ấn, Diệp Tử phi tiêu liền gác ở trên cổ của nàng. Đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên rất khó coi, lặng lẽ sở chuẩn quy luật dự phán tính sử xuất ảo thuật, nhưng cũng là thất bại trong gan tức. Dòng dã một giờ, bình quân mỗi 10 giây, Cú Di Mại liền bị mang lấy phi tiêu một lần. Ngay từ đầu lòng tin đã sớm rơi đến không còn một mảnh, cơ hồ muốn hỏng mất. Diệp Tử dùng thời gian một tiếng để Hồng Minh trận nhìn cái gì gọi là tàn khốc. Dựa theo bình thường chiến đấu tới nói, cái này một giờ Cú Di Mại cho dù có 100 đầu mệnh cũng không đủ dùng. Cho đến trả cờ giả tiêu hao sạch sẽ, Cú Di Mại rốt cục nhẫn nhịn không được, ngồi tại nguyên chỗ liền hòa hòa khóc lớn lên. Bị hung hăng ngược hơn một giờ, tại nhận giáo bên trong tích lũy tự tin cùng kiêu ngạo cũng bị rơi trên mặt đất hung hăng giày xéo một phen. Lúc này, Cú Di Mại mới phát giác mình nhỏ yếu đến đáng sợ, dị vãng tự cho là đúng tư bản căn bản không đáng nói chuyện. Hoa, nàng tâm tính triệt để sập, khóc bù lu bù loa, như thế một cái đáng yêu tiểu la lị ngồi dưới đất khóc thành dạng này, đơn giản khán giả thương tâm, người nghe rơi lệ. Nhưng mà Diệp Tử chỉ là đứng ở một bên lạnh lùng nhìn lấy, con tiến lên an ủi dự định. Nếu như chỉ là loại trình độ này, coi như ảo thuật thiên phú cho dù tốt lại như thế nào, lại hoàn toàn không nghĩ tới mình quá nghiêm ngặt, liền xem như ủ trí hạ nhất tộc mở mắt người, đối mặt dạng này hắn cũng không nhất định có thể làm cho hắn bên trong ảo thuật, huống chi là Cú Di Mại. Nhìn lấy Cú Di Mại khóc cái không ngừng, Diệp Tử dần dần hơi không kiên nhẫn, lanh lẹ nói, xế chiều ngày mai 2 điểm tiếp tục. Nói xong đi dạo thân rời đi. Khốn nạn, siêu cấp đại hỗn đản, lãnh huyết vô tình siêu cấp đại hỗn đản. Nhìn lấy Diệp Tử cứ như vậy rời đi, đỏ tiếng khóc dần dần chuyển thành ô minh, xem như triệt để nhận thức được Diệp Tử lạnh lùng. Hung hăng xoa khóe mắt, giống như là muốn đem tất cả nước mắt đều cho vào rơi, một đôi mắt lộ ra càng đỏ. Cái này căn bản không phải dạy bảo, mà chỉ có một cách hành hạ người mới. Không chỉ Cụ Dị lại nghĩ như vậy, bí mật quan sát xạ dụ Tô Bỉ cũng nghĩ như vậy, đây quả thực là sống sờ sờ hành hạ người mới. Phải làm sao mới ở đây? Xạ dụ Tô Bỉ cười khổ không thôi. Kỳ thực như thế xạ dụ Tô Bỉ hiểu lầm Diệp Tử, từ nơi này hơn một giờ huấn luyện đến xem, không nói một lời Diệp Tử xác thực không có đưa đến dạy bảo tác dụng, nhưng ở Diệp Tử dự định bên trong, hắn là muốn trước hết để cho Cụ Dị mãi ý thức được mình yếu kém, lại lấy ngôn ngữ phương thức thả đỏ thấm điểm yếu, chỉ là không nghĩ tới Cụ Dị mãi có thể như vậy khóc không ngừng. Kỳ thực, chỉ cần hắn tùy tiện an ủi vài câu, kết quả là không đồng dạng, đổi lại Mị Nạ Tổ tới, chỉ sợ lấy dạng này chỉnh tự đúng vậy hoàn mỹ dạy học kiểu mẫu. Thế nhưng là, hắn là Diệp Tử, mà không phải Nami Kazer Minato. Bỏ rơi Cụ Dị mãi về sau, Diệp Tử tìm được vừa Hỉ Nạ Tạ hành động vĩ đại gai. Cứ việc mệt mỏi tứ chi bất lực, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, gai cũng cắn chặt hàm răng hoàn thành đáp ứng huấn luyện. Điểm này, Diệp Tử rất hài lòng, hắn sinh sinh nhìn ra gai trên người thiểm quan điểm, là cùng Cụ Dị mãi hình thành mãnh liệt tương phản ý chí lực. Coi như thiên phú kém thì sao, có được dạng này ý chí lực, tương lai cũng sẽ là cái xuất sắc lý dạ. Diệp, lão sư, ta chạy xong. Gai há mồm thở dốc, trên mặt không che giấu được vẻ hưng phấn. Đi, mời ngươi ăn cơm. Diệp Tử nhìn lấy gai, lộ ra cái nụ cười nhàn nhạt. A, quá tốt rồi. Nghe được Diệp Tử mời ăn cơm, gai một hơi cũng thuận đi qua. Thể thuật, đơn giản lấy lực lượng, tốc độ, phản ứng đến phụ tá kỹ xảo, bị Diệp Tử ngay cả mời hai bữa cơm, tăng thêm Diệp Tử giúp hắn tra báo thủ, gai rất ngây thơ liền chủ động bộc lộ ra bắt môn độn giáp. Nghe gai miêu tả bắt môn độn giáp, Diệp Tử trong mắt tản ra tinh quang bức người, chỉ là chôn đầu ăn thịt nướng gai không có thấy cảnh này. Cho tới nay, Diệp Tử ưu thế đúng vậy dựa vào một đôi mắt phản ứng lực, thân thể quấn quanh lấy lôi độn triển hiện ra tốc độ, lấy điểm để lực điểm phá ra bình chướng lôi nha, hình thành ra cường đại lực sát thương, về phần thể thuật, cũng chỉ có một ít rèn luyện đến cực hạn cơ sở động tác. Không có đao kỹ, cũng không có thể kỹ, mà bây giờ, người cô đơn gai để lộ ra cường đại bắt môn độn giáp chi thuật. Diệp Tử tâm động, triệt để tâm động. Nếu như lấy lôi độn của thân, tăng thêm kích hoạt bắt môn độn giáp, cái kia sẽ là tình hình như thế nào? Hắn không tưởng tượng ra được, mà bắt môn độn giáp, hắn đã tình thế bắt buộc. Nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới bắt môn độn giáp. Về phần bắt môn độn giáp quyết điểm, đối với hắn mà nói đơn giản cũng không có một dạng, có thể nói, lấy thể chất của hắn, bắt môn độn giáp quả thực là vì hắn lượng thân đặt làm. Tình trạng kiệt sức về sau có thể ăn uống thả cửa, đối với gai mà nói đơn giản quá hạnh phúc. Thỏa mãn cùng Diệp Tử cáo biệt, gai về nhà. Diệp Tử đưa mắt nhìn gai rời đi, nghĩ đến một bữa cơm tốn hao tiền, chỉ có thể nói một cái thể thuật nhị dạ quật khởi là không thể rời bỏ thịt. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 98. Ngay từ đầu, Diệp Tử cho rằng mang hai cái vướng víu liền là thuần túy lãng phí thời gian, mà ở gai lộ ra bắt môn độn giáp thời điểm, hắn mới chính thức để ý. Mỗi trời, Diệp Tử bắt đầu tính nhắm vào huấn luyện gai, sau đó, hắn mới phát hiện gai ý chí phi thường cứng cỏi, viễn siêu người đồng lửa, mặc kệ hắn hạ cỡ nào hà khắc huấn luyện lượng, gai tổng có thể kiên trì hì nạ tạ. Diệp Tử thử nghiệm không ngừng thêm lượng, thẳng đến chính mình cũng không nhìn được thời điểm mới đình chỉ, hắn cũng coi là nhìn ra gai trên người thiểm quang điểm là có đa lượng. Cái gọi là thể thuật lệ khoa, thể hiện tại gai trên thân, ngược lại hẳn là thiên phú cho phép, mà không phải lệ khoa. Diệp Tử nhìn không ra gai tương lai tại thể thuật trên con đường này có thể đi bao xa, nhưng là hắn có thể đánh giá ra, tương lai Cổ Nộ Hạ thôn trụ cột vững vàng nhất định sẽ có gai một tịch chi vị. Thế là, hắn bắt đầu tận tâm tận lực, điểm xuất phát là bởi vì bắt môn độn giáp, nhưng là về sau lại là gai tự thân nguyên nhân ảnh hưởng đến hắn. Về phần Cụ Dị mãi, hắn thì là hối hận phân ra quá nhiều thời gian cho đỏ lên, mỗi trời 3 giờ, hắn thấy đơn thuần lãng phí, trong tiềm thức, hắn cũng không tán đồng Cụ Dị mãi. Phía trước 6 ngày bên trong, hắn triệt để xong phát nổ Cụ Dị mãi, cho đến sau cùng một ngày, hắn trong tiềm thức đã bắt đầu từ bỏ đỏ lên, lại không muốn. Cú Dị mãi tại sau cùng một ngày cho nàng một kinh hỉ. Nàng lợi dụng ánh mắt, thậm chí một ánh mắt. Nàng không phải Uchiha, vô pháp bằng vào một đôi mắt nhìn chăm chú liền có thể khiến người bất chi bất giác rơi vào ảo thuật bên trong, nhưng là nàng lại lợi dụng một ánh mắt gây nên dẫn hỏa chi vật, đối Diệp Tử khởi xướng yếu kém ảo thuật thế công, đòn sát thủ thì là đem Diệp Tử dẫn dắt ở trong đó thủ thế, tả hữu phối hợp phía dưới, hình thành thủ pháp hình thức ban đầu, thành công để Diệp Tử trúng ảo thuật. Tuy nhiên ảo thuật bị diệu giải, nhưng là Cú Dị mãi vẫn như cũ vạn phần hưng phấn, so Tử nhận giáo tốt nghiệp khi đó còn muốn hưng phấn. Mắt thấy Cú Dị mãi đã có thủ pháp hình thức ban đầu, Diệp Tử cũng tuyệt đem Cụ Dị mãi đưa về nhận giáo suy nghĩ. Kế hoạch ban đầu là thả cho gai cùng Cụ Dị mãi một tuần lễ, chỉ bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa, khi nhìn đến gai thần tốc tiến bộ về sau, hắn chủ động kéo dài thời gian, chỉ bất quá hắn không tiếp tục đổi Cụ Dị mãi huấn luyện, ngược lại là để ẩn sát cho Cụ Dị mãi khi bồi luyện. Đối với Cụ Dị mãi, Diệp Tử khuyết thiếu chú ý, cái này cùng hắn không coi trọng ảo thuật có quan hệ rất lớn, môi trời, hắn càng nhiều tâm tư thì là tại gai trên thân. Chỉ bất quá, hắn tự thân thể thuật cũng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cho tới nay chỗ nể trọng đơn giản đúng vậy cơ sở động tác, cho nên hắn cũng là hướng phương diện này đi huấn luyện gai. Thân thể trọng điểm thể thuật tạo thành là không thể rời bỏ thịt, ý nào đó mà nói, có thể gặp được đến Diệp Tử cũng coi là gai may mắn, bởi vì đoán chừng không có bất kỳ cái gì một cái dẫn đội lao sư nguyện ý mỗi ngày đều nỗ lực tiền tài đến làm học sinh hậu thuẫn, đặc biệt là cái này học sinh thành tích còn 10 phần kém. Gai cũng không nốc, nhìn ra Diệp Tử thái độ tận tâm tận lực, mà lại mỗi ngày đều san san mời ăn thịt, nội tâm rất là cảm động, lại cũng không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài, ngược lại là huấn luyện tình đầu càng ngày càng lớn. Muốn đến, hắn là không muốn để cho Diệp Tử thất vọng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, cùng thời kỳ còn lại đội ngũ đã hoàn thành không ít nhiệm vụ, mà đệ cửu tiểu đội nhiệm vụ lý lịch vẫn là trống rỗng, cái này tại lịch sử đến nay là thủ lệ, mà lại xạ dụ Tô Bỉ cũng không có tận lực đi thúc giục, bởi vì hắn ngẫu nhiên đều sẽ chú ý xuống đệ cửu tiểu đội động tĩnh, cũng nhìn thấy Diệp Tử tận tâm tận lực. Hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển, hắn thấy, khi Diệp Tử đối gai huấn luyện bắt đầu tận tâm tận lực thời điểm, tự cho là đúng cho rằng Diệp Tử đối với thôn làng đã bắt đầu nảy mầm quy chúc cảm, nhưng lại không biết Diệp Tử sở dĩ tận tâm tận lực, một mặt là bởi vì bắt môn nội giáp, một phương diện khác thì là gai ảnh hưởng đến hắn. Quy chúc cảm. Tại ấn tượng đầu tiên cùng đệ nhị ấn tượng cực kỳ hỏng bét tình huống dưới, Diệp Tử thực sự rất khó đối cổ nổ hạ sinh quy chúc cảm. Một tháng sau, huấn luyện hoàn tất. Gai cũng sơ bộ hoàn thành thủy biến, Diệp Tử dùng thời gian nửa tháng giúp hắn tích lũy không ít kinh nghiệm thực chiến. Một phương diện khác, đỏ huấn luyện thành quả cũng rất không tệ, chủ yếu nhất là, ẩn sát trợ giúp Cú Di mải trừ đi nhất khuyết điểm chí mạng, cái kia chính là non nớt. Cái này một ngày, trời quang mây tạnh. Diệp Tử dẫn đệ cửu tiểu đội đi vào hồ cạ văn phòng, chuẩn bị xác nhận đệ cửu tiểu đội nhiệm vụ thứ nhất. Sa Dù Tổ bị hai tay chống đỡ lấy cái cằm, ánh mắt tại gai cùng Cú Di mải trên thân hai người lưu chuyển. So sánh một tháng trước, hai đứa bé đều rửa đi non nớt, đối nhị dạ mà nói, đây là một cái hiện tượng tốt. Cái này là các ngươi tiểu đội nhiệm vụ lần thứ nhất, ngươi khẳng định muốn xác nhận cấp B nhiệm vụ sao? Đối với Diệp Tử yêu cầu, Sa Dù Tô Bị không có lập tức đáp ứng, mà là khuyên can, cứ việc gai cùng cụ Di này đã trải qua một tháng đặc huấn, tăng thêm trong đội ngũ còn có được thượng nhận mức độ insights, hắn vẫn là không yên lòng. Tuế Nguyệt ma luyện, tăng thêm ngồi lên vị trí này về sau, Di Vạn nhận thuật tiến sĩ đã ít một chút nguyệt khí, nhiều một chút cẩn thận. Xác định. Diệp Tử đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn. Sa Dù Tô Bị không khỏi trầm mặc, cấp B nhiệm vụ đã dính đến nhị dạ ở giữa chiến đấu, đối đầu lần chấp hành nhiệm vụ cụ Di này cùng gai thật được không? Nghĩ tới đây, hắn có chút đau đầu. Diệp Tử có thể nói là Orochimaru phiên bản, mặc kệ là tính cách, vẫn là phong cách hành sự. Diệp Tử chờ lấy đệ tam hổ cả hồi phục, trong lúc nhất thời, trong văn phòng rất tiến tĩnh. Đối với cấp B nhiệm vụ, Insat không có cảm giác gì, dù sao nàng trước đó tiểu đội hoàn thành quá nhiều cấp B nhiệm vụ. Về phần Cụ Di Mại cùng gai, gai ngược lại là nóng lòng muốn thử, mà Cụ Di Mại thì là rất lý trí, lộ ra hơi sầu lo, cũng chính bởi vì lúc trước Diệp Tử thái độ cùng Insat nhắc nhở cho nàng lưu lại ấn tượng bố trí. Cuối cùng, Sazuto bị chỉ có thể đồng ý Diệp Tử yêu cầu, bởi vì mặc kệ từ phương diện nào nói lên, đối mặt Diệp Tử, hắn tại nhiệm vụ phương diện này thực sự không có quyền nói chuyện nào. Thế là, đệ cửu tiểu đội tiếp nhận nhiệm vụ thứ nhất. Chương 99. Chỗ xác nhận nhiệm vụ là một cái hộ tống nhiệm vụ, hộ tống mục tiêu là một cái phú thương trí nữ, nhiệm vụ yêu cầu là đem nàng này hộ tống đến Hỏa Quốc kinh đô. Chữ trên mặt ý tứ đúng vậy đơn giản như vậy, chỉ bất quá nhiệm vụ trong miêu tả, nàng này bị không biết nghỉ ra để mắt tới, thế là cái này hộ tống nhiệm vụ mới liệt vào cấp B. Cấp độ càng sâu tin tức thì là không có, cứ việc này nhìn qua liền không có đơn giản như vậy, nhưng là nhiệm vụ phạm vi là tại Hỏa Quốc cảnh nội, cho nên liên quan tới nhiệm vụ này, Sa Dù Tô Bị cũng không có tiến một bước đi thăm dò. Nhiệm vụ công việc giao phó rõ ràng về sau, Diệp Tử dẫn ba người cùng hộ tống mục tiêu gặp mặt. Vân Hà Mục Tử chính là hộ tống mục tiêu tên, là một cái xinh đẹp thiếu nữ trẻ tuổi, một đầu ô đen tóc dài tới eo, lưu hải thẳng tắp đủ lông mày hạ con mắt rất lớn, mũi ngọc tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn, lau nhàn nhạt phấn sắc son môi, trên mặt hóa thành đồ trang sức trang nhã, không mất phấn trang điểm, cũng sẽ không thái quá diễm lệ. Mục Tử dù sao cũng là phú thương chi nữ, ăn mặc lộng lẫy, giống như nước chi công chúa, khoác trên người lấy chấm đất thêu hoa áo choàng, rơi trên mặt đất có thể trải hướng chân sau một khoảng cách, chỉ bất quá lúc này, cái kia vốn nên rơi trên mặt đất và táo bị một vị thần sắc nghiêm nghị bên trong người đàn ông xoay người dẫn theo, không đến mức rơi trên mặt đất. Nhìn thấy Diệp Tử một đoàn người biểu rõ ràng ý đồ đến về sau, Mục Tử thần sắc như mặt nước bình thản, nét phấn sắc bờ môi, tựa hồ hơi câu lên nhỏ xíu đường cong, giống như là đang mỉm cười, lại như chỉ là nhếch môi. Nàng tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên bốn người, trong mắt mười phần bình tĩnh, nhìn không ra mảy may tâm tình. Nàng không nói gì, giúp nàng dẫn theo và táo trung niên nhân lại không chút khách khí nghi ngờ nói, Cố Nộ Hạ thôn đúng vậy như thế qua loa sao? Nói, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Cụ Di này cùng gai, ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là vì sao lại có hai tên tiểu quỷ. Diệp Tử cùng ỉn sắt nhìn qua cũng tương đối tuổi trẻ, chí ít không là tiểu quỷ. Cái này trông mặt mà bắt hình dong trung nhân nhân, tựa hồ cũng không nhận ra Diệp Tử cùng Insat. Diệp Tử nhìn thoáng qua trung nhân nhân, cũng không tức giận, tuy nói chỉ là một cái cấp B nhiệm vụ, nhưng mà đối phương thanh toán trả thù lao lại tiếp cận cấp S, nói tới nói lui đúng vậy kẻ có tiền, người khác không muốn làm thịt, kết quả sửng sốt đưa tới cửa cho người ta làm thịt. Bỏ ra không ít đại giới, kết quả hộ tống nỉ ra ở trong có hai tên tiểu quỷ, biết mở miệng nghi vấn cũng là bình thường. Trừ phi ta chết, không phải vậy tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn đến mục tiêu. Diệp Tử ánh mắt kiên tĩnh, hắn nói đến rất trực tiếp, không có quá nhiều tâm tình, sẽ nói ra nếu như vậy cũng chỉ là không muốn thật lãng phí miệng lưỡi, hắn thấy cũng bất quá chỉ là một cái cấp B nhiệm vụ, như không phải là bởi vì trong đội ngũ mang theo cụ gì này cùng gai, hắn căn bản sẽ không tiếp cấp B nhiệm vụ. Làm danh tiếng hiển hách lý ra, có thể nói ra cái này loại hứa hẹn đã đầy đủ. Nhưng mà trung niên nhân tựa hồ cũng không nhận ra Diệp Tử, cho nên nghe vậy chỉ là khinh thường cười một tiếng, chính muốn mở miệng nói ra một số lời khó nghe lúc, lại bị Mục Tử đưa tay ngăn lại. Cái này từ đầu không phát một câu yên tĩnh thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Diệp Tử, trong mắt hiện lên nhàn nhạt kinh dị, bình tĩnh nói, ta tin tưởng ngươi, Cố Nộ Hạ tiểu nhanh trắng. Nghe được tiểu thư nhà mình nói ra tên, trung niên nhân ra mặt không khỏi lắc một cái, người trẻ tuổi trước mặt này lại là tiếng xấu hiển hách Cổ Nổ Hạ tiểu đánh trắng. Vừa nghĩ tới vừa rồi kém chút lối ra châm trọng, hắn chính là sợ không thôi, quả quyết cũng là không dám nhìn hướng Diệp Tử, chỉ là thấp đầu làm ra đà điều hình. Đồng thời, hắn cũng nghi hoặc tiểu thư làm sao lại nhận ra Cổ Nổ Hạ tiểu đánh trắng. Diệp Tử có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mục Tử, hơi điểm đầu, hỏi, lúc nào xuất phát? Mục Tử nói, lập tức. Diệp Tử cũng là mười phần dứt khoát, đáp ứng nói, tốt, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng. Mục Tử hơi điểm đầu, quay người đi vào Cổ Nổ Hạ thôn phụ trách chiêu đãi khách quý trụ sở. Thằng đến một tử trở ra, cùng là nữ tính Insats cùng cụ gì mẹ mới không còn kiềm chế trong lòng kinh diễm. Thật xinh đẹp tỷ tỷ. Đỏ con mắt lập lòe tỏa sáng, ở trong mắt nàng, một tử không chỉ có lớn lên đẹp mắt, trên thân toát ra khí chất dịu dàng nhu tĩnh, khiến cho nàng cảm giác thật thoải mái. Insats nhếch miệng, nhìn về phía Diệp Tử, hỏi, cô nàng kia nhìn rất đẹp a? Diệp Tử nhìn không chớp mắt, thản nhiên nói, là cái không sẽ làm cho người ta chán ghét người, ta vốn cho là mục tiêu lại là cái tiêu hành thiếu nữ. Insats nhẹ nhàng lạnh hừ một tiếng, lại không cách nào phản bác, cái này người tướng mạo khí chất đều toàn thắng mình thiếu nữ, thật sự là chán ghét không nổi. Gai cũng không chú ý một tử, thừa dịp có hạn thời gian, hắn lại nguyên bắt đầu làm lên chống đẩy, thấy cụ gì này nhịn không được lại lật ra tròng trắng mắt tới. Nhà khách bên trong, trung nhân nhân, cũng chính là Vân Hà nhà quản gia cung giấu, đối một tử lo thầm nghĩ, nghe nói Cổ Nổ Hạ tiểu nành trắng ưa thích sinh ăn thịt người, muốn không để hổ cả đổi một nhóm nị ra. Một tử không có trả lời, mà là nhìn lấy trong gương mình xuyên qua, không biết thế nào, nàng cảm thấy nếu như lấy dạng này ăn mặc xuất hiện lần nữa tại Diệp Tử trước mặt, sẽ làm đối phương mười phần không thích. Cho nên, nàng đang do dự muốn hay không đổi một thân hành động tương đối thuận tiện y phục hàng ngày. Muốn chỉ chốc lát, nàng liền quyết định thay quần áo, lúc này đối cung dấu nói ra, đi giúp ta chuẩn bị một bộ đơn giản điểm y phục. Cung dấu là người, không như Di Vãng trực tiếp đi làm một tử giao chờ đợi phân phó, mà là tiếp tục khuyên nhủ, tiểu thư, lão nô cảm thấy nhóm người này không thích hợp hộ tống ngươi, mà lại cái kia Cổ Nổ Hạ tiểu nành trắng hung tàn như vậy, một đường theo được như thế nào an tâm. Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Một tử liếc mắt nhìn hắn, cái nhìn này lại là kẹp lấy nhàn nhạt tức giận. Cung dấu khẽ giật mình, lại là trung thực im lặng, quay người rời đi thay nàng chuẩn bị y phục. Một tử chuyển qua ánh mắt, bình tĩnh nhìn mình trong kiếng, thần sắc rất bình thản, cùng Diệp Tử có chút tương tự, không biết đang suy nghĩ gì. Hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, Mục Tử lại lần nữa xuất hiện tại Diệp Tử bọn người trước mặt lúc, đã đổi trang phục, nguyên bản kéo dài thậm chí là vướng víu y phục đổi lại một bộ phân sắc thường phục. Cái này một đổi, thiếu đi diễm lệ, lại làm cho Diệp Tử bọn người tăng hảo cảm. Diệp Tử mắt nhìn cung dấu trong tay dẫn theo bao khỏa, nghĩ thầm cái này phú thương chi nữ cùng trong tưởng tượng rất là khác biệt. Cứ việc Mục Tử không có đại tiểu thư kiêu hành, nhưng thân thể tố chất cũng không có tốt đến mức có thể bước được, cho nên vẫn phải thừa ngồi xe ngựa, mà đánh xe người thì là cung dấu. Về phân Diệp Tử bọn người ngoại trừ cụ gì này cùng một tử đợi cùng một chỗ, ba người khác thì là hình thành vạn chữ trận hình, vây quanh xe ngựa chạy được. Cho đến màn đêm rủ xuống hàng, một đường bình an vô sự, Diệp Tử tìm một nơi để đội ngũ dừng lại chỉnh đốn. Lên một đống cái lồng hỏa, đám người vây quanh cái lồng hỏa mà ngồi, Diệp Tử thì là đi vào trong rừng cây. Một tử khí chất rất xuất chúng, lại có thể giống ỉn sặt các nàng, không ngần ngại chút nào ngồi trên mặt đất, ôm hai đầu gối nhìn chằm chằm cái lồng hỏa im lặng không nói. Một đi ngang qua đến, cụ gì mẹ một mực rất muốn cùng một tử đáp lời, chỉ bất quá tại ngựa lúc trên xe, một tử cũng là như thế này. Nhìn ngoài cửa sổ im lặng không nói, cho nên nàng thủy trùng tìm không thấy cơ hội đáp lời, chớ nói chi là sau khi xuống xe một tử vẫn là như vậy. Insats thỉnh thoảng đều sẽ nhìn vài lần một tử, càng nhiều thời điểm, ánh mắt thì là tại một tử trên thân lưu luyến, nhất là trước ngực hở ra bộ vị, nàng càng là lưu luyến hồi lâu, tựa hồ cũng chỉ có nơi này, nàng mới có thể tìm về điểm tự tin. Về phần Gai, thì là chú ý bốn phía động tĩnh, một đường an sinh cũng không có khiến cho hắn buông lòng cảnh giác, hoặc là nói, hắn đúng vậy như thế toàn cơ bắp tính cách. Một lát sau thời gian, Diệp Tử dẫn theo hai đầu con thỏ trở về, đây là bữa tối. Chương 100. Diệp Tử thuần thục đem con thỏ xử lý tốt, dùng nhánh cây vọt lấy đặt ở cái lồng trên lửa phương nướng, cùng ỉn sắt dao phó xuống, liền đứng dậy lại tiến vào rừng cây. Thay phiên gác đêm là cần thiết, nhưng là làm một số cảnh cáo bấy dập cũng chưa chắc không thể, hắn lựa chọn chỉnh đốn vị trí rất là xảo trá, cảnh cáo bấy dập không cần quá nhiều liền có thể toàn bộ chiếu cố. Khi Diệp Tử bố trí tốt bấy dập sau khi trở về, ỉn sắt đã đem con thỏ xử lý hoàn tất, kim hoàng nhan sắc tăng thêm bốn phía hương khí, khiến cho đã đói bụng một ngày cụ gì mày không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, mà Gai càng là trực tiếp chảy ra nước bọt. Tháng này cường độ cao huấn luyện, khiến cho hắn đôi thịt có bản năng nhu cầu. Con thỏ chỉ có hai cái, nhất hành sáu người là tuyệt đối không đủ ăn, chỉ đánh hai con thỏ, tự nhiên có làm như thế đạo lý. Insats rất hiểu Diệp Tử, nàng cũng không hỏi Diệp Tử, trực tiếp đem một con thỏ đưa cho một tử, sau đó dùng trà cờ dạ bao trùm tại trên bàn tay, đem một cái khác con thỏ xé thành hai nửa, một nửa đưa cho cụ gì mãi, một nửa lưu cho mình. Về phần cung dấu, cùng Diệp Tử cùng Gai tự nhiên là chỉ ăn lương khô. Ăn chán chê về sau, cái lồng lửa hỏa diễm tương đối yếu đi chút, này thời gian còn sớm, lại cũng không có lại tăng thêm tuổi lửa dự định. Diệp Tử đối một tử nói ra, đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai tiếp tục đi đường. Một tử mắt nhìn hắn, không nói một lời hướng đi thùng xe, về phần cung dấu, thì là dựa vào thùng xe trước hạng bên trên, dù lại thân thể nhắm mắt lại. Gặp hai người thức thời đi nghỉ ngơi về sau, Diệp Tử an bài thay phiên gác đêm nhiệm vụ, sau đó ngồi dựa vào dưới một thân cây, chuẩn bị trước được nghỉ ngơi, hắn chỗ phụ trách gác đêm thời đoạn là sau hơn nửa đêm. Khi Lê rõ ràng tiến đến lúc, trong rừng cây lặng yên tràn ngập lên sương mù nhàn nhạt, mỗi một chỗ ngóc ngách đều thấm lấy ướt át thủy khí. Một đêm này, vẫn như cũ bình an vô sự, dựa theo cung dấu thuyết pháp, địch nhân đối với một tử thái độ là đuổi tận giết tuyệt, lại không nghĩ đến nay đều lặng yên không một tiếng động. Diệp Tử cũng không nghĩ nhiều, gọi lên đám người, qua loa ăn chút gì liền tiếp theo đi đường. Lấy trước mắt tiến lên tốc độ, có hy vọng tại Nhật Lạc trước đuổi tới một tòa thành trấn, đây cũng là Diệp Tử tại sao phải để một tử sớm nghỉ ngơi một chút nguyên nhân. Một đường không nói gì, bánh xe trên đường ép ra hai đầu dấu ấn, phát ra lộc cộc âm thanh. Diệp Tử chọn lựa lộ tuyến là đại đạo, một đường đại đạo, rất là quang minh, giống như là mở mở môn hộ, nên đón vụng trộm địch nhân giống như, có ít người, rốt cục không có thể chịu ở. Đột nhiên, mấy đạo hỏa cầu từ hai bên trái phải trong rừng cây bay ra, đánh út về phía bị đám người hộ ở giữa xe ngựa. cung dấu còn chưa kịp phản ứng, ngựa ngược lại là trước một bước bị dọa đến nâng lên móng trước, cũng thua thiệt cung dấu kịp thời nắm chặt dây cương, cưỡng ép được khống chế lại con ngựa. Trong xe, đột nhiên đến chấn động khiến cho một tử vọt tới gỗ bích, cũng may có cụ gì này cùng đi, ổn định thân hình kéo lại một tử. Hỏa cầu kia từ phương hướng khác nhau mà đến, theo sát mà tới lại là đại lượng ám khí. Các ngươi giữ vững xe ngựa. Nhìn lấy cái kia khắp trời bay tới ám khí cùng đại hỏa cầu, trong lúc vội vã, Diệp Tử ánh mắt hơi rét, lấy cực nhanh tốc độ kết ấn, phân ra ba cái ảnh phân thân, đồng thời hành động, hướng về phương hướng khác nhau. Insats cùng Khải lập tức dựa vào hướng xe ngựa, để phòng lấy địch nhân bước kế tiếp đánh lén. Cùng lúc đó, Diệp Tử bản thể cùng phân thân trong nháy mắt hy nạ tạ kết ấn. Phong đột, đại phong thổi. Vài luồng gió lốc gào thét mà ra, đem cái kia đại hỏa cầu cùng ám khí thổi đến không còn một mảnh. Tuy nói phong có thể cổ vũ hỏa thế, nhưng ở đơn phương tương đối cường thế thời điểm, tương tính ở giữa khắc chế ngược lại không có rõ ràng như vậy. Đệ cửu tiểu đội biện pháp rất đúng chỗ, nguyên bản địch nhân chuẩn bị tiếp cận xe ngựa, nhưng là bởi vì Insats cùng Gai kịp thời có vào, liền trực tiếp từ bỏ quyết định này, sau đó quả quyết rút lui. Đánh vừa đối mặt thế công, phát hiện chuyện không thể làm, liền quả gian rút lui, ở trong đó ẩn hàm ý tứ có rất nhiều. Diệp Tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên địch nhân rời đi phương hướng, trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều. Đối phương không những ở hắn cảm giác phạm vi bên ngoài phát động công kích, đồng thời tại sau khi thất bại quả gian rút lui, nói rõ ràng đối phương khẳng định nhận ra hắn, cho dù ở biết thân phận của hắn về sau, vẫn như cũ phát khởi thế công, nói rõ ràng trong xe ngựa thiếu nữ kia, đối với những người này dù hoặc đạt đến rất cao trình độ. Nếu không có vào thời khắc ấy cảm giác được địch nhân hướng xe ngựa tới gần động tĩnh, không phải vậy Diệp Tử khi đó cũng sẽ không khiến Insats cùng Gai co vào bảo hộ xe ngựa, nếu không có như thế, chỉ sợ chuyến này thật đúng là sẽ lật thuyền trong mương. Cấp B nhiệm vụ, a. Diệp Tử cười lạnh một tiếng, phục kích nỉ dạ có 12 cái, đến tiếp sau tiếp ứng số lượng thì là không rõ ràng, mỗi cái nỉ dạ thấp nhất mức độ cũng có chúng nhẫn, trong đó ba người trả cờ dạ lượng đã đạt tới thượng nhẫn mức độ, cái kia ba đạo đại hỏa cầu chính là ba người này phát ra. Nếu là đối kháng chính diện, những người này đối với Diệp Tử mà nói căn bản không đáng chú ý. Chỉ là, trận này cho không thể phủ nhận đã là rất hào hoa, mà lại tại biết thân phận của hắn sau còn dám ra tay, nói rõ ràng trong xe thiếu nữ kia thân phận không có đơn giản như vậy. Kinh đô à? Diệp Tử trở lại nhìn về phía thùng xe, đi tới. Gai lúc đầu một mặt nóng lòng muốn thử, nhìn thấy Diệp Tử đi tới, không khỏi sức sở, không có sao. Quân đều thoát, ngươi cho ta nhìn cái này. Gai nhất thời im lặng. Ngồi phía trước hạng bên trên cung giấu một mặt chưa tình hồn, nhìn về phía nhẹ nhõm hóa giải thế công Diệp Tử, trong mắt hiện ra sùng kính quan mang. Diệp Tử có thể nghĩ đến rất nhiều, Insats tự nhiên cũng nghĩ đến một số, sắc mặt lúc này hơi khó nhìn lên, cương tài na một đợt thế công, thanh thế hạo đại, hiển nhiên phục kích nị dạ số lượng không ít, cái này căn bản không phải cấp bê hộ tống nhiệm vụ, trong xe thiếu nữ kia, thân phận khẳng định không có đơn giản như vậy. Phú thương chi nữ, đừng làm rộn. Vân Hà Mộc Tử, ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Tử đối trong xe hỏi. Cung dấu hà to miệng, không nói gì, nếu không phải thấy được Diệp Tử thực lực, hắn lúc này tuyệt đối sẽ mở miệng để Diệp Tử đừng hỏi như vậy nhiều. Trong xe, Cú Dĩ Mại nhìn vẻ mặt bình tĩnh Mộc Tử, thần sắc kinh dị. Vừa rồi trong nháy mắt đó chấn động, vội vàng đột nhiên, nhìn qua không có gì, trên thực chất mạo hiểm không thôi, lấy một tử thể chất, nếu là bị đụng thực, đầu rơi máu chảy đều là tiểu nhân, nhưng từ phát sinh đến kết thúc, nàng thủy chung không thấy được một tử có một tơ một hào kinh hoàng hoảng sợ. Thiếu nữ này quá bình tĩnh đến đáng sợ, làm sao có thể chỉ là phú thương chi nữ. Đối mặt Diệp Tử chất vấn, một tử trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, "Vân Hà một tử, Hỏa Quốc đương nhiệm đại danh con trai vị hôn thê." Trong sân bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, Insats, Gai, Cú Dĩ Mại ba người không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Đương nhiệm đại danh tuổi tác đã cao, không cần bao lâu kế vị sự tỉnh cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, mà tương lai đại danh vị hôn thê lại là bọn hắn bảo vệ mục tiêu. Diệp Tử lại là nhíu mày lại đầu, cái này loại chuyện trọng yếu cũng dám giấu giếm, thật là ngu xuẩn đến có thể. Nếu không phải nhận lấy nhiệm vụ là hắn, lúc này chẳng những mục tử sẽ chết rất thê thảm, cũng sẽ hại đến cổ nổ hạ nỉ ra. Hắn lại là không biết, chính là nhìn thấy hắn, mục tử mới không có ý kiến, đổi lại còn lại nghe đều chưa từng nghe qua nỉ ra, nàng thì sẽ tự tuyệt. Một nhóm đổi, khía cạnh mà nói, đúng vậy có tiền tùy hứng. Diệp Tử lãnh đạm nói, nếu như đây là ngươi thân phận thật sự, thôn làng không có thể sẽ không biết. Mục Tử nói, bởi vì cái này tin tức còn chưa truyền ra, người biết cũng không nhiều. Diệp Tử tiếp tục hỏi, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Hắn không cần biết quá nhiều, tỉ như chỉ là phú thương chi nữ làm sao xứng với tương lai đại danh, chỉ là có chút sự tình cần giải hoặc. Ta không muốn nói. Mục Tử không nói, Diệp Tử cũng không cưỡng bách, xét đến cùng, vẫn là trả thù lao quá cao. Hắn không tiếp tục truy cứu, để cung cấp chứa chậm tốc độ, một đoàn người tiếp tục lên đường. Diệp lão sư, lần sau địch tập thời điểm, ta có thể hay không xuất kích? Gai mắt lộ ra chờ mong đường. Insats nghe vậy trợn trắng mắt, liền cương tài na loại đội hình. Ngươi bên trên không phải tìm đánh sao? Diệp Tử cũng không quay đầu lại nói, xem tình huống, lực lượng của địch nhân không kém. Gai nắm chặt lại nắm đấm, gương mặt nóng lòng muốn thử. Insats mắt nhìn Diệp Tử bóng lưng, nghĩ thầm ngươi thật là yên tâm. Chương 101. Gai yếu sao? Một tháng trước, sắc thực yếu đến có thể, một tháng sau bây giờ lại không hẳn vậy. Diệp Tử biết nhanh trắng có con trai gọi cả Cả Si, hiện tại là mỹ nạ tổ học sinh, nghe nói là cái thiên phú cực kỳ kinh người thiên tài, hắn không biết đến, nhưng hắn cho rằng hiện tại Gai không thể so với cả Cả Si yếu. Từ trước đến nay thờ phụng tốc độ tương đương lực sát thương hắn, cũng đem khái niệm truyền đưa cho Gai. Kinh lịch một tháng đặc huấn, Diệp Tử có lý do tin tưởng, Gai nương tựa theo đồng cấp vô địch tốc độ cùng kinh khủng thể năng thêm nữa lực phá hoại, tuy nhiên không biết nhân thuật, nhưng là muốn thắng nổi cả Cả Sĩ cũng không phải việc khó. Nhiệm vụ của lần này, cứ việc có chỗ biến động, Diệp Tử cũng không phải rất chú ý, đối tại thực lực của mình, hắn có lòng tin tuyệt đối, lúc này, cũng đang suy nghĩ đến lúc đó như thế nào thả mấy địch nhân cho Gai luyện tập. Còn Cú Dĩ Mại, hắn có ý biết bỏ rơi, đối với ảo thuật, hắn vẫn là quá xem thường, mà lại cũng không coi trọng. Có một lần phục kích, tiến lên tốc độ thả chậm lại, đồng thời cũng càng thêm cảnh giác bốn phía. Đã địch nhân dám xuất thủ, muốn đến chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ bằng cổ nổ hạ tiểu nhanh trắng danh tiếng cũng không có tác dụng gì. Nếu là Diệp Tử biết Vân Hà Mộc Tử lúc này ở Hắc Thị tiền truy nã chỉ cao hơn chứ không thấp hơn lúc, cũng không biết hắn sẽ có ý nghĩ gì, lại có hay không còn tự tin như vậy. Đừng quên, hắn tự thân tại Hắc Thị tiền truy nã liền đã cao tới 100.2 triệu, nếu không phải danh tiếng hiển hách, bình thường kẻ xấu tự động bại lui, mà người có thực lực lại tiết mệnh, chỉ sợ Diệp Tử sớm đã bị thợ săn tiền thưởng phiên chết. Chỉ là khi hai người đụng vào nhau thời điểm, tình huống liền tự nhiên khác biệt. Những cái kia hướng về phía Mộc Tử mà đến lý dạ, tại phục kích sau khi thất bại, liền bằng nhanh nhất tốc độ trở về tản tin tức. Thế là rất nhiều thợ săn tiền thưởng đều biết treo giải thưởng 100.2 triệu cổ nổ hạ tiểu nhanh trắng cùng treo giải thưởng 5.000 vạn lượng Vân Hà Mộc Tử là một đường. Hai người cùng một chỗ đúng vậy 100.5 triệu vạn lượng, mà lại mấu chốt là Vân Hà Mộc Tử là cái tay trói gà không chặt được nữ tử. Rất nhiều người để mắt tới cái này một đôi tiền thưởng tổ hợp. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều người đều ôm đục nước béo cò ý nghĩ, nghĩ thầm vận khí tốt, có lẽ liền đụng phải 5.000 vạn cũng nói không chính xác. Thế là rất nhiều lấy nhận lấy treo giải thưởng mà sống thợ săn tiền thưởng đều chạy Diệp Tử mà đi. Trong lúc nhất thời, môn đình nhược thị treo giải thưởng sành trở nên lánh lánh thanh thanh. Một cái hất lên hắc y rìa, mang theo mặt nạ màu đen nam nhân, dẫn theo một cái tròn vo bao khỏa đi đến, cái kia bọc vào thấm lấy huyết dịch, muốn đến hẳn là một cái đầu lâu. Nam kia người nhìn thấy treo giải thưởng trong sành quặn cu é như vậy, nhặt trong con ngươi hiện ra một chút kinh ngạc, đem đầu lâu ném cho sau quậy một cái lao bá về sau, hỏi, người đều đi đâu? Lao bá kia mở ra bao khỏa, sau khi xác nhận, từ trong ngăn tủ xuất ra 10 triệu lượng tiền giấy, nhét vào trên quầy, lập tức lạnh lùng nói, đều hướng về phía treo giải thưởng đi. A. Trong mắt nam nhân tinh quang tăng vọt, ngay cả tiền cũng không có trước tiên thu hồi, ngược lại hỏi, là cái gì treo giải thưởng? Lão bá nhấc đầu, tràn đầy nếp nhăn mặt mò nhất động, lộ ra cái nụ cười dữ tợn, lạnh lùng nói, là cổ nổ hạ tiểu nành trắng, bất quá hắn bên người nhiều một cái 5000 vạn người đầu, đây là treo giải thưởng chi tiết, ngươi có thể suy tính một chút. Nói, lão bá lấy ra một tờ huyền thưởng lệnh, bên trên có Vân Hà Mộc Tử chân dung cùng giản miêu tả. Nam nhân nghe vậy, trước thu hồi trên quầy tiền, sau đó cầm lấy huyền thưởng lệnh nhìn một chút, một lát sau nhịn không được cười ra tiếng. Gần nhất vận khí không tệ. Hắn cầm lấy huyền thưởng lệnh, quay người rời đi. Ngụ ý, tựa hồ đã đem số tiền thưởng bỏ vào trong túi. Cổ nổ hạ tiểu nành trắng sao? Khó đối phó. Tuy nhiên cái kia 5000 vạn người đầu, ta liền không khách khí nhận. Nam nhân lặng yên suy nghĩ, mặt nạ dưới lộ ra che kín hàn ý nụ cười. Liên quan tới Hắc Thị bên trong mạch nước ngầm, Diệp Tử bọn người lại là hoàn toàn không biết. Bởi vì tốc độ thả chậm, trong dự tính muốn đuổi đến Thanh Thủy Thành lại là không thể nào, thế là đêm nay lại chỉ có thể ở giã ngoại nghỉ ngơi. Một đêm này, lại là không có hôm qua thiên bình tĩnh. Ngồi dựa vào gốc cây hạ nhắm mắt dưỡng thần, Diệp Tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, đối phụ trách gác đêm ba người nói, có địch nhân, số lượng không hạ kỳ dạ, các ngươi bảo vệ tốt cố chủ. Nói xong, hắn đứng dậy nhảy vào trong bóng tối, lưu lại giữ vững tinh thần ba người. Insat trực tiếp ẩn thân trên tầng cây, chỉ để lại gai cùng cụ gì mải hai người giữ vững xe ngựa, đây là ngay từ đầu thương lượng xong đối sách. Insat chỗ cường đại là ám sát, cho nên giấu trong bóng tối là lựa chọn tốt nhất, mà lưu lại gai cùng cụ gì mải thì là chế tạo ra sức mạnh thủ hộ 10 phần yếu kém giả tượng, một khi địch nhân xuất thủ, phải đối mặt chính là Insat độc châm. Thiên không hắc vân dày đặc, khiến cho bóng đêm tĩnh mịch, băng băng mảnh vàng ở trong màn đêm truyền lại. Diệp Tử đứng ở trên một thân cây, thần sắc hơi nghiêm trọng, tại cảm giác của hắn bên trong, số lượng của địch nhân không khỏi quá khoa trương, tối thiểu có mấy trăm cái. Chỉ là hướng về phía tương lai đại danh vị hôn thê mà đến, trận thế này không khỏi lộ ra quá sốc nổi. Diệp Tử có chút bất đắc dĩ, nhân số như thế chi nhiều, cho dù là hắn, cũng không dám hứa chắc có thể bảo trụ một tử. Tay hắn cánh tay tại hư không vạch một cái, thập tự quang mang bỗng dưng sáng lên, cùng hắn không xê xích bao nhiêu can tử quang mang bên trong chui ra. Dòng dã hơn một tháng, ngươi biết không, dòng dã hơn một tháng. Lao tử dòng dã hơn một tháng không có ăn cái gì. Vừa chui ra ngoài, can gương mặt toán nghiệm. Diệp Tử không để ý đến can phản nàn, mà là nhìn chăm chú lên trong bóng tối một cái hướng khác. Can thuận Diệp Tử ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảnh đen tối, hắn không có Diệp Tử cảm chi năng lực, đương nhiên sẽ không biết trong bóng tối ẩn nút bao nhiêu địch nhân, nếu là biết, chỉ sợ hắn cũng sẽ không như thế oán trách, bởi vì trong mắt hắn, những địch nhân này đều là mỹ vị đồ ăn. Đối với trả cơ dạ, a không, hẳn là đối với thân có trả cơ dạ đồ ăn, hắn nhưng là tình hữu độc trùng, thậm chí có thể nói là nghiện. Hắn ưa thích cái kia loại hương vị, không đến mức si mê, nhưng chính là thích ăn. Địch nhân rất nhiều. Diệp Tử chỉ nói một câu, sau đó can không khỏi cuồng hỉ. Lão tử muốn đánh 100 cái. Can hắc hắc cười không ngừng, tại trong lòng suy nghĩ, lão tử muốn ăn 100 cái. Diệp Tử nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, đừng đến lúc đó kêu khóc muốn ta tới cứu ngươi. Nghe được Diệp Tử, Can sắc mặt tối đen, liên quan tới cái này nạnh, thế nhưng là hắn cho tới nay ưu thường, khó mà tiêu tan, cũng canh cánh trong lòng. Có lần nhiệm vụ, Diệp Tử chúng mai phục, bị thành đống địch nhân vây quanh, thế là đem hắn triệu hoán tới giúp đỡ, ngay từ đầu nhìn thấy như vậy nhiều địch nhân, Can lúc ấy thế nhưng là vui như điên, nhưng mà hắn quên mình không còn là trước kia cái kia hắn, sừng sốt kém chút chết tại chúng nhiều nhị dạ trong bầy công. Nếu không phải Can rất kịp thời một tiếng cứu mạng kêu đi ra, chỉ sợ lúc ấy liền sẽ biệt khuất chết đi. Bắt đầu từ lúc đó, cái này đã thành hắn đen lịch sử, chỉ bất quá cái này mấy qua tuổi đến, hắn thôn phệ không ít sinh linh, thậm chí thôn phệ trả cờ dạ lượng rất biến thái giao cơ, hiện tại mặc dù không có vi thú như vậy cường đại, nhưng cũng chênh lệch không xa. Theo một ý nghĩa nào đó, Can cũng coi là cái tuyệt hảo đả thủ. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 102. Bóng đêm tĩnh mịch tiến tĩnh, khó người côn trùng kêu vang cây cỏ âm thanh, cái này bình tĩnh ám mạc bên trong lại ẩn giấu đi phân tạm sắc cơ. Hướng về phía cái kia cao người đầu mà đến, đều là lợi chỗ thúc đẩy, cho dù ngươi là lão nhược bà mẹ và trẻ em, mặc cho ngươi giữa lẫn nhau không cừu không đoán, chỉ cần có tiền cầm liền được. Diệp Tử ưu ám hai con ngươi nhìn chăm chú phía trước đen tối, cảm giác dần dần tới gần khí tức, chậm rãi rút ra lôi nha, cả người giống như là một lớp bình phong, đứng ở nơi đây, tựa hồ muốn những cái kia ác ý dừng ở chỗ này. Tiên tĩnh trong bóng đêm, quần quần sóng ngầm, tựa như phàm nhân hàng ngũ mục tử cùng cung dấu, tựa hồ cũng có thể cảm giác được cái kia ẩn ẩn mà đến hàn ý. Ngay vào lúc này, bầu trời đêm ô vân tán đi một mảnh, sáng trong nguyệt quang từ trong tầng mây bắn ra mà xuống, hình thành một màn ánh sáng trùng hợp rơi vào trên cảnh cây Diệp Tử. Đệ Cửu tiểu đội ngẩng đầu nhìn lại, tắm rửa ở trong ánh trăng bóng lưng kia, cùng phía trước không biết đen tối hình thành mảnh liền so sánh, đúng là làm người cảm thấy an tâm. Trong xe, cửa sổ xe nhìn lại phương hướng, hoàn toàn liền có thể nhìn thấy Diệp Tử bóng lưng. Mục Tử lặng lặng nhìn chăm chú Diệp Tử bóng lưng, thủy chung như nước bình tĩnh con mắt, chậm rãi hiện ra ý vị phức tạp, ngay sau đó, cái kia mím thật chặt khóe môi nhuyễn động một cái, kéo ra một vòng đường cong. Cái này an tĩnh thiếu nữ, tại cái này bóng đêm trong nguy cơ, nở nụ cười, có chút phức tạp, giống như là trong nháy mắt này, hạ quyết định gì đó. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Trước hết nhất lộ đầu một tên lý dạ, mượn đột nhiên rơi xuống nguyệt quang, nhìn lấy Diệp Tử cái kia trắng đen xen kẽ màu tóc, đột nhiên dừng bước, sau đó, ở giây tiếp theo, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện ra một vòng sắc bén phong mang. Cái kia một đem tên là Lôi Nha Đoàn Đao, từ xa đến gần, đúng là nhanh qua suy nghĩ của hắn, theo đạo hắc ảnh kia, chém tới một đao, tùy tiện chạm bay đầu của hắn. Nhất đao chạm thủ địch nhân về sau, Diệp Tử không làm dừng lại, tại thể hiện ra đáng sợ phong thái về sau, ngược lại ép về phía cách gần nhất kế tiếp địch nhân. Cái kia trước hết nhất lộ đầu thẳng xui xẻo, đầu lâu bay về phía không trung, ngạc nhiên ngưng kết tại sau cùng mấy giây, mơ hồ ở giữa, hắn nhìn thấy một đạo bóng lưng cách mình càng ngày càng xa. Lôi đỉnh chi thế không có gì hơn như thế, nhưng mà, tại cái này thâm trầm trong bóng đêm, Diệp Tử bảng hiệu lôi độn nhưng không có phun tỏa hào quang, mà là một màn kia sắc bén đao quang, chính diện xông vào đột kích nhị dạ trong lòng. Mùi máu tươi bỗng nhiên nồng lên. Diệp Tử mang theo đao chủ động xuất kích, mỗi lần đều là nhất đao phong hầu, không có kêu thảm, nhưng là trong khoảnh khắc liền có một địch nhân vẫn lạc. Hắn tựa hồ có được một đôi đêm tối con mắt, nhìn thấy lặn nút trong bóng tối chúng nhiều địch nhân. Đây chính là Cổ Nổ Hạ tiểu nhanh trắng, mấy năm trước đêm nào bên trong, dựa vào một thanh đoàn đao, tại bụi chi quốc trùng điệp trong vòng đây, quả thực là giết ra một con đường máu. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới biết nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Nghe nhỏ xíu 89 phần cách âm thanh, máu tươi từ trong mạch máu phun ra tiếng xèo xèo, người người cái kia truyền đến dày đặc mùi máu tươi, bọn này hướng về phía 5000 vạn mà đến kẻ liều mạng cảm thấy hoảng sợ. Nhưng là, bọn hắn không có lui, mà là phân tán ra đến, ý đồ vượt qua tôn này sát thần, phóng tới cái kia phảng phất được một cách dễ dàng 5000 vạn người đầu. Cảm giác được khí tức lấy không chậm tốc độ phân tán ra đến, Diệp Tử lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại, đây là hắn không muốn thấy nhất tình huống, mặc dù hắn không sợ người tới, nhưng dù sao có chiếu cố không đến thời điểm. Can, đem hết toàn lực bắt sát. Hắn đối một cái hướng khác nói một câu, liền xoay người lui về một tử vị trí, đối phương nhân số không ít, lại phân tán ra đến, chỉ có cách một tử gần một chút, mới bảo vệ được chu toàn. Thợ săn tiền thưởng nhóm đối Diệp Tử không hứng nổi ác ý, cũng không ai sẽ thiện lương phải đi ngăn cản Diệp Tử, mỗi người đều ôm đục nước béo cò tâm thái, muốn tìm cơ hội, cầm xuống một tử người đầu. Diệp Tử trở về thân thời điểm, cũng đã có mấy đầu thông hạ kỳ dạ cá nhỏ, từ phía sau đối xe ngựa phát khởi tiến công. Xe ngựa xung quanh, cu dí mẹ năm phi tiêu, gương mặt khẩn trương, cách nàng chỗ không xa, gai lại là mặt mũi tràn đầy nóng lòng muốn thử, giống như là một cái tốt góp tiền. Hắn muốn nghiệm chứng hạ tháng này xuống thành quả, có chút không kịp chờ đợi. Đột kích thợ săn tiền thưởng cần đầu lâu, cho nên không có tùy tiện dùng nhẫn thuật, mà là muốn nương tựa theo thể thuật, tiện tay ngược giết hai cái nhìn qua rất trẻ trung tiểu quỷ. Một cái thân hình thon dài nam nhân dẫn đầu mà đến, hướng về gai ném đi số né phi tiêu, sau đó theo sát phi tiêu, phát khởi công kích. Gai thân hình Nazi, nhẹ nhõm né tránh phi tiêu, sau đó chính diện nên tiếp cái thứ nhất phát động công kích tuổi trẻ nam nhân, né con mới đẻ không sợ cọp, đúng là một cái tiên tối chủ động đá hướng địch nhân. Nam kia người thấy thế lạnh lùng cười một tiếng, hắn thấy, một cái còn trẻ như vậy tiểu quỷ, thân thể tố chất có thể tốt hơn chỗ nào, thế là hắn không có lựa chọn tránh đi gai tiên tối, mà là cũng nhất cước đá hướng gai. Bành! Tiếng vang nặng nề ở trong màn đêm vang lên, một đạo kình phong nương theo lấy tiếng vang hướng bốn phía mà đi. Cảm thụ được chân có lực lượng truyền đến từ trên đó, gai trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, đây chính là hắn muốn đối thủ. Mà nam nhân kia, nhìn thấy trước mắt tên tiểu quỷ này cùng mình thế lực ngang nhau, không khỏi cảm thấy có chút khó tin, chỉ là trong chiến đấu, hắn không có hướng càng sâu địa phương nghĩ, đột nhiên thu chân, một cái xoay một nửa đổi hướng thân, một cái khác chân phá vỡ không khí, vùng hướng gai gương mặt. Kình phong đánh tới. Gai hai tay giao nhau ngăn tại trước mặt, chặn cái này nhất ước, sau đó nắm hình quả đấm hai tay bỗng nhiên mở ra, bắt được địch nhân bắt chân, sau này đột nhiên kéo một phát, cùng lúc đó, hắn một cái lực đạo 10 phần triệu thiên đầu gối, hung hăng vọt tới địch nhân nội chắc trên đùi. Tuổi trẻ nam nhân thể thuật tạo nghệ cũng không kém, mạo hiểm thời khắc, hắn nửa người trên khẽ cong, hai tay chống đỡ trên mặt đất, từ phương hướng khác nhau vẽ ra một cái hình tròn, thân thể ở giữa không trung đột nhiên xoáy dạo qua một vòng, chẳng những tránh thoát gai khống chế, còn đem gai triệu thiên đầu gối đánh gian. Chỉ là, từ chân bị khống chế lại thời điểm, tuổi trẻ nam nhân liền mất tiên cơ, lúc này gai gót chân đột nhiên đạp lên mặt đất, hú lên quái dị, nửa người trên hơi gấp, đeo băng song quyền phân biệt vùng hướng người tuổi trẻ mặt cùng lồng ngực. Bành! Cơ hồ là đồng thời vang lên âm thanh. Tuổi trẻ nam nhân cứng rắn sinh sinh chịu đựng lấy gai hai quyền, kêu lên một tiếng đau đớn liền bay rất ra ngoài, rơi trên mặt đất không rõ sống chết. Núp trong bóng tối thấy cảnh này Insats, trong mắt tinh quang chớp liên tiếp, không nghĩ tới gai sẽ lợi hại như vậy. Trái lại cụ gì này cũng là như thế, kinh ngạc nhìn một màn này, đây chính là cái kia ở cuối xe sao? Tốt nghiệp về sau gai, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Hô! Gai thở ra một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực, một loại khó nói lên lời sảng khoái tràn ngập toàn thân, hắn dùng hắn tự thân nỗ lực tại thời khắc này đã chứng minh mình. Một địch nhân bại lui, cũng không thể ngăn cản tiếp xuống tiến công. Trong lúc nhất thời, mấy đạo nhân ảnh đánh tới, cùng nhau phóng tới Cụ Dị Mại. Gai biểu hiện bọn hắn nhìn ở trong mắt, tự nhiên rời đi mục tiêu, theo bọn hắn nghĩ, tiểu cô nương Cụ Dị Mại lại càng dễ đối phó một số. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 103. Gai là bảo vệ lấy xe ngựa một đạo phòng tuyến, mà Cụ Dị Mại tự nhiên cũng là như thế, chỉ bất quá đối với vừa rồi biểu hiện một phen gai mà nói, nàng tựa hồ càng dễ bắt nạt hơn phụ. Có lẽ là thiên phú cho phép, có lẽ là huyết mạch truyền thừa, từ nhỏ đến lớn, Cụ Dị Mại liền biểu hiện ra ưu dị ảo thuật thiên phú. Ảo thuật, đúng vậy thủ đoạn của nàng, nàng dựa vào. Nàng không đốc, nhìn ra được Diệp Tử đối nàng khinh thị, hoặc là đối ảo thuật khinh thị. Từ một khắc kia trở đi, nàng đã sớm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Diệp Tử đối nàng lau mắt mà nhìn, muốn để Diệp Tử minh bạch, ảo thuật là rất đáng sợ, cho nên nàng vì đó nỗ lực. Đối mặt cái kia công tới hắc ảnh, Cụ Dị Mại đột nhiên cảm giác không thấy mảy may hoảng sợ, nàng lấy nhu nhược dáng người ngăn tại trước xe ngựa, nàng đẹp như Cụ Dị Mại bảo thạch con mắt thật sâu thu vào đột kích số trong mắt người. Đó là một đôi mắt, giống như là ủ trí hạ nhất tộc xạ dị gẳng, nhưng nó cũng không phải là, cái kia con mắt màu mắt, so xạ dị gẳng nhiều một vòng mỹ lệ, đẹp đến mức làm người khác chú ý. Xạ dị gẳng. Đó này đôi mỹ lệ con mắt, cái kia số trong lòng người hiện ra ủ trí hạ nhất tộc tồn tại, sau đó bọn hắn giật mình, vô ý thức muốn tránh đi ánh mắt, nhưng cũng là không còn kịp rồi. Đây cũng không phải là xạ dị gẳng, chỉ là phổ thông con mắt, chỉ là chúng nó ngày thường mỹ lệ. Cái kia mấy người chúng đỏ ảo thuật, ngay tại trong khoảnh khắc, bọn hắn dừng lại tại nguyên chỗ. Nhưng là có lẽ chỉ cần mấy tức thời gian liền có thể giải khai cái này cường độ không mạnh ảo thuật, chỉ bất quá, liền xem như một hơi, bọn hắn cũng không có cơ hội, khi bọn hắn nhìn thấy Cụ Dị Mại giống như Cụ Dị Mại bảo thạch hai mắt lúc, bọn hắn liền đã nửa chân bước vào quỷ môn quan. Số cây thảm thiên bản lặng yên không một tiếng động, thuật bóng đêm mà đến, đâm vào mấy người kia trong cổ. Độc tố rất nhanh phát tác, cái kia mấy người từ ảo thuật tỉnh lại, mang theo không tên kinh dị, bưng bít lấy cổ ngã xuống đất bỏ mình. Đơn giản lưu loát liền xử lý mấy địch nhân, đây cũng là ảo thuật cùng ẩn sát giám sát thủ đoạn tổ hợp lại với nhau uy lực, chỉ cần cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt đình trệ, mang theo kinh người độc tố thiên bản liền sẽ đoạt đi địch nhân tính mệnh. Đơn giản như vậy liền ngăn trở địch nhân tiến công, Cụ Dị Mại coi như tận mắt nhìn thấy, cũng có chút khó mà tiếp nhận, nàng chuyển đầu, mắt nhìn ẩn sát vị trí, nghĩ thầm đây chính là dạng nghi ẩn sát chỗ đáng sợ. Nàng lại không ý thức được chính mình trưởng thành, bởi vì Diệp Tử ảnh hưởng, nàng bị dẫn hướng một phương hướng khác, một cái càng có khuynh hướng ảo thuật nhị dạ phương hướng. Làm tốt lắm. Gai tốt hảo không keo kiệt mình ca ngợi, một tay cắm eo, một tay hướng về Cụ Dị Mại duỗi ra ngón tay cái, nét miệng lộ ra lập lòe tỏa sáng khiết răng trắng. Cái kia tư thái quá đẹp, Cụ Dị Mại không đành lòng nhìn thẳng, bưng bít lấy chán đầu tránh đi ánh mắt. Đây cũng là ẩn sát lần thứ nhất nhìn thấy gai lộ ra như thế biểu hiện, trong lúc nhất thời không khỏi rơi xuống mấy đầu hạt tuyến. Thà sau cá nhỏ chết sạch, nhưng là càng nhiều địch nhân còn tại hướng xe ngựa mà đến. Diệp Tử cuối cùng một cây chẳng chống vững nhà, vô pháp ngăn cản phân tán địch nhân, chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ, đơn giản nhất thủ đoạn giết chết từng cái địch nhân. Hắn không dám dùng lôi độn, bởi vì sợ thanh thế quá rõ ràng, sẽ dẫn đến địch nhân có ý biết tránh đi hắn. Một phương diện khác, can thế nhưng là hết sức vui mừng, đối với thức ăn nhu cầu, hắn mười phần bức thiết, nhưng là không có Diệp Tử như vậy nhiều lo lắng, cứ việc Diệp Tử để hắn hết sức bắt sát, hắn cũng là hưởng thụ ở trong đó, ngược lại là lộ ra có chút nhàn nhã, chính vì vậy, Diệp Tử áp lực mới có thể như vậy lớn. Xét đến cùng, Diệp Tử muốn bảo vệ tồn tại, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Tại Song Vương chỗ ở trong màn đêm bắt sát lúc, một người cũng đi tới nơi đây. Người này hất lên toàn thân áo đen, nhặt con mắt phía dưới dùng mặt nạ màu đen che lại, trên trán treo lang nhận nhận thôn tiêu chí, chỉ bất quá cái kia tiêu chí bên trên bị một đầu phát họa bao trùm. Biểu hạ kỳ dạ thân phận của người này là phản bội Nị Dạ. Cạ Cụ Dụ chính là tên của người nọ, thân phụ từ lang nhận thôn trộm ra bí thuật, yêu quý tiền tài, như phản nhận thôn về sau, một mực sinh động tại hắc thị bên trong, thích nhất treo giải thưởng kết xù đối tượng. Hắn cũng tới, hướng về phía cái kia giá trị 100 triệu 5000 vạn lượng hai người đầu. Người khác hướng về phía 5000 vạn người đầu mà đến, mà hắn nếu là có cơ hội lấy xuống Diệp Tử người đầu, như vậy hắn cũng sẽ không chú ý phí một phen công phu. Chỉ tiếc hướng về phía 5000 vạn người đầu mà đến thợ săn tiền thưởng đúng vậy một đoàn vũ cát, vô pháp đoàn kết lại, liền vô pháp nhằm vào Diệp Tử, nếu như bọn hắn đoàn kết lại nhằm vào Diệp Tử, có lẽ cả cụ rủ còn có cơ hội cầm xuống Diệp Tử người đầu. Chậc chậc. Cả cụ rủ mượn ánh sáng yếu ớt, nhìn lấy tản mát tại các ngõ ngách thi thể, cùng nồng đậm mùi máu tươi, mặt nạ phía dưới lộ ra cái nụ cười tàn nhẫn. Giá trị 100 triệu hai người đầu, ứng nên như vậy. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua từng cây cây cối, phản phất có thể nhìn thấy tại trong màn đêm chém giết Diệp Tử thân ảnh. Như vậy, ta có thể có cái này vinh hạnh, lấy xuống ngươi người đầu, đào ra trái tim của ngươi. Hắn phát ra không tên cười tàn nhẫn âm thanh, thân ảnh xông vào trong bóng đêm. Diệp Tử người đầu, hắn không vội mà cầm, muốn bắt cũng phải lấy trước cái kia 5000 vạn người đầu. Chương 104. Mấy trăm cái tại Diệp Tử trong mắt có thể coi như tạp ngư tồn tại, cũng không có đủ uy hiếp, mà thuộc về đan binh năng lực tác chiến so sánh mạnh tồn tại, ngược lại là cần kiên kỵ. Cả cụ rủ đi tới nơi này chém giết phong bạo bên trong, sau đó Diệp Tử cảm giác nhạy cảm đến hắn tồn tại, không thể bỏ qua, trả cờ dạ lượng kinh người, tới một cái địch nhân cường đại. Ăn đến quên cả trời đất căn cũng giật mình cả cụ rủ tồn tại, hắn phân hạ kỳ dạ phát giác được cả cụ rủ thể nội giàu có tinh thuần năng lượng, đó là được xưng là trả cờ dạ năng lượng, hắn yêu thích năng lượng. Chỉ là, hắn hiện tại tùy hứng không nổi. Diệp tiểu tử, ngươi cần phải tranh khẩu khí, cái này đồ ăn ta nhưng không muốn bỏ qua. Can dơ một cây đấm máu đuổi, răng nanh giống như là bôi lên tiên diễm son môi, hết sức trứng mắt, hắn nhìn về phía cả cụ rủ phương hướng, đang mong đợi Diệp tử có thể giải quyết rơi cả cụ rủ, sau đó để hắn ăn hết. Phát giác được một cường giả đến, đây cũng không phải là chuyện tốt, đặc biệt là lúc này tình cảnh cũng không lạc quan tình huống. xem ra không có cách nào thủ vững. Diệp Tử lặng yên suy nghĩ, một khi hắn bị cái kia không biết cường giả kiềm chế lại, chỉ bằng ỉn sắt ba người căn bản chịu không nổi, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể để ỉn sắt bọn hắn mang theo một tử rút lui. Suy nghĩ thông suốt, hắn quay người hướng xe ngựa mà đi, rất nhanh liền tới chỗ này, lần đầu tiên liền nhìn thấy thi thể trên đất. Hắn rất nhanh rời ánh mắt, nói ra, các ngươi mang theo cố chủ rời đi, càng nhanh càng tốt, gai, từ ngươi còn cố chủ. Diệp Tử không có cách nào giải thích càng nhiều, trực tiếp phân phó xuống tới, mà trong xe ngựa một tử cũng nghe đến hắn, liền thể hiện ra kinh người quả cảm, tại Diệp Tử thoại âm rơi xuống thời điểm, chính là mở cửa xe đi xuống. Diệp Tử ánh mắt rơi vào ánh mắt yên tĩnh một tử trên thân, hơi kinh ngạc, có chút ghé mắt. Một tử tiểu thư, đắc tội. Gai tính cách tuy nhiên tương đối sức chỉ, nhưng cũng không phải lão đại thô, xin lỗi một tiếng, liền đi tới một tử trước người, đầu gói hơi gấp. Một tử không nói gì, phối hợp lên gai phía sau lưng, lấy hai người hình thể đến xem, có chút buồn cười, nhưng mà gai hai tay khẽ kéo, nhẹ nhõm gánh chịu một tử thân thể. Hắn đâu? Lúc này, một tử nhìn về phía nút ở xe ngựa nơi hẻo lánh cung dấu, nàng phân ạ kỳ dạ có thể nhìn thấy cung dấu trong mắt ức chế sinh cơ. Diệp Tử thuận ánh mắt của nàng nhìn về phía cung dấu, cái này lúc trước hùng hổ dọa người trung nhân, sinh khí thảm đạm, muốn đến đã biết trước với bản thân tình cảnh. Cái này rất bình thường giống như là ăn cơm uống nước. Chủ tớ hai người tới cổ nổ hạ thôn sao? Đừng nói giỡn, bởi vì theo làm được người đều chết sạch, tiếp xuống liền đến lượt hắn. Hắn không đốc, không có yêu cầu xa vời sinh lộ, nhưng nhìn thấy tiểu thư nhắc lên hắn lúc, liền manh phát ra sinh cơ. Ai sẽ muốn chết? Có thể còn sống ai cũng muốn sống, cho dù là lại sống. Lực bất tòng tâm. Diệp Tử lạnh lùng một câu đánh tan cung dấu vừa manh phát ra sinh cơ, cái sau rụt lại thân thể chặt hơn, phản phất muốn dung nhập trong xe ngựa, dù là hắn biết rõ đợi tại bên cạnh xe ngựa đúng vậy chết kết cục, hắn cũng phải mấy người một tử sau khi rời đi mới có thể có hành động. Diệp Tử người phải bảo vệ chỉ có một tử, về phần những người khác, hắn căn bản không quan tâm. Đi. Hắn đối gai cùng cụ gì này nói ra. Gai điểm một cái đầu, dẫn đầu phóng tới trong màn đêm, cụ gì này theo sát phía sau. Ghé vào gai trên lưng một tử nhếch môi, không tiếp tục đi xem cung dấu thần sắc. Ỉn sắt từ trong chỗ tối nhảy ra, đi vào Diệp Tử bên cạnh. An toàn của bọn hắn, giao cho ngươi. Diệp Tử biết Ỉn sắt muốn lưu lại, nhưng điều này hiển nhiên không thực tế. Ỉn sắt nhìn lấy Diệp Tử, cắn cắn môi, không nói lời nào hướng phía gai rời đi phương hướng mà đi. Như vậy tiếp xuống. Diệp Tử ánh mắt lưu chuyển tại tùm trong rừng rậm, toàn thân bỗng nhiên lóe lên lôi quang, giống như chỉ đỏ dị cộng đồng tiếng hót âm thanh vang vọng tại u ám trong rừng rậm. Cô nộ hạ tiểu nhanh trang thế yếu rất rõ ràng, cái kia chính là khuyết thiếu đại hình lực sát thương, nhưng là ưu thế cũng rất rõ ràng, cái kia chính là đơn thể lực sát thương rất lợi hại, tăng thêm hắn đầy hứa hẹn trả cờ dạ tục tàu thuyền thủ đoạn. Cho nên nói, trừ phi nhận đòn công kích chí mạng, hắn không sợ nhất đúng vậy bị quần đấu. Hắn bỗng nhiên đối một cái hướng khác đưa ngón trỏ ra, một đạo lôi buộc vạch phá màn đêm, đem một đạo hắc ảnh đánh rơi. Cách xa Diệp Tử thợ săn tiền thưởng, thấy được hậu phương lôi quang, ám từ may mắn, may mà bọn hắn động tác nhanh, cách xa tôn này sát thần. Cách gần đó thợ săn tiền thưởng thì là tâm thần giật mình, cái kia đạo lôi quang xuất hiện, nhắc nhở bọn hắn cổ nổ hạ tiểu nành trắng không lưu tay nữa. Lúc này có mấy cái hạng người ham sống sợ chết trực tiếp rời khỏi, hướng phương hướng ngược rời đi. Lôi thuộc tính sao? Vừa vặn, ta đang kém một khỏa lôi thuộc tính chất lượng tốt trái tim. Sừng đều nhìn cái kia đã biến mất lôi quang, nghĩ thì nghĩ, hắn lại không có tính toán chủ động đụng vào Diệp Tử, hắn trước tiên cần phải đem 5000 vạn người đầu nắm bắt tới tay. Hắn cố ý tránh ra tốt một khoảng cách, nhưng mà Diệp Tử lại đã nhận ra động tác của hắn. So với lọt mất một đống tạm ngư, cái thân phận này không biết địch nhân đối với ỉn sạt suy hiếp của bọn hắn lớn hơn. Nghĩ tới đây, hắn phân ra một cái ảnh phân thân, để ảnh phân thân tiếp tục đi thu thập đám kia tạm ngư, mà xem như bản thể hắn chủ động tìm tới cả cụ dù. Phân ra một nửa trả cơ dạ, cái này tương đương với chiến đấu còn không có khai hỏa liền đem mình ở vào thế yếu bên trong. Bình thường nhị dạ đều sẽ không như thế làm, nhưng là Diệp Tử hắn khác biệt. Hắn có khôi phục trả cơ dạ thủ đoạn, phân ra một nửa trả cơ dạ cho ảnh phân thân, là củng cố ảnh phân thân cường độ. Chỉ cần ảnh phân thân không bị đánh dụng, như vậy căn cứ linh hóa chi thuật quần quần không dứt bổ sung trả cờ dạ năng lực, ảnh phân thân trả cờ dạ có thể bảo trì tại rồi rào trạng thái. Sau đó, bản thể có thể tại thời khắc mấu chốt giải hết ảnh phân thân, liền có thể trong nháy mắt bổ sung trả cờ dạ, tương đương với ẩn tàng đòn sát thủ. Đây cũng là Diệp Tử vì cái gì không sợ quần đấu. Diệp Tử không bao lâu liền trước một bước đi vào cả cụ rủ trước mặt, nhìn lấy Diệp Tử cản trước người, cả cụ rủ thần sắc hơi khó nhìn lên. Hắn không có đi tìm đối phương ngược lại trước tìm tới hắn, cái này trực tiếp để kế hoạch của hắn phá sản, sắc mặt như thế nào để mắt. Đối mặt cô nổ hạ tiểu nhanh trắng, nàng là không sợ, nhưng là 5000 vạn cứ như vậy không có, yêu tiền hắn làm sao có thể bắt đầu vui vẻ. Hắn nhìn lấy Diệp Tử, lạnh hư một tiếng, giữa lông mày tràn ngập hàn ý, nói ra, ngươi thật là yên tâm, như vậy nhiều tạm ngư, dựa vào đồng bạn của ngươi thủ được sao? Diệp Tử cũng nhìn lấy cả cụ rủ, hắn chỉ phát giác cả cụ rủ rất mạnh, nhưng lại không biết người đến người nào, lang nhận thôn phản bội nhị dạ bên trong, có ai có thể như thế cưỡng ép. Cái này không cần ngươi quan tâm, tới tìm ngươi trước đó, ta đã phân ra một cái ảnh phân thân đi thu thập những cái kia tạm ngư rồi. Diệp Tử thần sắc lạnh lùng, nâng lên lôi nha chỉ hướng cả cụ rủ, nhị dạ giao đấu thời điểm, tiết lộ không cần thiết tình báo là cực kỳ ngu xuẩn, đem ảnh phân thân sự tình nói ra cũng là hoàn toàn không cần thiết. Chỉ là Diệp Tử ảnh phân thân cũng không phải phân ra một nửa trả cơ dạ, mà là thời khắc mấu chốt có thể dùng để bổ sung tồn tại. Căn cứ vào điểm này, hắn để lộ ra điểm ấy ngược lại là lộ ra hơi tâm cơ. Nhưng mà cả cụ rủ nhưng sẽ không dễ dàng tin tưởng loại lời này, nhưng là không tin thì không tin, hắn ngược lại là nhìn ra Diệp Tử trả cơ dạ tựa hồ còn thừa không nhiều dáng vẻ. Cả cụ rủ bình tĩnh nói, vứt bỏ 5000 vạn lượng người đầu, ta thật đáng tiếc, nhưng là được rồi, cầm xuống 100 triệu hai người đầu cũng được. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trạng tiên đế mảnh cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 105. Cái này chiến đấu kinh nghiệm phong phú đến không giống người lao quái vật, y theo mình phán gian, giống như có lẽ đã đem Cổ Nộ Hạ tiểu nhanh trắng phán quyết tử hình, mà căn cứ đúng vậy Diệp Tử Trạ cờ giả còn thừa không ít. Đây là chí mạng, đây chính là kiến nhiều có thể cắn chết voi đạo lý. Cả Cụ Dù rất hài lòng, tóm lại những cái kia tạp ngư vẫn có chút tác dụng. Hắn không tiếp tục nói nhảm, hai tay từ trong áo choàng rối ra, không có dấu hiệu nào phát động công kích, một đôi tay giống như cao su kéo dài, hướng về Diệp Tử bắt đi. Ừm. Cái này trái với thường thức công kích, khiến cho Diệp Tử hơi giật mình. Mắt nhìn cả cụ rủ thủ trưởng cùng thủ tí ở giữa sâu chuỗi mật đây hất tuyến, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cả cụ rủ như vậy qua loa thế công đơn giản đúng vậy đem hai tay đưa cho hắn chặt. Chi chi, lôi quang kiếm thước, chói lọi không thôi. Diệp Tử huy động lôi nha, nương theo lấy dòng nước xiết như vậy lôi tì, đao sắc bén thân chém về phía cận thân góc độ hai tay. Lôi nha thân đao hóa thành một đạo rồi mang. Đúng lúc này, mật đây hất tuyến phun trào ở giữa bỗng nhiên và mèo, giống như là xà, làm đôi bàn tay uổng phí ở giữa bốn léo, lệnh một ly tránh đi lôi nha. Ngay sau đó hất tuyến giống như là pháo hoa nổ tung, giống như thiên la địa vong hướng phía Diệp Tử chúng tới. Nhìn lấy cái này cảnh tượng kỳ dị, Diệp Tử mặt không biểu tình, thu đao không lùi mà tiến tới, gia tăng trả cờ dạ chuyển vận, bao phủ ở trên người điện lưu bỗng nhiên tăng lên, giống như sôi trào nước sôi, trong lúc nhất thời đúng là tản mát ra một chút bụi khét. Cái kia hắc tuyến đụng phải điện lưu, lập tức bị bắn ra, cả cụ rủ trong mắt lạnh như băng lướt qua cái kia bao phủ ở trong ánh chớp Diệp Tử, nhìn đối phương lấn người mà đến, thần sắc bất biến, hai vai của hắn trung gian luồng phí nâng lên, no bạo màu đen áo choàng, chỉ gặp hai cô hắc tuyến riêng phần mình đỉnh lấy một mặt quỷ dị mặt nạ xuất hiện. Diệp Tử không biết cái kia hai cái mặt nạ là cái gì. Hắn dùng có thể đốt cháy khét tự thân lôi độn ép ra cái kia vô số đầu hắc tuyến, chính là vì trực tiếp cận thân mục tiêu từ đó nhất đao mất mạng, giờ này khắc này, cũng không lo được cái kia mặt nạ tiềm ẩn uy hiếp, lôi nha trên thân đao lôi điện bỗng nhiên trở nên lóa mắt, ngón cái thô lớn điện lưu kích tránh, uy thế kinh người. Cùng lúc đó, hắn phân tâm nhị dụng, một tay kết ấn, linh thể từ hai vai thoát ra. Đây cũng là Diệp Tử chuyên trúc song trọng công kích, xuyên đấu vạn vật lôi độn, khó lòng phòng bị linh hồn công kích, tạo nên mấy năm qua lập nên uy danh. Chống đỡ lấy hai tay hắc tuyến bị bắn ra, lại cũng không có cách quá xa, hình thành hình lưới đường hầm. Mà Diệp Tử thì xuyên toa tại cái này đường hầm bên trong, giống như là một đem lợi nhận, đâm về cả Cụ Dụ. Cả Cụ Dụ lạnh lùng cười một tiếng, tại Diệp Tử còn chưa cận thân thời điểm, sau lưng bên trong một cái mặt nạ miệng, không có dấu hiệu nào phun ra mãnh liệt hỏa diễm, không để ý chút nào tự thân hắc tuyến, nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt lấp đầy đường hầm, đem Diệp Tử thân ảnh chìm không ở tại bên trong. Cái này vẫn chưa xong, một cái khác mặt nạ phun ra áp xúc tại trong đường hầm gió mạnh, hỏa diễm nhan sắc đông nhiên làm sâu sắc, đem cái này tiểu tiểu một mảnh trong không gian không khí đốt không còn một mảnh. Làm xong đây hết thảy về sau, Cả Cụ Rủ cẩn thận lui về sau ra một khoảng cách, hai tay hướng hai bên trái phải kéo một phát, rời xa hung mãnh hỏa diễm trụ, thu hồi bị đốt mất không ít hạt tuyến, lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm ngọn lửa kia trụ, đồng thời cảnh giác động tĩnh xung quanh. Đại lượng trả cờ dạ hóa thành thuật thức tràn ngập tại bên trong vùng không gian này, bốn phía tràn lan trả cờ dạ khiến rừng đều khó mà phán gian Diệp Tử lúc này vị trí cùng tình trạng. Sau một lúc lâu, Cả Cụ Rủ thu liễm trả cờ dạ, mất đi năng lượng ủng hộ hỏa diễm chậm rãi biến mất, chỉ để lại đầy mặt đất đen nhánh vết cháy, Diệp Tử thân ảnh lại là không biết đi nơi nào. Đối với cái này, Cả Cụ Rủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như Cổ Nộ Hạ tiểu nành trắng dễ dàng như vậy liền cắm, vậy như thế nào xứng với cái này tên đầu, vừa rồi công kích, hắn không trông cậy vào có thể trọng thương Diệp Tử, chỉ bất quá cũng phải cấp Diệp Tử tạo thành điểm phiền phức. Hắn trong mắt hơi chuyển động, khoác trong gió lại chống ra một cỗ hắc tuyến, bên trên đồng dạng mang một cái quỷ dị mặt nạ, cái kia mới xuất hiện mặt nạ lại là hướng trong đất vừa chui. Bành! Cách cả cụ rủ sau lưng không xa mặt đất đột nhiên nổ tung, một bóng người xa xa thối lui, rơi trên mặt đất, nhìn qua mười phần chật vật. Cả cụ rủ quay người, nhìn lấy Diệp Tử bị hỏa thiêu cháy nửa người, khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú hắn, trước một bước dự đoán được Diệp Tử động tác, sau đó lợi dụng thổ thuộc tính địa bán ngu bước ra Diệp Tử. Địa bán ngu chính là hắn tử nhận thôn bên trong trộm ra bí thuật, có thể chiếm lấy bên ngoài trái tim của người ta, đem chiếm thành của mình, đồng thời có thể sử dụng trái tim chủ nhân sở hội thuật thức. Cả cụ dù nhất nhiều có thể khống chế 5 cái trái tim, mà hắn hiện tại chỉ khống chế 4 cái trái tim, theo thứ tự là phong hỏa thủy thổ, hiện tại còn thiếu một cái lôi thuộc tính trái tim. Bình thường trái tim hắn căn bản không để vào mắt, chỗ lấy trước mắt khống chế trái tim đều là từ thực lực không tệ nhị dạ trên thân chiếm lấy. Đối với cả cụ dù tình báo, Diệp Tử hoàn toàn là trống rỗng, cho nên mới giao thủ một cái liền bị thiệt lớn, tương phản, cả cụ dù lại đối Diệp Tử có sự hiểu biết nhất định, nhất là cái kia linh hóa chi thuật. Diệp Tử tay phải cánh tay mất tự nhiên buông phóng, là bị thổ thuộc tính địa hoán ngu trong đất phát khởi chấn kích gây thương tích, về phần nửa người nhìn qua có chút nghiêm trọng đốt cháy khét dấu vết ngược lại không có gì. Hắn trầm mặc nhìn lấy ba cái kia khác biệt bộ dáng quỷ dị mặt nạ, cảm giác còn thừa không nhiều trả cơ dạ, đã có thể biết trước đến cái này sẽ là một trận ác chiến. Ba cái mặt nạ, ba loại thuộc tính, không thể xác định đối phương còn có hay không mặt khác hai loại nhận thuật thuộc tính. Cả cụ rủ từ trước đến nay sẽ không lập tức sử xuất tất cả át chủ bài, hắn thói quen một chút xíu ra bài, sau đó quan sát địch nhân giới hạn thấp nhất, từng bước đi từng bước xâm chiếm, cho nên hắn còn cất giấu một cái thủy thuộc tính mặt nạ, thậm chí không có tách ra mặt nạ. Diệp Tử không biết cả cụ rủ còn ẩn giấu đi không ít thực lực, đang nhìn ra ba cái kia mặt nạ tác dụng về sau, hắn đã hướng dự tính xấu nhất suy nghĩ, cái kia chính là đối phương còn có thủy thuộc tính cùng lôi thuộc tính mặt nạ. Vừa nghĩ tới đối phương có thể sử dụng 5 loại thuộc tính nhất thuật, hắn đã cảm thấy ra đầu hơi nha, chỉ sợ đối phương có thể dùng ra so đệ tam hổ cả đáng sợ hơn tổ hợp thức nhất thuật. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được quỷ dị như vậy đối thủ đáng sợ, một bên nhìn chăm chú lên cả cụ rủ, tự hỏi đối sách, một bên tiếp thu từ ảnh phân thân nơi đó phản hồi tới tin tức. Trả cơ dạ đã còn thừa không nhiều, hắn cần tại thời khắc quan trọng nhất thu hồi trả cơ dạ, cho đối phương một trở tay không kịp. Rời xa chiến trường nào đó cái cây bên trên, đột nhiên hở ra một đoàn thảm bất minh vật thể, vặn vẹo rung động, chậm rãi hình thành toàn thân trắng bệnh một người, chính là đơn độc Dẹt Trắng. Ha ha. Dẹt Trắng nhìn xa xa cả cụ rủ cùng Diệp Tử hai người, phát ra trầm thấp tiếng cười. Hai người kia thế mà đụng vào nhau, ra ngoài ý định à, như vậy, Cổ Nộ Hạ tiểu nhanh trắng, ngươi sẽ dừng ở đây sao? Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 106. Cái này âm thầm xuất hiện người xem giấu kín thủ đoạn kinh người, cứ việc cách cũng không xa, lại có thể làm Diệp Tử cùng Sừng đều không thể phát hiện một tơ một hào tung tích. Dẹt Trắng phụng lấy ban mệnh lệnh tới chỗ này, liền là hướng về phía Diệp Tử mà đến. Tuy nhiên tại ban kế hoạch bên trong, nhân tuyển sớm liền đã xác định, chỉ bất quá khi Diệp Tử mang theo hắn đặc hữu đặc tính xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, ban nhiều một chút ý nghĩ. Kế hoạch cho tới bây giờ đều là kế hoạch, vô pháp cam đoan có thể thuận theo tự thân ý nghĩ, cũng vô pháp cam đoan hoàn mỹ, cho nên, tại cái này liên quan đến tự thân vô cùng trọng yếu trong kế hoạch, hắn cần bên trên nhất lớp bảo hiểm, mà đạo này bảo hiểm chính là Diệp Tử. Dẹt Trắng tại phát hiện Diệp Tử tồn tại về sau, liền theo thói quen hạ sở bỏ, lại không nghĩ cái kia sở bỏ đúng là bị Diệp Tử thân thể thôn phệ hết, mà chủ nhân đối với cái này lại không biết chút nào, cũng bởi vì rằng này, Diệp Tử mới tiến vào ban trong tầm mắt. Chính là bởi vì sở bỏ mất đi hiệu lực, hạ cụ tuyệt không cách nào thời thời khắc khắc giám sát đến Diệp Tử, cũng bởi vì ban kế hoạch chính chuẩn bị kết thúc, không người có thể dùng tình huống dưới, hắn chỉ có thể thỉnh thoảng sẽ tự mình tới tìm hiểu tình huống. Lần này, lại là đụng vào ngoài ý liệu tình huống, ăn ngay nói thật, Dẹt Trắng thực sự không coi trọng Diệp Tử, bởi vì đối thủ của hắn là cả cụ rủ cái lao quái này vẫn. Nếu như Diệp Tử lâm vào khốn cảnh, hắn cũng không có khả năng xuất thủ tương trợ, cứ việc Diệp Tử là ban cần có bảo hiểm, nhưng cũng không phải là không có nhân tuyển tốt hơn, tại ban ý nghĩ bên trong, bảo hiểm là Uchiha nhất tộc người tốt nhất, chỉ là trước mắt một mực không có cơ hội gặp được thích hợp Uchiha nhất tộc nhân tuyển. Không biết mình đã bị người tư định là bảo hiểm Diệp Tử, lúc này đánh thẳng lên vạn phần tinh thần nhìn chăm chú lên cả cụ rủ, hắn âm thầm suy nghĩ đối sách, đối mặt với hỗn hợp nhận thuật hình người pháo đài, cận thân thực sự không phải rất sáng suốt, mà lợi dụng linh hóa chi thuật tiến hành viễn trình công kích, ngược lại vẫn có thể xem là một cái phương pháp, chỉ là trả cờ dạ đã còn thừa không nhiều, đối phương cũng không phải cái kia loại sẽ tùy tiện bên trong linh hóa chi thuật người. Triệu hồi ảnh phân thân. Nhưng mà cái này làm sát chiêu như vậy tồn tại, Diệp Tử cũng không muốn cứ như vậy lãng phí. Chi chi. Toàn thân lại lần nữa hiện ra lôi ti, cùng lúc trước so sánh, lại là yếu không ít. Diệp Tử tại yếu thế, không quan hệ phải chăng cố tình làm, cũng mặc kệ cả cụ rủ sẽ không mắc lửa, hắn đều cần bày biện ra trả cờ dạ chưa đủ hiện tượng, chỉ có dạng này mới có thể vì triệu hồi ảnh phân thân chiến thuật kết thúc giá trị lớn nhất hóa. Nhìn lấy Diệp Tử trên thân rõ ràng yếu không ít lôi đột, cả cụ rủ con mắt hơi một mèo, trải qua bao nhiêu chiến đấu hắn cũng đã gặp qua rất nhiều lần địch nhân yếu thế chiến thuật, nhưng cho tới bây giờ đều rất cẩn thận hắn, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng mắc lửa. Cho nên loại chiến thuật này hắn là không thể nào mắc lửa, nhưng mà cũng chính là bởi vì thần kinh bắt chiến, hắn luyện thành ra ánh mắt nhạy cảm, thường xuyên trong chiến đấu liền có thể rất mau tìm ra địch nhân nhược điểm. Giờ này khắc này, có lúc trước Diệp Tử trả cờ dạ cũng không nhiều cửa hàng về sau, hắn xác định Diệp Tử thật là sắp dầu hết đèn tắt, mà không trả cờ dạ nghỉ dạ chỉ có thể bị người tùy ý nhào nặn. Hắn phán gian không có sai, Diệp Tử xác thực không có trả cờ dạ, nhưng cho dù là hắn cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Tử còn có một cái trả cờ dạ lương thực, đó chính là hắn trước đó phân đi ra trả cờ dạ. Nếu như lúc trước đối cầm xuống Diệp Tử người đầu năm chắc chỉ có 70%, như vậy hiện tại thì là cao tới 95%. Cả cụ rủ âm lãnh cười một tiếng, hai tay đem nắm, chủ động phóng tới Diệp Tử, phía sau hắn giống như vật sống ba cái mặt nạ, đồng nhiên riêng phần mình há hốc miệng ra. Diệp Tử khi nhìn đến cả cụ rủ động tác lúc, liền âm thầm cảnh giác, khi nhìn đến cả cụ rủ trực tiếp xông tới thời điểm, hắn lại là không sợ, nếu như lui, trận này chiến đấu cũng cơ bản không có gì khó tin. Mặt nạ. Cứ việc khuyết thiếu đối với cả cụ rủ tình báo, nhưng Diệp Tử cũng minh bạch đả hổ đi trước nhanh bước, tại có ảnh phân thân làm hậu thuẫn tình huống dưới, hắn sẽ không vọng tưởng trực tiếp chớp nhoáng giết chết cả cụ rủ, cho nên hắn muốn trước phá mất ba cái kia mặt nạ. Lôi nha trên thân đao quấn quanh lôi quang dần dần tán đi, đã muốn tạo nên trả cờ dạ chưa đủ giả tượng, tự nhiên cũng muốn làm đủ. Lôi độn quấn quanh có thể làm lôi nha sắc bén độ tăng lên rất nhiều, chỉ bất quá cái này cũng không đại biểu lôi nha liền không sắc bén. Diệp Tử hóa thành một đạo tiềm điện, kéo lấy hư ảnh, tốc độ kinh người. Chỉ là hỏa độn vẫn hỏa của lạc. Cả cụ rủ sau lưng ba cái kia mặt nạ trong miệng đột nhiên phun ra ba loại tính chất biến hóa thuộc tính, phân biệt là hỏa, phong, thổ. Diện tích bao trùm xuất tương đối khoa trương hòn đá giống như là nam quy đại lượng lúc bảy, hướng phía Diệp Tử bay đi. Theo sát trong đó là bị phong cổ động tăng lên đại lượng hỏa diễm, cái kia nhiệt độ cao đại lượng hỏa diễm bao phủ lại đại lượng hòn đá, liền hình thành chính diện thiên thạch. Chỉ bất quá cái này thiên thạch không phải từ trời rơi xuống, mà là giống một cái lưới lớn, cấp độ vận động, chính diện đánh tới. Ba loại thuộc tính tổ hợp nhân thuật, thanh thế hạo đại, thấy Diệp Tử giật mình trong lòng, vừa phát khởi thế sông bị phá không còn một mảnh, trực tiếp hướng phía bên phải tản rời, né qua số lượng này khoa trương vẫn thạch quần. Quanh sâu sắc, đại lượng thiêu đốt hòn đá quanh trong rừng rậm, trực tiếp quanh ra một đạo cự đại lỗ hổng, vô số đại thụ bị nện gian ngã xuống, trong nháy mắt liền tạo thành một trận đại hỏa. Diệp Tử hiểm lại càng hiểm tránh đi tác phẩm lớn này công kích, cả cụ dù đợt tiếp theo thế công theo sát mà đến. Một cây thạch lăng từ hắn rừng chân chi địa như măng mùa xuân tuôn ra, cứ việc trong khoảnh khắc đó liền phát giác được trả cơ dạ, thậm chí rất nhanh làm ra ứng đối, nhưng cũng là muộn một chút điểm, trái đùi bị vạch ra một đạo lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ròng. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, là rất bình thường cách làm. Cả cụ rủ trả cơ dạ giống như là không cần tiền giống như, không ngừng hướng phía Diệp Tử hành ra thuộc tính khác nhau nhân thuật, nghiễm nhiên chính là hình người pháo đài. Diệp Tử bị bức phải chật vật trốn tránh, bởi vì đùi thụ thương, tốc độ chịu ảnh hưởng, không cần một lát, trên thân liền thêm mấy đạo thương. Sắc mặt của hắn trở nên rất âm trầm, lúc đầu dự định lấy cái này tư thái tối thiểu muốn hủy đi một cái mặt nạ, không muốn bị áp chế đến thê thảm như vậy, đừng nói hủy đi mặt nạ, lúc này không triệu hồi ảnh phân thân, chỉ sợ cũng bị người nhà tươi sống dùng nhận thuật đánh chết. Đã như vậy, hắn hơi cắn răng, đang nháy qua mấy đạo phong nhận về sau, trực tiếp phóng tới cả cụ rủ, sau lưng linh thể thấu thể mà ra, từ trên không hướng xuống bay về phía cả cụ rủ. Sưng đều nhìn cái kia đạo linh thể, lạnh lùng cười một tiếng, cái thuật thức này hắn ứng đối không đến, nhưng là hắn có thể hạn chế bản thể, ánh mắt chuyển mà nhìn phía Diệp Tử, cái kia lôi quang đã yếu đến chỉ còn lại có từng tia, mà bây giờ lại làm ra động tác này, nghiêm chỉnh đánh lấy lưỡng bại câu thương chủ ý. Yên tâm, ta cũng sẽ không lập tức giết chết ngươi. Cả cụ rủ suy nghĩ nhất động, hắn hiện tại có rất nhiều loại phương pháp vây giết chết Diệp Tử, nhưng là hắn còn thiếu một khỏa lôi thuộc tính chất lượng tốt trái tim, liền tính toán đợi Diệp Tử cận thân sau bắt sống, sau đó sẽ ra bộ ngực của hắn đào ra trái tim. Phúc. Rất nhỏ trầm đục về sau, áo choàng sau lại nâng lên một đoàn hắc tuyến, bên trên đồng dạng mang một cái mặt nạ kia hiện thân về sau, há mồm đối Diệp Tử phun ra một cột nước, mà hỏa thuộc tính mặt nạ thì là phun ra một đạo hỏa diễm cản lại cột nước, thủy hỏa gặp nhau, đột nhiên biến thành đại lượng nhiệt độ kinh người hơi nước. Hơi nước trực tiếp che đậy tầm mắt, cũng có công kích năng lực, Diệp Tử hưởng phí có chút bất lực, làm đòn sát thủ linh hóa chi thuật tại mất đi tầm mắt tình huống dưới, tác dụng thấp. Phong độn, đại suy phong. Rơi vào đường cùng, Diệp Tử chỉ có thể dùng phong độn thổi tan rơi hơi nước. Sưng đều chờ đợi chính là giờ khắc này, hơi nước tán đi đồng thời, hắn đã tiếp cận Diệp Tử, hắc tuyến phun trào, bao lại trả cờ dạ còn thừa không có mấy Diệp Tử. Trong dự đoán lôi quang cũng chưa từng xuất hiện, nhìn lấy hắc tuyến tùy tiện trói lại Diệp Tử, cả cụ rủ khoe miệng đãng xuất một tia cười lạnh. Không có trả cờ dạ đi, cứ việc trói lại Diệp Tử, cả cụ rủ cũng không có quên phiền phức linh thể. Cái gọi là nhất thuật là cần trả cờ dạ. Hắc tuyến đông nhiên phát huy, hút sạch Diệp Tử còn xuất lại một tia trả cờ dạ, mà cái kia cách cả cụ rủ chỉ có mấy phần mét xa linh thể bỗng nhiên tràn lan. Kết thúc. Sưng đều nhìn Diệp Tử, giống như là đang nhìn một đầu dê đợi làm thịt. Chỗ tối quan sát dẹt trắng thấy thế hơi dao động đầu, thấp giọng nói, xem ra dừng ở đây rồi. Chương 107. Bình thường cơ hội thắng đã định nhân vật phản diện nhân vật cuối cùng sẽ nói lên mấy câu nói mang tính hình thức, nhưng mà đây cũng không phải là thích hợp với cả cụ rủ. Hắn tại hắc tuyến hấp thu đi Diệp Tử còn thừa không có mấy trả cờ dạ về sau, liền khu xử hắc tuyến, không kịp chờ đợi liền muốn chui vào Diệp Tử trong lồng ngực, đào ra viên kia tự thân thiếu hụt lôi thuộc tính chất lượng tốt trái tim. Giờ này khắc này, bao quát từ một nơi bí mật gần đó quan sát dẹt trắng, đều là cho rằng Diệp Tử chết chắc, thậm chí không có chú ý tới Diệp Tử trong mắt bình tĩnh. Ảnh phân thân giải trừ, trả cờ dạ trở về. Lôi độn, thiên lưu. Trứng mắt lôi điện không có dấu hiệu nào từ Diệp Tử thân thể hiện hiện, vờn quanh quá chặt chẽ hắc tuyến lập tức nứt toa ra. Lôi lưu ngàn vạn, ngón cái thô, như ngân xà luận vũ, trứng mắt không thôi. Cái kia bình tĩnh hắc nhãn, lúc này phảng phất cũng nhiễm lên một chút lôi thi. Chi chi. Gần như thế khoảng cách, thì là Diệp Tử lĩnh vực. Đông nhiên, cả cụ rủ căn bản không kịp phản ứng, tránh thoát giam cầm Diệp Tử, nắm lôi nha, chém nghiêng xuống. Đao mang từ cả cụ rủ bên trái phía trên mặt nạ chỗ nghiêng nghiêng lướt về phần eo, liên đối lấy trái tim, chính là chạm thành hai nửa. Mặt nạ nát một cái, cả cụ rủ thân thể chia làm hai nửa. Thôi có vẻ đến ngạc nhiên thần sắc tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, hoàn toàn nghĩ không ra không dư thừa nửa điểm trả cờ dạ Diệp Tử là như thế nào bộc phát ra như thế mạnh trả cờ dạ tinh chất biến hóa lôi đột. Mặc dù đã xác định đem trái tim cũng chạm thành hai nửa, Diệp Tử cũng không có chủ quan, để bảo đảm cả cụ rủ đều chết hết, trôi đao đảo ngược, đâm về phía mở to hai mắt cả cụ rủ đầu lâu. Giang giác. Một cỗ hắc tuyến đỉnh lấy mặt nạ chặn Diệp Tử cái này nhất đao, ngay tại lúc đó, cả cụ rủ bị chạm gian trong thân thể tuôn ra mật đầy hắc tuyến, liên tiếp lấy bị chạm gian hai nửa thân thể. Diệp Tử ngẩn người, phản ứng rất nhanh, lại là nhất đao đâm về cả cụ rủ đầu lâu. Nhưng mà sừng đều đã làm ra ứng đối phương pháp, một đạo màn nước đông nhiên chặn Diệp Tử lôi nha. Rất nhanh, cả cụ rủ bị chạm gian thân thể liền liền cùng một chỗ, hắn thần sắc khá khó xử nhìn, dưới sự khinh thường thế mà bị hủy diệt hai trái tim, hơn nữa còn là hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính hai cái này tổ hợp lại, công kích cường lực mặt nạ. Không thể không thừa nhận, từ trước đến nay chú ý cẩn thận hắn lật thuyền trong mương, mà lại cổ nổ hạ tiểu nhanh trắng cẩn thận trình độ cũng vượt ra khỏi dự liệu của hắn, vốn định giả chết tùy thời khởi xướng nhất kích chí mệnh, không muốn coi như mình trái tim bị chạm thành hai nửa, cổ nổ hạ tiểu nhanh trắng còn muốn tàn nhẫn bổ sung nhất đao. Cái này khiến hắn kế hoạch trong nháy mắt phá sản. Hắn hướng về sau nhảy lên, kéo ra cùng Diệp Tử khoảng cách, nghĩ đến cương tài nam một màn, chính là sợ không thôi, nếu như cổ nổ hạ tiểu nhanh trắng nắm giữ tình báo của hắn, trước hết nhất nhất đao đâm về đầu lâu, coi như hắn có 5 cái trái tim cũng không đủ dùng. Cả cụ rủ không nghĩ ra Diệp Tử làm sao lại trong nháy mắt có được như vậy nhiều trả cơ dạ, mà Diệp Tử không nghĩ ra cả cụ rủ thân thể ngay tiếp theo trái tim bị chạm thành hai nửa thế mà còn bất tử, đơn giản đúng vậy cái quái vật. Coi như hắn đã trải qua không ít chiến đấu, cũng là lần đầu tiên gặp được loại quái vật này, từ khi linh hóa thuật cải tiến về sau, hắn chém giết không ít cường giả. Lòng tin bất chi bất giác liền bành trướng, cho rằng hắn hiện tại dù cho không địch lại họ Orochimaru, muốn đến cũng chênh lệch không xa, mà cả cụ rủ tại nay thiên tắc thay hắn lên sinh động bài học, để hắn hiểu được, thế giới như thế chi lớn, xa xa không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hô. Diệp Tử nắm chặt lôi nha, chậm rãi thở ra một hơi, khí chất uổng phí ở giữa phát sinh một chút biến hóa. Còn thiếu rất nhiều. Hắn nghĩ như vậy, gắt gao nhìn chằm chằm cả cụ rủ, toàn thân lôi quang thiểm thước, lôi minh không ngừng, ảnh phân thân giải trừ mang đến cho hắn không ít trả cơ dạ. Nhìn lấy trả cơ dạ tựa hồ trở nên dư thừa Diệp Tử, cả cụ rủ đơn giản im lặng. Nhân vật trong nháy mắt này đảo ngược, khiến cho hắn khó mà tiếp nhận. Lần này xem như tổn thất lớn rồi, hắn cũng là lưu manh, biết chuyện không thể làm, mấy cái nhảy lùi lại, chui vào trong rừng cây chạy, lưu lại vô cùng ngạc nhiên Diệp Tử. Trang bức liền chạy như vậy. Diệp Tử cũng không biết nên nói cái gì, một trận đánh tan hắn mấy năm qua tích lũy tự phụ, cho nên tâm tình của hắn có biến hóa, mà gây nên đây hết thảy cả cụ rủ, thì là hắn muốn vượt qua một đạo chướng ngại. Kết quả đang định vượt qua đạo này chướng ngại, kết quả chướng ngại mình lại chạy. Đi qua cái này chiến hậu, hắn hiểu được thực lực bản thân còn không có mạnh đến một cái độ cao, minh bạch thế giới này cường giả có rất nhiều. Hắn hiện tại hoàn vô pháp tùy ý làm vậy, buồn cười lúc trước hắn còn cảm thấy Lưu Không Lưu Cổ Nộ Hạ đều không có gì sai biệt, chẳng ngờ hôm nay bị một cái không biết tên nhị dạ làm cho chật vật như thế, nếu là lại tới một cái, chẳng phải là chỉ có chạy phần. Đồng thời, hắn cho nên vì cái gì vô địch linh hóa chi thuật, tại tầm mắt bị trở ngại tình huống dưới, tác dụng trở nên thấp, đây cũng là một cái khuyết điểm chí mạng, cần phải nghĩ biện pháp đi cải thiện. Trong chốc ngắn này, hắn nghĩ tới lại là cặp kia tên là Di Nệ gặm con mắt. Nếu có cặp mắt kia, phối hợp linh hóa chi thuật, một chọi một chẳng phải là thật vô địch. Hắn rất mau đem những ý nghĩ này đè xuống, cả cụ dù chạy cũng tốt, thiếu một cái kiềm chế, bảo vệ cố chủ nắm chắc liền lớn hơn. Quyết định gai bọn hắn rời đi phương hướng, Diệp Tử nhảy đến trên cây, truy hướng bọn hắn. Dẹt trắng nhìn lấy Diệp Tử rời đi phương hướng, mà không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Một phương diện khác, gai bọn hắn vẫn là bị chặn lại xuống tới, cứ việc có Diệp Tử ảnh phân thân cùng can tại thanh lý tạm ngư, nhưng là số lượng quá nhiều, tránh không được muốn dò gì ra không ít. Nếu không có ỉn sắt lợi hại, chỉ là gai cùng cụ gì này hai cái mới từ nhận giáo tốt nghiệp tiểu quỷ, căn bản ngăn không được bọn này như lang như hổ thợ săn tiền thưởng. Dù cho có lời Diệp tại, nhất thời cũng chống đỡ không được như thế nhiều địch nhân vây công, dù sao nàng là ám sát hình lý dạ, đối kháng chính diện năng lực cũng không có Diệp Tử cường lực như vậy. Không bao lâu, mỗi cá nhân trên người đều mang theo bị thương, chủ yếu vẫn là bởi vì muốn bảo vệ một tử. 5000 vạn cứ như vậy tại trước mặt, mỗi cái thợ săn tiền thưởng đều điên cuồng, từng đôi mắt cụ gì mày đến đáng sợ. Diệp đội trưởng, ngươi lại không đến, chúng ta nhất định phải chết. Ỉn sắt cau mày đầu, phất tay bắn ra hai cây thiên bản, miểu sát hai cái thằng xui xẻo. Nàng kịch độc thiên bản chế tạo trình tự làm việc không dễ, mang theo cũng không nhiều, lúc này cũng bị tiêu hao đến không sai biệt lắm, tiếp tục như vậy nữa, thiếu đi cái này miểu sát thủ đoạn chế ước, tất cả mọi người muốn xong đời. Tuy nhiên đến lúc đó nàng có thể trốn, nhưng là muốn nàng vứt xuống cụ gì mày cùng gai thực sự làm không được, nhất là cụ gì mày, tháng này ở chung xuống tới cũng có một chút cảm tình. Trong ba người, đỏ thực lực yếu nhất, năng lực tự vệ cũng kém cỏi nhất, cho nên trước hết nhất lộ ra xu hướng suy tàn, nhất thời không quan sát, đúng là bị địch nhân nhất cướp đạp phi, không khỏi lên tiếng kinh hô. Nghe được tiếng kinh hô, ỉn sắt cùng gai không khỏi nhìn lại, đều là biến sắc, đang có một người, nằm đau, thần sắc tàn nhẫn bổ về phía bay tới cụ Di Mại, hai người bọn họ muốn cứu viện nhưng là không kịp rồi. Nhìn lấy cái kia đối với mình bổ tới đau, cụ Di Mại gương mặt non nớt bên trên không khỏi hiện hiện vẻ tuyệt vọng, đã từng tự cao tự đại nàng, sao sẽ nghĩ tới mình sẽ chết tại nhiệm vụ thứ nhất. Thời khắc sinh tử, nàng không kịp muốn quá nhiều, nhưng lại không biết làm sao, lại muốn đến cái kia chán ghét Diệp Tử. Cái kia nhìn một cái không sót gì khinh thị, cái kia minh sắc không coi trọng, hết thảy khơi dậy nàng muốn cải biến, nhưng mà, cũng không có cơ hội nữa. Chi chi, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống. Lôi quang tán đi, một đạo quen thuộc bóng lưng nằm ngang ở cụ Di Mại trước mặt, cặp kia cụ Di Mại bảo thạch như vậy đôi mắt đống nhiên trở lớn. Sặc. Quấn quanh lấy lôi quang thân đao, gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt tên kia địch nhân đao, đồng thời chẩm gian, cũng là tên kia địch nhân sinh cơ. Ngươi. Tên kia địch người mang trên mặt kinh dị, bưng bít lấy cháy đen một mảnh cổ họng ngã xuống đất bỏ mình. Chạm giết địch người về sau, Diệp Tử tán đi trên người lôi độn, quay người một tay tiếp nhận cụ Di Mại, đem ôm vào trong ngực. Cụ Di Mại nằm ở Diệp Tử rắn chắc trên lồng ngực, kiếp sau dư sinh may mắn còn chưa phản hồi đi ra, trái tim nhỏ liền tăng lên nhảy lên, khuôn mặt không biết thế nào, chính là nóng. Không cần một lát, Diệp Tử nửa điểm thương hương tiếc ngọc cũng không có đẩy ra cụ Di Mại, quay người thẳng hướng địch nhân. Khốn nạn. Bị Diệp Tử đẩy đến lảo đảo mấy bước cụ Di Mại, nhìn lấy Diệp Tử bóng lưng, hiệu con sông loạn phức tạp cảm giác, đột nhiên hóa thành một lời oán phẫn. Nhìn lấy cụ Di Mại không có việc gì, cùng Diệp Tử đuổi tới, ỉn sắt cùng gai xem như yên tâm. Diệp Tử đến, cũng chính thức tuyên án những này thợ săn tiền thưởng thất bại. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 108. Duy nhất có uy hiếp cả cụ dù chạy, địch nhân còn lại đơn giản đúng vậy số lượng nhiều điểm, mà số lượng này cũng không thể gây nên chất biến, nhưng hoàn toàn đúng vậy số lượng nhiều, đối thủ không đọ sức gà chi lực một tử có nhất định uy hiếp. Diệp Tử nâng lên lôi nha, nằm ngang trước mắt, cùng ánh mắt đủ bình thản, nhặt lôi quang từ bên ngoài thân hiện hiện, vặn vẹo rung động, phát ra bên thai không dứt tiếng chim hót. Tình thế rất sáng tỏ, càng nhanh đánh lui địch nhân càng tốt, cho nên giờ này khắc này, Diệp Tử dốc hết toàn lực, không có chút nào không thèm để ý trả cờ dạ trong nháy mắt tính bùng nổ chuyển vận. Suy, hắn hóa thành một đạo lôi quang, xuyên toa trong đêm tối trong rừng cây, lôi quang trố đến một chỗ, liền có một đạo máu tươi phun ra, nương theo lấy sinh mệnh trôi qua, tại một góc nào đó lưu lại một chút dấu vết. Diệp Tử cao hiệu suất giết địch, khiến cho ỉn sắt ba người áp lực chợt giảm, cũng chỉ có tại nguy cơ thời khắc mới có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Nam nhân kia rất mạnh, tựa như một lớp bình phong, nằm ngang ở trước mặt mọi người, để cho người ta rất an tâm. Ỉn sắt thiên bản đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, khuyết thiếu càng cường lực hơn tiến công thủ đoạn, nàng liền canh giữ ở một tử bên cạnh, nhìn chăm chú lên giết địch bên trong Diệp Tử, sâu hai con ngươi chậm rãi hiện ra dị sắc, ánh mắt của nàng cứ như vậy theo Diệp Tử thân ảnh di động, trong mắt phảng phất còn lại hắn. Đến cuối cùng, còn thừa lại cái gì? Ỉn sắt bỗng nhiên cười một tiếng, có chút xinh đẹp. Nàng giống như là đột nhiên minh ngộ nhập định lao tăng, đột nếu như nhưng, không có dấu hiệu nào, tại thời khắc này, minh bạch một số coi như giao ra cái giá bằng cả mạng sống cũng không quan trọng sự tình. Cái này đột nhiên nở rộ nụ cười, dẫn tới một bên cụ gì này cùng gai ngây dại, có vẻ như cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy ỉn sắt như thế thuần túy nụ cười. Trong màn đêm kinh lôi, cuối cùng không có đem tất cả thợ săn tiền thưởng đều lưu ở chỗ này, bởi vì cái này đám người liều mạng cũng không phải là lo liệu lấy tuyệt đối ý chí lý dạ, bọn hắn đại đa số đều là bị nhận thôn khu trục, hoặc làm mưu phản nhận thôn tồn tại, vì tiền, bọn hắn có thể làm được lãnh huyết vô tình, nhưng sẽ không như thế ngu xuẩn đem mệnh bỏ ở nơi này. Tại Diệp Tử thể hiện ra hắn kinh người uy hiếp lực về sau, còn lại phía dưới thợ săn tiền thưởng bắt đầu sợ hãi, thế là, bọn hắn không chút do dự lui, theo tới lúc mãnh liệt khí thế, lui đến nghĩa vô phản cố, không chút nào kéo dài. Làm địch nhân rút đi, lần thứ nhất đầu nhập chiến đấu Cú Di Mại cùng Gai đều co quắp ngã xuống đất, miệng lớn thở phì phò. Lần đầu tiên chiến đấu giống như này kinh tâm động phách, đối với mới từ nhận giáo đi ra hai người là cực kỳ ý nghĩa, đây không phải có thể làm bọn hắn thấy rõ thế giới đơn giản giáo huấn, mà là càng trực tiếp thô bạo máu tươi cùng thi thể. Đây chính là nị dạ, đây chính là nị dạ ở giữa chiến đấu, đây chính là ngươi chết ta sống đường. Diệp Tử bỏ đao vào vỏ, trở lại mấy người bên cạnh, một chút lướt qua mấy người, hỏi: "Thủ thương?" Insats cùng Gai giao động đầu, sau đó trước tiên nhìn về phía Cú Di Mại, khi đó Cú Di Mại thế nhưng là bị khỏe mạnh nhất cước đạp phi. Đón mấy người trông lại ánh mắt, Cú Di Mại bưng bít lấy bụng, một mặt nhẹ nhõm nói ra: "Không có gì đáng ngại, chỉ là có một chút chút đau, một chút mà thôi." Cú Di Mại chẳng qua là một cái hạ nhẫn, vẫn là thể thuật nghiêm trọng lệ khoa hạ nhẫn, cái kia rắn chắc nhất cước tới, lại làm sao có thể không có gì đáng ngại, chỉ bất quá lúc trước thần kinh căng thẳng, đau đớn đại bộ phận đều bị tạm thời che đậy, chiến hậu bừng lòng. Thương thế nghiêm trọng mang đến đau đớn giống như là một đường thủy triều tập kích thần kinh của nàng, thật vô cùng đau nhức, giống như bị thương vẫn rất nặng. Đây là nội tâm của nàng ý nghĩ, nhưng có lẽ là bởi vì không có chút giá trị lòng tự trọng, cho nên nàng cũng không muốn để lộ ra bất luận cái gì một tia có quan hệ mình rất nhỏ yếu biểu hiện. Vậy là tốt rồi, khi đó làm ta sợ muốn chết. Phản ứng chỉ độn Gai thật coi là Cú Di Mại thụ thương không nặng, lộ ra cái nụ cười vui vẻ. Insats nhìn về phía hơi thấp đầu Cú Di Mại, mơ hồ có thể thấy được cái tia trắng loáng trên trán mồ hôi mịn, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Tử, cái sau đón ánh mắt của nàng, hơi điểm đầu. Insats có thể nhìn ra Cú Di Mại đang giấu giếm thương thế, Diệp Tử tự nhiên cũng nhìn ra được, nếu như thả trước kia, hắn sẽ đơn giản thô bạo để Hồng Minh hạ cù nàng loại hành vi này rất ngu xuẩn, nhưng là đi qua lần này chiến đấu, hắn cũng coi là nhận đồng Cú Di Mại. Đệ cửu tiểu đội không có ý liệu lý ra, trong lúc chấp hành nhiệm vụ xuất hiện biến cố khuyết điểm liền bạo lộ ra. Muốn bảo vệ Mục Tử mau chóng tiến về Hỏa Quốc kinh đô, cho nên một khắc đều không dung chậm, mà Cú Di Mại thụ thương, liền sẽ ảnh hưởng đến tiến lên tốc độ, nếu có ý liệu lý ra, loại thương thế này rất nhanh liền có thể trị hết. Mặc dù không có ý liệu lý ra, nhưng lại có đến từ thảo nhận thôn Insats, nàng sẽ dùng độc, cũng sẽ trị liệu một số thương thế. Không có dừng lại thời gian, giúp nàng xử lý xuống thương thế, sau 10 phút xuất phát. Diệp Tử nhìn lấy trung quanh đen tối rừng cây. Được. Insats một tiếng đáp ứng, sau đó níu lấy Cú Di Mại đến ngồi xuống một bên. Ta thật không có việc gì. Cú Di Mại rất mất tự nhiên cười. Insats trợn trắng mắt, nói ra, đừng giả bộ, Thái Minh lộ ra, cũng chỉ có Gai tên ngu ngốc kia mới tin. A. Đỏ nụ cười cứng đờ, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tử bóng lưng, cái kia một bộ đồ đen, phản phất cùng đen tối tan ở cùng nhau. Insats từ nhẫn cụ trong bọc xuất ra cái hộp, bên trong đựng là thảo dược đảo thành hồ trạng vật, có cầm máu, giảm đau, hòa ứ, tăng tốc thương thế khép lại công hiệu. Xuất ra hộp thuốc về sau, nàng xem đỏ mắt, phát hiện ánh mắt của đối phương nhìn phía Diệp Tử, bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng có thể nhìn ra Cú Di Mại phi thường khát vọng Diệp Tử tán thành, cái này loại khát vọng đã diễn biến đến không tiếc giấu giếm thương thế, cũng phải biểu hiện ra mình cũng không kém trình độ. Hắn đã tán đồng ngươi. Insats không có đem câu nói này nói ra miệng, nàng đem y phục màu đỏ vén đến bụng trở lên, sau đó đào ra thảo dược nhẹ nhàng bao trùm tại Cú Di Mại trên phần bụng cái kia một mảnh tím xanh như xương bên trên. Thảo dược chế thành dược cao một bao trùm lên thương chỗ đau, lập tức luồn lên một cô ý lạnh, cơ hồ là trong nháy mắt chậm lại đau đớn. Cú Di Mại nhăn lại lông mày không khỏi buông lỏng, hướng phía Insats ném đi một vòng ánh mắt cảm kích. Xử lý xong đỏ thương thế về sau, tiểu đội nguyên địa nghỉ dưỡng sức 10 phút đồng hồ, liền lại lần nữa lên đường. Tối nay công kích khiến cho Diệp Tử muốn nhanh lên đem Mục Tử đưa đến mục đích, tốt kết thúc cái này khó giải quyết nhiệm vụ, cho nên hắn căn bản không để ý Mục Tử tinh thần phải chăng có thể chống đỡ đi lên đường. Nói chung, phú quý nhà xuất thân thiếu nữ rất dễ dàng tạo thành ngang ngược bốc đồng tính cách, mà lại thân thể khuynh hướng suy nhược, chỉ là cái này mắt sáng liền có thể nhìn ra từ phú quý nhà đi ra thiếu nữ, lại cùng Diệp Tử chỗ nhận biết hoàn toàn không giống. Nàng yên tĩnh, thong dong, dù cho bị địch nhân trô vây quanh, cũng không thấy một vẻ bối rối hoảng sợ. Nàng kiên mạnh, nội liễm, dù cho một đường buôn ba, tinh thần dã rời nhưng lại muốn đi lên đường, cũng không có biểu hiện ra cái gì ý phản đối. Mặc dù là từ Gai có nàng, nhưng từ Cổ Nổ Hạ sau khi xuất phát, một tử trùng điệp biểu hiện đều bị Diệp Tử xem ở trong mắt. Đời tiếp theo Hỏa Quốc đại danh vị hôn thế sao? Sắp thực có cái này nội tình. Diệp Tử lặng yên suy nghĩ. Diệp Tử nghĩ đến một tử, mà bị Gai lưng đeo một tử làm sao từng không là đang nghĩ lấy Diệp Tử. Nàng miễn cường năng từ trong bóng đêm nhìn thấy Diệp Tử bóng lưng, mỹ lệ trong đôi mắt hơi lóe ra không tên tâm tình. Cho ngươi đi. Nàng lặng lặng nhìn lấy, nghĩ đến, trong lòng liền không khỏi hiện ra dị dạng khó ý. Chương 109, đã sửa chữa. Thiên vi sáng. Đệ cửu tiểu đội đi tới một tòa phồn vinh giống như gấm thành đều, nơi này cách xa phân tranh chiến loạn, cùng nghĩ ra ở giữa tàn khốc chiến đấu hình thành mánh liệt so sánh. Một đêm tật được, mỗi người đều là mệt mỏi, tìm một chỗ cấp bậc tương đối cao khách sạn chính là ở lại. Mặc dù là trong thành, lại không phải 100% an toàn, tuy nhiên cũng so tại giã ngoại an toàn đến nhiều, mà từ trước đến nay thời gian nghỉ ngơi rất ít Diệp Tử, xung làm thủ hộ giả thân phận. Màn đêm rủ xuống hàng, nội thành đèn hoa mới lên, ánh đèn giống như du long, liên miên không gian. Diệp Tử ngồi tại trên mái hiên, lặng lặng nhìn chăm chú lên trong màn đêm phồn hoa thành đều, tuyệt hảo thị lực. Có thể thấy rõ trên đường người đi đường vui sướng khuôn mặt. Nơi này chẳng qua là Hỏa Quốc một tòa thành đều, lại có cái này loại phồn vinh, cũng cực ít tao ngộ chiến hỏa, mà Cổ Nổ Hạ trong thôn hoàn cảnh so cái khác nhận thôn tốt hơn không ít, cùng nơi này so sánh nhưng khác biệt rất xa. Đột nhiên, Diệp Tử thần sắc hơi động một chút, lệnh đầu nhìn lại, một cái dung mạo rung động lòng người thiếu nữ từ trong cửa sổ leo lên đi ra, gặp Diệp Tử chú ý tới mình, thiếu nữ không để ý đến ánh mắt của hắn, thận trọng đứng tại nghiêng nghiêng mái ngói phía trên, hai tay mở ra, duy trì lấy thân thể thăng bằng, chậm rãi đi ra mấy bước, sau đó ngừng lại. Tựa hồ là không có niềm tin quá lớn, cho nên thiếu nữ đối Diệp Tử duỗi ra tay nhỏ, muốn để Diệp Tử dắt nàng. Nhìn lấy cái kia đưa qua tới tay, Diệp Tử do dự một lát, đứng dậy đi qua, nắm chặt tay của thiếu nữ, giúp nàng ổn định thân hình. Thiếu nữ chính là bị một đường hộ tống Vân Hà Mục Tử. Mái hiên giống như sườn dốc, rất nghiêng, tinh tế mái ngói bên trên tích lấy bụi đất, một cái sơ sẩy rất có thể sẽ trượt chân, một khi trượt chân liền sẽ quần quật lấy rơi xuống, đây đối với thân thể tố chất một loại mục tử mà nói, là không thể tiếp nhận hậu quả. Nơi này không thích hợp ngươi tới. Diệp Tử nắm bàn tay nhỏ mềm mại kia, nhìn lấy ánh mắt yên tĩnh như nước Mục Tử. Thích hợp không thích hợp, chỉ có ta tự mình biết. Mục Tử cùng ngay từ đầu cẩn thận từng ly từng tí khác biệt, to gan hướng về mái hiên bên ngoài bưng đi đến. Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm cũng không thoải mái, bởi vì Diệp Tử trên bàn tay tất cả đều là vết chai, nhưng cái này cầm chặt tay của nàng, lại đảm nhiệm an toàn dây thường tác dụng. Diệp Tử bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo nàng, để phòng Mục Tử sẽ xảy ra bất trắc. Một mực đi đến Diệp Tử trước đó ngồi địa phương, Mục Tử mới chậm chậm ngồi xuống, sau đó buông lỏng ra Diệp Tử tay. Nơi này vị trí cũng không tốt, thuộc về mái hiên nhất bên ngoài bưng, cũng là nhất nghiêng địa phương, ngồi ổn định thân hình sẽ không hoạt động, nhưng là muốn đứng lên, tất nhiên cần phải cẩn thận. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Mục Tử nhấc đầu, nhìn lấy Mạn Tiên tinh thần. Nhìn cái này phồn vinh. Diệp Tử cũng ngồi xuống, động tác tùy ý nhẹ nhõm, lại là bởi vì có trả cờ dạ trợ giúp, khiến cho hắn có thể ở cái này nghiêng độ hạ ổn như bàn thạch, hắn vừa nói, một bên thấp đầu nhìn lấy dưới đáy đèn hoa mới lên đường đi. Ánh mắt của bọn hắn hướng phương hướng khác nhau mà đi, một cái là trên trời, một cái là địa hạ. A Mục Tử trầm thấp lên tiếng, đối với cái gọi là phồn vinh tựa hồ không có hứng thú gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn lấy sáng chói tinh hà. Giống nhau trước đó trầm mặc, giống nhau về sau yên tĩnh, hai người đều không nói gì. Phong rất nhẹ, hơi mát, thổi ở trên mặt rất dễ chịu, cái này khi nhàn hạ đợi chờ đợi, đối với hai người mà nói, di vì chân quý, chân quý ở chỗ khó được. Có chút lạnh. Mục Tử bỗng nhiên cuộn mình đứng dậy thể. Diệp Tử nghe vậy, không có phản ứng chút nào, nghĩ thầm bây giờ là cuối mùa hè, tới gần đầu thu, tại trong đêm ngươi liền tùy tiện như vậy mặc một bộ áo mỏng, không lạnh mới có quỷ a. Gặp Diệp Tử không có bất kỳ cái gì phản ứng, Mục Tử trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tức giận, lấy quan niệm của nàng xem ra, lúc này coi như Diệp Tử không đem trên thân món kia trong khách sạn mỗi cái gian phòng đều phù hợp ngoại y ném cho nàng mặc, cũng phải hơi làm ra quan tâm cử động đến, lại không nghĩ cứ như vậy không hỏi không để ý. Ta có chút lạnh. Nàng nghiêng đầu, nhìn lấy Diệp Tử trên người ngoại y đi. Vậy thì trở về phòng đi. Diệp Tử nhìn nàng một cái, thuận miệng quay về. Mục Tử nghe vậy, trên trán lập tức nhảy ra một đầu gân xanh, một giây sau, nàng hít một hơi thật sâu, đem đầu kia gân xanh đè ép trở về, thần sắc chậm rãi xu hướng bình tĩnh, hiện lộ rõ ràng tuyệt hảo tâm tình khống chế năng lực. Nàng xem như đã nhìn ra, bên người cái này sát phạt quyết đoán nam nhân đúng vậy một cái băng lãnh cứng rắn thạch đầu, muốn dùng tư sắc đả động hắn tựa hồ không quá hiện thực, tuy nhiên đây cũng không phải là nàng cần phải đi suy tính sự tình. Ta không muốn trở về, đem trên người ngươi ngoại ý cho ta. Mục Tử nhìn lấy Diệp Tử. Diệp Tử điểm một cái đầu, không nói hai lời cởi ngoại ý đưa cho nàng. Mục Tử cứ như vậy tiếp nhận ngoại ý, có chút im lặng. Đó là cái người nào a? Nàng ở trong lòng gào thét một tiếng, mặc vào ngoại ý, đón gió mát, tâm đầu đống nhiên nhất động. Trên đỉnh đầu tinh thần sáng chói rung động lòng người, đưa tay vậy đi, phản phất liền có thể đem sao trời giữ tại trong lòng bàn tay. Mục Tử đống nhiên đứng lên, ngửa đầu đưa ra hai tay, mắt gió lay động lấy trên người nàng ngoại ý. Uy, ngươi nói người có thể tại tinh hải bên trong ngao du sao? Diệp Tử cũng đứng lên, nhìn lấy nàng, thản nhiên nói, không thể. Mục Tử lại cười, nàng nhìn chằm chằm cái kia trong bầu trời đêm chen chúc thành đống tinh thần, lại hỏi, ngươi nói ta sẽ phi sao? Không thể. Là thế này phải không? Thế nhưng là ta cảm thấy, người có thể tại tinh hải bên trong ngao du, tựa như ngươi nói ta không bay được, ta lại có thể. Lời nói ở đây, Mục Tử thân thể thông suốt nghiêng về phía trước, hướng về phía trước chạy ra mấy bước, giống như là một con chim nhỏ, vọt hướng về phía không trung. Nhưng nàng không phải chim chóc, dù cho trên thân món kia ngoại y bị phong chống lên cổ động, cũng không phải cánh, cho nên, nàng trương chứ hai tay, nhắm hai mắt, khỏe miệng ôm lấy nhàn nhạt đường cong, cứ như vậy từ không trung rơi xuống. Rất vội vàng, rất đột nhiên một lần điện hình nhảy lầu. Diệp Tử trên mặt lướt qua một sợi giận tái đi, vừa nghĩ nhiệm vụ lần này thật là một cái phiền toái, một bên cũng nhảy xuống, cái sau vượt cái trước gặp phải rơi xuống Mục Tử, thủ tí một sán, đem Mục Tử ôm vào trong ngực, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Một màn này, kinh động đến người đi trên đường, nhao nhao ném đi kinh dị ánh mắt. Diệp Tử không để ý đến chung quanh ánh mắt của mọi người, vung ra Mục Tử về sau, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết ta không ngăn cả ngươi, ở trước đó, trước đem nhiệm vụ gạch bỏ. Mục Tử chậm rãi mở mắt, nhìn lấy rơi chân mặt đất, lại nhìn lấy đám người chung quanh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Ta không muốn chết, bởi vì ta muốn phi phi nhìn, cho ngươi thêm phiền toái, ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại. Nàng xem thấy Diệp Tử, thần sắc rất bình tĩnh. Diệp Tử không nói gì, hắn muốn làm chỉ là bảo vệ Mục Tử an toàn, chuyện còn lại, hắn một mực đều không muốn quản, cũng không muốn đi tìm hiểu. Mục Tử nhìn lấy mặt không thay đổi Diệp Tử, nói ra, bay lên cảm giác coi như không tệ, tuy nhiên rất ngắn, nhưng để ta cảm thấy, trong nháy mắt đó ta là tự do, ta muốn đi nghỉ ngơi, ngủ ngon. Nói xong, nàng trực tiếp đi vào nhà này tùy tiện tại thành đều bên trong tìm khách sạn, cái kia bảng hiệu bên trên viết lấy bốn chữ, Vân Hà khách sạn. Diệp Tử nhìn lấy nàng đi tới bóng lưng, mặt không thay đổi trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra vẻ khinh thường. Hắn người sinh là long đong, bao nhiêu lần, vì một trận có thể xưng vì rác rưởi đồ ăn, có đôi khi đều muốn liều lên tính mệnh, tại cái kia loại hoàn cảnh bên trong, hắn nhất cước một bước, chật vật đi tới, chỉ là vì cải biến cái này rất bất công bình thản tình trạng. Hắn một lần coi là Mục Tử là cái rất xuất sắc nữ hài, gặp nạn bất loạn, gặp chuyện không sợ hãi, tâm lý cũng nhất định rất cường đại. Mà giờ khắc này, hắn cho rằng trước đó phán gian sai lầm. Cái này làm hắn có chút giật mình nữ hài, bất quá chỉ là một cái cố chấp người, sở dĩ gặp nạn bất loạn, sở dĩ gặp chuyện không sợ hãi, chỉ là bởi vì thứ quan trọng hơn nàng căn bản không quan tâm, cho nên mới sẽ có loại biểu hiện này. Chương 110, ẩn hình kẻ có tiền. Một ngày nghỉ ngơi đầy đủ dưỡng tốt tinh thần, về sau Diệp Tử cũng không tính tiếp tục dừng lại, vì mau chóng kết thúc cái phiền toái này nhiệm vụ, thường đông sáng sớm, hắn liền hô lên đám người chuẩn bị xuất phát, nhưng mà, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Cái kia bị hắn cho rằng không giống như là phú quý nhà tiểu thư một tử, rốt cục biểu hiện ra lệ thuộc vào thân phận nàng nên hành xử biểu hiện. Đi trước mua mấy bộ quần áo, sau đó mua một số đồ ăn vặt, sau cùng, ta không muốn đi đường, cho nên còn muốn đi mua một chiếc xe ngựa. Không có y phục thay đổi, cho nên muốn mua. Không muốn đi đường, cho nên lại muốn an bài một chiếc xe ngựa. Sợ lúc nào cũng có thể sẽ đói bụng đến, cho nên muốn chuẩn bị một số bánh ngọt đồ ăn vặt. Mọi việc như thế yêu cầu, một mạch vứt xuống Diệp Tử trước mặt. Chuẩn bị xuất phát đệ cựu tiểu đội ỉn sặt ba người, bị một tử đột nhiên yêu cầu cho sợ ngây người. Hành trang đều đã chuẩn bị tốt, vừa đi ra khách sạn liền đưa ra mấy cái yêu cầu, thật là gọi là tùy hứng, đặc biệt vẫn là hiện tại thời gian tương đối cấp bách tình huống. Diệp Tử nhìn lấy một tử trên mặt không nhượng bộ thần sắc, bình tĩnh nói, tiền đâu? Một tử ngẩn người, nàng đây ngược lại là không có cân nhắc đến, trước đó tiền đều rơi ở trên xe ngựa, mà quản gia cũng mất đi, bây giờ sinh tử không hạ kỳ ra, hôm qua thiên nhân ở khách sạn tiền vẫn là Diệp Tử ra. Không có tiền. Nàng rất lưu manh quay về. Vậy thì đi thôi. Diệp Tử xoay người rời đi, ỉn sặt ba người con mắt nhìn nhau, liền đi theo. Một tử nhưng không có chuyển động bước chân, cố chấp đứng tại chỗ. Phát giác được một tử không có nhúc đích, Diệp Tử có chút bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy xác nhận nhiệm vụ này, còn không bằng đi đón cấp S nguy hiểm nhiệm vụ. Hắn quay đầu nhìn một tử, trực tiếp thỏa hiệp, hắn không muốn lại tiếp tục lãng phí nhiều thời gian hơn, đồng ý một tử yêu cầu. Tuy nhiên ỉn sặt, cu gì mãi, gai ba người đều không có biểu hiện ra dị nghị, nhưng là tâm lý đều là tối tối mừng thầm. Đi tới nơi này A Phồn Vinh Thành đều, có thể đi dạo một chút là không còn gì tốt hơn. Dẫn một đoàn người trên đường phố, Diệp Tử nhưng không có dạo phố hứng thú, người nhiều địa phương cũng không phải là an toàn nhất, tương phản, người nhiều mới là chỗ nguy hiểm nhất, tinh thần của hắn độ cao tập trung, cảnh giác nhìn thấy bất cứ người nào, cái nào sợ sẽ là một đứa bé tản mát ra lý, hắn cũng sẽ trước tiên giải quyết hết. Vân Hà khách sạn, cùng ngươi có quan hệ gì? Diệp Tử ánh mắt chậm rãi trôi hướng tứ phương, đột nhiên hỏi. Một từ nghe vậy, lại không để ý tới vấn đề này, tự mình nhìn lấy rực rỡ muôn màu cửa hàng. Ỉn sặt cùng cụ gì mẹ dù sao cũng là nữ hài tử, trong lúc nhất thời cũng bị rất nhiều chuyện vật hấp dẫn lấy, bao quát trang sức, bao quát cái kia mặc vào cũng không thực dụng y phục. Còn gai thì là hai mắt thả chỉ nhìn các loại mang theo thị thuộc tính mỹ thực. Diệp Tử có thể phát giác được bốn người sau lưng tinh thần trạng thái, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu lại, thật không biết đồng ý yêu cầu này là đúng hay sai, đưa tới tinh thần trạng thái căn bản không thích hợp chấp hành nhiệm vụ. Một tử trên thân không có tiền, nhưng là Diệp Tử đồng ý giúp nàng trả tiền, cho nên nàng rất tùy hứng, tiến vào một nhà phục trang điểm, nhìn thấy y phục thuận mắt, ngay cả mặc cũng không mặc liền để phục vụ viên bao lên, thấy Diệp Tử mỹ mắt quất thẳng tới. Trên thực tế, Diệp Tử là rất có tiền, phi thường có tiền, so họ Dỗ Xi Ma còn muốn có tiền, cái này cùng hắn mấy năm qua này chấp hành nhiệm vụ số lượng có trực tiếp móc nối quan hệ, tha là như thế này, hắn cũng không phải oan lớn đầu. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm một tử, muốn cho cái sau thú liễm. Một tử cảm nhận được Diệp Tử ánh mắt, lại không để ý tới, tự mình tiếp tục để phục vụ viên lấy ra từng bộ y phục, rất là tùy hứng. Đồng hành ỉn sặt cùng cụ gì mãi đều có chút hâm mộ nhìn lấy một tử, tuy nhiên những này xa hoa mỹ lệ y phục tại nhiệm vụ quá trình bên trong hoàn toàn chỉ là vương hữu, nhưng là so cổ nổ hạ trong thôn y phục đẹp mắt đến nhiều, chỉ là giá cả lại quý, không phải là các nàng mua được. Diệp Tử có tiền, nhưng là ỉn sặt rất nghèo, bởi vì nàng phần lớn nhiệm vụ trả thù lao đều đưa về trong thôn, mà cụ gì này chẳng qua là một cái mới ra trường học hạ nhẫn, nhiệm vụ cũng mới chấp hành cái thứ nhất, con tiền, hai người trông mong nhìn lấy một tử tùy hứng chọn y phục. Về phần gai, thì là tại cửa tiệm trông mong nhìn qua phiêu hương mà đến quán thịt nướng, bình thường cường độ cao huấn luyện thân thể, khiến cho hắn đối với thịt có loại bản năng tính nhu cầu, nếu không có dẫn đội lao sư là có tiền Diệp Tử, hắn bình thường sinh hoạt sẽ thảm hại hơn một số. Ai? Đối với một tử người cố chủ này, Diệp Tử hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như tình huống cho phép, hắn thật nghĩ bổ choáng con hàng này trực tiếp mang đi. Tuyển mấy bộ quần áo về sau, một tử lúc này mới hài lòng ra hiệu Diệp Tử trả tiền. Diệp Tử lạnh lùng lườm nàng một chút, sau đó nhìn về phía ỉn sặt cùng cụ gì mãi, thản nhiên nói, các ngươi cũng tuyển một bộ đi. A. Ỉn sặt cùng cụ gì mãi đơn giản không thể tin vào thai của mình. Thật sao? Cụ gì mãi mở to mắt to xinh đẹp, một mặt chờ mong. Ỉn sặt thì hướng thẳng đến bên trong đi đến, nàng nhưng là hiểu rõ Diệp Tử đã nói ra khỏi miệng, vậy thì nhất định là thật, cái này có tính không là Diệp Tử lần thứ nhất đưa nàng lễ vật đâu. Nghĩ tới đây, ỉn sặt tâm tình trong nháy mắt giống như là thả phi khí cầu, là khó nói lên lời vui vẻ. Diệp Tử đối cụ gì mãi hơi điểm đầu, cái sau vui vẻ kêu một tiếng, liền đâm đầu thẳng vào trong quần áo. Bên cạnh, một tử nhiều hứng thú nhìn chằm chằm thần sắc lãnh đạm Diệp Tử, nàng ẩn ẩn có thể phát giác được Diệp Tử tại sao phải để ỉn sặt cùng cụ gì mãi cũng đi vào chọn một bộ quần áo. Bởi vì thân phận của nàng, để Diệp Tử chỉ có thể trầm mặc tiếp nhận nàng tự mình tùy hứng, cái này đối với hắn mà nói là rất tuân cùng, cho nên vì che giấu điểm này, này mới khiến ỉn sặt cùng cụ gì mãi cũng đi chọn một bộ quần áo. Không quan hệ bản tâm, không quan hệ đơn thuần đưa ra một kiện lễ vật, nhưng là chính là bởi vì dạng này, mới khiến cho một tử có chút cảm thấy hứng thú. Đây là một cái lạnh lùng nam nhân, muốn để hắn chân tâm thực ý đưa lên cho dù là không có ý nghĩa một cái tiểu sức phẩm, chỉ sợ cũng là rất khó. Diệp Tử không để ý đến một tử ánh mắt, vỗ vỗ gai bả vai, dẫn tới cái sau chú ý về sau, xuất ra tiền đưa cho hắn, thản nhiên nói, đi thôi. Cảm ơn Diệp lão sư. Gai trước mắt đông nhiên sáng lên, tiếp nhận tiền, giống như là một cái lời báo, chạy về phía phục trang điếm chết đối diện quán thịt nướng, cùng Diệp Tử lấy tiền đi ăn thịt, tựa hồ thành một loại thói quen. Nhìn lấy gai chạy về phía quán thịt nướng bóng lưng, Diệp Tử nhàn nhạt cười một tiếng, gai tính cách hắn rất ưa thích, mà chính hắn cũng là một cái đối với thịt nhu cầu lượng rất lớn lý dạ, khắc sâu rõ ràng thịt đối với thể thuật nhị dạ tầm quan trọng, đặc biệt vẫn là gai huấn luyện lượng 10 phần khủng bố, cho nên cho tới nay, hắn chủ động gánh chịu gai thường ngày đại lượng tiêu phí. Nếu không có hắn có tiền, thay cái bình thường thượng nhẫn, chỉ sợ cũng gánh vác không đến gai thường ngày tiêu phí, cũng chính vì vậy, gai thực lực mới có thể lên nhanh, đến mức tại lần trước trong vây công có chói sáng biểu hiện. Rất nhanh, Insat liền chọn lấy một bộ nhan sắc lệch lục váy đầm, sau đó mừng khấp khởi nhìn lấy Diệp Tử, đây là phát ra từ nội tâm vui vẻ, không có bất kỳ che giấu nào. Nhìn lấy Insat vui vẻ như vậy, Diệp Tử phản lại cảm thấy cái này tùy ý một cái quyết định thể hiện ra giá trị của nó, trên mặt lanh ý cũng thoáng chậm mấy phần. Tương đối Insat vừa lòng thỏa ý, cụ gì mẹ thì là không vui. Thật xin lỗi, mỹ lệ tiểu muội muội, tiệm chúng ta bên trong không bán trang phục trẻ em, cho nên không có phù hợp ngài loại. Bán hàng tiểu thư một mặt tay nấy. Trang phục trẻ em. Cụ gì mẹ miệng hơi co rút lấy, nàng xem thấy treo ở trên kệ một bộ sáo trang, sau đó nhìn thoáng qua trong gương phản bắn ra thân cao, sắc mặt có chút khó coi. Ta về sau mặc không được sao? Cụ gì mẹ tức giận nói. Bán hàng tiểu thư xấu hổ cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Tử, cái sau hơi điểm đầu. Cầm quần áo đều bao lên, Diệp Tử trả tiền, một đoàn người liền ra cửa hàng, ấn mục tử yêu cầu mua hứa nhiều đồ ăn vặt, lại đi quận xuống một chiếc xe ngựa, cùng gai sẽ cùng về sau, cuối cùng là xuất phát. Nghĩ đến rời kinh đô còn cách một đoạn, đặc biệt là trung gian vẫn phải đi qua một tòa thành đều, Diệp Tử đã đang suy tư muốn hay không cải biến lộ tuyến, tình nguyện đi xa một chút, cũng không muốn bỏ đầu kia đi qua thành đều lộ tuyến. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 111, đột kích. Cặp kia lạnh lùng đôi mắt, mại mại tử rất quen thuộc, miễn cưỡng ép mở hai mắt ra, nhìn thẳng trước cửa đạo thân ảnh kia. Vì cái gì? Nàng xem thấy trên đời thân nhân duy nhất, rất bình tĩnh chất vấn. Đạn Dỗ cũng nhìn lấy trên đời thân nhân duy nhất, lãnh đạo nói, ta không cho phép thuộc hạ làm ra vi phạm ta ý chí sự tình, đây là nguyên nhân căn bản. Thân nhân ở giữa huyết mạch, đối với hắn mà nói bất quá chỉ là nhất tầng râu ria quan hệ, so nó càng quan trọng hơn chỗ nào cũng có. Cho nên, mại mại tử cử động không thể nghi ngờ tống táng mình, nhất là liên quan người vẫn là cô nộ hạ tiểu nhanh trắng. Tiểu nhanh trắng là một thanh hắn chính đang sử dụng lợi kiếm, chỉ là bây giờ cũng không có cách nào khiến trôi này lợi kiếm quy tâm, cho nên hắn không thể để cho tiểu nhanh trắng trở nên sắc bén hơn, như thế có lẽ sẽ làm bị thương mình. Mại mại tử hành vi đúng vậy ma đao thạch, không chỉ có vi phạm với ý chí của hắn, còn muốn đem hắn chưa trưởng khống tiểu nhanh trắng mài đến sắc bén hơn, hắn không biết phẫn nộ, cũng sẽ không thất vọng, bởi vì mại mại tử tồn tại không là độc nhất vô nhị, có thể thay thế người quá nhiều quá nhiều. Mại mại tử trầm mặc nhìn lấy đàn rồ, cảm thụ được từ trên người hắn truyền lại mà đến băng lãnh vô tình, ngậm chặt đôi môi, lại không một tia mở miệng nói chuyện suy nghĩ. Từ cặp con mắt kia xuất hiện trong ngay mắt, lòng của nàng liền lạnh, cũng tuyệt vọng rồi. Đàn rồ phảng phất có thể nhìn ra mại mại tử tử trí, lạnh lùng nói, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, thể hiện ra ngươi sau cùng giá trị. Cửa sắt chậm rãi đóng lại, ngăn cách đến từ cái này trên thân nam nhân băng lãnh vô tình, cũng khiến cho tiểu hắc ốc bay về đèn tối. Cô nộ hạ cây bên trong, có người bị nhốt, giống như trên đường một cục đá bị người không cẩn thận đá phi, lọt vào danh nước bên trong, vô pháp gây nên bất luận người nào chú ý. Tại phía xa bên ngoài đầu Diệp Tử, cũng không có khả năng biết được chuyện này. Nếu như biết được lại sẽ như thế nào? Đàn Dồ không biết, họ Dồ Si Mạn không biết, mại mại tử cũng không biết. Cho nên, Đàn Dồ cũng không muốn Diệp Tử nhanh như vậy biết được, thế là hộ tống nhiệm vụ liền đi tới Diệp Tử trước mặt. Cứ việc có chưa suy nghĩ nhiều pháp, nhưng cuối cùng xe ngựa chỗ chạy phương hướng vẫn là đại đạo, đương nhiên sẽ còn đi qua một tòa đô thành, cũng sẽ lại dừng lại. Cùng đêm trước bên trong hung sóng cự lãng khác biệt, đoạn đường này bình tĩnh đến đáng sợ. Đêm hôm đó điên cuồng đột kích thợ săn tiền thưởng giống như là rơi vào đại hải thủy châu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này có thể hiểu thành cổ nổ hạ tiểu nhanh trắng uy hiếp lực làm đến bọn hắn quả gian từ bỏ, chỉ bất quá Diệp Tử lại không cho rằng đoạn đường này có thể bình tĩnh đến kinh đô, cái kia giấu ở hậu trường hắc thủ, vì lợi ích như thế nào lại từ bỏ ý đồ. Một ngày bình tĩnh đằng sau, có lẽ là khó nén dao động. Xe ngựa chạy chậm rãi, Diệp Tử đi phía trước đầu, Insat ở phía sau, cụ gì mày cùng gai thì tại xe ngựa hai bên. Đại lộ rất rộng, đường hai bên mọc đầy một người cao cỏ dại, đại phong lay động qua, lay động không chỉ giống như gợn sóng. Đây là một chỗ rất thích hợp mai phục địa điểm, cho nên Diệp Tử để đệ cựu tiểu đội chuẩn bị tâm lý thật tốt, thậm chí chính hắn lôi nha đã ra khỏi vỏ, nắm trong lòng bàn tay, duy trì dễ dàng nhất xuất thủ tư thế. Trong xe ngựa, Mục Tử lặng lặng nhìn phía trước đơn sơ tấm ván gỗ, cửa sổ giăng giữ, quang tuyến rất tối lại không đến mức cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng có thể cảm nhận được đến từ xe ngựa chấn động, nhưng lại không phát hiện được đến từ ngoài xe ngựa bất kỳ nguy hiểm nào. Chiếc này tiến về kinh đô xe ngựa, chỉ có hai kết quả, một cái là xe ngựa ngừng, một cái khác là xe ngựa động. Nàng rất rõ ràng, cái kia muốn đưa nàng vào chỗ chết người là ai, rõ ràng hơn người kia tính nết, đúng vậy, nàng so bất luận kẻ nào đều biết người kia tâm ngoan thủ lạn, so cha còn muốn rõ ràng. Cô nộ hạ tiểu nhanh trắng. Diệp Tử. A. Tia sáng ảm đạm trong xe ngựa, Mục Tử bỗng nhiên lộ ra nụ cười xinh đẹp, như nước trong đôi mắt, lóe ra ý vị phức tạp, không thể phủ nhận là nam nhân kia thật tiến nhập trong mắt của nàng. Đây là một cái không thể cho cùng nàng cảm giác an toàn nam nhân, nhưng rất mâu thuẫn là, nàng có đầu đủ lý do đi tin tưởng, chỉ cần đứng ở sau lưng của hắn, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Con đường này rất dài, một chút khó nhìn giới hạn, đi qua con đường này, chính là rời kinh đô thành thị gần nhất, về sau càng là đại lộ thông suốt, còn lại nửa hỉ gà ý di trình. Nếu như đối phương còn sẽ độc thủ, như vậy nơi này có thể nói là cơ hội duy nhất. Diệp Tử rõ ràng điểm này, đưa mắt trông về phía xa phía trước, chung quanh rất yên tĩnh. Ừm. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên phát giác được từ bốn phương tám hướng mà đến khí tức, tốc độ hơi nhanh, động tác thô bạo, không có bất kỳ cái gì ẩn nấp ý tứ, mang theo âm thanh thuận cỏ dại mà đến, bảo vệ tốt mục tiêu. Diệp Tử đối xử lạnh nhạt nhìn về phía khí tức bên trong mạnh nhất một cái kia người, toàn thân lôi ti phun trào. Trong xe ngựa, Mục Tử nghe được Diệp Tử vẫn như cũ xưng hô nàng là mục tiêu lúc, nhịn không được nhếch miệng, lại là đối với ngoài xe ngựa nguy cơ không có cảm giác nào. Nàng sẽ biết sợ, lại sẽ không hoảng sợ. Có nhiều thứ, ngươi không để ý, vậy thì không quan trọng, bao quát sinh mệnh. Nhưng mà, bây giờ nàng không muốn lại bị động tiếp nhận. Từ nàng nên tiếp nhận đồ vật, nàng có thể đi tiếp nhận, cho nên thứ thuộc về nàng, cũng chỉ có thể là nàng, không ai cướp đi được. Mục Tử hơi hơi nghiêng đầu, con mắt hơi mèo, ánh mắt phảng phất muốn xuyên qua tấm ván gỗ, nhìn về phía cái kia rất gần lại rất xa xôi gia tộc. Nàng an nhiên như ngọc, thần sắc nhạt như nước, dù cho có đao tại lúc này đến, ánh mắt của nàng cũng sẽ không có nửa điểm biến hóa. Ta nhưng sẽ không chết, bởi vì hắn thế nhưng là Cổ Nộ Hạ tiểu nhanh trắng. Hơi meo con mắt phát ra hàn ý lạnh lẽo. Cho nên, ngươi khả năng phải thất vọng. Muội muội thân ái của ta. Kịch liệt thân thể hành động, ma sát thành đám cỏ dại mang ra đại lượng âm thanh. Vẹn vẹn từ một điểm này, đã đầy đủ phán đoán tập người cũng không phải lý ra. Một người không lưu. Một đạo băng lạnh âm thanh từ một cái hướng khác truyền đến, sau đó lợi khí cắt đứt bó cỏ âm thanh trùng điệp vang lên, cỏ diệp tứ tán bay múa. Mấy chục đạo thân ảnh từ trong cỏ thoát ra, mục tiêu rất rõ ràng, trực chỉ xe ngựa. Đó là từng cái người mặc võ sĩ phục tráng người đàn ông, mỗi người trong tay đều nắm một thanh trường đao, trên thân đao quấn quanh lấy dư thừa trả cờ dạ. Địch nhân đến rất quang minh chính đại, thanh thế trước một bước mà đến. Đệ cửu tiểu đội ba người lập tức tiếp cận xe ngựa, hình thành tiêu chuẩn vạn chữ trận hình, trông coi xe ngựa. Võ sĩ, nhìn lấy bọn này có được trả cờ dạ, lại không phải nhị dạ võ sĩ, trực tiếp để Diệp Tử liên tưởng đến thân phận của bọn hắn, đơn giản đúng vậy quan thần hoặc là nhà giàu nuôi dưỡng môn khách. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Tử nắm lôi nha. Đón lấy phát ra âm thanh người cầm đầu. Lôi lưu, chạy nhanh thân thể, hướng phía bốn phía bức xạ ra đại lượng lôi quang, giống như từng đầu lôi rắn cắn hướng công tới võ sĩ, nương theo lấy từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, võ sĩ hình thành vòng vây trong nháy mắt bị Diệp Tử kéo ra một đường vết rách. Võ sĩ bên trong có lẽ có cường giả, nhưng đại đa số người đều rất yếu, đơn giản đúng vậy hiểu được vận dụng trả cờ giả quấn quanh ở vũ khí bên trên gia tăng sắc bén độ, hoặc là quán chú mang theo thể tứ chi, gia tăng mạnh mẽ độ cùng lực lượng, nếu như lao kỹ rất cặn bã, so với bình thường nhị giả còn tốt hơn đối phó. So sánh đêm hôm đó đột kích đại lượng thợ săn tiền thưởng, bọn này võ sĩ đơn giản đúng vậy cặn bã, cho nên Diệp Tử mới có thể như thế không hề cố kỵ thoát ly xe ngựa, thẳng đến cái kia người mạnh nhất, bởi vì hắn thấy, gai bọn hắn đầy đủ đối phó bọn này võ sĩ. Sự thật cũng là như thế, đã trải qua đêm hôm đó sau khi chiến đấu, lại đối đầu những này võ sĩ, đừng nói gai, ngay cả cụ Di này cũng không cảm giác được áp lực chút nào, nhẹ nhõm liền đánh ngã mấy cái võ sĩ. Đây cũng là thảm liệt chiến đấu tẩy lễ, so ra kém chiến tranh tẩy lễ, lại là vô cùng chân quý một lần kinh lịch cùng kinh nghiệm. Tiếng kêu thảm thiết trùng điệp vang lên, lại rất nhanh tĩnh lặng. Diệp Tử tốc độ rất nhanh, nhanh đến bọn này võ sĩ mắt thường căn bản bắt không đến thân ảnh của hắn, liền bị nhiệt độ cao điện lưu cho làm ngã xuống đất, không bị chết, lại đầy đủ khiến bị điện giật đến người mất đi ý thức. Lĩnh đầu nhân nhìn thấy các bộ hạ bị chỉ là mấy người chém dưa thái rau giống như giải quyết hết, thần sắc lập tức trở nên rất khó coi, thân thể khẽ run, tựa hồ không thể tin được một màn trước mắt, cái kia một đôi khó coi mắt tam giác bên trong, thậm chí nổi lên hoảng sợ. Diệp Tử rất mau tới đến trước mặt người này, rất dễ dàng liền thấy lĩnh đầu võ sĩ trong mắt hoảng sợ, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ khinh thường. Cứ việc hoảng sợ, nhưng cái này lĩnh đầu võ sĩ nhưng không có chạy trốn, chỉ gặp hắn chậm rãi rút ra bên hông treo trường đao. Diệp Tử nhìn lấy người này, trên mặt khinh thường dần dần biến mất. Võ sĩ hoảng sợ hắn đến, thân thể rất trung thực biểu hiện ra ngoài, nhưng là cái kia tay cầm đao lại ổn như sơn nhạc, hình thành rõ ràng so sánh. Diệp Tử không hề động, nhưng này cái võ sĩ lại động, kêu gào một tiếng, nâng lên cái kia quấn quanh lấy trả cờ dạ trường đao, lấy một loại rất nhanh tốc độ ép về phía Diệp Tử. Cái kia tốc độ kỳ thực cũng không chậm, chỉ là tại Diệp Tử trong mắt, thật không tính là gì. Quá yếu, nhiều năm trước còn phi thường nhỏ yếu hắn, tại đối mặt hạ tổ nô đều có thể kích đánh. Chúng chi cái này võ sĩ cùng hạ tổ nổ còn so sánh tính. Hắn đón võ sĩ thế công, có quá nhiều loại khiến cho nhất đao mất mạng phương pháp. Lôi quang phun trào, chỉ đỏ gì réo vang. Diệp Tử hóa thành một đạo lôi quang, chém qua cái kia lĩnh đầu võ sĩ. Xuy. Một đầu nắm trường đao thủ tí xoay tròn bay về phía không trung. Lĩnh đầu võ sĩ thần sắc trinh nhiên mê hoặc, chậm rãi thấp đầu nhìn lấy bả vai chân nhắn vết thương, bờ môi giật giật, lời gì cũng nói không ra. Xoẹt. Máu tươi giống như là dâng trào suối nước, không cần tiền giống như phun tới. Lĩnh đầu võ sĩ đưa lưng về phía Diệp Tử, quỳ rạp xuống đất, khàn giọng nói, vì cái gì? Hắn lãnh hội đến Diệp Tử khủng bố, cũng rõ ràng biết đối phương có thể tùy tiện lấy đi tính mạng của hắn. Ta hỏi, ngươi đáp, ta sẽ cho ngươi kiểu chết thống khoái. Diệp Tử ánh mắt lanh nhiên, hắn lưu lại tính mạng của người này, chính là vì hỏi thăm tình báo. Lĩnh đầu võ sĩ bi thương cười một tiếng, lanh lẹ nói, ngu xuẩn mỹ dạ, chớ xem thường võ. Phốc phốc, quấn quanh lấy lôi ti mũi lao, từ võ sĩ cái hót phía dưới xuyên vào, mang theo một đầu lưỡi đầu cùng một cái màu đen tiểu dược hoàn, từ võ sĩ trong miệng đâm đi ra. Ách, võ sĩ phát ra trầm một tiếng kêu thảm thiết, nhất thời một đầu mồ hôi lạnh. Hiện tại, ta hỏi, ngươi biết? Diệp Tử quất ra lôi nha, đi vào võ sĩ trước người, thần sắc mười phần lạnh lùng, hắn một đao này lực đạo cùng độ chính xác, sẽ không làm võ sĩ mất mạng, lại có thể ngăn cản thường quy tự sát thủ đoạn, đang xuất thủ trước đó, hắn cũng không xác định võ sĩ có thể hay không nuốt thuốc tự sát, chẳng qua là cảm thấy có tất muốn làm như thế thôi. Diệp Tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên đầy đầu mồ hôi lạnh võ sĩ, hình cảnh thủ đoạn là cây bên trong cơ bản nhất kỹ năng, cho nên hắn lủng có rất nhiều phương pháp từ võ sĩ trong miệng nảy ra tình báo. Không nên quá lạc quan, ta có rất nhiều loại phương pháp để ngươi mở miệng, nếu như ngươi muốn thống khoái điểm, cái kia cũng không cần lãng phí thời gian. Lĩnh đầu võ sĩ mở to hoảng sợ hai mắt, phát ra thanh âm ồ ồ, máu tươi kẹp lấy một chút thịt mạng, thuận khỏe môi hướng chảy hầm dưới, lồng ngực chỉ chốc lát liền nhuộm đỏ lòng dạ. Chương 112, mở đầu. Xương đầu cứng rắn người có lẽ là có, nhưng Diệp Tử trước mắt còn chưa bao giờ gặp, bao quát cái này võ sĩ. Bài đủ sẽ ấp. Chiến đấu kết thúc không chút huyền niệm, mấy chục cái võ sĩ nằm trên mặt đất, lấy xe ngựa làm tâm điểm hướng phía bốn phía bước xạ. Diệp Tử mang theo như bùng não, hô hấp yếu ớt lĩnh đầu võ sĩ đi vào trước xe ngựa, dương mắt nhìn xuống té nằm bốn phía võ sĩ, đối ỉn sắt phân phó nói, đi bù một hạ đao. Ỉn sắt trong mắt lướt qua một tia dị dạng, điểm một cái đầu, nắm thiên bản hướng phía những cái kia trạng thái hôn mê bên trong võ sĩ đi đến. Đối với Diệp Tử phân phó nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì nàng quen thuộc Diệp Tử cách làm, nhưng là nàng lại hết sức ngoài ý muốn Diệp Tử chỉ phân phó nàng đi làm loại chuyện này, tại hắn lý giải bên trong, gai cùng cụ gì mẹ nên cũng sẽ bị phân phó làm loại chuyện này. Đặc biệt là gai cùng cụ gì mẹ trong chiến đấu còn có nghiêm trọng khuyết điểm, cái kia chính là công kích thủ đoạn không đủ chí mạng, mà bổ đao loại chuyện này là thích hướng quá trình này tuyệt hảo cơ hội. Ta có chút ghen ghét các ngươi, hai cái may mắn tiểu quỷ. Ỉn sắt lặng yên suy nghĩ, không giống với lúc trước nhằm vào nàng cùng ngụ chỉ hạ huynh muội dục tốc bất đạt, đội trưởng tựa hồ càng có thể tha thứ gai cùng đỏ trưởng thành tốc độ. Tàn nhẫn là ở cái thế giới này thiết yếu tố chất. Ngươi có thể đối nên tàn nhẫn đối tượng tàn nhẫn, có thể nắm chắc thật là tàn nhẫn độ, nhưng không thể không có tàn nhẫn, nhất là nị dạ, nếu không tàn nhẫn, vậy thì rơi xuống đất đi, đem tư tưởng vùi sâu vào trong bóng tối, đem thân thể vùi sâu vào trong đất. Người sớm muộn cũng sẽ chết, không tàn nhẫn nị dạ bị chết càng sớm hơn hơn nhanh. Gai cùng cụ gì này trong nội tâm là hơi mâu thuẫn cái này loại đuổi tận giết tuyệt cách làm, nhưng mà làm quyết định này chính là diệt tử, cho nên không biết vì cái gì, cứ việc nội tâm mâu thuẫn, nhưng bọn hắn cũng không ghét, thậm chí cảm thấy đến, về sau gặp được loại tình huống này là nên làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Tử là bọn hắn dẫn đội lão sư, một đường đến nay loại biểu hiện, chinh phục hai người bọn họ trái tim. Diệp Tử tiện tay đem hô hấp yếu ớt lĩnh đầu võ sĩ ném tới trước xe ngựa, hắn từ người này miệng bên trong thu hoạch đến không ít tình báo, cũng biết người giật dây một chút tình báo. Xe ngựa cửa bị mở ra, Mục Tử chậm rãi xuống xe, nhìn về phía có quắp ngã trên mặt đất võ sĩ, ánh mắt hơi lạnh. Cái kia võ sĩ cật lực nửa nâng lên đầu, nhìn về phía Mục Tử ánh mắt rất sợ hãi. Nàng thua. Mục Tử thấp đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm võ sĩ. Võ sĩ bờ môi hơi lay động, nghiêng đầu, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn qua Mục Tử, thấp giọng nói, đại tiểu thư, ngươi cho rằng ta sẽ rất nhân từ sao? Đã đây là lựa chọn của ngươi, liền muốn gánh chịu cái giá tương ứng. Mục Tử thần sắc rất băng lãnh, đưa tay muốn đi cầm Diệp Tử đao, cái sau yên lặng nhìn lấy nàng, cũng không có đưa đao dự định. Mượn hạ đao sử dụng. Mục Tử tức giận nhìn lấy Diệp Tử. Diệp Tử từ nhẫn cụ trong bọc móc ra một cây phi tiêu đưa tới. Mục Tử miệng có chút co lại, tiếp nhận phi tiêu sau tức giận chừng Diệp Tử một chút, cái sau bất vi sở động. Nằm xuống đất bên trên võ sĩ, lúc này thần sắc ánh mắt hôi bại một mảnh. Hắn không sợ chết, cho nên biết rõ đối đầu Diệp Tử là sẽ bị miểu sát, cũng không nguyện ý lui lại, thậm chí chủ động xuất kích. Bởi vì hắn có người nhà, mà nhà tính mạng con người đều nắm giữ tại Vân Hà nhà. Trước đó đại tiểu thư thì là minh xác biểu đạt ra sẽ không nhân tử, sẽ không tha cho hắn một mạng, bao quát người nhà, cho nên hắn triệt để sinh không thể luyến, hôi bại khí tức bao phủ hắn. Sinh mệnh rất yếu đuối, không phải sao? Trước mắt phảng phất lướt qua cái kia ở trước mắt chết đi từng cái người quen, Mục Tử bỗng nhiên cười, là mỉm cười. Nàng rất nhẹ nhàng thả tay xuống, đem phi tiêu sắc bén sừng nhọn tiến dần lên võ sĩ hôi bại trong mắt trái, sau đó, bỗng nhiên vừa dùng lực. Diệp Tử mặt không thay đổi nhìn lấy một màn này, gai cùng cụ gì lại thì là thần sắc biến đổi. Bọn hắn khắc sâu cảm giác được Mục Tử phát sinh biến hóa cực lớn, rất biến hóa rõ ràng. Đây chính là trưởng thành. Nguyên bản, Mục Tử từ bỏ thứ trọng yếu nhất, cho nên một đi ngang qua đến đều rất bình tĩnh, đã ngay cả mệnh cũng không sao cả, cái kia còn có cái gì có thể lấy để ý, mà bây giờ, từ nàng cái kia nhảy lên bắt đầu, tất cả sở hữu đều hẳn là có biến hóa. Mục Tử quất ra nhuốm máu phi tiêu, một cái đảo ngược, cắm ở võ sĩ chống rống tả nhãn trước mặt, sau đó đứng lên, nhìn về phía Diệp Tử, hỏi, "Ngươi biết?" Diệp Tử hơi điểm đầu, thần sắc bình tĩnh nói, "Nên biết, đại khái đều biết." Mục Tử hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, vậy thì làm phiền ngươi đem ta An Nhiên đưa đến nhà, về phần trả thù lao, ta sẽ để cho cô nổ hạ rất hài lòng. Ta sẽ đem ngươi hộ tống đến mục đích, đây là chức của ta trách, chỉ thế thôi. Diệp Tử xoay người, nhìn hướng về phía trước. Hán tử võ sĩ miệng bên trong nảy ra tới tình báo liên quan đến rất đủ mặt, đây là một đại gia tộc nội bộ tranh quyền chi đấu, mà nhóm này võ sĩ thì là cái kia tranh quyền người được ăn cả ngã về không, nói cách khác, tập kích có thể sẽ không lại có đợt tiếp theo. Cái kia người giật dây, là Mục Tử thân muội muội. Dù cho Mục Tử sẽ trở thành Hỏa Quốc đại danh thế tử, gia tộc truyền thừa quyền lợi cũng vẫn như cũ giữ lại tại Mục Tử trong tay. Đây chính là Vân Hà nhà truyền thừa phương thức, cho nên vì chiếm lấy quyền lợi, làm Mục Tử thân muội muội, nghị trăm phương ngàn kế diệt trừ Mục Tử. Bất kể như thế nào, Diệp Tử chỉ cần đem người an toàn đưa đến nhà, chuyện còn lại hắn không nghĩ tới nhúng tay vào quá sâu, dù là cái này tên là Vân Hà đại gia tộc cực kỳ giàu có. Mục Tử nhìn lấy Diệp Tử bóng lưng, tinh xảo gương mặt lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Triệt để không đồng dạng. Đệ cửu tiểu đội ba người lặng yên suy nghĩ, lần thứ nhất nhìn thấy Mục Tử, cùng về sau ở chung, bọn hắn đều cho rằng Mục Tử là một cái yên tĩnh như nước nữ tử, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không thể hù dọa nội tâm của nàng nửa điểm gợn sóng. Mà bây giờ, bọn hắn cần cải biến cái nhìn. Xe ngựa tiếp tục trước được, đường bỏ xuống mấy chục cô thi thể. Đi phía trước đầu Diệp Tử nhìn lấy phương xa, suy nghĩ trong lòng, chỉ có mau chóng giải quyết nhiệm vụ này ý nghĩ. Chương 113, Ô Tuyển. Đêm, rất yên tĩnh, lại là một tòa thành. Xe ngựa chạy trên đại đạo, đường kéo dài đến tận đầu là một tòa bao phủ tại trong ngọn đèn đô thành. Rời kinh đô rất gần. Nhìn lấy tòa thành kia, Diệp Tử lặng yên suy nghĩ. Tối nay tại trong tòa thành này nghỉ ngơi, sáng mai lại đổi một ngày đường liền có thể đến tới kinh đô, cái này phiền phức nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Xe ngựa chạy nhanh vào trong thành, trên đường dòng người không tính chen chúc, lại nhân khí chân vạc, đại đa số người đều mặc áo tắm, trên đường cửa hàng lấy tiểu quán cùng khách sạn cư nhiều, chỉ bất quá đại đa số khách sạn trên biển hiệu đều tuyên khắc lấy Ôn Tuyển tiêu ký. Nơi này gọi là Vũ Thành, có cá biệt tên là làm Ôn Tuyển Thành. Đối với nhị giả mà nói, thế giới có lẽ không tính xa không thể chạm, tuy nhiên đệ cửu tiểu đội ngoại trừ Diệp Tử, những người khác ngược lại là chưa từng tới Vũ Thành. Nói đến, Gai cùng Cụ Di Mại tại nhiệm vụ lần này bên trong lấy được thu hoạch không ít, mặc kệ là phương diện nào đi nữa. Nơi này ôn tuyển rất nổi danh, có dưỡng nhan đẹp da hiệu quả. Trong xe ngựa bỗng nhiên truyền đến một tự âm thanh. Nghe được có quan hệ dưỡng nhan đẹp da tin tức, Insats cùng mắt đỏ lập tức tỏa sáng, cứ việc tuổi tác còn không tính quá lớn, nhưng cái này dù sao cũng là nữ tính bệnh chung. Chỉ bất quá nha, có loại hiệu quả này, chỉ có Vũ Thành nhất lớn nhà kia khách sạn. Nghe một tử lời kế tiếp, hai thiếu nữ truy cầu sự vật khát vọng hóa thành ánh sáng, chậm rãi bắn về phía Diệp Tử phía sau lưng. Cảm thụ được chờ mong vạn phần hai bó ánh mắt, Diệp Tử chán đầu rủ xuống mấy đầu hắt tuyến, hắn sao lại không biết một tử bản tính, bất quá chỉ là muốn ở nhất lớn đắt nhất khách sạn. Hắn ngược lại là không quan trọng, mặc dù bây giờ phí dụng đều là hắn ra, nhưng đem một tử đưa đến nhà về sau, những này phí dụng đều là muốn báo tiêu, căn cứ vào cái này suy nghĩ, Diệp Tử cũng không phản đối, mà lại, Vân Hà là hỏa quốc rồi giàu nhất gia tộc một trong, cố gắng còn có thể muốn tới càng nhiều trả thù lao, tuy nhiên hắn cũng không thiếu tiền. Một đoàn người vào ở Vũ Thành tốt nhất khách sạn, về sau hưng phấn các thiếu nữ thẳng đến ôn tuyển. Tại Vũ trong thành, thụ nhất theo đuổi chính là ôn tuyển, nghiêm chỉnh mà nói, là trước có ôn tuyển mới có Vũ Thành, cho nên trải qua nhiều năm trước tới nay, ôn tuyển văn hóa tại Vũ Thành khai chi tán diệp, mộ danh mà đến người phi thường nhiều, mà bản địa cư dân cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tắm suối nước nóng, cái này đã thành thói quen. Ôn tuyển hình thành nhân tố chủ yếu một trong là địa hạ nguồn nhiệt, cho nên ôn tuyển sinh sản nhiều tại trong vùng núi, chỉ bất quá Vũ Thành là đất bằng, nhưng cũng có thể một đảo liền có thể ra ôn tuyển. Đệ cửu tiểu đội vào ở khách sạn nhiều tiền lắm của, trực tiếp tại trong thành tạo ra một mảng lớn trúc lâm, ao suối nước nóng thì tại trong rừng trúc, liên tiếp lấy khúc kính thông u hành lang, nối thẳng bằng lấy trúc lâm kiến tạo mà thành lữ xá. Tiếng khách sạn, Insats cùng Cụ Di Mại liền hưng phấn lôi kéo Diệp Tử muốn đi tắm suối nước nóng, về phần kẻ đầu têu một tử tựa hồ cũng là hứng thú dạt dào. Một đoàn người đổi một thân áo choàng tắm, đi tại u tính hành lang bên trong, hai bên trái phải thạch ánh đèn bắn ra nhu cùng ánh sáng mờ nhạt mang, phối hợp từ đầu vương vại xuống nguyệt quang, soi sáng ra trúc lâm mơ hồ thân ảnh. Nhìn lấy cái này làm cho người thoải mái hoàn cảnh, Insats mở to con mắt, cảm xúc bành trướng, biết rõ cái này là người tạo nên, nàng lại vẫn là không nhịn được mượn hoàn cảnh này đi phán đoán càng nhiều tương lai chẳng cảnh, tỉ như, nàng cùng Diệp Tử hai người trưởng cư nơi đây. Cú gì này cũng là bảy đầu bốn phía nhìn loạn, lần thứ nhất đi xa nhà nàng, lòng hiếu kỳ bị mới lạ sự vật chỗ lấp đầy, đối với về sau tuyển, cũng là chờ mong vạn phần. Con gai, cái này không tim không phổi, một đầu chỉ muốn huấn luyện thân thể ra hỏa, thế mà cũng là có chút điểm chờ mong, về nó nguyên nhân, thì là một tử lại một câu thuận miệng lừa dối, nguyên thoại là, nghe nói phao một chút ôn tuyển, có thể thư giãn gân mạch, cho nên phao xong ôn tuyển lại huấn luyện, nhưng làm ít công to. Thân là người đứng xem, nhìn lấy một tử dễ dàng như vậy liền lừa dối đệ cửu tiểu đội ba người, Diệp Tử chỉ có thể im lặng trầm mặc. Có đoạn thời gian không có tới. Một tử lệch đầu nhìn về phía ưu ám trúc lâm, có chút cảm hoài. Liên quan tới cái này mấy trời tiêu phí, mời chi tiết thanh lý. Diệp Tử không hiểu phong tình chen vào một câu. Một tử nghe vậy hái hắn một cái, đột nhiên mắt lộ quyến rũ, mỉm cười nói, thịt thường như thế nào? Diệp Tử mí mắt đột nhiên nhảy một cái, yên lặng lường phong tình rung động lòng người một tử, không nói gì. Insats cùng Cụ Di Mại thu liễm vẻ mặt vui mừng, rất khiếp sợ nhìn về phía một tử, khó có thể tưởng tượng một tử sẽ nói ra nếu như vậy, hơn nữa còn là ngay trước các nàng mặt. Gai hưng phấn cười nói, Diệp lão sư, thịt thường tốt. Theo câu nói này ra miệng, trong sân lập tức lạnh lẽo. Insats như lao tử ánh mắt chém về phía Gai, cái sau phản xạ có điều kiện như vậy dùng mình một cái, nghi hoặc nhìn lấy Insats. Cụ Di Mại cũng dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn lấy Gai, tựa hồ muốn nói lấy, ngươi là biến thái sao? A một tử che miệng cười khẽ một tiếng, nhìn thoáng qua Gai, sau đó nhiều hứng thú nhìn lấy Diệp tử. Diệp tử rất là bất đắc dĩ, những người khác không biết Gai ý tứ. Hắn ngược lại là nhất thanh nhị sở, cái gọi là thịt thường, tại Gai trong nhận thức biết là đại lượng thịt, nhưng là một tử nói tới thịt thường lại là một cái khác ý tứ. Thế nào, người học sinh tựa hồ cũng rất tán đồng. Đồng hành trong khoảng thời gian này, Insats, Gai, Cú Dĩ Mại ba người có lẽ đối với một tử hiểu không đủ rõ ràng, nhưng một tử đối ba người lại nắm giữ được không kém nhiều, nàng cũng biết cả trời buồn bực đầu huấn luyện cùng thích ăn thịt Gai nói tới thịt thường là có ý gì, chỉ bất quá, nàng cũng sẽ không chủ động giải thích, mà là thuận ý tứ này nói tiếp. Có thể. Diệp Tử nhàn nhạt nhìn lấy một tử, nghĩ thầm ngươi như thế mê, vậy thì chơi tiếp tục, xem ai ăn thịt tỏi. Một tử con mắt nháy mấy cái, chậm rãi thả tay xuống, miệng hơi ôm lấy, nhấp ra một đầu đẹp mắt đường vòng cung. Nghe được Diệp Tử trực tiếp đáp ứng đến, Insats cùng đỏ ánh mắt lập tức cùng nhau bắn về phía Diệp Tử. Làm sao có thể? Cú gì mày trong lòng suy nghĩ. Đùa giỡn đi. Insats nhìn lấy Diệp Tử. Sau đó, không có người lại nói tiếp, trong hành lang chỉ truyền đến chúc Diệp cùng Phong Tư Ma âm thanh. Đi đến nơi tiếp đãi, phụ trách dẫn đường phục vụ viên cung kính hướng về một đoàn người cúc xuống cung, sau đó mỉm cười dò hỏi, ngài khỏe chứ? Xin hỏi. Lời còn chưa nói hết, liền bị một tử nhẹ nhàng phất tay đánh gian, nói ra, giúp chúng ta an bài một chỗ an tĩnh ao suối nước nóng, đừng có ngoại nhân. Ao suối nước nóng có hai loại hoàn cảnh, một loại là nam nữ tách ra dục trì, một loại thì là nam nữ cùng ở tại tắm chung. Bình thường mà nói, có rất ít người muốn tắm chung, liền xem như tắm chung, cũng là bao xuống cỡ nhỏ ao suối nước nóng, chỉ cung cấp đoàn người mình hưởng thụ. Một tử lời nói được cũng không rõ, nhưng phục vụ viên lại nghe hiểu, trong mắt lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc, sau đó thật nhanh đáp ứng, hơi nghiêng người, duỗi ra ngón tay dẫn phương hướng. Không biết rõ tình hình đệ cửu tiểu đội, thì là ngây ngốc đi theo một tử sau lưng. Tắm chung, thua thiệt từ trước đến nay đều là nữ tính. Nếu là biết, Insats cùng Cụ Di này cũng không biết làm cảm tưởng gì. Kẻ đầu têu một tử đưa lưng về phía đám người, trong mắt lóe ra ý cười, cùng từng sợi chờ mong. Người cái này băng khối nam. Chương 114. Tạc ra ao suối nước nóng rất nhiều, liên tiếp lấy bốn phương thông suốt hành lang cùng phòng, bị trúc tử bố trí vách tường vây quanh. Phục vụ viên dẫn mọi người đi tới trong đó một gian phòng ốc, liền cùng kính chậm rãi lui cách. Đến mục đích về sau, nhẹ cơn không thôi Cụ Dìn này trước hết nhất xông vào phòng thay quần áo, hào hứng cởi quần áo ra, phủ thêm hơi có vẻ trong suốt áo choàng tắm, liền mở ra cửa gỗ, xông vào khói mù lượn lờ ao suối nước nóng bên trong. Nàng xem thấy Bích Ba nhộn nhạo ao, hưng phấn hô to một tiếng về sau, hiện lộ rõ ràng ra hiếm thấy nữ hán tử tính cách, hai tay bỗng nhiên vung lên, đem áo choàng tắm vung ra giữa không trung, quả lấy non nớt thân thể nhảy vào trong ao. Bình một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Ô, hơi nóng suối nước bao vây lấy thân thể, Cụ Dìn này không kiểm hãm được phát ra một chút thoải mái dễ gì. Ba, môn lại mở, ỉn sát bọc lấy áo choàng tắm đi đến. Cái kia thật mỏng áo choàng tắm không che nổi chập trùng thoải mái đầy đặn dáng người, nàng đi đến bên cạnh ao, tại Cụ Dìn này hơi có vẻ trong ánh mắt ghen tị, chậm rãi chút bỏ áo choàng tắm, sau đó đi vào suối bên trong. Bơi tới Cụ Dìn này bên người, ỉn sát nghi ngờ nói, ta làm sao không thấy được nam phòng thay quần áo, nơi này giống như chỉ có một gian phòng thay quần áo. Tiến đến phòng cũng không lớn, hơi có vẻ đến tinh xảo, từ môn sau khi đi vào, đối diện chính là một cái mài sờn cửa thủy tinh, mở ra cửa thủy tinh chính là phòng thay quần áo, mà trong phòng thay quần áo chỉ có một cái cửa gỗ, nối thẳng ao suối nước nóng. Cụ Dìn này giật mình, mở to mỹ lệ mắt đỏ, lắp bắp nói, giống như thật là chỉ có một gian. Đột nhiên, hai người như là đồng thời ý thức được cái gì, lẫn nhau nhìn về phía đối phương. Ba, tiếng mở cửa truyền đến. Hai người đột nhiên giật mình, theo bản năng chôn xuống thân thể, tại trong suối nước lộ ra một cái đầu, cảnh giác nhìn lấy cửa gỗ. Khói mù lượn lờ bên trong, một đạo thức tha huyền chuyển thân ảnh xuyên qua khói bụi đi đến, lại là hất lên áo choàng tắm một tử, nàng xem thấy đem thân thể vùi sâu vào ôn tuyền hai người, hơi cười một tiếng, cũng không cởi quần áo, cứ như vậy đi vào suối bên trong. Nhìn thấy một tử không cởi quần áo, hai người triệt để minh bạch, cùng một thời gian nhìn về phía đá cội xếp thành bên cạnh ao bên trên, hai kiện áo choàng tắm phân tán loạn trên mặt đất. Ánh mắt từ áo choàng tắm chuyển qua gỗ trên cửa, hai người muốn động còn dừng, một mặt bối rối xoắn xuýt. Cùng hai người bối rối khác biệt, một tử hai con mắt híp lại, thưởng thụ lấy cái này khó được một khắc, về phần Diệp Tử cùng Gai có thể hay không tiến đến, nàng căn bản sẽ không chú ý, ao suối nước nóng bên trong khói mù lờ lờ, ánh mắt vốn cũng không làm sao rõ ràng, tăng thêm nàng trực tiếp hất lên áo choàng tắm đi tắm, bảo trì không sợ hãi, ngược lại trong lúc vô tình hố hai nữ hải, tuy nhiên nàng cũng không xác định Diệp Tử cùng Gai có thể hay không tiến đến. Trong phòng thay quần áo, Diệp Tử cùng Gai im lặng nhìn qua cửa gỗ. Diệp lão sư, chúng ta. Gai cũng là một mặt xoắn xuýt, dù là toàn cơ bắp hắn cũng sẽ không cần suy nghĩ liền trực tiếp kéo ra cửa gỗ đi vào ao suối nước nóng bên trong, mặc dù hắn phi thường muốn tán tỉnh một chút ôn tuyển, sau đó thử xuống phao xong ôn tuyển sau lập tức đúc luyện sẽ có hay không có tốt đẹp hiệu quả. Ngươi muốn đi vào liền đi vào đi. Diệp Tử thuận miệng nói một câu, liền quay người đi ra ngoài, hắn vốn là đối tắm suối nước nóng không có hứng thú gì, đã đây là tắm chung, hắn dứt khoát liền không ngâm. Nhìn thấy Diệp Tử quay người rời đi, Gai hơi sững sờ, sau đó lấy thật nhanh tốc độ thay đổi mang tính tiêu chí quần áo bó, bước nhanh đuổi theo Diệp Tử. Diệp Tử lệnh đầu liếc mắt Gai, thản nhiên nói, đi thôi, mời ngươi đi ăn thịt, bao ăn no. Gai trong mắt lập tức toát ra đại lượng tinh quang, không kiềm hãm được nết miệng cười một tiếng, lộ ra chỉnh tề hàm răng trắng đoán. Ta muốn ăn thịt nướng. Hắn quét miệng, nhìn về phía Diệp Tử bên mặt, giấu ở đại lượng tinh quang về sau đáy mắt chỗ sâu, lại là từ một tia một sợi dòng nhỏ chỗ gấp rút thành cảm động. Có thể gặp được đến Diệp lão sư, thật quá tốt rồi. Toàn cơ bắp Nam Hải, vào giờ phút này, cảm khái tự thân may mắn. Tang phụ về sau, trước hết nhất phải đối mặt là ăn không đủ no quấn cảnh, là một cái chỉ có thể không ngừng đoán luyện thân thể thiếu niên. Bình thường cần có năng lượng thực sự quá nhiều, không nói trước hắn còn không có tốt nghiệp, liền trước đó lao ba cũng bất quá là một cái hạ nhẫn, thu nhập 10 phần có hạn, cũng may gặp Diệp lão sư. Ta nhất định phải biến mạnh, sau đó báo đáp Diệp lão sư ân tình. Gai theo bản năng siết chặt nắm đấm, lặng yên suy nghĩ. Ao suối nước nóng bên trong, Insats cùng Cụ Dìn này nhìn lấy cửa gỗ một đoạn thời gian, động tĩnh hoàn toàn không có, lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi. Cụ Dìn này cũng không muốn cùng còn lại nam nhân tâm trung, đơn ngấm lại đã cảm thấy rất xấu hổ. Insats dù cho không ngại thân thể bị Diệp Tử nhìn hết, nhưng như vậy vội vàng, nàng cũng là không chịu nhận đến. May mắn tại Diệp Tử không tiến vào, cũng ẩn ẩn có chút thất lạc, trong lúc nhất thời, tâm tình hơi phức tạp. Không tiến vào sao? Quả nhiên là băng cối nam. Một tử lười biếng ánh mắt chậm rãi du đãng tại ao bên trên cửa gỗ, khỏe miệng hiện ra tia tiêu ý. Thịt là rất đồ ăn ngon. Điểm này, Diệp Tử cùng Gai đều 10 phần tán đồng. Thân thể cần là một chuyện khác, thích ăn thịt thì là cá nhân yêu thích. Từng có một ngày, đói bụng một ngày một đêm Diệp Tử yên lặng thề lấy sau này nhất định phải ngày ngày ăn thịt, thật đáng tiếc chính là, hiện thực luôn luôn tàn khốc, cứ việc tại tự thân nỗ lực dưới, không ngừng cải biến hoàn cảnh, nhưng cũng không cách nào ngày ngày ăn thịt. Tất cả nơi phát ra thu nhập đều chỉ có thể tiết kiệm lấy đầu nhập bệnh viện cái này vĩnh vô chỉ cảnh ở quận. Có lẽ là vận mệnh trêu người. Hắn nhiều lần sắp tử vong lúc đi tới cái thế giới này đã đặt thành từng phát hạ lời thề. Diệp Tử dẫn Gai đi vào một nhà vẻ ngoài coi như không tệ quán thịt nướng, ngồi xuống đến liền điểm 100 phần thịt nướng, cả kinh cái kia phụ trách chọn món ăn phục vụ viên cái cầm kém chút đến rơi xuống. Diệp lão sư, 100 phần đủ ăn sao? Lúc này mới vừa gọi món ăn, Gai liền mở miệng hỏi. Vừa dứt lời, phục vụ viên kia liền dùng một loại tựa như nhìn quái vật ánh mắt nhìn Gai. Không đủ liền lại điểm. Diệp Tử hơi nhíu mày, nghĩ thầm thiếu niên quả thật đến đang tuổi lớn sao? Lượng cơm ăn chính lấy một loại minh sát tốc độ đang tăng cao lấy. Gai nhếch miệng cười nói, vậy được rồi. Phục vụ viên cảm giác mình không tiếp tục chờ được nữa, đạt được Diệp Tử ra hiệu về sau, liền tranh thủ thời gian quay người đến dưới quầy đơn. Rất nhanh, điểm thịt nướng liền lần lượt chứa bàn bưng lên bàn. Mùi thơm mê người phù ở trước mắt, Gai như lang như hổ nhìn chằm chằm lên trước nhất tới một bàn thịt nướng, đột nhiên đưa tay ra, nhanh chóng nắm lên thịt nướng liền hướng miệng bên trong bị lại, cũng không sợ nóng, từng ngụm nhai nuốt lấy, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Thằng đến nuốt vào một chuỗi phân lượng phong phú thịt nướng về sau, Gai lúc này mới phát hiện Diệp lão sư thế mà không có cho hắn hạ ngang chân. Diệp Tử cho rằng đang dùng cơm phương diện này làm văn chương đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Gai trưởng thành cũng xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn nhìn lấy nghi ngờ Gai, bình tĩnh nói, "Ăn đi." Nói xong mình cũng cầm thịt nướng bắt đầu ăn. Gai lộ ra cái theo thói quen nụ cười, bắt đầu ăn uống thả cửa. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trạng tiên đế mẩn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 115. 100 phần thịt nướng rất nhanh liền giải quyết đến không còn một mảnh, tại chủ quán trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Diệp Tử trả tiền liền cùng Gai rời đi quán thịt nướng, hai người sóng vai đi trên đường, đèn hoa mới lên, phồn vinh tại lúc này sơ hiện. Đi trên đường, Diệp Tử ánh mắt cũng không có ở trên đường quang cảnh bên trong lưu luyến, trực tiếp nhìn qua phía trước, ngược lại là Gai, bị cái này đám người tới lui cùng chỉ riêng sáng rõ lệ đích cửa hàng hấp dẫn. Hai người bước chân rất nhanh, không đến bao lâu liền trở về khách sạn, lúc này, Mục Tử ba người cũng phao xong ô tuyển, thỏa mãn về tới gian phòng. Cứ việc tiềm ẩn nguy hiểm xem như không có, nhưng cần thiết cảnh giác vẫn là cần, cho nên Mục Tử cùng Insax, Cú Dị Mại ba người ở một gian phòng, mà Diệp Tử cùng Gai hai người thì ở bên cạnh trong phòng. Trở lại khách sạn về sau, Diệp Tử trước tiên thu hồi dự đoán lưu thủ tại trong khách sạn ảnh phân thân, từ phản hồi tin tức đến xem, Mục Tử muội muội tựa hồ tuyệt tập đánh Mục Tử tâm, dù sao tại hắn cùng Gai rời đi trong lúc đó, Mục Tử muội muội cũng không có chút nào động tác. Đêm đã khuya, Gai chìm vào mộng đẹp. Diệp Tử bình thường giấc ngủ thời gian hơi ngắn, từ xác nhận nhiệm vụ này đến nay, đa số thời gian đều là hắn phụ trách các đêm. Đêm nay, hắn đón nguyệt quang, từ cửa sổ đi ra, đi vào trên mái hiên, ngồi ngưỡng vọng trong bầu trời đêm mặt trăng. Có đôi khi, hắn tổng sẽ như vậy nhìn chăm chú mặt trăng, sau đó tư niệm lấy có giống nhau mặt trăng một cái thế giới khác. Người quả nhiên ở chỗ này. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến nhàn nhạt giọng nữ. Diệp Tử chưa có trở về đầu, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt trăng, Mục Tử từ cửa sổ bước ra bước đầu tiên lúc, hắn liền đã nhận ra, nói thực ra, từ Mục Tử sinh sinh rõ ràng biến hóa về sau, hắn không muốn cùng người này lại có càng nhiều gặp nhau. Cùng lần trước cẩn thận từng ly từng tí khác biệt, tựa hồ là bởi vì có Diệp Tử tồn tại, lần này Mục Tử đi tại dốc đứng trên mái hiên như giống trên đất bằng, không lo lắng chút nào sẽ trượt chân ngã xuống khỏi đi, rất mau tới đến Diệp Tử bên cạnh, Mục Tử dựa vào cái kia rộng lớn rắn chắc bả vai ngồi xuống, lần này, nàng có hất lên áo khoác, cho nên không sợ dạ phong. Ta muốn làm chút gì? Mục Tử dính sát Diệp Tử thủ tí, phản phất không có nam nữ thụ thụ bất thân khái niệm, câu nói này thể hiện tại nơi này, tựa hồ cũng lộ ra hơi mờ mờ. Cảm thụ được từ thủ tí truyền đến đầy đặn xúc cảm, Diệp Tử không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhìn chằm chằm mặt trăng chờ mặc. Trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, thậm chí không thể nào một ít chuyện, hiện tại cũng muốn thử một chút. Mục Tử tiếp tục nói. Nghe đến đó, Diệp Tử thần sắc lãnh đạm, nhìn lướt qua dính sát cánh tay mình đầy đặn bộ ngực, chính tự hỏi có nên hay không đem Mục Tử đẩy ra, cân nhắc đến về sau khả năng đưa tới hậu quả, hắn vẫn là yên lặng nhịn được. Ta không muốn gả cho cái gọi là tương lai đại danh. Ta là Vân Hà nhà dòng chính truyền thừa người, lại không có bất kỳ cái gì quyền quyết định. Ta rất không tự do. Nghe Mục Tử một câu tiếp lấy một câu lời nói, Diệp Tử đem không nhịn được tâm tình giấu ở đáy mắt chỗ sâu. Uy, ta muốn thị thường, hiện tại thế nào? Hưởng phí ở giữa, Mục Tử toát ra kinh người một câu. Diệp Tử không khỏi nhìn về phía quyến rũ động lòng người khuôn mặt, cao mày đầu nói ra, ngươi đây là đang chơi hỏa. Nói cho cùng, hắn cũng là nam nhân, đối với bình thường sinh lý nhu cầu, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, nếu như Mục Tử tiếp tục như vậy trêu chọc dưới đi, hắn bảo đảm không cho phép liền sẽ trực tiếp ăn Mục Tử. Tương lai đại danh vị hôn thê, đơn cái này tên đầu, cũng đủ để khiến nam nhân sinh sinh. Trước kia không có chơi qua, cho nên bây giờ nghĩ chơi đùa nhìn. Mục Tử thản nhiên đón Diệp Tử ánh mắt, nếu là lúc trước, nàng sao sẽ như thế, chỉ là trước kia tâm ý đã quyết, có một số việc, nàng Hạ Kỳ Dạ biết không có thể làm, nhưng hết lần này tới lần khác liền muốn đi làm. Nếu không phải lấy Hoàn Bích Chi thân gả cho tương lai đại danh, đến lúc đó sẽ là như thế nào một bộ tràng cảnh đâu. Tất nhiên là phi thường thú vị đi. Muốn đến lúc đó, Mục Tử bỗng nhiên lộ ra cái mỉm cười, khi điên cuồng suy nghĩ bắt đầu lộ ra mánh khóe lúc, sinh ra khoái cảm là khó nói lên lời. Diệp Tử nhẹ nhàng đẩy ra Mục Tử, bình tĩnh nói, ngươi có thể tìm người có rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là ta. Nói xong, hắn đứng lên, Dạ Phong quất vào mặt mà đến, lạnh lạnh, có chút dễ chịu. Đi về nghỉ ngơi đi, sáng mai lại đuổi một ngày đường liền đến kinh đô, đến lúc đó, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Diệp Tử nhìn xuống thần sắc kinh ngạc Mục Tử. Ta không đủ tuổi trẻ, không đủ xinh đẹp, dáng người không đủ hấp dẫn người. Mục Tử âm thanh rất mềm rất nhẹ, ánh mắt lại có chút cắt người. Diệp Tử trầm mặc không nói. Có lẽ, ngươi không phải nam nhân. Mục Tử âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Tử ánh mắt rất bình tĩnh, chợt vươn tay, nắm Mục Tử tinh xảo bóng loáng cái cằm, mặt đưa tới, cùng Mục Tử mặt duy trì mấy cm khoảng cách. Ta chỉ là đối ngươi không có hứng thú mà thôi. Hắn hơi dùng sức, nâng lên Mục Tử cái cằm. Giờ khắc này, Mục Tử ánh mắt tựa như dao găm sắc bén, hung hăng cắt tiến Diệp Tử thân thể. Nghỉ ngơi đi. Bỏ xuống một câu nói kia, Diệp Tử xoay người rời đi. Nhìn lấy Diệp Tử bóng lưng rời đi, Mục Tử thần sắc hơi khó coi, chỉ bất quá nàng không biết vì cái gì lại không tức giận được tới. Rời đi cái kia phiền phức nữ nhân về sau, Diệp Tử về tới gian phòng. Gai ngủ rất say, Diệp Tử không có tận lực đi áp chế âm thanh, nhưng cũng nhao nhao bất tỉnh gai. Thu ngày, dưỡng đủ tốt tinh thần đệ cựu tiểu đội bổ sung hảo vật tư sau lại lần nữa xuất phát, bước ra coi ôn tuyển văn hóa Vũ Thành, hướng về kinh đô phương hướng mà đi. Theo thời gian trôi qua, rời kinh đô chính là càng ngày càng gần, cứ việc đều không có nhìn thấy có quan hệ thích khách thân ảnh, nhưng Diệp Tử từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Lại là một ngày mặt trời lặn, lộ trình rất bình tĩnh, theo chiều tà lặn về phía tây, không trung bắt đầu phiếm hắc, kinh đô như vậy lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Chương 116, trở về. Tọa lạc ở Hỏa Quốc bản đồ ở giữa nhất địa điểm, vị trí chỗ giàu có nhất khu vực chính là kinh đô. Cổ Nộ Hạ là thôn, nơi này là thành, có một trời một vực, cho nên nơi này có quá nhiều Cổ Nộ Hạ có được không được đồ vật. Xe ngựa lái vào Hùng Vĩ thành môn, thủ môn binh lính cũng vì nhiều hơn ngăn cản, liền cấp cho thả được. Từ xe ngựa tiến vào kinh đô một khắc này, Mục Tử Tâm mới hoàn toàn để xuống, nàng còn sống, tại Cổ Nộ Hạ tiểu nành trắng bảo vệ dưới, tại cái kia bị thợ săn tiền thưởng điên cuồng vây công đêm hôm đó sống tiếp được, cho nên, nàng thắng. Kinh đô, cổ xưa nhất thành, cũng là phồn hoa nhất thành, dù cho loạn thế đến nay, nó cũng y nguyên cư an. Vân Hà gia tộc, là Hỏa Quốc dồi dào nhất gia tộc, cũng là một cái duy nhất thương cùng quyền đều có đại gia tộc, bảng chi tộc hệ dọc theo cực nhiều, nhưng cho tới bây giờ đều là dòng chính truyền thừa, dù cho đến thế hệ này, Vân Hà gia tộc người chủ sự chỉ sinh hạ hai cái nữ nhi, tương lai cầm quyền chi vị, cũng sẽ trực tiếp chuyển nữ, mà không phải lựa chọn huynh đệ con trai. Vân Hà Mục Tử, tương lai đại danh vị hôn thê, tương lai Vân Hà gia tộc người cầm quyền, cái trước là chuyện ván đã đóng thuyền, cái sau lại hơi có lưu động. Nguyên bản, muốn gả cho đại danh con trai người là Mục Tử muội muội Vân Hà Dậy, bởi vì làm chưa tới thay thế gia chủ chi vị Mục Tử là không thích hợp xuất giá, chỉ là bức bách tại đại danh con trai mãnh liệt yêu cầu, Vân Hà gia tộc gia chủ làm ra nhượng bộ, đáp ứng để Mục Tử trở thành đại danh con trai vị hôn thê. Đương nhiên, nếu như Mục Tử xuất giá, tự nhiên không có khả năng tiếp nhận tương lai gia tộc cầm quyền chi vị, mà tương lai vị trí tự nhiên khả năng rơi vào dậy trên thân. Mục Tử rất thất vọng, rất phẫn nộ, cũng rất bất đắc dĩ, nhưng là nàng chỉ có thể thỏa hiệp lại thỏa hiệp, không còn gì khác biện pháp. Dậy thì rất hưng phấn, rất vui vẻ, cũng rất phẫn nộ, cho nên nàng chỉ có thể nhẫn tâm lại nhẫn tâm, không còn gì khác lựa chọn. Nàng muốn trưởng tỷ biến mất, nàng muốn tất cả lựa chọn đều chỉ có thể rơi vào trên đầu mình, cho nên nàng tàn nhẫn kế hoạch một cái tiếp theo một cái, ngay tại cha nhìn soi mói tiến hành, không chút kiêng kỵ nào, cực kỳ điên cuồng. Ta rất thất vọng, nhưng ta không ngại. Trong xe ngựa, Mục Tử lộ ra một cái đẹp mắt mỉm cười, ánh mắt lại cực kỳ băng lãnh. Nàng biết đến, muội muội tàn nhẫn, có một phần là bởi vì cha dung túng, khôn sống muốn chết, cho tới bây giờ đều là cha hành sự thiết tắc. Ta thắng, cho nên ngươi đi chết đi, muội muội thân ái của ta. Vân Hà phủ đệ ở vào bên trong đường phố bên trái, chiếm diện tích cực lớn, tiếp giáp hoàn thành, kiến trúc cung quý xa hoa. Xe ngựa bình yên đi vào phủ đệ lại môn, Diệp Tử nhìn lấy trên cửa chính bảng hiệu hai chữ, nghĩ thầm cuối cùng đưa đến, sau này vẫn là ít tiếp điểm hộ tống nhiệm vụ. Cửa xe từ từ mở ra, ánh sáng lập tức tràn vào trong xe ngựa, xe không chứng mắt, nhưng là sáng lên. Mục Tử động tác êm ái từ dưới mã xa đến, đứng ở trước phủ đệ, ngửa đầu nhìn lấy bảng hiệu, con mắt hơi nheo lại. Nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Tử ánh mắt từ bảng hiệu bên trên rơi đến Mục Tử trên thân. Mục Tử nhìn về phía hắn, hơi điểm đầu, nhiệm vụ hoàn thành, cho nên phụ trách hộ tống Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ đương nhiên muốn về Cổ Nộ Hạ thôn, tuy nhiên nàng còn muốn để Diệp Tử tiếp tục hạ một cái nhiệm vụ, nhưng mà nhiệm vụ cũng là cần đi trình tự, tại trình tự không có đi đến cùng tình huống dưới, nàng biết Diệp Tử tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Có đôi khi, ngươi cùng một người ở chung mấy lâu năm, lại lý giải không đến bao nhiêu. Có đôi khi, ngươi cùng một người ở chung ngắn ngủi mấy trời, lại lý giải rất sâu. Mục Tử dùng ngắn ngủi mấy trời, đã hiểu Diệp Tử không ít, biết rõ kết quả chính là bị cự tuyệt, nàng vẫn là muốn nếm thử dưới. Lưu lại giúp ta một chuyện, ta có thể cho ngươi một cái hài lòng thù lao. Diệp Tử không chút do dự, quả gian dao động đầu cự tuyệt. Đối với cái này, Mục Tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, quyến rũ cười nói, cái kia tiến đến ngồi sẽ, ta còn thiếu ngươi điểm nợ. Diệp Tử trầm mặc nửa ngày, yên lặng cân nhắc trước đây tiêu xài phí dụng, lại liên tưởng đi vào phủ đệ về sau khả năng sinh ra phiền phức, đột nhiên, hắn chỉ có thể cảm khái có chút tiền, ngươi tại tiêu xài trong nháy mắt, liền nhất định rốt cuộc không cầm về được. Miễn đi, gặp lại. Diệp Tử cũng không muốn làm nhiều lưu lại, phất tay xoay người rời đi, ở trong lòng lặng yên nói, cũng không thấy nữa. Đệ cửu tiểu đội đang cùng bên trên Diệp Tử trước đó, đầu tiên là mắt nhìn cái kia hùng vĩ xa hoa phủ đệ, sau đó lại liếc mắt nhìn ánh mắt yên tĩnh Mục Tử. Cô nộ hạ tiểu nhanh trắng, nhớ kỹ ta thiếu ngươi. Mục Tử trong mắt hiện lên nhàn nhạt thất vọng, đối Diệp Tử rời đi bóng lưng hô lớn. Diệp Tử cũng không quay đầu lại đi, Vân Hà phủ đệ đại môn vào lúc này, từ từ mở ra, một người mặc quản gia phục sức lão nhân đi ra, đối Mục Tử bái. Mục Tử đưa mắt nhìn Diệp Tử đám người thân ảnh biến mất tại góc đường mới thu hồi ánh mắt, nàng nhớ tới mấy ngày trước đêm đó bên trong một màn, từ nàng bay vọt thời điểm, thật là đang bay lượn, mà bị Diệp Tử ôm vào trong lồng ngực thời điểm, thật vô cùng có cảm giác an toàn. Sẽ có ngươi cầu đến ta một ngày. Mục Tử quay người, nhìn về phía trước cổng chính chính túi đầu lão nhân, thần sắc uy nghiêm nghiêm nghị, một đôi mỹ lệ trong hai tròng mắt, tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Lão nhân nâng lên thần, nhìn lấy Mục Tử thần sắc, cùng cái kia trong ánh mắt cùng chủ nhân rất tương tự qua mang, lão mắt chỗ sâu, lặng yên hiện lên kinh ngạc, hắn lại cuối cùng, lão trên mặt mang cười ôn hòa ý. 109-109-109-118. Gai bọn hắn đến nay đều chưa từng tới kinh đô, nhưng Diệp Tử không muốn làm nhiều lưu lại, liền không nhìn đỏ khẩn cầu, trực tiếp lên đường về Cổ Nộ Hạ thôn. Thiếu đi hộ tống mục tiêu liên lụy, Ni Dạ quen có tiến lên tốc độ liền thể hiện ra, cũng khiến Diệp Tử đối hộ tống nhiệm vụ kháng cự càng là tăng lên một cái cấp bậc. Đi qua mấy trời lộ trình, đệ cửu tiểu đội rốt cục về tới Cổ Nộ Hạ thôn. Khi Diệp Tử thân ảnh bước vào đại môn một khắc này, không, hoặc là nói, tại Diệp Tử đi vào Cổ Nộ Hạ đại môn cái kia một đầu trên đại đạo, có đạo bóng đen liền rời đi, đó là đạn rồ an bài giám sát nhân viên. Mục đích đúng là giám sát Diệp Tử trở về thời gian. Khi Diệp Tử dẫn đệ cựu tiểu đội tiến về hổ cả văn phòng đệ trình nhiệm vụ đồng thời, thâm cư Cổ Nộ Hạ dưới đáy cây bên trong, đạn dỗ lạnh lùng độc nhãn lập chớp động lên tinh quang. Hắn cảm thấy rất hứng thú à, cái kia loại ngay cả đệ nhất tế bào đều có thể thôn vệ tồn tại, hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ là đáng tiếc là, Diệp Tử tựa như là bị một đầu xà bảo vệ chim chóc, lấy cùng họ Rồ Xi Ma trước mắt quan hệ, hắn không động được. Chỉ là, nếu không có họ Rồ Xi Ma cung cấp một cái ưu trí hạ tiểu quỷ tồn tại, không phải vậy dù cho cùng họ Rồ Xi Ma trở mặt, hắn cũng sẽ đi động Diệp Tử, bởi vì Diệp Tử cái kia đặc dị thân thể rất có thể trở thành hắn thu hoạch lực lượng mấu chốt. Chính là cái kia tên là ưu trí hạ tiến tiểu quỷ tồn tại, hắn ngược lại chẳng phải gấp. Nhưng mà, liên quan tới mại mại tử, hắn đã đi thẳng vào vấn đề, lại không khả năng cứu vãn, tại không xác nhận Diệp Tử sẽ vì lại lại tử cái này khí tử làm đến loại trình độ nào lúc, đảm nhiệm nguy hiểm thế nào đều cần ách đánh. Đạn rồ sờ lên bị băng vải quấn lấy mắt phải, nghĩ đến đến từ Vũ Nhận thôn tin tức, độc nhãn bên trong hàn mang càng tăng lên mấy phần. Chương 117, ngôn ngữ lực lượng. Đệ cửu tiểu đội đến, Du Kỳ lấy một cái nhiệm vụ kết thúc. Sa Dù Tô Bi nhìn về phía ánh mắt yên tĩnh Diệp Tử, dừng lại chốc lát về sau, rời về phía đệ cửu tiểu đội ba người, ánh mắt tại gai cùng cụ gì mà trên thân dừng lại hồi lâu, cái kia đầy người phong trần, không che giấu được đến từ thân thể ra rời, chấp hành nhiệm vụ mà rời đi thời gian cũng không dài, vậy mà lúc này, lại cũng không nhìn thấy trên thân hai người nó nớt. Trường Thanh A. Như vậy, đem bọn hắn giao cho ngươi, cũng không là lựa chọn sai lầm. Sau cùng, Sa Dù Tô Bi ánh mắt rơi vào Diệp Tử trên thân, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia vui mừng, mỉm cười nói, khổ cực. Người trong thôn lực vẫn như cũ rất khẩn trương, nhưng các ngươi có thể nghỉ ngơi hai trời, về sau nếu có nhiệm vụ, sẽ kịp thời thông chi các ngươi. Diệp Tử hơi điểm đầu, dẫn đội viên, quay người rời đi hổ cả văn phòng. Sa Dù Tô Bi nhìn lấy cấm đoán đại môn, đưa tay chống tại gương mặt một bên, hơi nghiêng đầu, gương mặt trầm tư. Đột nhiên, hắn nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Tử thời điểm, sau đó lại kéo dài đến về sau, sâu chuỗi bên trên dị dị dạ đánh giá, cái này cùng họ rổ xì mà rất giống hài tử, bây giờ cũng đã trở thành một mình đảm đương một phía lý dạ. Cô nộ hạ tiểu nhanh trắng. Cái này đến từ địch nhân nhị dạ xưng hô. Có thuộc về phân lượng của nó. Mấy năm qua này, Diệp Tử nhiệm vụ hiệu suất hết sức kinh người, vì trong thôn làm ra quá nhiều công hiến, hắn không giống Gô Diệp Tam Nhẫn, tại đại chiến bên trong hiển lộ tài năng, thu hoạch được cự đại danh tiếng, nhưng mà hắn đối với Cổ Nổ Hạ công hiến cũng không thua gì Tam Nhẫn, ý nào đó mà nói, hắn cùng Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ là cùng một chủng loại hình, đều là nhiệm vụ hình nhân mới. Chỉ là, Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ có danh tiếng là chính diện, cho nên hắn cống hiến đám người biết, mà Diệp Tử danh tiếng là mặt trái, cho nên hắn cống hiến bị phụ diện danh tiếng bao phủ, mặc cho hắn chấp hành bao nhiêu lần cao cấp nhiệm vụ, vì Cổ Nổ Hạ thôn mang đến không biết bao nhiêu tiền tài. Tại danh tiếng xấu không có bị bóp tắt lúc, những này đều không có chút ý nghĩa nào. Đây là cực kỳ chuyện không công bình. Sa Dù Tô bị chậm rãi nhắm mắt lại, lông mày hơi nhăn lại, hắn biết cái này rất bất công bình thản, lại không cách nào đi cải biến điểm này. Orochimaru có lẽ cũng rõ ràng điểm này, mới không có bức bách hắn muốn thay Diệp Tử rửa sạch ô danh. Gần nhất, cô nộ hạ trong thôn mấy cái thiếu niên không tên mất tích, trong đó còn có một cái là Uchiha người, chuyện này dẫn dắt ra ảnh hưởng nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chủ yếu nhất vấn đề là cha không đến bất luận cái gì manh mối. Chỉ cần đến tiếp sau không có người tiếp tục mất tích, cha không được manh mối cũng tiểu vô pháp tiếp tục tra được, coi như một kiện không đầu bản sự án, nhưng vấn đề là, Cổ Nộ Hạ trong thôn có người gánh vác lấy ăn thịt người ô danh, nếu không có trùng hợp tại Vũ Trì Hạ có cái thiếu niên mất tích thời điểm, Diệp Tử đệ cựu tiểu đội chính ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, như vậy, dù cho không có bất kỳ chứng cứ nào, trong thôn tử người cũng sẽ tự nhiên mà vậy đem chuyện nào cùng Diệp Tử xuyên kết hợp. Lại, ô danh. A. Hắn đột nhiên từ chào cười một tiếng, cái này cái gọi là ô danh, là xây dựng ở cứu vãn đồng bạn trên điều kiện a. 109-109-109-109-109-116. Lần này đường dài buôn ba nhiệm vụ, gai cùng cụ gì mẹ xác thực mệt đến, gai là trên tinh thần dã rời, mà cụ gì mẹ là thân thể cùng tinh thần song trọng dã rời. Dài lâu năm chấp hành nhiệm vụ Diệp Tử cùng Insats, thì không có bất kỳ cái gì cảm giác mệt mỏi, loại cường độ này nhiệm vụ, đối bọn hắn mà nói thực sự không tính là gì. Từ cô nổ hạ ký túc xá đi tới, bởi vì mấy người nơi ở đều là cùng một cái phương hướng, thế là một đoàn người không có tách ra mà là tiếp tục đồng hành. Tốt muốn hung hăng ngủ một giấc. Huấn luyện cùng nhân gai, tại từ ký túc xá đi ra một khắc này, chỉ muốn hào hào về nhà ngủ một giấc. Cú gì này mệt mỏi nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Tử ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thản nhiên nói, thật nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Quả nhiên rất khác biệt.